Chương 162. Lời lẽ hiện lên, 2. Chương 162. Lời lẽ hiện lên, hạ. Đây là đại tràng. Nhạc Nhất Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, heo. Đây là trái tim, các ngươi xem, phòng hai tim, phòng hai tim. Máu động mạch và tĩnh mạch chính là coi đây là đầu mối, tự phổi mà thành, tự thể mà phổi. Nhạc Nhất Sơn lại nhìn thoáng qua, thử nói, ngưu. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Bạn học bàn bên căng thẳng nhìn lên trên, thấp giọng nói, nghe thấy là song với thiên sát tinh rồi. Nghe thấy thì thế nào? Nhạc Nhất Sơn lẩm bẩm một câu, hoàn thiên sát tinh, ngay cả người cũng không có. Đương nhiên chỉ có thể là heo bò dê, lục phủ ngũ tạng của con người có thể tùy tiện lấy ra sao? Nhạc Nhất Sơn nhíu môi, thiên sát tinh sinh bệ nghệ hơn mấy trăm người, chia cho mấy người bọn ta thì đã sao? Nhạc Nhất Sơn. Tiếng hô đến từ phía trên, làm cho Nhạc Nhất Sơn theo phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, có. Dạ dày là thuộc về hệ thống nào? Hắn nhanh chóng trả lời, hệ tiêu hóa. Thật đâu? Hệ thống tiết liệu. Phổi. Hệ thống tuần hoàn. Xương sống người có bao nhiêu khối? Trên bục giảng luân phiên chất vấn, Nhạc Nhất Sơn thập phần lưu loát đều trả lời ra, sau đó dưới ánh mắt căm tức, bình an ngồi xuống một lần nữa. Nhạc Nhất Sơn tiến vào Y học Đại Châu đã nửa năm, chương trình học giải phẫu học cũng đã nửa năm, bất quá cơ thể người giải phẫu không có mấy lần cơ hội, tất cả đều là thi thể heo dê bò, sau khi giải phẫu liền thành ba bữa ăn vào bụng. Nhạc Nhất Sơn vốn là y sĩ, thi vào y học chính là vì trở thành danh y, nhưng trong y học này thức ăn không kém, chính là nhà mình biến thành đồ tể, cả ngày mổ heo giết dê, đến bây giờ mới thôi, cảm giác mình ngoại trừ một ít từ ngữ mới lạ cùng mập 10 cân ra đều không có thu hoạch khác. Điều này làm cho hắn càng ngày càng chờ mong giải phẫu thân thể người chân chính, cũng càng ngày càng mất hứng thú đối với chương trình học hiện tại. Một lần nữa ngồi xuống, Nhạc Nhất Sơn cầm lấy sách giáo khoa, bất quá phía dưới sách giáo khoa của hắn ẩn giấu một quyển sách, ở bên phải lộ ra một hàng văn tự ở bên cạnh. Lý Mậu cầm lấy búa, ở trên tảng đá mài mấy cái. Cẩn thận một chút, đừng để Thiên Sát Tinh nhìn thấy. Ừm. Nhạc Nhất Sơn bây giờ không có hứng thú đối với Thiên Sát Tinh trên bục giảng, hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với Thiên Sát Tinh trong bộ thoại bản này. Bạn cùng bàn Nhạc Nhất Sơn lắc đầu, giáo sư dạy học số lượng rất ít, hắn không có thành tích cùng can đảm như Nhạc Nhất Sơn, càng không nỡ lãng phí cơ hội học tập chân quý như vậy. Giáo sư đang giảng bài, cũng chính là Thiên Sát Tinh trong miệng những học sinh này, là bác sĩ ngoại khoa tốt nhất trên đường Hà Đông, chính là đặt ở trong thành Đông Kinh cũng là đứng đầu. Nghe nói trên đường Hà Đông, bao nhiêu tướng tá đều từng nhận ân huệ của hắn, thời điểm gặp gỡ Xích lão, nói tên giáo sư, ít nhất cũng có thể nhường cho hắn ba phần. Học trung luận y thuật, so với tế tiểu lôi giản mạnh hơn không ít. Bắt đầu từ Đông Kinh thành, mấy năm nay, các quận quan trọng trên cả nước đều thiết lập học viện y y học. Viện y học chia làm hai bộ phận, y học và bệnh viện, ở trong y học dạy học, ở trong bệnh viện trị bệnh cứu người, đây là một đám giáo sư y học, công việc giảng dạy. Chỉ cần là giáo sư, đều là y quan hàn lâm. Nhưng học viện y thiên hạ có mấy chục nơi, chỉ có Tứ Kinh và Giang Ninh, Thành Đô, Kinh Triệu và Đại Châu, Cù Châu, chín trường y học có được giáo sư Đông Nam Tây Bắc Tứ Kinh, Giang Ninh, Thành Đô, Kinh Triệu, không nói bảy nơi này, là bảy châu phủ lớn nhất thiên hạ cũng là giàu có nhất. Mà Cù Châu có thể chen thân vào trong đó, là bởi vì ở lĩnh Nam, đồng thời cũng bởi vì Hàn Cương từng nhậm chức ở đây. Về phần Đại Châu, bởi vì nơi này là trước sau trận chiến Tống Liêu mấy năm trước, bệnh viện giã chiến nằm ở vị trí nào, bao nhiêu thi hải người Liêu đều bị giải phẫu ở đây, bởi vậy bồi dưỡng ra gần trăm danh y ngoại khoa, trong đó có 1/3 thành Hàn Lâm y quan. Cho dù đến hiện tại, y học Đại Châu cũng là y học tốt nhất ngoại khoa thiên hạ, trình độ phẫu thuật thậm chí còn trên y học khai phong. Thành viên khoa ngoại trong cục thái y y có 9 phần trở lên đến từ Đại Châu. Học tập y thuật ngoại khoa trong y học Đại Châu, cơ hội học tập nội khoa và tiểu nhi khoa giống như học ở học viện y học Đông Kinh khó có được. Một sinh viên y khoa ra thế bình thường, không có tư cách lãng phí thời gian. Hắn cầm lấy bút, chuyên chú ghi chép bài giảng trên bục giảng. Thiên Sát Tinh. Nhạc Nhất Sơn nhìn người trung niên một tay dạy roi trên bục giảng, một tay cầm lưu tâm, lại nhìn trong sách, vị Thiên Sát Tinh này so với Thiên Sát Tinh trong sách còn kém hơn nhiều. Trong thoại bản nói vị thần y Lý Tuấn kia giải phẫu mấy trăm thi thể, trước kia bị thế nhân hiểu lầm, thậm chí có biệt hiệu Thiên Sát Tinh, nhưng hắn tiếp tục kiên trì, cuối cùng trở thành danh y đứng đầu thiên hạ, y thuật có thể so với hoa đà, biện thước, có thể cầm đũa mổ bụng người ta, từ trên ruột cắt xuống ruột thừa thủng lỗ thừa, lại từ trong ra ngoài khâu lại, làm cho người ta bình yên thoát ly nguy hiểm. Lý Thiên Thiên, trong sách vị Thiên Sát Tinh này thủ đoạn, Nhạc Nhất Sơn không dám trông cậy vào, chỉ cầu có thể giống như vị Thiên Sát Tinh trên bục giảng kia, khi nào có thể lấy được một viên chức, trở thành một y quan hàn lâm, cho dù là y quan tầng dưới chốt nhất phẩm cấp cũng không sao cả. Một trận tạp âm làm Nhạc Nhất Sơn từ trong ảo tưởng bừng tỉnh. Nhìn thấy các bạn học xung quanh hưng phấn châu đầu ghé thai, hắn buồn bực hỏi bạn cùng bàn, làm sao vậy? Bạn cùng bàn cũng lâm vào hưng phấn, Thiên Sát Tinh muốn đi Thần Vũ quân tuần tra, chuẩn bị mang hai học sinh đi. Đi tuần tra. Nhạc Nhất Sơn trong lòng hơi động, vung quyển sách trong tay xuống. Sao vậy, có hứng thú à? Bạn ngồi cùng bàn còn có chút khẩn trương nhìn hắn. Mạnh hơn so với đi vào thành nghe nói sách. Tuy nói như vậy, trong lòng Nhạc Nhất Sơn vẫn có chút tiếc nuối, nếu đi theo giáo sư đến Thần Vũ quân tuần trận, sẽ không kịp ở Xuân Minh tiểu lâu nói cửu vực, Dương Giang đầu, Lý Ngọc đại phát thần uy. Hai cây búa, liên tục phẫu thuật 16 giường. 3. Một tiếng kinh đường mục, khiến trong quán trà trở nên yên tĩnh không tiếng động. Trường Giang quần quận chạy về đông, bọt sóng đảo hết anh hùng. Thị phi thành bại quay đầu không. Núi xanh vẫn còn, mấy độ nắng chiều đỏ. Tóc trắng cá tiểu giang thượng, quen nhìn thu nguyệt xuân phong. Một vò rượu đục vui vẻ gặp nhau. Cổ kim bao nhiêu chuyện, đều phó tiếu làm chung. Bài từ này xem như là đệ nhất toàn thiên, thậm chí đặt ở vị kia văn tập của mọi người cũng không chê quá phận, đáng tiếc là xuất từ thoại bản, bất quá bởi vì tên tác giả không chịu liệt danh kia, vẫn là chuyển sướng thiên hạ. Mỗi lần Vương Tường nghe thấy bài mở đầu này, cũng không khỏi có chút cảm giác thương cảm. Nghĩ đến vô số anh hùng hào kiệt tiên cổ kia, ngồi ở vị trí cuối cùng của quán trà, Vương Tường buồn bã hiểu sỉu lắng nghe. Thuyết thư ở đây nước miếng tung bay, nhưng hắn kém hơn người kể chuyện ở kinh thành một chút, chủ yếu là năng lực pha nước không đủ, có thể thấy trình độ thuyết thư có chênh lệch. Nhưng đồng bạn bên cạnh hắn lại tập trung tinh thần. Nữ nhi là làm bằng nước, nam nhân là làm bằng bùn. Có thể nói ra lời này, Vương Anh kia hẳn là công tử thế gia, không thể không gặp. Nghe đến đó, khách nhân trong quán trà không hẹn mà cùng trên mặt hiện lên nụ cười. Bọn họ cũng không biết nghe bao nhiêu lần nội dung giống nhau, nhưng loại biểu tình vừa chờ mong vừa muốn cười này, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện ở trên hồi mục giống nhau. Đây là một đoạn ngắn trong toàn bộ thoại bản, không nhiều lắm để cho người ôm bụng cười to mấy lần. Cái gì mà giai công tử, chẳng qua chỉ là con hổ lùn mà thôi. Vương Tường lắc đầu, kéo ống tay áo của đồng bọn, đi hay không? Đồng bạn của hắn phủi tay Vương Tường, ngẩng đầu nhìn hai cái miệng đang há to của người kể chuyện, gấp cái gì? Thùy Lân, ngươi nghe qua, ta còn chưa nghe qua bao giờ. Chờ một chút. Vương Tường bất đắc dĩ, nhưng hắn lại không thể bỏ lại đồng bạn đi trước, chỉ có thể nhẫn lại chờ hắn. Lại qua một đoạn thời gian, may mắn so với Trương Tam Tứ chuyên nói chín bực trong kinh thì ngắn hơn không ít. Rốt cục chờ được cười tỏ trong dự liệu. Sau đó chính là một tiếng ba vang lên, xin nghe lần sau phân giải. Quán trang một lần nữa ồn ào hẳn lên, Vương Tường cũng khẩn cấp đứng lên, được rồi, có thể đi rồi. Đồng bạn của hắn cũng không chậm trễ, cũng đứng lên, biết tiền, ra ngoài còn thảo luận cốt truyện với Vương Tường, lại nói tiếp, con gái là nước làm, nam nhân là bù làm, những lời này, chợt nghe, quả thật không phải người yêu hoa tiếc hoa không thể nói. Vương Tường tức giận nói, thật ra phía dưới còn có một câu. Đồng bạn của hắn rất kinh ngạc, bởi vì hắn cũng đã xem qua cựu vực du ký, chỉ có hai câu như vậy, không có chứ? Có. Vương Tường khẳng định gật đầu. Cái gì? Nữ nhân có nam nhân, chính là xi măng. Vương Tường sụ mặt, cố gắng không cười. Biểu tình trên mặt đồng bạn của hắn cứng ngắt trong nháy mắt, sau đó càng thêm cản rỡ tiếng cười vang lên bên đường, khiến người đi đường chung quanh chú mục đợi đồng bạn bởi vì không thở nổi, rốt cuộc ngưng cười, Vương Tường thở dài, được rồi, nên về thư viện. Hắn rất là bất đắc dĩ, vừa rồi khi đồng bạn cười to ra tiếng, hắn thấy phụ cận có mấy sư huynh đệ đồng môn đang chỉ trò đối với bên này. Sớm biết thì không nói. Vương Tường hối hận không thôi, lần này quá mất mặt rồi. Nhưng hắn lại không thể vứt đồng bạn xuống, huynh đệ nhà mình, sao có thể mặc kệ. 15 tuổi đã có chí học, thừa thánh nhân chi giáo, Vương Tường 15 tuổi liền tới Hoành Cử trấn, đi tới Hoành Cử thư viện. Không lâu trước đó, đồng bạn của hắn cũng đi tới trong thư viện. Huynh đệ hai người lẫn nhau chiều ứng, mỗi ngày khổ đọc không ngừng. Lúc rảnh rỗi, có khi đi dạo phố, hoặc là nhìn cựu vực du ký các loại tạp thư. Trên đường trở về thư viện, đồng bạn của Vương Tường còn đang nói đến cựu vực, "Lý Lân, ngươi nói xem trong cựu vực nhân vật nào thú vị nhất?" Vương Tường không chút do dự trả lời, "Đương nhiên là Nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Chính là giang hồ thuật sĩ luôn nói người khác có huyết quang thai hương, chính là hắn." Vương Tường gật đầu, đồng bạn nở nụ cười, nhìn Vương Tường đánh giá một lượt, "Lý Lân, ta xem ấn đường ngươi tối tăm, sắc mặt xanh lẻ, hôm nay hẳn là có thai hương đổ máu a." Vương Tường giơ nắm đấm lên, "Cực cơ, của ai?" Hai vị thiếu niên lại cười ha hả. Công Tôn Thắng trong cựu vực du ký luôn thích chém đầu nói với người khác là có huyết quang thai hương, nếu dọa người ta tin, vậy giơ tay đòi tiền. Nếu người khác không tin, vậy giơ một quyền đánh mặt, xem đi, huyết quang thai hương. Còn hù dọa sử tiến, có điều cho lô đạt một trận đòn, hai quyền đấm xuống, đánh cho cửa hàng dầu muối tương giấm trên mặt đều mở ra mấy lần. Nhưng Công Tôn Thắng này lại là thả thua người chứ không thua trận, trước mặt lô đạt khắc bắt nắm đấm lớn cùng hỏa thương dài năm thước, hắn từ trong lòng lấy ra một tấm gương, giơ lên kêu lên, sáng nay rửa mặt trải đầu là biết, hôm nay sẽ có huyết quang thai, quả nhiên là chiếu ở nơi này. Hai người cười một trận, đột nhiên nghe được sau lưng có người gọi, Nhị Lang. Hai người theo tiếng nhìn qua, đã thấy bạn của Vương Tường đội vàng mà đến, đưa lên một phong thư. Vương Tường nhìn người gửi thư trên phong thư, sau đó lập tức mở phong thư ra. Đội vàng xem qua, sắc mặt liền thoáng có một chút biến hóa. Sao vậy? Người bạn hỏi. Chúc mừng, nhạc phụ sắp thăng chức tể tướng rồi. Vương Tường nở nụ cười đầy ẩn ý, hắn ta cúi đầu nhìn thời gian trong thư, sau đó nói với đồng bạn, hiện tại hơn phân nửa đã làm được. Chương 163. Kinh tế tứ phương thuộc về chất tể, 1. Chương 163. Kinh tế tứ phương thuộc về chất tể, thượng. Nguyên Hữu 5 năm tháng 3 Mậu Thân âm chuyển tiểu vũ. Hàn Cương viết hai câu vào nhật ký, dương mắt nhìn nhật kế đặt bên cửa sổ, cô thủy ngân trong ống thủy tinh chỉ vào một vạch phía dưới 10 độ. 9 độ. Ban đêm của lịch nông nghiệp khai phong 3 tháng, nhiệt độ này coi như là trong phạm vi bình thường, ít nhất so với ban đêm của một ngày 3 tháng năm ngoái nhiệt độ chợt hạ xuống dưới điểm đóng băng thì tốt hơn. Khái niệm về nhiệt kế đã xuất hiện trong cựu vực du ký, nhưng Hàn Cương đã đưa ra khái niệm về nhiệt độ trong cấp độ nóng cũng đặt điểm đóng băng là không, sôi là 100 độ. Hơn nữa, trong luận văn sau đó, thông qua thí nghiệm gỡ lợi nhuận trong hộp, xác nhận sự tồn tại của áp suất không khí, thuận tiện bổ sung thêm cho nước sôi, cũng chính là dùng giọng điệu suy đoán để xác định ảnh hưởng của áp suất khí sôi. Mà tiến hành chứng minh suy đoán của Hàn Cương, sau khi Hàn Cương nhậm chức tham gia chính sự, liền trở thành một việc mà người người tranh nhau chen lấn. Một lần gần đây nhất, chính là thông qua tổ chức tập san thiên nhiên để hội viên và hội viên thông tin các nơi, phân biệt ở Lư Sơn, Nhạn Đặng Sơn, Ngũ Đài Sơn, cùng với 39 châu huyện xuất phát từ Bình Nguyên tiến hành thí nghiệm trong 3 tháng, hội viên tham dự và hội viên thông tin tổng cộng vượt qua 300 người, cuối cùng xác nhận độ cao và khí trời biến hóa ảnh hưởng đến khí áp, đồng thời cũng xác nhận quan hệ giữa khí áp và điểm sôi trào. Tuy nhiên, mặc dù khái niệm tương ứng đã được đưa ra và nghiệm chứng, Hàn Cương cũng đã sớm chọn thợ thủ công để thử nhiệt kế, nhưng chế tạo ống thủy tinh thích hợp để chế tạo nhiệt kế thì hơi khó, không gian bên trong ống thủy tinh rất khó giữ được đều đặn, cho đến nay, hy vọng thành công vẫn chỉ có thể đặt trên vật khí. Nhưng trong nhà Hàn Cương vẫn có vài nhiệt kế và khí áp, mỗi ngày mỗi canh giờ đều có người ghi chép lại, cuối cùng sao chép hai bản, một bản tập kết thành sách, một bản khác đưa đến chỗ Hàn Cương. Hàn Cương cầm tờ giấy ghi chép trên bàn lên, bắt đầu từ giờ thân hôm qua cho tới giờ thân ngày hôm nay, nhiệt độ mỗi canh giờ đều thay đổi trên tờ giấy. Cũng không cần quá nhiều, chỉ là dặn dò vài câu mà thôi. Hàn Cương cầm bút, cẩn thận viết nhật ký, ghi lại thời tiết và nhiệt độ không khí như vậy. Nếu có thể duy trì liên tục mấy chục năm, hơn nữa có thể ở lại kinh thành, nhất định sẽ nghiên cứu tư liệu quan trọng về sự thay đổi thời tiết của Khai Phong. Hàn Cương không chỉ tự mình làm như vậy, hắn còn lựa chọn trong tự nhiên. Hơn nữa không chỉ là nhiệt độ kế và áp khí kế, còn có lượng mưa, ghi chép lại số lượng mỗi trận mưa. Thiết lập cục khí tượng, tạm thời còn có không đến lúc, nhưng thông qua tự nhiên tiến hành phổ cập kiến thức khí tượng học, đem thiên văn học phân cách ra, đã tiến hành trong đó. Sau ngày và thời tiết, Hàn Cương tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Không chỉ có hắn, không ít kẻ sĩ đều có thói quen ghi nhật ký, hôm nay gặp phải mấy chuyện lớn, phần lớn đều ghi chép đơn giản. Tăng Bố ghi nhật ký, hơn nữa là từ thở nhỏ đã ghi lại, lúc hắn bị xét nhà, trong nhật ký sao ra chất đầy một chiếc xe. Hàn Cương đã xem qua vài cuốn, trên đó đều là những thứ văn vẻ bề bộn, trách nhiệm đều là của người khác, công lao đều là của mình. Đặc biệt là vụ án từng phản bội Tân Đảng năm đó, tất cả đều là lỗi của Vương An Thạch, Lã Huệ Khanh và Tăng Hiếu Khoan. Hàn Cương cũng rất vinh hạnh vì đã lật đổ được cục diện này, đưa cho Vương An Thạch một vai trò mưu tinh kế. Hàn Cương cũng không khách quan lắm trong nhật ký của mình, nhưng nội dung trong nhật ký của hắn ghi chép lại khoa học kỹ thuật và công nghiệp tiến bộ tương đối nhiều, tranh chấp chính trị gần như không có. Lúc không rảnh, chỉ ghi chép lại thời tiết, nhiệt độ, sau đó dứt khoát nhảy qua ngày này, lúc rảnh rỗi sẽ coi như luyện chữ, thuận tay viết lên một ít lý luận khoa học trong trí nhớ, xem như là suy đoán của mình đầu bút xê dịch trên giấy, chợt hiện lên mấy trăm chữ. Lúc buông bút xuống, vừa vặn nghe thấy bên ngoài đám mây vang lên vài tiếng, người phải đợi cũng đã đến lúc rồi, đáng tiếc đồng hồ tính giờ vẫn chưa được phát minh ra, nếu không thì không cần tiếng mây báo cáo thời gian chỉ thị. Mặc dù Hàn Cương đã đưa ra nguyên lý của đồng hồ quả lắc từ lâu, nhưng muốn nhìn thấy đồng hồ quả lắc để xác định thời gian trôi qua, vẫn cần linh quang của một thợ thủ công lóe lên. Nếu như có đồng hồ, có thể đo lường thời gian chính xác hơn, bất luận là sinh hoạt hay là hành động quân sự, đều có thể nâng cao một bước từ tiêu chuẩn hiện có, càng là đạo cụ mấu chốt không thể thiếu tiến vào xã hội công nghiệp đang nghĩ ngợi nên khích lệ đám thợ thủ công như thế nào một phen. Người nhà bên ngoài cất giọng thông bẩm, tướng công, Vương học sĩ tới rồi. Phán quân khí giám, su mật viện trực học sĩ Vương Cư Khanh rốt cuộc tới. Giống như Vương Cư Khanh mấy năm nay, tuy chức vị chưa chuyển, nhưng chức vụ đã tích công tăng lên tới cấp trực học sĩ, Hàn Cương bây giờ cũng đã là tể tướng, đồng trung thư môn hạ bình chương sự kiêm tập hiền viện đại học sĩ. Nửa năm trước, Hàn Giáng biểu thị là hài cốt, liền lấy trung thái nhất cung sứ giả cáo lui. Tô Tụng độc tướng nửa năm, sau đó đầu tháng 2, sau mấy lần từ biệt, Hàn Cương chính thức nhậm chức tể tướng. Chiếu thư vừa ra, trong triều hoàn toàn không có dị luận, vốn là nước chảy thành sông, mà sau khi hắn nhậm chức tể tướng, phó dịch trong nhà trong một đêm toàn bộ đổi giọng, hai chữ tướng công quý trọng, làm cho bọn họ những người làm nô tỳ này cũng cảm thấy vinh dự. Mời hắn vào đi. Hàn Cương nói, cất quyển nhật ký trên bàn đi, đi ra ra ngoài, thuận tay rút một quyển sách từ trên giá sách ra, chờ Vương Cư Khanh. Cư Khanh bái kiến tướng công. Không lâu sau, Vương Cư Khanh liền được dẫn vào, Hàn Cương ở trên bậc thềm nên đón. Hành lễ với nhau, Hàn Cương dẫn Vương Cư Khanh vào trong sảnh. Vương Cư Khanh vừa mời vừa ngồi xuống, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Hàn Cương ra nên đón, tiện tay đặt quyển sách trên bàn nhỏ kia. Cựu vực du ký. Tướng công cũng đang đọc sách này. Vương Cư Khanh hỏi, thử xem Hàn Cương có thâm ý gì không. Về phần quyển sách này và quan hệ của Hàn Cương, bên ngoài bàn tán xôn xao, Hàn Cương vẫn luôn tránh né không nói. Đây là lần đầu tiên Vương Cư Khanh nhìn thấy Hàn Cương cầm quyển sách này. Hàn Cương Vương mới tiện tay rút ra, cũng không chú ý là sách của mình. Nhưng nghe Vương Cư Khanh nhắc tới, liền cầm lên giơ lên, thọ minh cho rằng sách này như thế nào. Ký thư cũng vậy, cho nên có thể truyền khắp thiên hạ. Tuy nói là chuyện hư ảo ảo nhưng có khả năng chia 7-8 phần. Vương Cư Khanh nói, chỉ tiếc không biết tác giả là ai. Nếu đã đặt tên, đại khái cũng không muốn để cho nhiều người tham tính. Hàn Cương viết bộ sách này là để mượn cớ để truy đuổi ba đời Vương An Thạch trở lên. Thế giới mà ông ta muốn không cần lấy danh nghĩa là ba đời bách tính không hiểu, mà kẻ sĩ cũng sẽ không tin. Các triều thần cũng biết đó là lấy cơ trực tiếp dùng bộ sách này báo cho người đã biết, bên trong có đủ loại sách Hàn Cương đã nói, cũng có cái chưa xuất hiện nhưng có thể xác minh, ở mức độ rất lớn có thể thông qua nỗ lực để thực hiện. Là khoa học viễn tưởng, càng là hiện thực. Nhưng mà bởi vậy dẫn phát ra là Hàn Cương cũng bất ngờ. Hiện nay, ngoa tử ở kinh thành, ngoại trừ nói ba phần mình ra, lại có thêm một cái nói chính vực, hơn nữa cũng kéo theo sự nhiệt tình của sĩ nhân sáng tác. Hiện nay, thậm chí trên báo chí còn có tiểu thuyết đăng tải, phần lớn là tiến hành thay đổi bình luận, tác phẩm chủ nghĩa hiện thực như Hàn Cương rất ít, mà là lên trời xuống đất, không gì không làm được. Tướng công nói đúng, nghĩ đến đích thật là như vậy. Lời của Hàn Cương, nghe là thừa nhận, chỉ là cảnh cáo đừng nói ra. Vương Cư Khanh đương nhiên sẽ không làm trái ý Hàn Cương, cái này vốn không có gì phải tìm tòi nghiên cứu. Mặc dù bộ sách này, nói đến kỳ thật có thể xem như kèn lệnh khai chiến với đảng mới, hướng về phía sĩ dân trên trời. Có người xem là bi hoan ly hợp của nhân vật trong sách, có người xem là ăn, mặc, ở, đi lại trong sách, có người xem nhân tình địa lý trong sách, mà Vương Cư Khanh, ở trong sách, tìm được mục tiêu và phương hướng của quân khí giám. Theo hắn, mấy năm nay có thể ổn định thủ vững quân khí giám, được rất nhiều khen ngợi, hoàn toàn là dựa vào linh cảm mình từ trong cựu vực du ký lấy được. Tướng công cảm thấy bộ sách này viết như thế nào? Hàn Cương lắc đầu, thơ từ không được tốt lắm. Qua lại vài năm, Vương Cư Khanh ít nhiều cũng có thể coi như hiểu rõ Hàn Cương. Tính tình Hàn Cương trong tình huống bình thường có thể nói là không tệ. Chỉ cần không đi khiêu khích hắn, bình thường nói chuyện, Hàn Cương cũng rất thích gì nói chuyện phiếm với người khác, thậm chí là nói chuyện cười. Ngẫu nhiên có mạo phạm, chỉ cần không phải có ác ý thì cũng có thể rộng lượng khoan dung cho qua. Những thứ khác đích xác không quá tốt, bất quá một thiên, Trường Giang quần quận Đông Thệ Thủy, đủ để chiếu rọi toàn thư. Không biết tướng công xem như thế nào? Hàn Cương khẽ nở nụ cười khổ. Trong lúc hắn cắm bài từ này vào trong sách, còn có chút tâm tư đùa giỡn, nhưng hiện tại hắn chỉ hy vọng hậu nhân không đem bài thơ của mình đặt vào tập trung. Ta cũng thấy như vậy. Hàn Cương nói, cả bài thơ hơn trăm bài, chỉ có Lâm Giang Tiên là tốt nhất. chỉ tiếc tác giả không được nổi danh. Vương Cơ Khanh kinh ngạc nhìn Hàn Cương. Từ trên mặt Hàn Cương, hắn có thể cảm giác được Hàn Cương cảm thấy tiếc nuối, thực sự không phải là đang nói đùa. Điều này khiến cho Vương Cơ Khanh vốn đã nhận định Hàn Cương là tác giả của cuốn sách này, trở nên không chắc chắn lắm. Gia ngôn của bộ Cựu Vực Du Ký này được lưu truyền rất rộng trên thế gian, nhưng trong đánh giá đã được, thi tử và văn bút đều ở vị trí cuối cùng, ngoại trừ một bài Lâm Giang Tiên ra, đều bị người ta phê phán rối tinh rối mù. Mà điều này cũng làm cho thế nhân nhận định sách này xuất phát từ tài văn chương không tốt của Hàn Cương. Nhưng Lâm Giang Tiên kia cũng không phải là không có ai phê bình, nhưng những bài thơ khác trong sách đều khiến người ta không thể biện hộ cho hắn. Chỉ có bài thơ này mới có thể khiến người ta có đủ tự tin để bác bỏ công kích của người khác. Cho nên có người lấy đó làm lý do, hoài nghi đây căn bản không phải là tác phẩm của Hàn Cương. Hàn Cương hôm nay xuân phong đắc ý, chính là thời điểm chuẩn bị mở ra kế hoạch vĩ đại, sao có thể có câu từ sóng hoa đào tận anh hùng, cùng thị phi thành bại đầu không, như vậy, càng không có khả năng viết xuống, cổ kim bao nhiêu chuyện, đều phó đảm chung. Năm đó Vương An Thạch mới đắc chí, tay cầm chính sách biến pháp, câu thơ của y chính là, không phải vô tình hay phản đối người xuất xứ trợ phù, mà y từng tự biết, cam nguyện cúc cùng tận tụy, minh thời tư giải, nguyện, ngũ huyền cầm, cùng với, ứng chi vị thủy xa lão, cảm ơn thiên tử, tất nhiên là quân vương có ý đồ sâu xa. So với Vương An Thạch, Lâm Giang Tiên trong sách hoàn toàn không phụ họa tâm cảnh cùng kỳ ngộ của Hàn Cương. Vương Cơ Khanh không biết có nên suy đoán tiếp hay không, bất quá mặc kệ là ai viết, vậy đều không trọng yếu. Quan trọng là nội dung trong bộ thoại bản này, hoàn toàn thể hiện tâm ý của Hàn Cương. Đúng là đáng tiếc. Vương Cơ Khanh nói, quyển sách này dương dương trăm vạn chữ, thiên văn địa lý, đạo lý đối nhân xử thế không gì không có, nhưng lại là độc thụ nhất hảo, không có của thời cổ, lại là không có của thơ văn. Hàn Cương gật đầu, cười nói, đúng là mở đầu tiên. Văn chương có kém, thơ văn có nát, nội dung đạo văn có nhiều đến đâu cũng không thay đổi được ý nghĩa lịch sử của quyển sách này. Có lẽ đây không phải là bộ tiểu thuyết bộ trưởng số 1 của thế giới này, nhưng chắc chắn là bộ khoa học viễn tưởng của bộ trưởng số 1, điểm này không cần tự coi nhẹ mình. Ngày xưa có giếng nước chỗ nào cũng có Liêu Tử, bây giờ Chu Mỹ Thành cũng không kém bao nhiêu, nhưng một thiên văn, khiến tội không đáng tội, Trừ Khanh, đẹp đến mức xa không bằng. Giải phẫu? Hàn Cương suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vương Cơ Khanh gật đầu, đúng vậy. Hình luật hủy thi thể vốn là trọng tội, cho dù là chết bởi mưu sát, tiến hành kiểm nghiệm, cũng sẽ tận lực không đi tổn hại thi thể, phần lớn là nhìn từ bên ngoài. Nhưng bây giờ ngoại trừ kiểm nghiệm thi thể phía chính phủ, phát hiện thi thể vô danh, phần lớn phải giao cho y học viện tiến hành giải phẫu nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân cái chết chuẩn bị quan phủ, đồng thời cũng có thể thuận tiện tiến hành nghiên cứu một chút, bất quá sau đó nhất định phải hỏa táng. Trong lúc riêng tư, y học viện cách một đoạn thời gian còn có thể mời tăng đạo, làm thủy bộ đạo tràng. Y thì thuật ngoại khoa, không đi nhận rõ cấu thành cơ thể người, làm sao đi chữa bệnh cho người. Mấy năm nay trong y học viện, không biết quét dọn bao nhiêu luận điệu sai trong sách cổ, không chỉ là ngoại khoa, nội khoa, phụ khoa, tiểu nhi khoa y thuật, đều tiến bộ hơn so với quá khứ. Thượng công nói rất đúng. Chỉ cầm sách vở, không thể mài ra được ngọc đẹp. Chết đọc sách thuốc, không thành lương y được. Làm việc khó, khó ở chỗ phải căn bản, phải xem thực tế mà không phải xem văn tự. Vương Cơ Khanh đứng dậy, chắp tay cung kính nói, tướng công yên tâm, Cơ Khanh hiểu rõ. Hôm nay Vương Cơ Khanh tới gặp Hàn Cương không phải vì nguyên nhân nào khác mà là vì hắn muốn ra ngoài nhậm chức chuyển vận sứ ở Hoài Nam Đông Lộ. Hàn Cương cũng không ủng hộ thái sắc, Lữ Huệ Khanh là người ở kinh thành, từ quan lại vào triều một đường thăng chức đến tể phụ. Cho tới nay hắn đều tương đối tán thưởng phương thức nhậm chức ở kinh thành vài năm, nhất là ngự sử đài, phải trải qua một nhiệm vụ quan thân dân mới có tư cách tiến vào. Nếu để cho Thanh Lưu không làm việc gì nắm giữ quyền nói chuyện, là châm chọc đối với tất cả những người nghiêm túc làm việc. Vị trí của Vương Cơ Khanh ở quân khí giám đã không ngắn, hẳn là ra ngoài tăng một chút kinh nghiệm, khi trở về có thể lại lên một tầng. Mà vấn đề lớn nhất Vương Cơ Khanh đảm nhiệm chức chuyển vận sứ Đông Lộ Hoài Nam chính là nạn hạn hán năm ngoái, dẫn đến mùa xuân này hết sức gian nan. Cứu trợ thiên tai như thế nào, là công tác địa phương, là công tác của thường bình sứ, đồng thời cũng là nhiệm vụ chuyển vận sứ. Thọ Minh ngươi tính làm như thế nào? Hoài Tả lương thảo không thiếu, duy nhất đáng lo chỉ có chuyện cứu tế. Khi quan dân hiệp lực, cùng trải qua gian nan. Cứu tế? Hàn Cương nghĩ, nói, cứu tế đương nhiên không dễ dàng. Làm việc thiện nào có khó khăn sao? Làm việc thiện tích đức, có thể được con cháu mấy lời. Người người đều muốn con cháu phúc thọ lâu dài, đáng tiếc có mấy người có thể làm tốt. Ta từng nghe Nghiêm nói, năm đó trong xã Mật Châu từng có một vị thiện nhân, tổ tiên nhà hắn mới đầu chỉ là vị tục sư, một năm chỉ 10 sâu tiền. Về sau trong xã bởi vì hắn tuổi cao vọng trọng, liền đẩy hắn làm hương lão. Lão nhân gia ông từ nay về sau quyên tiền khắp nơi, làm việc thiện rộng rãi. Những người niệm A Di Đà Phật, nhà nghèo 2 đồng tiền đều có thể cho hắn một cái, mà nhà hắn ngay cả tiền trong ni am cũng sẽ mộ làm việc thiện. Vương Cơ Khanh hiểu Hàn Cương muốn nói gì, phối hợp trả lời một câu, thần thông quảng đại. Đó là, Hàn Cương nói, đến lúc tổ tiên nhà hắn không có ở đây, mười mấy năm tích thiện hành đức, trong nhà cũng đã tích tụ mấy trăm quan tiền. Đến tổ tiên hắn, phụ hai đời, vừa vặn là hoàng hà liên tiếp tràn lan, đất ngai cằn cỗi, đất xanh, đất từ ngàn dặm. Trong châu huyện biết nhà hắn chịu làm việc thiện, liền thúc đẩy nhà hắn. Vương Cơ Khanh a một tiếng, thấp giọng nói, chuột vào kho gạo. Đây chính là thiện công, công đức nhiều. Hàn Cương lắc đầu chật chật hai tiếng, đợi đến khi lão phụ thân nhà hắn qua đời, trong trang đã tổn chữ mấy trăm ngàn quan, mấy trăm quyển đất. Tướng công yên tâm. Vương Cơ Khanh nghiêm mặt nói, Cơ Khanh lần này đi, tất sẽ không để cho đám người này được như ý. Không có người lương thiện đời này, Thọ Minh ngươi làm được việc tốt sao? Cứu tế không thể tách rời châu huyện hào hữu, nhưng cũng không phải để bọn họ muốn gì cứ lấy. Quan lại muốn qua tay, phú hộ muốn qua tay, triều đình phát xuống cứu tế, đến trong tay nạn dân, 10 không còn một. Làm sao lưu lại cho nạn dân thêm vài phần, liền có thể nhìn ra người chủ sự mới làm. Với tài Thọ Minh, ta không lo lắng thai thương hoài tả. nhưng ta vẫn hy vọng Thọ Minh ngươi có thể làm việc công tư, quan dân xưng hô. Vương Cơ Khanh muốn có tác dụng lớn, nhất định phải cho hắn có nhiều cơ hội hơn để thể hiện năng lực của mình. Vương Cơ Khanh luôn luôn lấy công lao làm chủ, cho nên Hàn Cương để cho hắn đi tới khu vực trung tâm vận chuyển Hoài Nam này, biểu hiện tốt một chút. Làm tốt, trực học sĩ có thể bỏ qua. Nếu làm không tốt, vậy thì chỉ có thể tiếp tục chủ trì bộ phận thực vụ. Hàn Cương hy vọng trong tay mình có thêm một trợ thủ có tài, như vậy mình cũng có thể nhẹ nhõm hơn một ít. Chương 164. Kinh tế tứ phương thuộc về chất đệ, 2. Chương 164. Kinh tế tứ phương thuộc về chất đệ, trùng, đưa Vương Cơ Khanh rời đi, Hàn Cương trở lại hậu viện. Bước vào cửa, liền thấy bốn vị thê thiếp như thường ngày, đang ngồi cùng một chỗ, vừa làm nữ hồng, vừa nói chuyện phiếm. Quan nhân. Vương Tuyển Tứ nữ buông xuống đồ dẹp trong tay, đứng lên, những chuyện trước đó đều xử lý tốt rồi. Đều tốt rồi. Hàn Cương hoạt động bả vai, một ngày trôi qua, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Sau khi làm thể tướng, trên tay có rất nhiều việc. Tô Tục lớn tuổi, cũng không thích nam quyền, thêm nữa hiện tại trong chính sự đường còn thiếu tham chi chính sự, Hàn Cương chẳng khác gì là một người xử lý tất cả chính sự. Quan nhân thể tướng này làm quá vất vả. Tham chi chính sự khi nào thì chọn ra? Thê thiếp trong nhà đều biết Hàn Cương không dễ nắm quyền, càng chú trọng lý niệm của mình có thể thi hành hay không, cho nên đều hy vọng hắn sớm tìm được người thích hợp, đem những việc vặt không quan trọng đều giao ra, miễn cho tiếp tục như vậy, biến thành ra cắt lượng của Ngũ Trưởng Nguyên. Hàn Cương thở dài, đình thôi đã kéo dài 2 lần, đình thôi tháng sau, nhắm chừng còn có thể kéo dài nữa. Lý Định căn bản là không chọn được, Thẩm Tồn Trung bên này cũng vậy. Lý Thanh Thần không có căn cơ, Lý Phụng Thế, Lý Thừa Chi chỉ kém Thẩm Tồn Trung một chút, đảng mới, đảng cũ cũng sẽ không chọn hắn. Từng ra lệnh còn không phải tiến sĩ, ở Tây phủ còn dễ nói, vào Đông phủ liền khó khăn. Không đến mức không có ai để dùng chứ. Thiên hạ không thiếu nhân tài, chỉ là trong lúc nhất thời không tiện tay. Quan nhân nói lời này giống như là nghèo túng đi trên đường, không mua nổi đồ không phải thiếu tiền, chỉ là nhất thời không tiện tay. Chu Nam Hy tức nói, Hàn Cương cười khổ lắc đầu. Hàn Cương không hy vọng đảng mới nhúng tay vào Đông phủ, mà đảng mới bên kia cũng không hy vọng Hàn Cương tiếp tục khống chế chính sự đường, dựa theo điều lệ xây dựng đình đề ra, trong trọng thần có tư cách tham gia đình đề cử, số người bỏ phiếu vượt qua tỷ lệ nhất định, đình đề sẽ không có kết quả. Từ khi Hàn Giáng Cầu lui về phía sau, đình đề 2 lần gia tăng nhân thủ cho 2 phủ đều bởi vì dỡ đài các bên mà thất bại, lần thứ 3 kế tiếp, Hàn Cương cũng không nắm chắc có thể thông qua. Được rồi. Vương cũng nói, hiện tại đừng nói công sự, quan nhân nghỉ ngơi cho tốt đi. Chu Nam, Tố Tâm bưng trà, trái cây tới, mà Vương Tuyển Cơ và Vân Nương cũng tới thay quần áo cho Hàn Cương. 2 năm qua, Vương An Thạch đầu tiên là ở Giang Ninh nhậm chức tri phủ, sau đó từ chức nhậm chức ở cung quan, 1 năm trước từ quan. Không có nhân tố chính trị tạo thành ngăn cách, quan hệ vợ chồng lại khôi phục hòa thuận. Trong nhà yên bình, Hàn Cương cũng có thể an tâm đi xử lý quốc sự. Tu thân, tế gia, trị quốc, bình thiên hạ, từng tầng tiến dần lên, đích xác rất có đạo lý. Đúng rồi, quan nhân, đại ca hôm nay gửi thư tới. Nghiêm Tố Tâm nói. Hàn Cương uống một ngụm trà, đại ca ở thư viện có khỏe không? Hàn Cương luôn cảm thấy đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Sau khi lão đại trong nhà tròn 15 tuổi, liền bị Hàn Cương đuổi đi Hoành Cử thư viện. Đại ca còn tốt, hiện tại ở cùng một chỗ với Tường ca, ngẫu nhiên đi dạo phố một chút. Hôm nay nhận được thư, nhị ca cũng náo muốn đi đọc sách. Nhị ca phải 2 năm nữa, hắn còn nhỏ. Dựa theo ý nghĩ của Hàn Cương, ít nhất phải sau 15 tuổi mới có thể ra ngoài du học, nói với hắn, chờ hắn đến tuổi thì để cho hắn đi Hoành Cử tiểu thuyết. Vương Tường là con rể tương lai của Hàn gia, Vương Hậu mấy năm trước sau khi vào kinh, thường xuyên qua lại Hàn gia, rất được vợ chồng Hàn Cương yêu thích. Lần này Hàn Cương đuổi Hàn Trung đi học, Vương Tường cũng đi theo. Dựa theo trong thư Hàn Trung nói, hiện tại hắn thuê một tiểu viện ở Hoành Cử trấn, ở cùng một chỗ với Vương Tường. Từ khi xuất phát đến phòng thuê đều do 2 đứa trẻ tự mình xử lý, bên cạnh bọn họ chỉ có 1 người làm bạn, tuyệt đại đa số thời điểm đều phải dựa vào chính mình. Hàn Cương âm thầm cho người chăm sóc nhưng không ra mặt, tận lực để cho bọn họ có thể tự hoàn thành hết thảy. Tính cách đứa nhỏ kia của Thụy Lân ổn trọng, lại rất có tiến bộ, có hắn ở bên, đại ca sẽ không cần lo lắng về việc học. Thông qua một đám hộ vệ âm thầm báo đáp, Hàn Cương càng thêm hài lòng với biểu hiện của Vương Tường. Tính cách ổn trọng, làm việc trầm ổn, xử sự với mọi người cũng nghiêm ngặt thủ lễ, nhưng cũng không phải Đông Hồng tiên sinh, cũng có sức sống thiếu niên. Có người như vậy ở bên cạnh con mình giúp đỡ, làm cha nào có đạo lý không yên lòng. Quan nhân nói như vậy, nô gia an tâm, qua vài năm nữa là có thể trả Kim Nương một vị hôn phu tiến sĩ rồi. Vậy phải xem bọn họ có cố gắng hay không. Nếu dụng tâm mà nói, tiến sĩ khó mà nói, các khoa là dễ như trở bàn tay. Vương An Thạch vẫn còn, đảng mới cũng vẫn trải rộng triều đình, 2 năm qua Hàn Cương không có gây chiến với Tân Pháp, chỉ là tu bổ và điều chỉnh. Cho lão giả 70 tuổi trở lên cứu trượng, hứa nhập phủ không bái, đây là hạn chế. Lúc đầu triều đình cũng có quy định, nhưng vẫn không chú trọng thi hành, Hàn Cương sai người chuyên môn dâng tấu xin triều đình vì thế hạ chỉ, phải y theo pháp lệnh thi hành, đây là hành động có lợi mà không tốn sức. Trong triều đình cũng không có tiếng phản đối. Nhưng nếu là hạng mục phải bỏ tiền, ví dụ như thiết lập nơi chăm sóc người neo đơn dưỡng lao, cho dù đây là lý tưởng của tiên hiền nho gia, cũng sẽ bị người ta phản đối, hơn nữa cũng tuyệt đối không thực tế. Những biến hóa rất nhỏ này, đối với triều đình và sĩ lâm ảnh hưởng cũng không lớn. Mấy năm nay, khí học năm chính, biến hóa quan trọng nhất trên triều đình chính là khoa mục khoa cử lại tăng thêm 2 hạng. Hàn Cương đã từng báo cáo khoa toán minh và khoa minh công của Hàn Giáng, công khai trở thành một bộ phận của quốc gia chọn lựa sĩ. 2 năm rưỡi trước công khai ra, khoa tiếp theo chính là lần đầu tiên thi. Nhưng mà chư khoa tổng không có tiến sĩ tốt. Đại ca và Tường ca ở trong tiểu thuyết, có phải là để bọn họ về quốc tử giám hay không? Hoành Cử thư viện là núi của khí học, mà quốc tử giám đến nay vẫn như cũng là dùng Tam Kinh Tân Nghĩa để dạy thư dụng nhân. Nội dung khảo thí tiến sĩ cũng là Tam Kinh Tân Nghĩa của Tần Học Khuê. bốn người Vương Anh Tuyền đều hy vọng con trai trong nhà có thể đỗ tiến sĩ, mà không phải chư khoa. Nhưng như vậy, liền mang ý nghĩa con cái trong nhà phải đi học tập tân học. Con trai của khí học tông sư, lại thông qua học tập tân học mà để giành trên bảng, cái này không phải là một sự châm chọc thật lớn. Lão đại là con trai của Nghiêm Tố Tâm, nàng không tiện nói chuyện, Vương Tiễn cũng không tiện nói. Cho nên Nghiêm Tố Tâm mở miệng thăm dò, muốn hỏi Hàn Cương rốt cuộc định làm thế nào. Chờ bọn họ học được khá nhiều ở thư viện hành cử rồi nói chuyện khác. Hàn Cương không vui nói, nhưng nhìn thế thiếp, ngữ khí hòa hoãn một chút, về phần quốc tử giám, cũng không cần vội vã như vậy. Bọn họ còn nhỏ, muốn thi tiến sĩ, qua hai môn rồi nói cũng không muộn. Nội dung của khoa tiến sĩ và môn học trong quốc tử giám, Hàn Cương đã sớm muốn thay đổi, nhưng đột nhiên thay đổi cũng không thích hợp. Với tính tình nóng nảy của Vương An Thạch, cũng phải mất thời gian 3 năm, Hàn Cương cũng không tính vội vàng quá mức, trước khi chọc phải tổ ong vò vẽ, vẫn là làm tốt chuẩn bị chu toàn, miễn cho bị ong đốt. Hiện tại Hàn Cương đang nghĩ cách giao động địa vị tân học, đồng thời cho hắn căn cơ, cũng chính là con đường nhập sĩ của các sĩ tử Thiểm Tây. Trong năm đại bị tiếp theo, theo thường lệ, có thể có 400 tân khoa tiến sĩ tiến vào con trường. Ngoài ra, đó là các khoa. Khoa toán minh mãng 120 người, khoa minh pháp 80 người, khoa minh công 80 người, ngoài ra hàng năm còn có 20 người, thông qua thái y y cục và hậu sinh ti liên hợp khảo hạch, trở thành hàn lâm y quan. Trong mấy môn thi cử này, không chỉ có mới thiết lập khoa toán minh và khoa minh công là chế độ phần trăm, mà ngay cả khoa minh pháp cũng sẽ đổi thành chế độ phần trăm. Còn có thi y quan, đồng dạng là chế độ phần trăm. Thêm nữa thi địa thí, một môn trước cũng đã là chế phần trăm, Hàn Cương cũng không lo lắng kéo dài tiếp, có thể có bao nhiêu ý kiến phản đối đợi đến khi mọi người đã quen với cuộc thi phân chia, tiếp theo sẽ là cuộc thi giải quan trọng nhất và cuộc thi lễ bộ. Nghe xong lời của Hàn Cương, Nghiêm Tố Tâm thân thiết nhất liền cười nói, có quan nhân mà nói, nô gia an tâm. Đại ca còn chưa có gì, cũng không thể Kim Nương không có một vị hôn phu tiến sĩ. Kế thừa dung mạo mẫu thân, lại là nữ nhi duy nhất của Hàn gia, Kim Nương tuy là thứ nữ, ở kinh thành nội ngoại mệnh phụ cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng nàng sớm đã đính hôn, để cho rất nhiều người bóp cổ tay thở dài. Con trai ruột của Hàn Cương đã có 9 người, nhưng cũng không phải là con vợ cả Lão Tam, Lão Tứ, được hai vị huynh trưởng chết làm con thừa tự của Hàn Cương, trên danh nghĩa xem như là cháu của hắn, nhưng lại chỉ có một đứa con gái như vậy, đương nhiên được yêu thương. Tam ca ca, huynh nói Tường ca muốn thi hai môn sau, vậy hôn sự của Kim Nương làm sao bây giờ? Trưởng tử, trưởng nữ của Hàn gia là trước sau sinh ra, tuổi tác tương đương, đợi đến sau hai môn, sớm đã qua 20 tuổi. 2 năm nữa là đủ rồi, cũng không cần đợi đến lúc công thành danh thoại. Trước mắt đã 10 mấy năm, Hàn Cương ở đời sau thậm chí có thể vừa kết hôn, nhưng ở thời đại này đã đến tuổi con cái thành hôn. Có nhiều chỗ thành hôn sớm hơn, ngoài 30 đã có cháu. Kim Nương Tô ra đâu? Trưởng tử Tô Tử Nguyên của Truy Khuyết Trung Dũng, năm đó Hàn Cương dẫn quân xuôi nam, giao hảo với Tô Tử Nguyên, cầu thân cho con gái của Tô Tử Nguyên, đó cũng là người duy nhất còn sống sót của Tô gia khi Y Châu sụp đổ. Tô Ba tự năm nay đã hết nhiệm vụ, phải lên kinh thành. Hàn Cương nói, đến lúc đó, Kim Nương cũng sẽ cùng nhau trở về kinh thành. Sẽ để Ba tự ở kinh sư lưu nhiệm vài năm, đến lúc đó vừa vặn để đại ca và Kim Nương thành hôn. Kim Nương vẫn luôn ở lĩnh nam, chỉ có thư từ qua lại, lần này rốt cuộc có thể gặp được người. Hẳn là sẽ không kém, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Hàn Cương nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Kim Nương là một hài tử có phúc tướng. Con cái càng lúc càng lớn, chuyện của con cái dần dần trở thành trung tâm nghị luận của gia đình. Nhìn bọn nhỏ lớn lên từng ngày, Hàn Cương cũng càng lúc càng cảm thấy tuổi của mình đang tăng trưởng. Nhoáng một cái đã 10 mấy năm, mặc kệ mình còn có thể ở trong triều đình bao nhiêu năm, thời gian luôn không đủ dùng. Thời gian không đợi ta a, Hàn Cương nghĩ. Chương 165. Kinh tế tứ phương thuộc về chất thể, 3. Chương 165, kinh tế tứ phương thuộc về chất thể, hạ. Quan gia năm nay là 11. Hôm nay Hàn Cương áp ban, sau khi bái triều, trên đường từ Văn Đức Điện chuyển đi Thủy Cùng Điện, đột nhiên nghe thấy Bổ Tông Mạnh nhỏ giọng nói. Hàn Cương dương mắt, chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Chỉ chớp mắt đã lớn như vậy. Bổ Tông Mạnh cảm khái. Tiểu hài tử, lớn lên cũng chỉ trong chớp mắt. Mấy tiểu tử nhà ta, trước đó ngay cả đi đường cũng không vững, chớp mắt một cái, đều có thể đi ra ngoài du học. Còn 6 năm nữa đại hôn của thiên tử bình thường là 17 tuổi, sau đó có thể tự mình chấp chính, muộn nhất cũng không nên vượt qua 20 tuổi. Nhưng có ví dụ của Trương Hiến Hoàng hậu và Nhân Tông, từ khi Thái hậu chấp chính đến khi bà ta qua đời cũng được. Sau khi Chân Tông băng hà, Trương Hiến và Túc Lưu Hoàng hậu vẫn luôn buông rèm chấp chính, đợi đến khi bà ta qua đời, khi Nhân Tông thân chính, đã 24 tuổi rồi. Nếu nói du học, thiên hạ nào có thể so với kinh sư? Tướng công thật thả lòng tâm tình. Bồ Tông Mạnh du nói, nhi tử có thể ném ra bên ngoài, tiểu hoàng đế nhất định phải ước thúc trong cung, chỉ cần Triệu Hữu không thể nghe chính, đương nhiên sẽ yên tâm. Sao có thể yên tâm? Hàn Cương ngừng một chút, thở dài, đi ra ngoài nửa ngày đã bắt đầu lo lắng rồi. Nhưng đã lớn như vậy rồi, cũng không thể ở nhà đọc tiểu thuyết đến chết, đi vạn dặm đường, không đi nhiều một chút, nhìn nhiều một chút, cũng khó thành tài. Hơn nữa đi cũng là đi Hoành Cử thư viện, giống như nhà mình. Hóa ra đại công tử nhà tướng công đi tới Hoành Cử thư viện. Bồ Tông Mạnh kinh ngạc nói. Hàn Cương đưa con trai đến Hoành Cử tiểu thuyết, mà không phải sắp xếp vào quốc tử giám, trong kinh thành có mấy người không biết. May mà Bồ Tông Mạnh có thể giả vờ làm ra một bộ kinh ngạc mới nghe được. Khí học tông sư Hàn Cương làm thể tướng, các sĩ nhân đều đang suy đoán hắn từ lúc nào đã đem sách giáo khoa trong quốc tử giám sửa lại, đem môn mục trong thi lễ bộ thay đổi. Trong sĩ lâm vì thế mà đánh cược vô số kể. Hàn Cương cho dù rộng lượng hơn nữa, cũng không ai tin tưởng hắn sẽ không quan tâm nhi tử lấy được một danh hiệu tiến sĩ. Hắn đã đưa nhi tử đi thư viện Hoành Cử, vậy hắn thay đổi khoa mục là chuyện sớm hay muộn, ít nhất trước khi nhi tử hắn có thể tham gia thi cử khoa tiến sĩ, khẳng định sẽ bỏ. Thư viện Hoành Cử là do sư phụ Minh Thành tiên sinh và Hàn Cương gửi gắm tâm huyết, nếu khuyển tử không đi, vậy còn có ai sẽ đi? Tướng công thật khổ tâm. Bồ Tông Mạnh Trường thở dài nói đề tài từ trên người hoàng đế đã cưỡng ép Hàn Cương xoay chuyển đến trên người trưởng tử xuất ngoại của hắn. Bồ Tông Mạnh biết Hàn Cương không muốn nói nhiều về đề tài này, nhưng hắn không tin Hàn Cương không ngại đại thần được thái hậu coi trọng, trong triều đình của Triệu Hữu khẳng định không tìm được vị trí. Nếu như hiện tại hoàng đế đích thân chấp chính, nhất định sẽ lấy danh nghĩa phương pháp Thiệu Thuật Hy Phong, nhân cơ hội thành tẩy vây cánh của Hàn Cương ra khỏi triều đình. Hiện tại còn có mấy năm, thậm chí vài chục năm, nhưng nói không chừng lúc nào đó sẽ thay đổi. Tiểu hoàng đế ngày một lớn lên, Hàn Cương làm sao có thể yên tâm được? Hôm nay không muốn nhắc tới, ngày mai cũng phải nhắc tới. Chỉ cần chờ là được. Nhưng mà Bồ Tông Mạnh không muốn chờ. Có một số việc, chờ một chút, liền triệt để bỏ lỡ. Chuyện bất quá tam, Hàn Cương tự mình đề xuất phương pháp đình đề, tuyệt đối sẽ không cho phép đình đề tiếp theo không có kết quả. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, hai câu này xuất phát từ Cựu Vực không ngờ tướng công cũng đọc tạp thư này. Du ký Cựu Vực tuy là tên giả, nhưng có mấy người không biết đây là do hắn viết. Hàn Cương nhàn nhạt liếc nhìn Bồ Tông Mạnh một cái. Vị Hàn Lâm học sĩ lao tư cách này nhận chỉ, ở trong Ngọc Đường thời gian không sai biệt lắm có thể coi là ba hạng đầu từ khi khai quốc đến nay, hiện tại mặc dù đang cười, nhưng sắc mặt lại có chút trắng bệnh, có chút khẩn trương. Một chiếc dù mát lạnh, vậy mà lại quan tâm như thế. Hàn Cương biết nếu mình nói ra suy nghĩ trong lòng, lập tức có thể trở thành đối tượng văn võ cả triều căm hận. Không phải ai cũng giống như Khấu Chuẩn, Hàn Kỳ và Hàn Cương hắn, tiến vào quan trường không lâu, liền được coi là chuẩn bị của tể tướng, sau đó thuận buồm xuôi gió. Tuyệt đại đa số triều thần, tỷ lệ có thể lấy được thanh lương tán gần như bằng không. Chính là Bồ Tông Mạnh bực này đã già tư rồi, thân tử cách hai phủ chỉ có một bước, cũng đối với cái hào rộng lớn chắn ngang giữa hai phủ và triều thần, nhìn mà than thở. Trong lúc rảnh rỗi, ta không giỏi thi văn, một chút ít đi bao nhiêu văn tập giết thời gian, cũng không thể mỗi ngày đều đọc kinh. Bồ Tông Mạnh cười ha ha hai tiếng, nói, tướng công nói đúng, đọc sử sách là giết thời gian, xem thoại bản cũng giống vậy. Lấy Cựu Vực làm triệu kiến, mới vài năm công phu, tạp thư trong phố phường các loại càng ngày càng nhiều, còn có tạp kịch, cũng có nhiều cái gọi là kịch bản đang lưu truyền. A, thật sao? Hàn Cương có chút hăng hái hỏi. Tông Mạnh sao dám ăn nói linh tinh? Hiện tại đã có kịch bản tạp nham vênh vênh chuyện sửa đổi, ngày hôm trước ở Ngọc Đường, Tông Mạnh nghe nói có người dâng tấu ấu đề, nói là dạy dỗ dâm tặc. Có lẽ, Bồ Tông Mạnh dừng một chút, thấp giọng nói, có lẽ kịch bản ngày sau không chỉ là dạy dỗ dâm tặc. Không phải có lẽ, là đã có. Là hứa chỉ truyền. Hàn Cương trực tiếp nói rõ, thiên tử hiện giờ chính là người giết cha giết vua. Điều này khiến cho tiểu hoàng đế 11 tuổi, trong lòng sĩ dân thiên hạ, tuyệt đối không phải là một hoàng đế hợp cách. Bọn họ có thể dùng giọng điệu cảm khái nói đây là oan nghiệt tốt thế, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là bọn họ phủ nhận phán định có tội giết người thân đối với tiểu hoàng đế. Thậm chí trở thành đế sư cũng đã không phải mục tiêu của triều thần cùng các đại nho. Trình Lam cũng trở về Lạc Dương, tân học vẫn chiếm cứ trên triều đình, mà khí học thì chiếm tất cả không gian còn lại, không muốn trở thành đế sư, lại không có cách nào đứng vững gót chân ở kinh thành Sĩ Lâm, hắn cũng chỉ có thể trở về. Sĩ dân thiên hạ đều cảm thấy vị hoàng đế này không thích hợp, người vì vị trí trong đại khánh điện mà động tâm tự nhiên sẽ không chỉ một hai người. Có người có thể nghĩ đến dùng lời vốn truyền bá mục tiêu, tự nhiên cũng sẽ có người dùng tạp kịch để đạt tới mục đích. Trong các mái ngói lớn ở kinh thành, sân khấu trình diễn tạp kịch không ngừng nghỉ một ngày nào. Trước khi Cựu Vực Du Ký xuất hiện, cũng đã có kịch bản mới công kích thời sự, thanh danh của nghịch vương Triệu Tuân ở trong phố phường chính là một vở tạp kịch bị hủy diệt. Sau khi Cựu Vực Du Ký xuất hiện, càng ngày càng nhiều kịch bản bắt đầu thoát ly khỏi chuyện xưa thần quỷ cứu mẫu thân, bắt đầu gần với hiện thực, chiếu bóng hiện thực. Có lẽ bây giờ chính là đỉnh cao đầu tiên trong lịch sử tạp kịch. Nội dung chủ yếu của Hứa Chỉ Chuyện chính là Hứa Chỉ thí quân, ngoài ra còn pha trộn một số câu chuyện truyền kỳ khác, bởi vậy qua loa thành thiên. Kết cục của Hứa Chỉ cũng không phải trong lịch sử chạy trốn ra nước ngoài ấy nấy mà chết, mà đổi thành Hứa Chỉ tự sát, trước khi chết tự tố cáo một trận, xem như rất xúc động rơi lệ. Nếu như dùng lời nói của hậu thế, là kiệt tác trong bi kịch của chủ nghĩa hiện thực. Nhưng bộ kiệt tác này, không cần có kiến thức nhiều, nhìn qua liền biết là tiểu hoàng đế ngồi trên ngự tọa. Chỉ là độc thủ phía sau màn, vẫn khó bề phân biệt. Chính là Hứa Chỉ Chuyện. Bồ Tông Mạnh thấy Hàn Cương không vòng vo nữa, tinh thần lập tức chấn động, bộ này hẳn là do người hữu tâm viết ra. Chuyện chính ý là người nào? Tông Mạnh nhìn Cựu Vực trong đó có một vụ Lâm Sung xử án. Trong đó có một câu nói rất hợp ý, ai được lợi nhiều nhất, ai hiểm nghi lớn nhất. Hệ Lam Vương, từ sau anh Tông liền thành chi hệ tôn quý nhất trong Tông Thất, người kế tục đương nhiên có khả năng từ trong bọn họ chọn lựa ra. Nhưng người kế thừa danh chính ngôn thuận, tuy là hệ Lam Vương, lại không phải xuất từ phụ Lam Vương. Hừm. Hàn Cương không nói lời nào, chỉ dùng giọng mũi tỏ ý hỏi thăm. Bồ Tông Mạnh khẽ cắn môi, thấp giọng nói, con của Tam Đại Vương nhiều nhất, không phải hắn, còn có ai? Hàn Cương nở nụ cười. Rốt cuộc nói ra miệng. Quay đầu lại nhìn Bồ Tông Mạnh, lại như vừa mới trải qua một trận đại kiếp, trên trán đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt. Tam Đại Vương bệnh nặng đã nhiều ngày. Đã mở đầu, Bồ Tông Mạnh hoàn toàn không sợ, nói thẳng, lúc Hoàng đế Anh Tông được chọn làm Hoàng Thái Tử, Triều An Y Vương sớm đã không còn trên đời. Đây kỳ thực chính là nguyên nhân một hệ Lam Vương vì sao có thể ra một Hoàng đế. Có thể khai chi tán diệp, có thể bảo đảm Hoàng tộ không tuyệt, trong Anh Tông xếp hạng 13, mà thân huynh đệ Anh Tông, có hơn 21 người, đồng thời, cha đẻ không tại nhân thế. Nếu không tân đế lấy con kế đăng cơ, bố sinh ở chỗ nào? Hai năm nay sức khỏe Triệu Tuân không tốt, từ năm trước đến giờ, tất cả triều hội đều vắng mặt. Theo như báo đáp của Cục Thái Y, Triệu Tuân đã không còn nhiều thời gian nữa. Triệu Tuân yêu thích y thuật, còn tổ chức nhân thủ biên soạn y thư, hai năm gần đây xa vào trong phân loại học sinh vật, hoàn toàn không để ý tới thế sự, trong tôn thất có danh hiền vương. Nhưng vấn đề lớn nhất của hắn là thích phương thuốc mình kê cho mình, phương thuốc thái y kê cho hắn đều phải tự mình xem qua, rất nhiều thời điểm đều sẽ giảm bớt một hai. Thức ăn hàng ngày, bao gồm đồ uống dưỡng sinh, đều xuất phát từ tâm tư của mình. Người thầy thuốc thiếu kinh nghiệm, chỉ ôm sách thuốc, so với đốt túi hỏa dược còn nguy hiểm hơn. Trong số 4 người con mà Cao Thái Hậu sinh ra, ngoại trừ vị hoàng tử vừa mới sinh ra chưa ban tên đã chết yếu kia, với thể chất của ấu tử Triệu Trinh là yếu nhất, còn kém hơn cả hai vị huynh trưởng của y, luôn thích giày vò trên phương diện thuốc thường ngày. Theo Hàn Cương thấy, thật ra chính là tự sát. Nhưng con của ông nhiều, hơn nữa là rất nhiều, Triệu Tuân chỉ có một đứa con trai. Triệu Tuân có 3 đứa, đều giáng chức làm thứ dân, về phần Triệu Tuân, cho đến nay đã nhiều đến 8 người, nếu như hắn khôi phục khỏe mạnh, số lượng này còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Trong 8 đứa con trai, cũng chỉ chết non một đứa, đây cũng là may mắn y học tiến bộ, bởi vì xuất hiện bệnh đậu mùa, cùng với tiến bộ hộ lý học, tỷ lệ trẻ con chết non của hoàng thất giảm xuống không đến 1 phần 10, dân chúng bình thường cũng giảm xuống rất nhiều, có lẽ ở đời sau, tỷ lệ 100 đứa nhỏ chết đi tuyệt đối là thảm kịch nghe rợn cả người, nhưng vào lúc này, đã có thể bị thế nhân coi là kỳ tích. Mà đứa con trai chết yếu kia của Triệu Diêu, là con cả của hắn, chính là bệnh chết yếu trước khi bệnh đậu mùa xuất hiện. Thiên tử tuổi nhỏ, lại không có ấu đệ, y theo quan hệ huyết thống xa gần, trong con trai của Triệu Tuân, mấy vị xếp phía sau đều có khả năng trở thành người thừa kế đế vị. Có thể nói, nếu Triệu Tuân không phải bệnh nặng quân thân, hắn tất nhiên sẽ bị coi là độc thủ phía sau màn trong khoảng thời gian này, ở phố phường tung tin đồn công kích thiên tử. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, nếu Triệu Tuân sắp chết bệnh, người thừa kế của hoàng đế trên cơ bản liền xác định. Chương 166. Núi vào tứ hoang càng buồn rầu. Chương 166. Núi vào tứ hoang càng buồn rầu, thượng. Những lời Bồ Tông Mạnh nói, Hàn Cương nghe được không chỉ một lần. Dự định của hắn, Hàn Cương càng là biết rõ ràng. Nhưng suy nghĩ của hắn vẫn còn quá sớm. Bồ Tông Mạnh gấp không phải hoàng đế, mà là chính hắn. Sức hấp dẫn của chiếc dù làm cho Bồ Tông Mạnh trở nên liều lĩnh. Nhưng hai phủ chỉ lớn như vậy, không phải tùy tiện đều có thể tiến vào. Nhân tuyển mới của hai phủ, nhất là nhân tuyển tham chi chính sự, Hàn Cương kỳ thật là muốn ý Thẩm Quát. Với tài cán về kỹ thuật công trình của Thẩm Quát, sau khi hắn đảm nhiệm tham chi chính sự, Hàn Cương có thể ném hết những công việc xây dựng quỹ đạo cho hắn, tránh cho bản thân hao tâm tổn sức đường sắt không ngừng mở rộng trên Cửu Châu đại địa. Hàn Cương càng ngày càng cảm giác được kỹ thuật dự trữ tương ứng thực sự rất khiếm khuyết. Các bộ phận chế tạo như xe đạp, đường ray, bánh xe cùng với khiếm khuyết trên tổ chức, còn có một loạt vấn đề như tinh luyện kim loại, quy hoạch kiến trúc, khiến cho đường sắt hiện tại đang xây dựng còn không thể đạt tới Hàn Cương đã giảm xuống rất nhiều mong muốn. Nhưng mà để cho xe ngựa có quỹ tích chạy băng băng giữa Hà Đông, Sơn Tây, để cho quỹ đạo câu thông kinh thành và Cửu Châu, để cho khoảng cách lữ hành giữa Lạc Dương và Khai Phong rút ngắn lại đến 2 ngày, cũng là đủ rồi. Đường sắt ở Lạc Dương và Khai Phong trải qua 2 năm, chỉ cần qua mấy cây cầu lớn trên sông sửa chữa xong, năm nay có thể mở ra. Chỉ là cây cầu dài nhất dài hơn 30 trượng, độ khó kỹ thuật cao, có thể hoàn thành đúng hạn hay không, Hàn Cương cũng không nắm chắc, hoàn thành chất lượng thế nào, Hàn Cương càng không nắm chắc. May mắn Khai Phong đến kinh giao đường sắt ở Cửu Châu, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, độ khó thi công cũng nhỏ. Hiện tại cũng đã đến giai đoạn cuối cùng, rất nhanh có thể hoàn công. Bởi vì thông suốt sông Hoàng Hà, nước biển cao hơn mặt đất hai bờ sông, tương đương với một đường ranh giới, từ kinh thành đến Cửu Châu, cũng không có nguồn nước khác hội tụ vào. Điều này khiến kinh hoàng đường sắt xây dựng với trình độ biện, cũng không cần cân nhắc vấn đề xây dựng cầu nối đường sắt từ Thái Nguyên Nam Hạ Quan Trung Hà Trung Phủ, phải đi qua nhiều con sông hơn, lộ tuyến cũng dài hơn, nhân lực tài lực của Hà Đông còn chưa đủ để xây dựng quy mô lớn, hiện tại đang trong giai đoạn thi công chậm chạp. Đợi đường sắt Kinh Lạc và đường sắt Kinh Kha khai thông, mới có thể xây dựng nhanh hơn. Về phần những tuyến đường sắt cán bộ này, ở tuyến đường chính còn chưa biểu hiện ra đủ lợi nhuận, đại tộc thế gia địa phương trong lúc nhất thời còn không đi tranh đoạt quyền lực xây dựng tuyến đường. Nhưng chỉ cần đã thông động mạch chủ, tin tưởng không ai còn do dự. Hơn nữa theo mấy nơi đã thông xe hồi báo, rất nhiều đại tộc địa phương đã bắt đầu mời công tượng tiến hành thăm dò tuyến đường, xác định phạm vi xây dựng. Quỹ đạo xây dựng trước đó, bất luận là quỹ đạo thành phố phương sớm nhất hay là mấy đường sắt mới như hiện tại, Tịnh Bồ, Kinh Hoàng, Kinh Lạc vân vân, đều là lấy danh nghĩa xây dựng quan đạo cưỡng ép trưng thu đất đai tư nhân dọc tuyến, cũng dùng đất hoang ven Thiểm Tây để tiến hành trao đổi, phát hành giấy chứng nhận ruộng đất cho dân chúng mất đất. Bất quá những giấy chứng nhận này, trên cơ bản đều rơi vào trong tay đại tộc địa phương. Từ trước khi khởi công, bọn họ đã thu mua đại bộ phận ruộng đất sắp bị trưng dụng, sau đó cầm giấy chứng nhận đến tiến hành giao dịch với thành viên Ung Tần Thương Hội. Theo Hàn Cương, ngăn cản sự nghiệp công cộng, cản trở xã hội phát triển, bất luận là ai đến làm đá cản đường, vậy thì nên đập nát bấy. Nhưng trước khi đua sắt hạ xuống, trước tiên lấy chỗ tốt dụ dỗ là cần thiết. Mà tin tức trong triều đình luôn là những thế gia đại tộc kia lấy được trước, cho nên cuối cùng chỗ tốt đưa ra cũng đều rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng mà nguyên chủ của những thổ địa kia, nếu như bọn họ không bán đi trước, triều đình đền bù, phần lớn sẽ bị quan lại cho không, bán cho đại tộc địa phương, đối với bọn họ mà nói ngược lại là chuyện tốt. Chỉ là Ung Tần Thương Hội cũng không chịu thiệt, cũng là thụ điển chứng, ở trong tay những người khác nhau, đất hoang tự nhiên là không giống nhau. Có nghề đã khai khẩn nhiều năm dưới đồn điền bảo ngàn mẫu ruộng tốt, cũng có hoang sơn giã linh hoang vu cằn cỗi. Hàn Cương không đi chiếm tiện nghi này, nhưng đại bộ phận người trong Ung Tần Thương Hội đều từ trong đó đạt được hồi báo phong phú. Triều đình cũng không thiệt thòi, cho dù tổn thất bao nhiêu sản nghiệp, chỉ cần quỹ đạo khai thông, kinh tế và quân sự đều sẽ lên một bậc thang. Thu hoạch như vậy, chỉ bỏ ra một ít ruộng quan và đất hoang, tuyệt đối thu hoạch một bút đầu tư phong phú, đây là chuyện tốt nhiều mặt cùng có lợi. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Cương chưa bởi vì rầm rộ xây dựng mà được quá nhiều đeo danh. Tuy hắn khởi công lao dịch, phát động nhân lực vô số các châu các huyện, nhưng các nơi có quyền lên tiếng đều ăn được không ít chỗ tốt, bất luận đảng mới đảng cũ đều xoa tay chờ đợi bữa tiệc lớn tiếp theo. Cho nên quỹ đạo sẽ không dừng bước như vậy. Hàn Cương nhìn bản đồ treo ở sau lưng hắn, đường cong màu đỏ ở trên đó đại biểu cho quỹ đạo đường sắt của triều đình. Từng đường sắt giống như huyết mạch kéo dài ở trên mặt đất phương Bắc, khi những huyết mạch này đan vào cùng một chỗ, chính là ngày quốc gia triệt để tiến vào một thời đại mới. Nhưng trước khi đó, phải phát minh ra máy hơi nước đã. Nguyên lý và công dụng của máy hơi nước, Hàn Cương đã thông qua các cách giải ra ngoài, dưới đề nghị của hắn, triều đình treo thưởng cũng cực kỳ phong phú. Thế gian này có ngàn vạn người tiến hành nghiên cứu. Theo Hàn Cương biết, rất nhiều nơi đã có chút manh mối. Máy hơi nước cơ bản nhất, có lẽ mấy năm gần đây có thể nhìn thấy. 20 năm sau, có lẽ có thể có máy hơi nước chứa trên xe lửa. Hàng Cương suy nghĩ, có lẽ 30 năm, 40 năm cũng không chừng, nhưng nhất định sẽ xuất hiện. Sau đó trên Cửu Châu đại địa, đều có thể trông thấy máy móc sắt thép bước lên khói đặc lao vụt trên đường dây. Thượng công. Hàng Cương nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Tông Trạch. Tông Trạch xuất thân Trạng Nguyên, sau khi xuất ngoại một nhiệm vụ về kinh, vốn nên nhậm chức ở Sùng Văn Viện. Nhưng sau khi hắn về kinh cũng không có đi bí các ba quán, lại đổi thành binh lễ phòng kiểm tra công sự. Đây là Tông Trạch chủ động yêu cầu Hàng Cương, hắn muốn một chức vị có thể xử lý công việc, cho nên Hàng Cương cho hắn mấy chức vị tiến hành lựa chọn, mà Tông Trạch chọn môn hạ trung thư. Tông Trạch hành lễ với Hàng Cương, tướng công, hạ quan phụ mệnh mang Dương tổng quản đến. Sau lưng Tông Trạch là tổng quản đô đốc của Bắc Hải thủy sư Dương Tổng Tiên. Dương Tổng về kinh báo cáo công tác, hôm nay là đi su mật viện báo cáo. Hàng Cương có việc muốn hỏi hắn, đi cửa su mật viện cản hắn lại, Tông Trạch đi tương đối thuận tiện. Trước mặt Hàng Cương, Dương Tổng lại càng thần trương, tướng công. Mặt tướng Dương Tổng bái kiến tướng công trước. Được rồi, không cần đa lễ. Hàng Cương không hàn huyên nhiều với Dương Tổng Tiên, đằng sau phải gặp quá nhiều người, hắn chỉ muốn hiểu rõ một chút hiện trạng của thuyền thủy quân tiểu mới gần đây. Mấy năm trước, sau khi thủy sư thành lập, dưới chỉ thị của Hàng Cương, các xưởng thuyền lớn trong cả nước đều thiết kế chiến thuyền khác với thuyền dân để phối hợp với việc sử dụng hỏa pháo. Trong quá khứ, thuyền dân, thuyền quân đội không phân biệt, chỉ cần đổi trang bị trên thuyền, thuyền quân bình thường sẽ thành chiến hạm. Nhưng bây giờ thiết kế ra chiến thuyền, ở trên tốc độ cùng tính kiên cố làm lớn chuyện. Bẩm tướng công, ngày 13 tháng 9 năm ngoái, thuyền trường Đăng Châu đã đưa chiếc Tuần Dương hạm thứ nhất đến chỗ mặt tướng, bắt đầu từ ngày đó, mỗi tháng ở cảng không kịp 5 ngày, ngày ngày thao luyện, không dám có chút lười biếng. Chiến thuyền kiểu mới, dựa theo thói quen của Hàng Cương, chia làm hai loại hình là Tuần Dương hạm và chiến hạm. Tốc độ của Tuần Dương hạm nhanh, nhưng hỏa pháo ít, hình thuyền cũng tương đối thon dài, tải trọng cũng không tính là kém, chỉ là nhân thủ ít, dùng để tuần biển, tìm kiếm thương thuyền buôn lậu dư giả. Dựa theo yêu cầu của tướng công, Tuần Dương hạm có thể đuổi kịp, có thể chạy thoát. Hiện tại chiếc Tuần Dương hạm thứ nhất này, sau khi Thái hậu ban tên phục bà, liền đi Tuyền Châu một chuyến. Tuyền Châu lớn nhỏ 36 cảng, thuyền ngàn vạn, không có nhanh hơn chiếc thuyền này. Phong phàm đâu? Từ tay người đại thực học được buồm tam giác, Tuyền Châu sớm đã có thuyền như vậy, nhưng không thích hợp. Sưởng thuyền Minh Châu sửa lại một con thuyền dùng buồm tam giác, lại thêm buồm trước, sau khi thay vải đồng, đích xác nhanh hơn một chút, cũng linh hoạt hơn, nhưng phải dùng nhiều tay, hơn nữa dây thừng quá nhiều, thủy thủ không quen. Hàng Cương gật đầu, những chuyện này hắn đều biết, Dương Tổng Tiên không dám nói vậy. Trọng lượng của vải bông cung cấp quân dụng gấp đôi vải bông thông thường trên thị trường, mà trọng lượng vải bạt càng gấp đôi vải bông quân dụng bình thường, muốn khâu lên vải vóc như vậy, kim sử dụng thoạt nhìn cũng không khác gì đinh. Cho tới nay, buồm của Trung Quốc đều là buồm cứng, ở giữa có vật chống đỡ, nâng lên cố hết sức, buông tay xuống là đủ. Cũng có thể nhẹ nhàng điều tiết diện tích buồm, ứng đối với gió biển đẳng cấp khác nhau. Đổi thành buồm mềm không có vật chống đỡ, dưỡng buồm đơn giản, ngoài ra buồm xoay chuyển cũng dễ dàng, có thể khiến thuyền càng thêm linh hoạt. Chiến liệt hạm như thế nào? Khuyển Tử đã xem qua, Minh Châu đã điều động thợ thủ công giỏi nhất chế tạo, đều là thợ thủ công chế tạo hai chiếc thần chu năm đó. Mặt tướng cũng đã xem qua bản vẽ và mô hình. Chỉ cần có 5 tàu chiến, tướng công muốn mặt tướng đánh hạ bến cảng kia, mặt tướng có thể đánh hạ. Có nắm chắc như vậy sao? Hàn Cương cười nói. Một chiếc tàu chiến liệt hạm, một mặt có 30 khẩu hỏa pháo, 5 chiếc, chính là 150 khẩu. Thuyền thì không nói, trên đời này bến cảng nào có thể chống đỡ được nhiều khẩu pháo như vậy. Tuần Dương hạm chỉ có mười mấy ổ pháo, mà Liệt Dương hạm thì là 2 tầng hỏa pháo, tổng cộng 60 ổ trọng lượng nặng nề, mà đầu thuyền còn có một cửa dài ống pháo. Về phần đuôi thuyền, bởi vì hình thuyền là mũi nhọn phía sau rộng, đuôi thuyền nâng lên, cho nên chia trên dưới 3 tầng, tổng cộng 8 ổ hỏa pháo. Nếu có truy địch, có thể làm cho nó ăn thiệt thòi lớn. Dương Tử trước tiên ngữ khí sục sôi hẳn lên, chiến liệt hạm một nã pháo, 2-3 dặm đất không thể gần người, lại đủ rắn chắc, vách ngoài dày 3 tầng, bắn đá khó thương. Từ xương rồng đến sườn thuyền đều vô cùng kiên cố. Thuyền gì cũng có thể dễ dàng phá vỡ, giống như bánh xe nghiền trứng gà. Trực tiếp lái vào cảng cầu, pháo vừa mở, đuổi quân thủ đi, binh lính trong thuyền lên mở, bến cảng nào không đoạt được. Dương Tổng Tiên không phải tướng lĩnh thủy quân có nhiều tài cán, đáng tiếc là trăm vạn quân đại tống, tướng lĩnh thủy sư cũng chỉ có hắn có thể dùng một lát đối với Dương Tổng Tiên. Hàng Cương ca ngợi thêm, nghe ngươi nói, sau khi thuyền vào hàng, huấn luyện sẽ không lười biếng, nên làm như vậy. Không nói huấn luyện, chỉ nói thuyền. Thuyền này là thuyền mới, phải vừa làm, vừa sửa, vừa dùng. Lúc các ngươi dùng, có chỗ nào không hợp ý đều chọn ra, đến khi tạo hạ một chiếc thuyền thì sửa lại. Cứ như vậy tu 3 năm chiếc thuyền mới có thể định hình. Tướng công nói đúng. Hàng Cương cười phá lên, đợi thủy sư có hơn 10 chiếc liệt hạm, hơn 20 chiếc tuần dương hạm, Đông Hải, Nam Dương này đều là khu vực săn bắn của các ngươi. Chương 167. Núi vào tứ hoang càng buồn tẻ, 1. Chương 167. Núi vào tứ hoang càng buồn tẻ, trung. Nhữ Lâm, ngươi thấy thế nào? Hàng Cương rất coi trọng Tông Trạch, đây là điều mà cả triều đều biết. Ngay cả khi Dương Tòng bẩm báo công vụ với Hàng Cương, Tông Trạch cũng được Hàng Cương giữ lại, đứng bên cạnh nghe. Tông Trạch vừa mới đưa Dương Tòng về trước, suy nghĩ một chút, nói, Dương tổng quản chắc là hiểu tâm ý của tướng công. Tâm ý gì? Cảng khẩu. Tông Trạch lời ít ý nhiều. Hàng Cương giơ tay lên, ý bảo Tông Trạch tiếp tục. Cao Ly, Nhật Bản, còn có Liêu Đông, trên Bắc Hải, rất nhiều bến cảng có thể lựa chọn. Một khi triều đình muốn san bằng Liêu, thủy sư liền có thể công ở biển hơi. Nhưng không có tướng công ủng hộ, Dương Phòng Tiên đến lúc đó nên lập công thế nào? Nói thì nói như vậy, nhưng thủy sư cho tới bây giờ chưa từng đánh một trận ra dáng, làm người ta khó yên tâm. Liêu quốc công chiếm Cao Ly, Nhật Bản, càng cần phòng bị thoáng cái nhiều hơn rất nhiều. Chỉ cần chọn quả hồng mềm nắm, Liêu quân làm sao phòng được? Hàn Cương gật đầu. Dương Phòng Tiên luôn miệng nói muốn đánh hạ cảng khẩu nào thì có thể đánh hạ cảng khẩu đó, chính là muốn trước mặt Hàn Cương lấy lòng trước. Hắn là do Trương Hàm đề bật lên, trên người cũng có lạc cấn đảng mới, mặc dù trước đó ở trước mặt Hàn Cương cũng coi như là rất được coi trọng, nhưng Dương Tổng trước cho dù là võ nhân, cũng biết cái gì gọi là đảng đồng phản dị. Hiện tại ở trước mặt Hàn Cương nói thêm vài câu, ngày sau công liêu, cũng có thể tránh khỏi cản trở đến từ phía chính sự đường. Võ tướng như hắn, muốn lập công ở bên ngoài, không có một hậu trường tốt, không có một cái nhân duyên tốt, căn bản là không lập được công. Nhưng suy nghĩ của Dương Tổng Tiên không phải trọng điểm mà Hàn Cương để Tông Trạch cân nhắc. Hắn đứng dậy, tự tay lấy ra một tấm bản đồ, để Tông Trạch treo lên. Thiên hạ Cửu Châu dư đồ. Trên bản đồ không chỉ có các đường của Đại Tống, còn có các nước bốn phương. Phía bắc có Liêu quốc Ngũ Kinh, phía đông có Nhật Bản Cao Ly, phía tây đã ra khỏi Thông Lĩnh, mà phía nam, các tiểu quốc xung quanh Nam Dương đều ở trên bản đồ. Nhưng đây không phải là bản đồ duy nhất. Ở dưới tấm bản đồ này còn có một bức bản đồ, Hàn Cương cũng để Tông Trạch treo lên. Bản đồ của năm kinh của Liêu quốc. Hàn Cương lui về phía sau vài bước, chỉ vào bản đồ, hỏi Tông Trạch, nếu triều đình công Liêu, lấy ý kiến của Nhữ Lâm, Thủy Sư đánh nơi nào trước? Tông Trạch dương mắt nhìn bản đồ, Hương Thành, Giác Hoa Đảo. Hành lang Liêu Tây. Hương Thành, Giác Hoa Đảo, ngoại đảo trên hành lang Liêu Tây. Mấy trăm năm sau, một trong những yếu địa chiến lược chống đỡ đại quân dân tộc đánh cá phía bắc xuôi nam. Mà cái tên hành lang xuất phát từ Hàn Cương. Đầu tiên là hành lang Hà Tây, tiếp theo là hành lang Liêu Tây. Vì sao không phải là Nhật Bản, Cao Ly? Dùng của Thủy Sư, không phải dùng để khắc địch chế thắng, mà là binh hiếp địch quốc điểm yếu. Tông Trạch chém đinh chặt sắt, Nhật Bản ở hải ngoại xa xôi, 3 năm trước tuần dương hạm liền có thể phong tỏa Nhật Bản ở bên ngoài. Mà Cao Ly tuy là có chứng cứ của Liêu quốc, nhưng lòng người không hợp, triều đình thật sự muốn công Liêu, có thể để cho quốc vương Cao Lệ từ Đam La vượt biển Phúc Quốc, hấp dẫn Liêu quân địa phương Nam Hạ, không cần quan quân trực tiếp công chiếm. Hơn nữa hai nơi này, cách bản thổ Liêu quốc quá xa, cách xa núi sông biển lớn. Nếu muốn để người Liêu ở Hà Bắc Hà Đông không dám dùng toàn lực, chỉ có dùng thủy sư nhanh chóng chiếm lĩnh Liêu Đông, tiến có thể tấn công Liêu Dương, lui thì ổn thủ ở Liêu Châu, trực tiếp uy hiếp trung tâm Liêu quốc. Liêu quân tuy chúng, nhưng một khi phân binh Liêu Đông, dụng binh có thể giật gấu va vai. Hàn Cương nghe vậy liên tục gật đầu. Những lời này nghe qua thì đơn giản, nhưng nói ra thì lại không đơn giản. Thời đại này, đối với địa lý và ứng dụng của hải quân Liêu quốc, đồng thời có người nhất định quen biết, nhưng cũng không nhiều. Kiến thức của Tông Trạch có thể nói là rất hiếm có. Tầm mắt cao thấp có thể ảnh hưởng đến thành tựu sau này. Mặc dù Dương Tổng Tiên không phải danh tướng gì, nhưng ít nhất hắn biết ứng dụng thủy quân như thế nào. Đây cũng là lý do vì sao Hàn Cương coi trọng hắn. Hàn Cương hy vọng hắn có thể tạo một cơ sở vững chắc cho thủy sư mới thành lập để phát triển trong tương lai. Cũng không biết đến lúc đó Xu Mật Viện sẽ sử dụng thủy sư như thế nào. Cũng không nên coi thường Trương Tử Hậu. Tông Trạch không dám. Tông Trạch vội vàng nói, ta đã từng thương nghị với Trương Tử Hậu, vấn đề lớn nhất khi tấn công Liêu là kỵ binh của bọn họ. Hàn Cương cầm chén trà của mình, uống một ngụm, nói, kỵ binh, binh sĩ ly hợp, muốn thủ thắng, nhất định phải để cho họ tiến hành quyết chiến trên chiến trường đã được chọn, triệt tiêu ưu thế tự nhiên. Tông Trạch nhíu mày trầm ngâm, Hương Thành hải đảo, không thể hấp dẫn kỵ binh Liêu quốc. Hương Thành cũng rất thích hợp, nhưng mà lấy thực lực của thủy sư, không cần thiết giới hạn ở mấy chỗ. Tông Trạch quay đầu nhìn bản đồ, hỏi, còn có Tô Châu. Liêu quốc có rất nhiều nơi là trực tiếp sao chép đại tống, như Ích Châu, Ngân Châu, Thần Châu, Vũ Xương các địa danh, đều là ở Đông Kinh đạo. Mà Tô Châu của Liêu quốc chính là đại liên của đời sau, đỉnh nhọn bán đảo Liêu Đông. Nhữ Lâm, suy nghĩ thật kỹ, đây chính là cuộc chiến cả nước. Tông Trạch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Tông Trạch hiểu rồi. Công Tây Hạ là 6 đường cùng phát, nếu công Liêu, Hà Bắc sẽ phân 2 đường Đông Tây, Hà Đông cũng sẽ từ Đại Châu, Thần Vũ quân và Thắng Châu cùng xuất binh. Hải thủy sư Bắc Hải cũng không phải một lực lượng độc lập, cho dù hải lục có khác, có được nhiều pháo hạm hỏa lực không gì sánh kịp, nhưng cũng phải phối hợp phương lược tiến binh trên cạn, mà không phải một nhà đơn đả độc đấu. Vấn đề của Hàn Cương chính là một cái bẫy, mặc kệ trả lời tấn công chỗ nào cũng không phải trả lời hoàn mỹ. Xu Mật Viện bên kia cũng rất coi trọng thủy sư, hơn nữa đồng dạng là muốn lợi dụng thủy sư khắc chế người Liêu. Hàn Cương nói với Tông Trạch, nếu như 2 năm trước đánh nhau với người Liêu, liền chuẩn bị dựa theo những Lâm ngươi nói, đi chiếm lấy Giác Hoa Đảo, đoạt tuyệt hành lang Liêu Tây, binh uy hiếp Đông Kinh, Nam Kinh lưỡng đạo. Nhữ Lâm, ngươi nói xem, nếu làm như vậy, người Liêu sẽ làm như thế nào? Hải ngoại cô đảo, tấn công không dễ. Khi chiêu tụ đại quân, nghi binh Giác Hoa, tùy thời Nam Hạ. Đúng vậy. Lúc đầu, phương lược tấn công Liêu quốc mà ta và Trương Tử Hậu định ra là để phòng thủ, đợi công, dần dần tiêu hao quốc lực Liêu nhân. Dùng ưu thế thủy sư công chiếm đảo Bửu Hải, ép người Liêu hưng binh xuôi nam, tiến hành quyết chiến trên biên cảnh Hà Bắc. Đây là thượng sách. Bất kể nói thế nào, lấy binh của cả nước Bắc thượng công Liêu, nguy hiểm lớn nhất chính là kỵ binh Liêu quốc, đại quân hành quân đến nửa đường, một đội cung phân quân đánh tới, cho dù trang bị tốt, khả năng bại trận cũng không nhỏ. Nếu thủy sư đại tống công chiếm Giác Hoa đảo, sẽ trực tiếp uy hiếp yếu đạo Liêu Tây, đối với người Liêu mà nói, là xương nghẹn ở cổ họng. Nhưng khối xương cốt này khó có thể rút xuống, như vậy thủ đoạn bày ở trước mặt người Liêu, cũng chỉ có Nam Hạ công Tống, đợi sau khi chiếm cứ ưu thế, bước người Tống tự mình lui quân. Nhưng làm như vậy có hai vấn đề khó khăn. Vấn đề thứ nhất là phải phong tỏa eo biển chỉ có vài dặm, khiến cho người Liêu không thể chống lại chiến thuyền ắt không thể thiếu. Vấn đề thứ hai. Hàn Cương dừng lại, dương mắt cười nói với Tông Trạch, Nhữ Lâm, ngươi nói là cái gì? Trại bảo. Tông Trạch lập tức trả lời. Hiển nhiên trong lòng hắn đã cân nhắc qua. Đúng là trại bảo. Hàn Cương hài lòng gật đầu cười nói, nếu như chiến tranh bắt đầu dựa theo mong muốn, vì củng cố Giác Hoa đảo, nhất định phải xây dựng thành trại trên đảo. Nhưng mặt biển phụ cận Giác Hoa đảo có nửa năm thời gian đóng băng. Từ tháng 10 đến tháng 3, chiến thuyền vô dụng. Vào mùa đông, càng có thể đạp băng lên đảo. Không thể trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, đem thành trại sửa chữa tốt, chờ quân Liêu đạp băng mà đến, một trận này không cần đánh đã thua. Hiện tại cũng không phải việc khó. Tông Trạch nói, Những năm gần đây, tường thành Châu huyện Hà Bắc đang được cải tạo quy mô lớn, xây dựng thành lăng bảo sử dụng hỏa pháo. Một lúc sau, số lượng quan viên có thể chỉ huy công dịch đã nhiều hơn, trong đó có không ít người được Hàn Cương xem trọng. Hơn nữa xây dựng lăng bảo nhiều, xây dựng như thế nào cũng đều có kinh nghiệm, thời gian, nhân lực, vật lực, sau khi nhìn thấy địa hình, đạt được yêu cầu, có thể có dự đoán đại khái. Nửa năm thời gian, xây dựng một tòa lăng bảo đóng quân 1-2000 binh mã, khống chế trong ngoài hòn đảo, lăng bảo đồng thời khiến kẻ địch khó có thể công phá, cũng không phải một chuyện quá khó. Nhất là đối với quân dân Hà Bắc kinh nghiệm phong phú mà nói, tuyệt đối không phải việc khó. Đúng là không khó. Nhưng bây giờ thực lực quan quân đã mạnh hơn nhiều so với lúc lưu tính, hơn nữa mỗi ngày đều đang trở nên mạnh mẽ. Đợi thêm vài năm khai chiến, sẽ không cần phiền phức như vậy, trực tiếp xua quân lên phía Bắc. Đến lúc đó, công dụng của thủy sư sẽ không còn là phụ trợ, mà là chủ công một đường. Ở trên giác hoa đảo, hay là trực tiếp đi công kích du quan. Tông Trạch lại nhìn chằm chằm địa đồ, nhíu mày hỏi: "Du quan chính là Sơn Hải quan, hai kinh tỏa chìa khóa vô song, vạn lý trường thành cửa thứ nhất." Hai câu này, vào lúc này, câu trước còn có thể đủ dùng. Du quan khống chế Nam Kinh Liêu, yếu đạo Đông Kinh, cũng là một trong những quan hải quan trọng nhất trong nước Liêu quốc. Chiếm được giác hoa đảo trên biển, là ở trên đuôi Bắc Lô đốt một mùi lửa, mà đánh hạ du quan, lại nhắm ngay lô phía dưới cái đuôi, giơ thương đâm thẳng vào. Người Liêu sẽ nổi điên. Đây cũng là một biện pháp. Hàn Cương gật gật đầu, tiếp theo lại cười nói: "Nhưng Như Lâm, ngươi có biết sông Tang Can và sông Liêu đều có thể đi qua thuyền?" Tông Trạch kinh ngạc hỏi: "Chiến liệt hạm có thể vào miệng sông?" Hắn nghe nói tàu chiến đấu ăn uống không ít, có một số bến cảng căn bản không vào được. Không vào được, Tuần Dương hạm cũng khó. Nhưng một chiếc thuyền phòng cắt đáy bằng nhiều nhất vùng Bắc Hải, tiến vào nội hà không cần lo lắng mắc cạn. Nhanh chóng ngược dòng mà lên, cũng không chỉ có một biện pháp là cánh buồm. Hỏa pháo cũng có thể chứa. Đương nhiên. Hàn Cương nhấp một ngụm trà. Vậy thì dễ rồi, chỉ cần số lượng chiến thuyền như vậy nhiều một chút, vận chuyển 1-2 vạn binh mã đến dưới thành Liêu Dương, hoặc là dưới thành Tích Tân Phủ, bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp đánh hạ hai tòa kinh thành sẽ dễ dàng. Hàn Cương mỉm cười gật đầu. Nhưng khó ở chỗ không kịp chuẩn bị. Tông Trạch nghiêm mặt nói, hai chuyện bí ẩn, không dễ dàng làm được. Muốn đánh hạ hai tòa kinh thành, phải có chuẩn bị, một khi bắt đầu chuẩn bị, tất nhiên sẽ có khả năng tiết lộ. Tiết lộ cũng không sao, nhìn tình huống không đúng, lên thuyền liền đi, người Liêu cũng ngăn không được. Nhưng thủy văn trong sông không rõ. Tông Trạch nói, có lẽ tuyến đường chính dễ đi thuyền, nhưng thuyền của người Liêu phong tỏa mặt sông không dễ, nhưng muốn ngăn chặn đường chính trong sông cũng không khó. Thương thuyền trên sông Liêu Hà và sông Tang Can cũng không ít. Tông Trạch không nói, phía sau những thương thuyền kia, khẳng định là gián điệp không thể nghi ngờ, mà những chuyện này, không phải chuyện hắn nên biết. Thuyền đã sửa xong chưa? Tông Trạch hỏi. Còn phải chờ vài năm nữa. Chuyện này không cần gấp. Càng về sau, thực lực của Bắc Lô và Trung Quốc sẽ càng kém xa, đây không phải là chuyện 1-2 minh quân hiển thần có thể thay đổi được. Chương 168. Núi vào tứ hoang càng buồn thẻ, 2. Chương 168. Núi vào tứ hoang càng buồn thẻ, hạ. Chuyện của Liêu Quốc và Thủy Sư, gác lại rồi nói sau. Mấy năm gần đây, trọng tâm dụng binh của triều đình cũng sẽ không ở phía Bắc. Tông Trạch tướng tiếng nói, chỉ cần triều đình triệu tập tinh binh cường tướng, Tây Nam sắp tới. Hàn Cương cười một tiếng, sai người đi vào thu hồi bản đồ. Cuộc đối thoại vừa rồi, Tông Trạch trả lời không hoàn hảo lắm, nhưng lúc đó vì vị trí của hắn vẫn còn quá thấp, nhìn không xa cũng không đủ toàn diện là chuyện rất bình thường. Ánh mắt đặt ở tương lai, Tông Trạch ở trên Bắc Sự hẳn là có thể tạo ra tác dụng lớn hơn nữa. Nhưng so với việc dùng thủy sư khống chế Bắc Hải, Hoàng Hải, hiện tại Hàn Cương càng coi trọng việc bảo toàn tuyến vận chuyển Nam Dương. Sản lượng của nước Quảng, nhất là lương thực phát ra nhiều hơn, là mấu chốt để ổn định giá lương thực trong nước. Mà đặc sản Nam Dương cũng làm cho thương nghiệp trong nước càng thêm phồn vinh. Trên tuyến vận chuyển Nam Dương, tàu biển cỡ lớn chở tải trọng vượt qua vạn thạch đã xuất hiện mười mấy chiếc, mà thuyền biển cỡ trung tiểu càng là hàng trăm hàng ngàn chiếc. Nhiều hải thuyền như vậy, hàng năm từ Lương Quảng vận chuyển lương thực, hương liệu, hải sản đến Dương Châu, rồi từ Dương Châu đem các đặc sản như tơ lụa đồ sứ trở về Lương Quảng giao dịch với thương nhân đại thực Quảng Châu. Trong vòng một năm, qua lại nhiều lần, lương thực vận chuyển 200-300 vạn thạch dễ dàng. Đây mới là trọng tâm của thủy sư hiện tại. Trước khi tấn công người Liêu, lấy hải tặc trên biển lịch lãm rèn luyện một chút, đối thủ cạnh tranh, tự nhiên là càng ít càng tốt. Hàn Cương bảo Tông Trạch ngồi xuống, tiếp tục nói về đề tài trước đó, bình định Tây Nam không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi cũng nghe Văn Lão tướng công của Lạc Dương nói, Thái Tổ Ngọc Phủ vạch giới, qua sông không dễ. Mấy năm hoàng thường ở Tây Nam, tích địa ngàn dặm không thể nói, nhưng tình huống bên kia của hắn đích xác vô cùng thuận lợi. Trước tiên là hắn dò xét tình thế, phân biệt địch ta, làm tốt dự trữ. Sau đó là Triệu Long đã từng có kinh nghiệm tác chiến Tây Nam lĩnh quân, trực tiếp tiêu diệt một đám bộ tộc không chịu thuận theo. Trong tay binh sĩ Tây quân dày dặn kinh nghiệm khói lửa, có giáp trụ, vũ khí chế tạo từ tinh thiết, còn có cung nỏ uy lực mạnh mẽ, còn có hổ ngồi pháo, một tiểu đội 10 người 2 ổ pháo, dùng đạn tán có thể đánh tan mấy trăm địch nhân. Sau khi có axit sủn phiêu diệt, xuất hiện trên bầu trời không chỉ là khinh khí cầu, cũng có khinh khí cầu. Cho dù khinh khí cầu rất nguy hiểm, axit sủn phiêu diệt cũng nguy hiểm, nhưng hỏa dược vẫn nguy hiểm như cũ. Đối với quân đội mà nói, chỉ cần có tác dụng, chỉ cần hiệu quả tốt, chút nguy hiểm này không tính là gì. Dựa vào con mắt trên trời, kẻ địch mai phục bao nhiêu lần đều biến thành bọt nước. Quan trọng hơn là bộ tộc Tây Nam di rất nhiều, thù hận lẫn nhau sâu đậm, phái hoàng thường lạp đánh một phái, địa lý nhân tình đều thuận lợi nắm giữ ở trong tay. Huấn luyện tốt hơn, vũ khí tốt hơn, còn có nhiều người dẫn đường, ngay cả kẻ địch lớn nhất dịch bệnh cũng giảm bớt rất nhiều. Tây Nam di phản loạn đương nhiên không có cách nào đối địch với quan quân. Nhưng kế tiếp, kẻ địch quan quân phải đối mặt, không phải là động chủ thủ hạ chỉ có mấy ngàn một vạn người, mà là đại quốc đại lý phía Nam. Nửa năm trước, Đoàn Thị đại lý mật thư tới kinh thành, lên án quyền thần lãnh chủ, khẩn cầu đại tống thái hậu làm chủ. Tin tức này truyền ra, trong triều nhất thời xôn xao. Nếu triều đình lên án mạnh mẽ ra luật đất xóa bị, tuyệt giao với hắn, như vậy thì việc xoán nghịch trong nước cũng không thể ngồi nhìn, nhất là quốc chủ đại lý từ chối cầu xin, để cho Sĩ Lâm và dân gian đều bắt đầu hô hào xuất binh đại lý có lẽ không có chiến tích huy hoàng như Tây Hạ, nhưng Nam Chiếu thời Đường lại mấy lần giao phong với quân đội Đại Đường, cũng nhiều lần giành được thắng lợi. Văn Ngạn Bắc cầm Thái Tổ Ngọc Phủ vạch giới để cản trở chinh phạt đại lý, cũng có rất nhiều người lo lắng chiến tranh tấn công đại lý sẽ kéo dài, triều đình không thể chống đỡ. Nghịch lưu như vậy, muốn đè xuống, rất tốn sức. Tông Trạch xúc động nói, Thái Tổ nói lấy Đại Độ Hà phân giới, nhưng quyền thần trong đại lý quốc khi chủ, đại tống ta ha có thể ngồi xem mặc kệ. Vì phiên quốc bình định phản chính, là trách nhiệm của Trung Quốc. Trong đại lý quốc, Đoàn Thị đời đời làm vương, Cao Thị đời đời làm tướng. Nhưng những năm gần đây, Đoàn Thị suy yếu, Cao Thị ngày càng mạnh, mấy lần có lời đồn đãi nói Cao Thị đại lý đời đời, tự xưng vương đại tống là chính thống của Hoa Hạ, đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ chuyện này phát sinh, gia luật đất tân của Liêu quốc không đối phó được, chỉ là Cao Thị đại lý còn không đối phó được sao? Chờ sau khi đánh xong, lại để Đoàn Thị dâng lên dư đồ điện tịch, đây là danh chính ngôn thuận. Kỳ thật quan viên trong triều đối với bình diện đại lý có nhiệt tình cũng tương đối nhiều, đánh hạ đại lý có hai chỗ tốt chủ yếu nhất, một là đại lý lấy nhân khẩu thổ địa và mỏ bạc làm tài nguyên chính, một cái khác chính là quân công. Phương lược tấn công đại lý đã sớm nghị định, triều đình sẽ không trưng tập đại quân, cũng không có ý đầu tư hàng vạn đại quân trong núi non trùng điệp Tây Nam, mà sẽ chọn dùng phương pháp tấn công giao chỉ, chọn phái khoảng một vạn tinh nhuệ, đồng thời triệu tập có thể vận dụng Tây Nam di tham chiến, lấy quan quân làm lưới lao, man binh làm thân ao, liên thủ hủy diệt đại lý. Đợi sau khi chiếm được đại lý, liền đem đại bộ phận đất đai trong đó phân tách ra, cũng di chuyển một bộ phận Tây Nam di tới đây an cư. Triều đình chỉ lấy đi một bộ phận đất đai xung quanh Nhĩ Hải, điền trì, an trí cho người Hán. Công lao diệt quốc, chỉ nhìn mấy người trên cùng triều đình, đã biết phong phú bao nhiêu. Tự hỏi triều thần có tư cách tham dự vào, hai tháng này đều khua chiêng gõ trống vì mình mưu đồ một vị trí có thể tranh thủ công lao. Nhữ Lâm, ngươi có muốn đi không? Hàn Cương hỏi, tham tán quân vụ. Tông Trạch trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Tông Trạch đương nhiên lập công ở bên ngoài, để báo hậu ân của triều đình, nhưng không phải đã kín người hết chỗ rồi sao? Hàn Cương hơi nheo mắt lại, không muốn. Không, thay vì để những kẻ mưu cầu hạnh phúc kia làm hỏng quốc sự, không bằng để cho hạ quan đi. Nưu tính bày mưu nghĩ kê khó mà nói, nhưng tham tán quân vụ, bù đắp thiếu sót, hạ quan tự hỏi so với đám người kia mạnh hơn một bậc, về nước về quân đều là chuyện tốt. Hàn Cương trầm mặc nhìn Tông Trạch một lát, cười ha hả, nói hay lắm, nên có khí khái như vậy. Không dám. Nhưng mà đám người kia cũng không thể từ chối toàn bộ. Không chuyện xấu, không đoạt công lao của người khác, người như vậy đến cũng không có hại. Vương Trung Chính chính là ví dụ tốt nhất. Mặc dù hắn rất nhiều lúc đều là lăn lộn kiếm công lao, nhưng Vương Trung Chính không tham công, không gây chuyện, giữ bổn phận, còn có thể ở trước mặt thiên tử nói tốt, thời điểm then chốt cũng có thể giúp đỡ một tay, người như vậy tới chia công, để cho người ta cũng vui lòng. Lần này, Vương Trung Chính cũng có lòng muốn chia một chén canh cho việc Nam Trinh. Nhưng cũng không phải y muốn đi Tây Nam, mà là muốn vận hành một chức vị cho con của y, lý tuổi tác của Vương Trung Chính không còn nhỏ, nhưng tinh thần vẫn tốt, trong quân đội có hy vọng, Thái Hậu cũng vô cùng tín nhiệm hắn. Năm ngoái Thái Hậu từng có ý phong hắn làm tiết độ sứ, nhưng đã bị Vương Trung Chính sa thải. Nhưng ai cũng biết, chỉ cần hắn chí sĩ, tiết độ sứ là dễ như trở bàn tay, không cần giống như các thái giám khác, nhất định phải bệnh chết mới có thể được phong. Nhưng con của hắn thì không có may mắn của hắn. Hoàn quan địa vị cao nhận nuôi con là lệ thường, nhưng vì phòng ngừa đại điêu trong cung thông qua loại thủ đoạn này để khuyết trương thế lực của mình, triều đình cũng quy định tuổi, chức quan, cùng với số người được nhận nuôi hạn chế. Nhưng nghĩa tử ở ngoài cung nhận nuôi thì không có nhiều quy định như vậy, đó là dùng để kế thừa hương khói. Hai con nuôi mà Vương Trung Chính thu dưỡng trong cung trước sau đều chết sớm, sau đó không nhận nuôi nghĩa tử trong cung nữa, mà Vương cũng ở ngoài cung. Con trưởng của tiết độ sứ được ấm con nhận, sau khi chính thức nhận chức, rất nhanh đã được thăng lên làm nội điện sùng ban. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nếu như là võ quan, làm được vị trí như Vương Trung Chính, hoàn toàn có thể thông qua biện pháp thông gia, trải thêm một con đường cho nhi tử. Nhưng nhi tử hoạn quan muốn kết thân, tìm không được người tốt, nhạc gia trợ giúp không cần trông cậy vào. Sau này phải xem bản lĩnh của hắn, Vương Trung Chính cũng không giúp được gì nhiều. Cho nên hôm trước Vương Trung Chính cầu đến Hàn Cương, hy vọng cho con của hắn một cơ hội. Có chuyện Vương Trung Chính trước đó, số hoạn quan muốn đi biên cương lập công rất nhiều, bao gồm cả Lý Hiến, cũng bao gồm Đồng Quán. Đồng Quán hai năm qua đang được sủng ái, bất quá bởi vì thiếu quân công, tuy rằng còn nhậm chức trong Ngự Dự Viện, nhưng hắn khẳng định phải ra ngoài một chuyến, hiện tại đang hoạt động trên dưới, tranh thủ một cơ hội đi Tây Nam. Hạ quan hiểu rõ. Tông Trạch cũng biết gần đây Hàn Cương bị quấy rối như thế nào, bao nhiêu cố lao đến đòi hắn một danh lệch, giống như quân công của đại lý là tảng đá ven đường, túi đầu có thể nhặt. Kỳ thực chuyện này cũng buồn cười. Hàn Cương cười, ngay cả chủ soái triều đình còn chưa chọn ra, hiện tại đã bắt đầu tranh giành. Nếu thật sự muốn đánh, ngoại trừ hai ba người, còn lại đều phải để chủ soái tự chọn. Tướng công nói đúng. Nhữ Lâm, binh gia đại lý, ngươi cảm thấy người nào thích hợp làm soái? Việc này Tông Trạch không thể nói. Cứ nói đừng ngại. Việc này không phải một người có thể quyết, cần thương nghị trên triều đình. Ngươi tạm thời nói, ta tạm thời nghe một chút, không ngại quốc sự. Hàn Cương nói rất thản nhiên, Tông Trạch không từ chối nữa, nên lấy Hùng Long Đồ làm chủ, Hoàng Trực Các làm phó. Võ tướng dưới trướng, cũng nên lấy tướng tá từng hành sự ở Tây Nam làm chủ. Học sĩ Long Đồ các hùng bản, Long Đồ các trực các hoàng thường, đều là văn thần có thành tựu ở Tây Nam. Nhất là hùng bản, hắn là chuyên gia phía Tây Nam, từ khi Hy Ninh tới nay, chiến tranh của triều đình đối với Tây Nam gì, vẫn luôn là do hắn chủ đạo tiến hành, cũng là mấy vị văn thần có thể đảm đương chủ soái trong triều. Tông Trạch nói xong, lặng lặng chờ Hàn Cương đáp lại. Hắn lo lắng Hàn Cương sẽ đề nghị để Vương Trung Chính làm chủ soái. Từng có kinh nghiệm lãnh binh Tây Nam, Vương Trung Chính cũng là một trong những người được chọn làm chủ soái, nhưng dù sao cũng là hoạn quan. Đường đi đại lý cũng không dễ đi. Muốn đánh hạ đại lý, phải trải qua một đoạn hành quân gian khổ, không có được hy vọng tướng soái thống quân, sau khi đi xong đoạn đường này, cũng không cần đánh nữa. Chỉ là hùng vốn là đảng mới, nếu không người chủ soái này của hắn, sẽ không có bất kỳ tranh luận gì. Hùng Bá Thông quả thực rất thích hợp. Hàn Cương gật đầu, Hoàng Miễn Trọng còn kém hắn 10 năm kinh nghiệm bình man. Mặc kệ hai đảng cạnh tranh như thế nào, Hàn Cương đều không có ý định đánh vỡ giới hạn cuối cùng. Nếu có hai ứng cử viên thích hợp, hắn sẽ lựa chọn áp sát mình, nhưng nếu chỉ có một người, vậy hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương không thuộc về phe phái của mình mà quấy nhiễu ngang ngược. Nhưng chủ yếu là hiện tại hai đảng vẫn hòa thuận, nếu không Hàn Cương sẽ trực tiếp ngăn cản cuộc chiến tranh này bộc phát, căn bản không cho người ta cơ hội tranh đoạt công lao. Tấn công đại lý không phải là việc cấp bách, bí thư của Đoàn Thị chẳng qua cũng chỉ là lý do duy trì sức chiến đấu của cấm quân, đồng thời thí nghiệm sử dụng hỏa khí trong quân, tìm ra chiến pháp thích hợp. Cũng không thể là lần đầu tiên hỏa pháo ra chiến trường khi đối mặt với người Liêu. Xung quanh Đại Tống cũng chỉ còn một mình đại lý có thể dùng để luyện binh. Hơn nữa, đột phá Ngọc Phủ của Thái Tổ Hoàng Đế, ý nghĩa sau trận chiến này lớn hơn một chút. Nhưng chỗ tốt khi khai chiến cũng chỉ là không hơn được Hàn Cương tán thành, Tông Trạch càng thêm trầm ổn. Nếu có Hùng Đoan Minh làm soái, Hoàng Trực các tán phụ, trận chiến này không dám nói tất thắng, nhưng tất không đến mức đại bại. Hàn Cương trầm mặc, đợi đến khi Tông Trạch tâm thần không yên, Hàn Cương mới mở miệng lần nữa. Nếu có gấu vốn ở đây, mới có thể cam đoan không bị đánh bại, vậy thì đã bại rồi. Làm sao đến mức này? Tông Trạch không rõ cho lắm, Hàn Cương cũng không có ý định giải thích. Để cho biến hóa ngày sau đến nói rõ, mọi người ở thời đại này là không cách nào hiểu rõ. Chỗ tốt lớn nhất của hỏa khí chính là yêu cầu thể lực của binh lính không cao như vậy, cho dù không cầm đao được, không cầm thương được, không đeo giáp trụ, không kéo nỏ được, nhưng chỉ cần bọn họ có thể bày tốt hổ ngồi pháo, lắp đạn dược, sau đó châm lửa là đủ rồi. Theo lời đồn đại châu Âu đã từng cấm cung nỏ, bởi vì cung chữ thập có thể khiến nông dân bắn chết kỵ sĩ trong bùn đất. Nhưng chính là trọng nỗ, bởi vì còn phải hao phí khí lực đi kéo ra. Mà một đứa bé chỉ cần cầm vững hỏa thương, cũng có thể có cơ hội đem đầu đại tướng Vạn Phu Mạc Địch đánh thành bã đầu. Chỉ cần huấn luyện thêm chút nữa, liền có năng lực khắc cường địch, điều này làm cho người Hán ở trên nhân lực cùng ưu thế quốc lực có thể triệt để phát huy ra, sẽ không giống thời đại vũ khí lạnh, mấy vạn man di cũng có thể lấn tới cửa. Thống lĩnh một chi tinh nhuệ đại quân trải qua chiến hỏa, trang bị hỏa pháo, làm sao chỉ có thể cam đoan không bại? Làm như vậy cần gì phải khai chiến? Hàn Cương cần chính là thắng lợi. Lấy sở trường của mình, tấn công sở đoạn của địch, đem địch nhân kéo đến lĩnh vực sở trường của mình đánh bại. Hiện giờ hỏa pháo đã trang bị trong quân, trong cục hỏa khí, mỗi ngày đều có càng nhiều sắt thép và đồng xanh bị đúc thành hình. Không thể trì hoãn nữa, phải mau chóng để cấm quân Đại Tống thích ứng hỏa dược vũ khí, giành trước một bước tiến vào thời đại vũ khí nóng. Thật lâu trước kia, Hàn Cương đã hy vọng Đại Tống thắng lợi, là tổ chức sản xuất và thắng lợi, mà không phải là danh tướng linh quang trận lóe, càng không phải ỷ lại vào các binh sĩ dũng mãnh không sợ. Thắng lợi như vậy, mới là thắng lợi chân chính. Hắn vì thế cố gắng hồi lâu, cũng không phải vì một câu sẽ không đại bại. Đại lý, Hàn Cương nhẹ giọng nói, mục tiêu đến cùng có thể thực hiện hay không, liền dùng đại lý làm thí nghiệm. Chương 169. Đào lý phồn hoa tâm vị lan, 1. Chương 169. Đào lý phồn hoa tâm vị lan, thượng. Trừ kiến Hoành Cử thư viện. Tăng Hiên ngẩng đầu nhìn mấy chữ to trên hán bạch ngọc bài phường. Sơn trưởng Tô Thức của Hoành Cử thư viện, bởi vì năm trước lấy danh nghĩa Hoành Cử thư viện hướng triều đình dâng lên chính mông tân chú thái hậu nhất thời cao hứng, cho Hoành Cử thư viện hai chữ như vậy. Triều kiến. Trừ kiến Hoành Cử thư viện đương nhiên, từ nhỏ đã lớn lên ở Hoành Cử trấn, khi còn bé đã học vỡ lòng ở thư viện Hoành Cử, lớn tuổi hơn một chút, chính thức trở thành thành viên thư viện Hoành Cử. Tăng Kỳ biết thứ kèm theo hai chữ này không đơn giản như vậy. Thái hậu cho hai chữ, triều đình liền vì thế cấp tiền 300 bạc tiền, xây dựng sơn môn cho Hoành Cử thư viện, đồng thời ban đất ngàn mẫu, cung cấp đồ ăn cho học sinh. 300 bạc tiền, ước chừng 3000 quan, ít nhất có thể chứa 10 cỗ xe ngựa, nhưng Tăng Hiền không nhìn thấy tiền, chỉ nhìn thấy được tấm biển cao lớn này. Mặt khác ruộng đất quan phủ vẽ ra, thì có một mảnh trực tiếp nối liền với hơn 10 mẫu ruộng nhà hắn ở trấn Tây. Từ khi cổng chào do thái hậu đích thân viết được dựng lên, chưa tới nửa năm, số lượng học sinh đến thư viện lại tăng gấp đôi, hai gian phòng mới xây trong trấn cũng đều được thuê hết. Hưng thịnh phát đạt là chuyện tốt, nhưng hai năm sau tính toán rõ ràng, hai môn công minh, tiểu hàn tướng công vì môn nhân khí học mà làm ra môn mục, người cạnh tranh sẽ càng nhiều hơn rất nhiều. Tăng Tiểu Ất, một bạn học gọi tên hắn, còn không về nhà. Vậy thì đi. Tăng Hiền buông xuống tâm sự, cùng bạn học dọc theo con đường xi măng trở về trấn. Từ sau khi đền thờ dựng lên, từ đền thờ đến cửa chính, chỉ cho phép đi bộ. Sau Tết Nguyên Tiêu, chi huyện tới đây, là ở đền thờ xuống ngựa. Một đội xe ngựa đi tới đây là đi dọc theo đường, cũng dừng lại ở trước cổng chào. Các học sinh ra vào thư viện đều dừng bước đoàn người đoàn xe, nhao nhao xuống ngựa xuống xe. Cuối cùng từ trên chiếc xe thứ hai đi xuống một người trung niên, rõ ràng là bộ dáng đứng đầu mọi người. A, nhìn thấy người đàn ông trung niên kia, Tăng Hiền không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Ai vậy? Bạn học của hắn không biết, là Tiểu Ất người quân à? Là Đào Chu đương thời. Mới nói xong, Tăng Hiền lập tức nghe được một tiếng cười lạnh Đào Chu công. Vu Kim An có Phạm Tiểu Bá. Trong mắt hắn, 300 vạn tiền triều đình ban thưởng chỉ là 3000 quan, ngàn mẫu đất cũng chỉ có 100 mẫu có thể lọt vào mắt hắn. Đào Chu công không chỉ giàu có là được. Nhà Đại Đông Thuận Phong Hành, biểu đệ ruột của Hàn tướng công. Tòa thư viện này, có một nửa là do hắn quyên góp. Vẫn không thể đảm đương được. Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của bạn học, Tăng Hiền từ bỏ lắc đầu. Mấy năm nay, Phùng Tòng Nghĩa đề cử đến dưới trướng Vương Tuấn Thần, bởi vậy môn nhân khí học có được chức quan đã có 7 người. Việc này ở trong thư viện mọi người đều biết. Bắt đầu từ Hy Hà Lộ, các vị trí lưu quan ở tầng dưới chốt như Tây Phương, Cam Lương, An Tây, Bắc Đình, có thể chiếm hơn phân nửa cho môn nhân khí học, chính là dựa vào Phùng Tòng Nghĩa ở bên trong, bao nhiêu người có lực tiến cử, chỉ dựa vào một mình Hàn Cương, làm sao có thể để cho khí học nhất mạch chiếm hết chỗ tốt. Chỉ nói kinh nghĩa, Phùng Tòng Nghĩa khẳng định ngay cả học sinh mới nhập học cũng không sánh bằng. Nhưng luận tầm mắt, luận kiến thức, trong thư viện lại có mấy người có thể so sánh với hắn. Tăng Hiền cũng sẽ không bởi vì Phùng Tòng Nghĩa là thương nhân mà cảm thấy có thể khinh bỉ một chút mùi tiền trên người hắn. Mùi tiền thối đến cực hạn, đó chính là thơm. Tự nhiên trong Long Tiên Hương nói, chính là phân cá voi, bởi vì bên trong có cặn xương cá. Nhưng Tằng Hiền không có hứng thú giáo dục bạn học của hắn, hao hết miệng lưỡi cũng không nhất định có hiệu quả, ngược lại vô duyên vô cớ bị người khinh bỉ. Bên trong đền thờ, lúc này có một đám người từ hướng cửa chính bước nhanh tới, Tằng Hiền từ xa nhìn thấy rõ người đầu tiên đi ở phía trước, sơn trưởng tới rồi. Trừ Kiến Hoành cử thư viện. Lần trước khi Phùng Tòng Nghĩa tới, còn chưa có đền thờ này. Thái hậu ban chiếu, nhắc tới chữ, lại ban thưởng ruộng đất và tiền giấy, để thư viện xây dựng thêm quy mô, cũng để hai chữ Trừ Kiến có thể đường đường chính chính đội ở trên đầu. Bên cạnh Phùng Tòng Nghĩa, học sinh lui tới. Tiểu nhân 14-15, lớn, 25-26 cũng chẳng có gì lạ. Học sinh tuổi còn nhỏ, đối với hắn mang theo 7-8 người bạn đồng hành, rõ ràng không phải người xa lạ, quen tới mấy ánh mắt tò mò, mà học sinh lớn tuổi, thì là nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng đi ngang qua. Càng nhiều người. Phùng Tòng Nghĩa nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Nghe nói nhiều hơn gấp đôi. Hơn 2.000 người, nhiều như quốc tử giám. Trong trấn đều đã ở đầy đủ. Bạn bên cạnh phụ họa một trận. Học vấn của giáo sư và học vấn của giáo sư là hoàn toàn khác với học viện hành cử, có sắc phong của triều đình, lần này sĩ nhân ở quan Tây còn đang quan sát đã hoàn toàn đứng về phía khí học. Nhưng Phùng Tòng Nghĩa biết, tuy Hàn Cương cung tạ thiên ân cho hành cử thư viện, nhưng y cũng không thích để thư viện nhiễm quá nhiều sắc thái chính phủ. Đào Chu Công đến rồi. Trên cầu thang phía sau đền thờ, xa xa liền vang lên một trận tiếng cười to. Người theo tiếng cười mà tới, Phùng Tòng Nghĩa vừa đến dưới cổng chào, liền chờ được chủ nhân đến đây đón khách. Học sinh xung quanh thì nhao nhao ghé mắt, sau đó cung kính hướng người nọ hành lễ, cùng kêu lên, bái kiến sơn trưởng. Phùng Tòng Nghĩa vái chào người tới. Phùng tứ bái kiến sơn trưởng. Tô Thức đáp lễ với học sinh, lại tiến lên chào Phùng Tòng Nghĩa, kéo tay Phùng Tòng Nghĩa, mặt giãn ra cười nói, năm ngoái Phùng huynh chưa đến, làm cho người ta rất nhớ nhung. Phùng Tòng Nghĩa cũng cười lớn, năm ngoái không thể về, mùi thối trên người Phùng tứ càng ngày càng không thể đến gần người khác. Vốn là muốn đến, chỉ tiếp phụ mệnh biểu huynh kia của ta, đi Tây vượt một chuyến, vừa đi vừa về 8 tháng, 4 tháng còn lại chỉ có thể ở nhà dưỡng thương. Sóng vai cùng khách nhân đi về phía trước, Tô Lam hỏi, Phùng huynh đi Tây vực, chắc là có kiến thức. Đại mạc phong cảnh, tại hạ không làm được thi phú, không biết nên miêu tả như thế nào. Bất quá Ngọc Môn Quan nơi đó, mỗi ngày xuất quan đi Tây vực đồn khai khẩn người Hán, mỗi ngày nối liền không dứt. Nghĩ đến 10 năm sau, Thiên Sơn Nam Bắc nhất định đều hát vang. Phong cảnh há có thể so sánh với nhân vật. Tô Lam cười nói, nghe được việc này, càng thắng Bách Thiên Thiên Sơn, sa mạc vô ngần. Tô Sơn trưởng nói rất đúng. Tô Thức thở dài một tiếng, 1000 năm trước, Ban Định Viễn và Bắc Vọng Hầu nối tiếp Tây vực, từ đó trở đi, đã có người Hán đồn trú khai khẩn, hồi hột cũng được, đột quyết cũng được, còn không biết ở nơi nào. Từ đại đường Trung Suy, Bắc Đình, An Tây đều là người Hồ sở hữu, không thấy tung tích người Hán. Năm xưa đọc sử, không khỏi thở dài than thở, không ngờ có hôm nay, Tây vực rốt cục quay về Hán ra. Nơi có khí hậu Tây vực tốt nhất, còn phải kể đến Thung Lũng sông Y Lệ Lệ, nơi thất hà hội tụ, khí hậu tươi tốt hơn xa hai vùng An Tây, Bắc Đỉnh. Gia huynh từng nói, chỉ có đánh hạ nơi đó, di dân thêm trăm vạn, mới có thể an tâm. An Tây, hai đại đô hộ phủ Bắc Đỉnh hai năm nay rất bình tĩnh, chẳng lẽ chính là vì chuẩn bị cho việc này? Quân quốc đại sự, sơn trưởng ngươi hỏi ta cũng không dám nói à? Phùng Tòng Nghĩa lắc đầu nói, Đông Hắc Hán ở Sơ Lạc đã chết gần 3 vạn binh mã, bị thương càng nhiều, còn phải đề phòng Tây Hắc Hán. Nếu quan quân phát quan binh ra sông Y Lệ Lệ Hà Cốc, Đông Hắc Hán nói không chừng sẽ bị Tây Hắc Hán nuốt chừng. Tây vực bên kia còn chưa trang bị hỏa pháo à? Một người đi theo sau lưng Tô Lam hỏi. Nếu không phải lo lắng bị Tây Di học trộm, đã sớm cầm hỏa pháo đi Tây vực dùng rồi. Vương Cảnh Thánh lần trước sau khi về kinh kiến thức hỏa pháo liền nói, cho hắn 500 hỏa pháo, hắn có thể đánh tới phía Tây Đại Thực. Người Liêu không phải cũng học cả hỏa pháo sao? Sao không sợ người Liêu học trộm, ngược lại sợ Tây Di học trộm? Người nọ oán giận. Đánh người Liêu cũng không còn mấy năm, nhưng đánh Tây vực còn không biết phải bao nhiêu năm. Tình huống Liêu quốc có thể dò xét được, bên Tây vực thì không dò hỏi được. Nhớ đâu học trộm đi cho Tây Di, qua 20 năm nữa, triều đình tính Tây Trinh, lại phát hiện trên đầu thành Đại Thực tất cả đều là một môn hỏa pháo, so với quan quân mang qua còn nhiều hơn, như vậy còn đánh thế nào? Phùng Tòng Nghĩa cười nói, khi nào triều đình quyết định quy mô Tây Trinh, một đường đánh tới cực Tây, khi đó mới có thể vận dụng hỏa pháo. Hiện tại đối phó một chút người mồ hôi đen, chỉ dùng thần tí cung, chảm mã đao cùng giáp sắt là đủ rồi. Nghe người ta nói Vương Đô Hộ là người nóng tính. Lại có một người mở miệng hỏi Phùng Tư Nghĩa, Tâu Nghiên thấy thế, tiếp lời, đoàn luyện sứ chính nhiệm, ngoại trừ Vương Tôn họ Quốc gia, thì thuộc về hắn trẻ tuổi nhất. Bắc Đình Đô Hộ, An Tây cũng chịu sự tiết chế của hắn, hắn cũng không cần nóng lòng nhất thời. Quay lại, hắn cười nói với Phùng Tư Nghĩa, Phùng huynh gần đây từ Tây vực trở về, không khỏi muốn hỏi thêm vài câu. Phùng Tòng Nghĩa cười ha hả, đây cũng là chuyện bình thường. Nói đến Bắc Đình bên kia, quả nhiên là binh giáp chồng chất như núi, cũng không biết đã vận chuyển bao nhiêu rồi. Nếu dựa theo tình hình phía nam, đồ sắt dễ gì xét, nên chuẩn bị nhiều một chút. Nhưng mà thiên can Tây vực, một năm không có mấy trận mưa rơi, thiết giáp để ở bên ngoài mấy năm cũng không có gì xét. Nhưng triều đình vẫn đưa nhiều như vậy đi. Hiện tại lúc đá bóng trong quân Bắc Đình, đều mặc giáp trụ, căn bản là không sợ hỏng. Mặc giáp trụ đá bóng thế nào? Một người tò mò hỏi. Cũng không phải đá, chỉ là ôm quả bóng xông về phía cầu môn, muốn ngăn cản thì trực tiếp đụng vào, đùng một tiếng, giáp ngực dày bằng một ngón tay có thể đụng con tới. Sau một trận bóng đá, thiết giáp bị đụng hư có thể có hơn một nửa, sân bãi máu chảy đầy mặt đều có, so với đá cầu thống khoái hơn nhiều. Lời Phùng Tòng Nghĩa nói truyền ra trên con đường đá dưới bóng cây, có người nhíu mày, có người hướng tới. Trong lúc nói chuyện, đã đến cửa chính thư viện. Phùng Tòng Nghĩa và Tô Thức nhường lối đi vào. Một năm không đến, phòng ốc càng nhiều, người cũng càng nhiều, mùi sách này càng đậm, phản chiếu tục nhân ta càng thêm tụ. Có sân trường, thư viện ngày càng thịnh vượng. Cũng may mà có Phùng huynh. Không, không có Hoành Cử, sẽ không có Gia huynh. Không có sân trường, thư viện sẽ không có hôm nay. Nhìn thư viện hôm nay, Phùng Từ Nghĩa cảm xúc sâu sắc, năm đó hắn tu được một khoản tiền của Hoành Cừ thư viện, phần lớn là do hắn phụ mệnh Hàn Cương đưa tới. Lúc ấy thư viện Hoành Cừ sáng lập, vẫn là ở trong một miếu thờ trước núi mở lớp, sau đó lần thứ 2 đi qua trấn Hoành Cừ, cũng chỉ có 10 gian phòng lớn nhỏ, phòng xá cho các học sinh ở vẫn là nóc nhà tranh. Ngược lại một đám học điền khai khẩn rất khá, cũng mở kênh dẫn nước, đổi thành nước tưới đất thừa. Xe gió, xe nước đều xe, còn phụ thêm xe bột, kiếm chút tiền đồ ăn cho thư viện. Sau đó mỗi một lần đi qua trấn Hoành Cừ, Phùng Tòng Nghĩa đều có thể phát hiện thư viện có biến hóa. Sau khi Trương Tái qua đời, Tô Thức một mình kiên trì canh giữ trong Hoành Cừ thư viện, cự tuyệt triều đình, cự tuyệt bạn học tiến cử, cố thủ ở chỗ này, nhìn thư viện từng bước mở rộng, trở thành thánh địa người người quan tây hướng tới. Chương 170. Đào lý phồn hoa tâm vị lan, 2. Chương 170. Đào lý phồn hoa tâm vị lan, trùng. Lúc Tằng Hiền về đến nhà, phụ thân hắn vừa mới từ nông thôn trở về, đang cởi áo bà ngoài, giao cho tiểu dưỡng nương trong nhà mang đến viện tử phủi sạch sẽ. Tằng Hiền trước khi vào phòng, cũng phủi phủi quần áo, mấy ngày không có mưa, gió thổi qua người đều là bụi. Phụ thân Tằng Hiền bưng trà lạnh uống hai ngụm lớn, biểu đệ của Hàn tướng công tới rồi, đại ca ngươi ở thư viện bên kia thấy được chưa? Tằng Hiền có chút kinh ngạc, á cha làm sao biết được? Phùng đại quan nhân của Thuận Phong Hành đến chân trên, mấy nhà ở phố ngang kia, ai còn có thể ngồi ở trong tiệm? Đại đông gia Thuận Phong Hành gặp bọn họ rồi. Gặp cái rắm. Phụ thân Tằng Hiền nổ một ngụm nước bọt vào sân nhỏ, bán phân còn phải tiểu thêm hai phần, Phùng đại quan nhân sẽ phản ứng bọn họ. Chữ đen trên mặt Lý Ma Tử không phải là mặc bảo của con gia, đai vàng trên lưng Lý Hắc Cẩu cũng không phải quan gia ban cho, bằng bọn họ cũng có thể nhìn thấy biểu đệ nhà Hàn tướng công. Tằng Hiền cầm lấy ấm trà, rót đầy chén trà chống cho phụ thân mình, á cha nói đúng. Ai bảo Lý Mặt Dỗ bán gạo và Lý Hắc Cẩu bán hàng phía nam không phải cùng một đội với người mình ủng hộ. Tằng gia ở phía đông trấn, bên kia đường ngang thuộc về trấn tây, hai bên mỗi bên đều có một đội bóng, mỗi tháng đều phải đá mấy trận. Nhiều năm qua đi, hai đội bóng đã thành oan gia, mặc dù chỉ cách một con đường lớn chính giữa trấn, mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, vẫn là oan gia đối đầu. Phùng đại quan nhân lần này đến, cũng không biết trong thư viện ai xui xẻo nữa. Lần trước Vương Trướng phòng kia cả nhà đi Tây vực. Lần trước Lao Vương kế phòng, lão ngược lại là tự treo cổ thống khoái, đáng tiếc gia quyến Lao vẫn đưa đi Tây vực, Ôn Minh phủ nói rất hay, nếu tham tiền đều dùng, vậy đương nhiên phải trị tội chúng, còn dám lấy tự sát đối kháng vương pháp, càng phát rổ, không thể không xử trí nặng. Tăng Hiên ừ đáp lời, thuận tay chỉnh lại ghi chép của mình hôm nay đi học, hắn biết, phụ thân nhà mình lại nhại không dứt. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, Phùng Tòng Nghĩa cách một năm đi vào tiểu thuyết viện hành cử có liên quan đến các quan sự, đều phải lo lắng để phòng ngủ không yên. Không biết phải đưa bao nhiêu người đi Tây vực, Tăng Hiên nghĩ, đây là chuyện rất quan trọng. Một đám người nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Phùng Tòng Nghĩa. Phùng Tòng Nghĩa vừa mới cùng Tô Thức chuyện trò vui vẻ, mặt trầm xuống. Người muốn lấy lòng vị Hàn tướng công trong kinh kia rất nhiều, cho nên người quên tiền cho thư viện rất nhiều. Thành viên trong ung tần thương hội, hoặc là hậu trưởng của thành viên, mỗi một người đều không keo kiệt, số tiền quyên góp ít hơn mấy trăm, nhiều hơn 1000. Đây không phải số lượng nhỏ, mấy trăm hơn ngàn mẫu đất một năm sản xuất. Phùng Tòng Nghĩa là thần tài của thư viện, lại là biểu đệ vô cùng thân cận của Hàn Cương, cho nên mặc dù hắn là một thương nhân, nhưng Tô Lam vẫn có đủ tôn trọng hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tính cách hắn không tệ, lại giỏi kết giao với người khác. Những khoản tiền này đều được dùng để mua đất đai, bất động sản của thư viện, vượt qua hơn một nửa đất đai trấn Hoành Cừ. Chi tiêu hàng ngày đều là từ trong sản xuất đạt được. Trong thư viện, để thuận tiện cho việc vận hành tạp vụ ngoài việc dạy học hàng ngày, đều là do nhân viên ngoài thuê xử lý, từ ẩm thực hàng ngày đến vệ sinh trong viện, còn có ruộng đất thu nợ. Ngoài ra, tài vụ cũng có phòng thu chi chuyên môn đến quản, lão sư cùng học sinh đều không dính tay. Mỗi tháng sẽ công khai sổ sách ở trên tường thành thư viện, đồng thời vô luận là sư trưởng hay là học sinh, hoặc là người quên tiền, đều có quyền tùy thời kiểm toán. Trong đó, hầu hết những người quên tiền đều không kiểm tra sổ sách. Bọn họ quên tiền là để kết giao, sau khi quên tiền sẽ kiểm toán, đó là đắc tội với người khác. Rất nhiều học sinh và giáo viên cũng không quan tâm tới sổ sách, cảm thấy người nào cũng hôi hám. Nhưng mỗi lần Phùng Tòng Nghĩa đến đều sẽ để thủ hạ kiểm tra kỹ lưỡng một phen, bởi vì ông ta đại diện cho Hàn Cương. Bởi vì Hàn Cương hy vọng tiền ông ta quên ra có thể dùng ở nơi nên dùng. Hiện tại một đám quản sự đang ở trước mặt Phùng Tòng Nghĩa, chiến chiến hoảng sợ. Cho đến nay, cho dù chỉ là thu tiền hoa hồng trong lúc mua sắm, chờ đợi bọn họ đều là xử phạt khai trừ. Danh tiếng xấu, cả đời cũng đừng nghĩ tìm được công việc tốt. Nghiêm trọng hơn sẽ trực tiếp báo quan, phòng thu chi bị Phùng Tòng Nghĩa đưa đi Tây vực có 2 cái, tính cả gia quyến của bọn họ, toàn bộ lưu đày dị vực. Cho dù tham ô không tính quá phận, không đến mức liên lụy thân tộc, bản thân phạm án cũng sẽ bị đưa đi Tây vực. Gần 10 năm nay, huyện cụ thuộc trấn Hoành Cừ, liên quan đến 3 huyện đều là học sinh từ thư viện Hoành Cừ đi ra. Phạm vào trong tay bọn họ, kết quả đương nhiên là đã định sẵn. Đặc biệt là hiện nay, vì có thể khống chế Tây vực tốt hơn, cho dù là tội trộm cắp nhỏ, chỉ cần là phạm tội liên lụy, lập tức chính là xung quân Bắc Đình hoặc quân An Tây. Bất cứ người nào muốn cạo tiền từ kẽ răng của các sư sinh thư viện Hoành Cừ, trước khi đưa tay, đều phải suy tính thật kỹ đợi nửa canh giờ, Tô Lam đợi được Phùng Tổng Nghĩa trở về. Thế nào? Lần này coi như tốt, đã học thông minh rồi. Phùng Tòng Nghĩa lạnh nhạt nói, nhưng Chu Xung quản lý chọn mua vẫn nên từ chối đi. Có cần giải quan không? Tô Lam hỏi. Trong ấn tượng của Tô Thức, Chu Xung là một người rất thành thật, bằng không cũng sẽ không để cho hắn đi chọn mua. Nhưng Tô Thức càng tín nhiệm Phùng Tòng Nghĩa thẩm kế, phòng thu chi trong Thuận Phong Hành, trên đời này không có ai có lợi hơn ánh mắt bọn họ. Vẫn chưa tới mức đó, mùa đông năm ngoái, thư viện phát quần áo mùa đông, thợ may Chu Xung dẫn tới dùng vải còn lại, làm cho con hắn hai bộ quần áo. Hai bộ quần áo phải đổi người, theo tiêu chuẩn bình thường là nghiêm khắc quá mức. Đừng nói là nhân viên trong thư viện, ngay cả gia nô ký khế ước bán mình ra ngoài mua sắm cho chủ nhân, lấy một hai phần tiền hoa hồng cũng là chuyện đương nhiên, chủ nhân biết cũng sẽ không nói gì. Lần đầu tiên trong quá khứ, khi dùng tiêu chuẩn như vậy để mở thư viện cách mạng, Phùng Tòng Nghĩa đã trả lời chất vấn của Tô Thức, nói là phải đề phòng chú đáo. Còn hỏi lại, vì sao cái con thấy Trụ Vương thu một đôi đua ngà voi, lập tức bỏ chạy. Hiện tại Tô Thức không hỏi nhiều nữa, đã thành thói quen. Nhưng Phùng Tòng Nghĩa luôn giải thích thêm vài câu với Tô Triều, tiền công thư viện đưa ra, nhiều hơn hai phần so với người hầu ở những nơi khác, vài áo bốn mùa và ngày Tết, phần thưởng tiết kiệm còn nhiều hơn những nơi khác, như thế tay chân còn không sạch sẽ, là lòng người hỏng, tuyệt đối không thể lưu lại. Nhưng chuyện này làm sao mà biết được? Tô Thức rất buồn bực, một việc rất bí ẩn, Phùng Tòng Nghĩa vừa đến đã biết. Nếu không phải biết biểu đệ của Hàn Cương có thất khiếu lung linh tâm, không chừng sẽ cho rằng hắn sắp xếp hai mắt ở trong thư viện, là có người ra tay. Tô Thức mặt biến sắc, người này cũng không thể lưu. Chuyện thu nhận chỗ tốt, nếu là người chính trực, hẳn là chỉ thẳng mặt. Nếu là người trung thành, cũng sẽ kịp thời báo lên trên. Trước mặt không nói, lại không kịp thời báo lên, mà là giấu giếm chờ đợi thời cơ tố cáo, người như vậy nhân phẩm ti tiện, thậm chí so với thu về khấu còn ác liệt hơn, trong thư viện không thể lấy. Điều thuận phong hành tới. Người như thế đích thực không thích hợp ở lại thư viện, bất quá chúng ta buôn bán vẫn phải có mấy hai mắt. Có chắc trở, cũng có thể cho hắn biết ngày sau làm việc thế nào. Cũng tốt. Tô Thức không muốn dây dưa nhiều với những người thế tục này, định ra danh sách khai trừ, liền trực tiếp buông xuống. Có Phùng Tòng Nghĩa nhìn chằm chằm, người nào cũng đừng nghĩ nổi lên ý đồ xấu. Chỉ là không tránh được lại phải cảm khái một phen, thư viện là nơi giáo hóa, lại ngay cả Cố Công cách đó gần nhất cũng không giáo hóa được, có phụ thánh nhân giáo. Phùng Tòng Nghĩa hoàn toàn không để ý, Tô Lam cho tới bây giờ cũng không phải là một sách, bây giờ mà nói, cũng chỉ là tàu nhỏ mà thôi, chỉ có hai người. Ngày hôm sau Tằng Hiền trở lại thư viện, một người bạn học liền bu lại, thấp giọng thông báo tin tức mới nhất. Đi này, khai cách, chẳng lẽ Tây vực không thiếu người? Phản ứng của Tằng Hiền rất lớn, cái này có quan hệ đến tiền đánh bạc nửa con tiền. Hàn Cương coi trọng được mất Tây vực, việc này mọi người đều biết, cho nên chỉ cần có cơ hội, rất nhiều quan viên sẽ đem người xử lý đi Tây vực. Bất kể có phải tội tù hay không, chỉ cần có người Hán chiếm cứ đất đai ở đó là được rồi, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Cho dù là tội tù, cũng so với Man Di càng đáng tin cậy hơn. Tằng Hiền vốn tưởng rằng cược chuyến này sẽ không thua, không nghĩ tới lần này lại thay đổi bộ dáng. Thiếu nhiều lắm. Bạn học bị áp chế cười hì hì nói, nhưng cũng không thể vứt bỏ thành phố, để người đạo bỏ thành phố. Chỉ lấy hai bộ quần áo. Nói như thế nào? Tằng Hiền hỏi. Từ chỗ bạn học đạt được chi tiết, Tằng Hiền nhăn nhó mặt mày, hồi lâu mới thở dài, đạo chi di đức, tể chi di lễ, hữu sĩ và lại cách. Tằng Tiểu Ất, thua thì thua, đừng thua không nổi. Bạn học cược thắng cười nói thật, bị khai trừ còn không bằng đi Tây vực, chẳng qua là đổi chỗ làm ruộng, triều đình thật ra đã rất rộng lớn rồi. Tây xuất dương quan vô cố nhân. Vô cố nhân dù sao cũng tốt hơn là tự mình không thể làm người. Đói bụng, nhưng mà phải biến thành quỷ. Tằng Hiền mím môi, nhưng cũng không cưỡng cái nữa. Trong thư viện đều đang dạy như vậy, cơm áo gạo tiền mà biết vinh lục, thương thực biết lễ tiết, khí học nhất mạch, chưa từng nói tới nhân nghĩa. Ở trong lòng bọn họ, dân chúng ăn no mà cấm, mới có cơ sở biết lễ biết đủ. Một bữa ăn, một bầu nước, ở ngõ hẹp, không thay đổi vui vẻ là phục thánh nhân hồi, không thể lấy tiêu chuẩn của thánh nhân yêu cầu người thường. Cho nên sĩ nhân muốn thực tiễn hoành cử bốn câu dạy, trước hết phải làm từ việc thực tế. Cầu thực, vô liếng, chính là tôn chỉ của khí học nhất mạch trị học. Chớ nói chi là nếu như ta và ngươi đi Tây vực, lập tức làm một chức quan, thêm mấy năm nữa, nói không chừng có thể nhập lưu. Tin tức trong thư viện rất linh thông, trong thư viện, ngay cả đường báo triều đình phát xuống huyện cũng có. Tằng Hiền đương nhiên cũng rõ ràng, nếu mình nguyện ý đi Tây vực, cho dù không thể lập tức làm quan, nhưng sau khi lịch lãm một đoạn thời gian, vẫn có khả năng rất lớn trở thành quan viên có bổng lộc. Nhưng quyết tâm này không phải dễ hạ như vậy. Đi Tây vực nhậm chức, đời này còn có thể trở về trung thổ hay không đã khó nói. Thiên hạ người người hướng tới Trung Nguyên, quan lại tứ hoang cũng không ai nguyện ý làm, cho nên quan lại một khi nhậm chức lĩnh nam, đời này phải ở ngoài Hải Thiên, ngay cả tiến sĩ cũng khó bảo đảm có thể trở về Trung Nguyên nhậm chức. Tình huống Tây vực bây giờ, nói không chừng sẽ giống lĩnh năm kia. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tằng Hiền còn không giống như đem tương lai của mình đổ vào. Được rồi. Tiểu Ất. Một bàn tay vươn tới trước mặt Tằng Hiền, nguyện đổ chịu vua. Tằng Hiền thở dài một hơi, sau đó cam chịu số phận bắt đầu móc túi tiền vào trong ngực. Vừa lấy ra mấy đồng tiền lớn ánh vàng rực rỡ, đã nhìn thấy một người từ từ đi tới. Trông thấy sĩ nhân trẻ tuổi mặc áo Hàn Tố kia, Tằng Hiền vội vàng nhét tiền vào trong ngực một lần nữa, chắp tay hành lễ, mà bên cạnh hắn, đã sớm có người khom lưng con người. Tằng Hiền tham kiến trợ giáo. Triệu Hà xin chào trợ giáo. Người nọ mỉm cười hoàn lễ, hàn huyên hai câu, sau đó cáo từ rời khỏi. Nhìn bóng lưng của hắn, Triệu Hà như mất mát, một chén cơm, một chén lớn rượu, về cũng không thay đổi vui vẻ. Con trai của Văn Thành tiên sư, chỉ cần đi Đông Kinh thành, môn tử nào dám ngăn cản hắn. Nhan tử, Trương trợ giáo muốn làm thì làm, không muốn làm thì không làm. Hoành cử tiên sinh Trương Văn Thành con trai Trương Nhân. Trương Nhân ở trong thư viện là học sinh tương đối đặc biệt. Đồng thời học tập, còn phụ trợ dạy học, là trợ giảng. Trương Nhân là con trai duy nhất của Trương Tái, khi Trương Tái qua đời, ông ta còn vị thành niên, bởi vì có tình yêu của Trương Tái, cho nên được đệ tử Trương Môn chăm sóc. Một đám đệ tử lấy Hàn Cương cầm đầu, lần lượt tặng vàng đất, khiến cho Trương Nhân trở thành địa chủ lớn nhất trên Hoành Cử trấn ngoại trừ thư viện. Mà Trương Nhân nhân sau khi trưởng thành, liền mang đất đai nhà mình quên ra hơn phân nửa, đại bộ phận làm ruộng học của thư viện, bộ phận nhỏ thì là làm ruộng tế trong tộc. Chỉ chưa cho mình trăm mẫu đất, cung cấp nuôi dưỡng mẹ già, cung cấp cho mình đọc tiểu thuyết viện, học sinh tầm thường hoặc là học lý lẽ đạo nghĩa, hoặc là học trị sự, Trương Nhân là hai người cùng trọng, một mặt khổ đọc tác phẩm Trương Tái, một mặt thì học tập tri thức phương diện tự nhiên, đối với khoa cử thì không hề hứng thú. Hai năm trước đại khảo, Trương Nhân vị ở hàng đầu. Sơn trưởng Tô Quân từng hưng phấn nói với người ta, thích giả không lấy La Hầu truyền, Lao Nạp không lấy Tử Tông truyền, Khổng Tử không lấy Bá Ngư truyền. Khí học nhất mạch, Tử Tông có thể truyền. Cho nên ở trong thư viện, Trương Nhân không chỉ bởi vì phụ thân hắn mà được các thầy trò tôn trọng. Nghe nói Phùng Đông gia của Thuận Phong Hành vừa về, còn chuẩn bị mời Trương trợ giáo cùng lên kinh, nhưng Trương trợ giáo lại cự tuyệt. Triệu Hà nhẹ giọng nói, tràn đầy hâm mộ. Cũng không phải tất cả mọi người đều muốn lên kinh. Tăng Hiền vỗ vỗ tay, sau lưng có chỗ dựa vững chắc, không lo ăn mặc, không lo tiền đồ, thanh thản ổn định làm chuyện mình muốn làm, cứ để như vậy trải qua những ngày tháng, lên kinh làm cái gì? Nếu như mình có điều kiện của Trương Nhân, nhất định sẽ ở lại trong thư viện, chế tạo những cỗ máy kia. Nhìn bộ dáng máy móc chuyển động to lớn, so với đọc sách càng thú vị hơn. Chỉ tiếc, Tăng Hiền nghĩ, mình vĩnh viễn cũng không có khả năng có điều kiện của Trương Nhân, tương lai vẫn mơ hồ như cũ. Chương 171. Đào lý phồn hoa tâm vị lan. Chương 171. Đào lý phồn hoa tâm vị lan. Hạ. Hôm nay càng ngày càng nóng. Quạt xếp trong tay Phương Hưng lắc lắc liên tục, trên trán không thấy một giọt mồ hôi. Thính Vũ tiểu trúc này thật sự là khó có được. Du Thuần tò mò nhìn quanh. Phòng nhỏ vuông vắn rộng 10 thước, chỉ bày một cái bàn. Bài trí cực kỳ mộc mạc, lấy đất làm tường, lấy gạch xanh làm nền, trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy xà nhà cùng xà nhà chưa sơn màu. Không có bàn ghế sơn, không thấy trang trí hoa văn, chỉ có hai cái tiểu thuyết bày lời giá, tăng thêm mấy phần thư hương cho phòng nhỏ đơn sơ. Nếu như chỉ nhìn trong phòng, cho dù là ai cũng khó có thể tưởng tượng được, đây là một cửa hàng mới có đặc sắc nhất trong 2 năm gần đây của Đông Kinh Thành, chỉ có một phòng riêng, mỗi ngày tiếp đãi khách nhân là có định số. Cho dù là dự định, bình thường cũng phải đợi 7-8 ngày sau. Nhưng khó nhất chính là thời điểm mặt trời nóng rát, trước nhà lại có nước mưa rủ xuống rèm, chỉ nghe tiếng nước rơi, trong lòng là một mảnh mát lạnh. Xuyên qua rèm trúc trên cửa, có thể nhìn thấy một góc của xe nước. Nước chảy từ xa được xe nước đưa lên nóc nhà, chảy xuôi xuống mái ngói. Xe nước vô thanh vô tức chuyển động, gỗ mang theo nước giếng tới lên nóc nhà, từng đợt, âm thanh cực kỳ có tiết tấu vang lên. Nước chảy trên nóc nhà ào ào vang lên, mà nước trước cửa sổ đập vào phiến đá trước mái hiên, nước chảy đá mòn, giống như tiếng trong trẻo trong cốc. Phương Hưng khẽ phe phẩy quạt xếp, Thính Vũ tiểu trúc, cái tên này nghe ra tục không chịu nổi, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được khó được đến mức nào. Xuân ngắm hoa, thu ngắm trăng, mùa hè nghe mưa, mùa đông ngắm tuyết, bốn viện đều đóng cửa, bất kể tiết lệnh nào cũng chỉ có 1/4 địa bàn tiếp đãi khách nhân. Hơn nữa bất luận là việc kia, mỗi gian xương phòng khi tu luyện đều rất chú trọng tính bí ẩn, hoặc là hàng rào trúc, hoặc là tường cây, hoặc là hòn non bộ bên hồ, che lấp xương phòng, trừ phi cố ý đi tìm, nếu không cho dù đi ra khỏi phòng riêng, cũng rất khó nhìn thấy khách nhân khác. Được rồi, uống rượu trước rồi xem. Đồ vật ở chỗ này cũng chạy không được. Phương Hưng buông quả xuống, mời bạn cũ đã lâu không gặp ngồi xuống. Đặt trên bàn đều là một ít thức ăn thanh đạm, ngay cả rượu cũng là rượu trái cây mát lạnh. Cầm bình sứ không có hoa văn lên rót cho Du Thuần, Phương Hưng cười nói, mùa hè chỉ có Thính Vũ tiểu trúc, đến mùa thu lại đến, chính là Vọng Nguyệt cư. Vọng Nguyệt cư có nóc nhà thủy tinh sao? Thiết phu ngươi cũng nghe nói. Hôm nay ở trong quán hỏi một chút, liền bị người lôi kéo nói hơn nửa ngày, rất được người hâm mộ a. Phương Hưng cười ha ha nói, chính là cái đó. Cùng gian phòng mới tu trong cung kia dùng một nóc nhà thủy tinh. Ngay trung thu, trăng lên giữa trời tròn, ở trong phòng ngửa đầu ngắm trăng, thì cái gì ta không biết, bất quá nghị thiên cổ tới nay, chỉ có người thời nay có thể hưởng thụ được lạc thú như vậy, trong lòng sảng khoái thật sự. Du Thuần cười cười, không nói chuyện. An Nhàn vui vẻ, lúc này nói, không khỏi không hợp thời. Nhưng tâm tư quá nhiều đặt ở hưởng thụ. Thật ra điều thú vị nhất của Vọng Nguyệt cư là khi trời mưa, có thể thấy rõ ràng nước mưa trên đỉnh đầu, còn có thể bình yên ngồi uống rượu, nơi đây vui, cổ nhân không biết. Phương Hưng giơ chén rượu lên. Du Thuần nâng chén đáp, ai cũng nói kim bất cổ. Thật ra cũng có chỗ cổ bất vi vi kim. Bởi vì lòng người không cổ à, đặt chén rượu xuống, Du Thuần hỏi, gần đây trong kinh có tin tức gì? Có tính là Trinh đại lý không? Du Thuần lắc đầu, nghe nhiều rồi, nhưng một ngày nào đó triều đình không quyết định chọn chủ soái, thì ngày đó nói xuông. Nhưng trên báo chí nói rất nhiều. Nhân tuyển chủ soái phía Tây Nam còn chưa có chiếu thư đi ra. Đường báo triều đình cùng báo chí bên ngoài đều liên tục công kích Cao thị làm trái. Danh bất chính thì ngôn bất thuận. Du Thuần khẽ thở dài một tiếng. Triều đình muốn danh phận, đương nhiên chỉ có thể làm như vậy. Thật ra nếu loại trừ khả năng nắm giữ quốc chính, Cao Chí Thăng, Cao Thăng Thái thật ra có thể xem như trung thần dẹp loạn phản chính của đại lý. Năm Nguyên Phong thứ 3, nghịch thần Dương Nghĩa Trinh giết quốc chủ Đoạn Liêm Nghĩa, tự lập làm vua, Cao Chí Thăng liền lập Đoạn Thọ Huy làm quốc chủ, mệnh con Thăng Thái giết Dương Nghĩa Trinh. Chỉ cần hắn một ngày không xoán bị, một ngày chính là trung thần dẹp loạn phản chính. Không hủy thanh danh của bọn họ, triều đình cũng không có mặt mũi trực tiếp phái binh ra trận. Bên cạnh giường Thái Tổ hoàng đế tuy tốt, nhưng ngọc phủ phân giới đều ném sang một bên, lại mượn nguyên văn của Thái Tổ, nói chuyện chọc người cười. Vậy thí nghiệm đại khí áp đồng cầu thì sao? Là thí nghiệm mà tướng công viết trên tự nhiên vào tháng 9 năm ngoái. Du Thuần trầm ngâm nói, trên đường đến Thượng Kinh, đã nghe nói có người nghiệm chứng thành công. Đích thật là thành công, hơn nữa là ở trước cửa Quốc Tử Giám. Đây là thí nghiệm Hàn Cương đưa ra trên tạp chí Tự Nhiên, dùng để nghiệm chứng áp suất lớn tồn tại. Thư viện Hoành Cừ là người đầu tiên tiến hành nghiệm chứng, sau đó một đám người nhiều chuyện ở trước cửa chính Quốc Tử Giám lặp lại một lần nữa. Hai cái bát đồng thau to bằng nửa cầu hợp lại thành một quả cầu đồng kín kẽ, chỉ có một lỗ nhỏ. Dùng máy bơm rông hút không khí trong quả cầu đồng, dùng 8 con ngựa cũng không thể kéo được quả cầu đồng ra. Lúc trước tướng công dùng thủy ngân trụ xác nhận đại khí áp tồn tại, nhưng còn có người không thừa nhận. Hơn nữa, trong Quốc Tử Giám, luật pháp sai lầm nhiều nhất, nói là nếu đại khí áp quả thật tồn tại, thiêu thân nho nhỏ cũng phải gánh trọng lượng gấp mấy lần, làm sao sống được. Còn có giám sinh ở trong giám nói, tay mình không thể nâng vai không gánh, không bằng con nhà nông gánh vác được. Du Tuần lắc đầu, đây là tự mình tìm đường chết, nói chuyện luyện chuyển chút, ngày sau còn có thể biện hộ cho mình. Nói rõ ràng như vậy, không phải sinh sinh đem mình đóng gói đưa cho người khác lấy lòng tể tướng. Ta ở Tây Kinh, cũng nghe người ta nói, thiên tướng hàng đại nhiệm vụ tư nhân dã, không làm tể phụ, không được trọng tài. Phương Hưng nở nụ cười, cái này coi như biết nói chuyện. Thật ra là thành thói quen, ngược lại không cảm giác được. Thiết Phu nói lời này rất đúng. Hiện tại thí nghiệm đồng cầu đã có, Quốc Tử Giám lại mất mặt một lần, nhiều thêm mấy lần cũng thành thói quen. Du Thuần âm thầm lắc đầu. Quốc Tử Giám là sao huyệt của Tân Học, mặc dù phần lớn học sinh chỉ là vì tiến sĩ, nhưng thành viên đảng mới vẫn có không ít. Trong mắt tâm phúc của Hàn Cương như Phương Hưng, đây chính là sao huyệt của Tử Địch. Nhưng trong mắt người ngoài, mình cũng là thân đảng của Hàn Cương, không thể coi như không có chuyện gì đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Hiện tại Hoành Cử thư viện cũng càng ngày càng lợi hại, thư viện trong thiên hạ phải đứng thứ nhất. Có Thái hậu Thanh Ngục, Hàn tướng công chiếu cố, hai nơi Kim Lăng, Tung Dương làm sao có thể so sánh. Tiểu thuyết viện Kim Lăng, sắc thái chính trị của hai thư viện cũng nồng đậm như thư viện Hoành Cử. Vương An Thạch chí sĩ sau mỗi hai ngày phải đi thư viện Kim Lăng một chuyến giảng học. Mà thư viện Tung Dương, cho tới nay chính là xào huyệt của đảng cũ. Cứ như vậy, Hoành Cử tiểu thuyết viện, Tung Dương thư viện cùng nhau, trở thành ba đại thư viện tiếng lành đồn xa trong Sĩ Lâm. Khách quan mà nói, Bạch Lộc Động, Nhạc Lộc các thư viện lâu đời đều không còn. Gần một chút Ứng Thiên thư viện, Nhân Tông lúc đổi phủ học, biến thành Ứng Thiên phủ thư viện, sau đó Ứng Thiên phủ thăng Nam Kinh, lại đổi thành Nam Kinh Quốc Tử Giám, ở cùng lúc trở thành quan học, cũng đồng dạng mất đi địa vị ở trên học thuật. Du Thuần từ Lạc Dương đến, tình huống của Tung Dương thư viện hắn biết rất rõ. Có Hoành Cử thư viện ở phía trước, Tung Dương tiểu thuyết triều đình, hướng Thái hậu yêu cầu được đãi ngộ tương tự. Mà Kim Lăng thư viện, giống như cũng không cam lòng ở phía sau người ta. Nhưng không phải chỉ đơn giản là hai chữ, chiếu cương kiến, như vậy. Trong lòng Du Thuần không khỏi cảm khái, trong thư viện Tung Dương, khí tức táo bạo càng ngày càng nặng. Hai người đại trình, tiểu trình cũng không thể cưỡng ép quản thúc học sinh trong thư viện. Chỗ thiếu nhiều lắm. Không nói cái khác, tiền tài còn kém xa lắm. Phương Hưng hăng hái, nhưng Du Thuần không quá thích mùi tiền của thư viện. Thuận miệng ứng phó hai câu, liền đổi chủ đề, nói đến, cái máy bơm chân không kia rốt cuộc là cái gì? Chân không hiểu rõ, có thể bơm giải thích thế nào? Du Thuần vẫn rất bội phục Hàn Cương. Theo hắn, Hàn Cương tài trí không gì không bao hàm, đạo lý tự nhiên ở chỗ Hàn Cương có thể liên lụy đến vạn vật, không một chuyện nào có thể thoát. Duy chỉ có cổ không tốt, nghĩ đến kim thắng cổ, ngay cả chữ cũng có thể tạo, cái chữ bơm này, xưa nay chưa từng có, nghĩ thế nào cũng không ra. Thiết Phu cũng nghĩ không ra. Kỳ thực đều giống nhau. Máy bơm và pháo hỏa khác nhau, đồng thời là do tướng công tạo ra, chữ pháo dễ giải, nhưng chữ máy phát ra khó hiểu. Rõ ràng là cha ra manh mối, cũng không biết vì sao thành máy móc bơm hơi nước, lại không bằng hỏa pháo. Con hỏi qua tướng công chưa? Nào dám dùng việc nhỏ như vậy làm phiền tướng công. Phương Hưng lắc đầu, năm đó hắn làm phụ tá cho Hàn Cương, chỉ là khoảng cách giữa khách khứa và chi huyện, mà bây giờ lại là chênh lệch giữa triều thần bình thường và tể tướng, cho dù có tình cảm, số lần gặp ít đi, nào có thời gian lãng phí. Nghĩ nghĩ, lại cười nói, thật ra còn có chút làm người ta không rõ, vì sao súng kiếp vẫn là súng kia, không đổi thành súng bên cạnh lửa. Du Thuần vẫn chỉ có thể lắc đầu, cũng không rõ. Uống vài chén rượu, Phương Hưng dùng ngón tay chấm rượu, vẽ vài nét bút trên bàn, nói, đạo sinh tạo, cái này, ngay tí, Tiết Phu có biết không? Thấm xi măng đi. Là xi măng làm ra tảng đá. Đá nhân tạo, lại là chư vật hỗn đồng, cho nên gọi là cốt bằng. Du Thuần gật đầu. Đồng đồng tương thông, chữ, huyên, có thể coi là tốt nhất trong chữ, sinh tạo. Không biết từ khi nào, xi măng dần dần nhiều hơn. Vốn nghe nói chỉ là người giàu có giang nam sợ tường mộ bị trộm gạch, đổi thành xi măng xây tường thay thế gạch đá. Nhưng bây giờ, xi măng nung ra từ lò, trộn cắt vàng, đá, sau khi khuôn đúc ngưng kết, liền biến thành thứ kiên cố như đá. Nếu không phải xi măng quá đắt, hoàn toàn có thể trực tiếp lấy ra xây tường thành. Nhưng ai bỏ ra phần tiền đó? Phương Hưng cười to nói, xi măng đắt hơn đất vàng nhiều. Nếu trúc kiều cơ, số tiền này sẽ không thể tiết kiệm được. Tất nhiên, tường đất nện chính là giữa hai tấm nệm thêm đất vàng, dùng truy nện chắc. Mà xi măng xây tường cũng là mấy tấm ván, sau đó ở giữa rót xi măng quấy, sau khi ngưng động thành hình, so với tường đất càng rắn chắc hơn. Nếu dùng xi măng xây thành tường thành, đó chính là một khối đá lớn, tương đương với một khối đá to lớn. Chính là hỏa pháo, có thể đập hư tường thành đầm đất cùng bao gạch, nhưng làm sao phá hủy đã thành một khối, tường đá dày tới mấy trượng. Nhưng xi măng giá cả quá đắt, xi măng hiện tại tác dụng lớn nhất vẫn là dùng để quét tường và lau đất. Còn có một cách dùng, chính là dùng xi măng dán lên một đống mảnh sứ vỡ, thậm chí đinh sắt. Mà đào nột chỉ dùng để làm cột cầu và nền tảng. Chỗ tốt lớn nhất của xi măng là gặp nước ngược lại càng dễ đọc lại, cầu đá vòm gác ở hai bên bờ, trụ cầu nối đá vòm, nền bệ, dùng xi măng làm người ta yên tâm nhất. Hai người uống, nói, mấy năm không gặp, dần dần ăn uống linh đình, đợi đến khi trăng lên cánh liễu, Phương Hưng và Du Thuần mới đặt chân ra ngoài phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy vùng nước thật lớn, Du Thuần thở dài với màn nước trước nhà, thật sự là biến chuyển từng ngày. Và lại chờ 10 năm sau quay đầu nhìn lại hôm nay, có lẽ cũng đã trở nên tầm thường. Không cần 10 năm, 2-3 năm chính là một đại biến. Có phải ta nhìn lầm hay không? Hẳn là không có. Nhưng đó là Hàn tướng công đúng không? Còn có Trương Xu Mật. Bọn họ đi vào rồi. Đi vào. Dưới tuyên nước lâu, trước sân, hàng trăm quan viên phát ra tiếng động, giống như mấy chục đàn ong vàng tụ tập vỗ cánh. Sau khi Vương An Thạch rời trước, trên triều đình trở nên vô cùng hòa bình. Không có tranh đấu quyền lực kịch liệt, ngoại trừ tranh đoạt vị trí mới tiến vào hai phủ, còn có một số người, những lúc khác đều tự an ủi nhau. Quan viên tân đảng, lúc nên thăng chức, vẫn thăng chức như cũ, chính sự đường vẫn chưa bởi vì thân phận cùng khuynh hướng của bọn họ mà tiến hành can thiệp. Mấy năm qua, đảng mới đối với việc Vương An Thạch lực đẩy Lữ Huệ Khanh lúc trước, đến mức cùng Hàn Cương quyết liệt liền có lời oán hận, địa vị của Trương Hàm ở trong đảng mới cũng càng thêm vững chắc. Nhưng hai vị đại lao Đông phủ, Tây phủ ngồi nói chuyện với nhau, hai năm qua cơ hồ không nhìn thấy. Trừ phi là ở Nội Đông tiểu điện hoặc là Sùng Chính điện nghị sự, nếu không giữa hai người căn bản không có trao đổi gì. Nhưng hôm nay Hàn Cương và Trương Hàm trước khi lâm triều, một trước một sau tiến vào trong đình viện, làm cho đông đảo quan viên trong triều rất mắt kính xuống. Nhưng lý do của Hàn Cương và Trương Hàm cũng chỉ là buổi sáng quá oi bức, mà trong viện chờ của tể phụ có nhiệt độ hạ xuống mà thôi. Sau khi hàn huyên một lúc, hai người trong lúc nhất thời không có chủ đề. Trong sảnh yên tĩnh lại, Hàn Cương an tĩnh uống trà, Trương Hàm cũng đồng dạng túi đầu uống nước trà. Nếu có người lúc này tiến vào, nhìn thấy tràng diện này, chuyến đi trong chiều lại sẽ là một trận gà bay chó sủa. Sau một lát, Trương Hàm ho khan một tiếng, phá vỡ xấu hổ. Nghe nói Ngọc Côn ngươi có ý định cải biến khoa cử. Hàn Cương gật đầu, ta cũng có ý này. Dự định sửa như thế nào? Nếu như là người khác hỏi, ta sẽ cho rằng là vì con cháu trong nhà. Tử Hậu huynh tới hỏi, ngược lại sẽ không có hiểu lầm. Nhưng mà, Tử Hậu huynh thật sự muốn biết. Hai nhi tử Trương Chỉ, Trương Viện, khoa tiếp theo sẽ tham gia khoa cử. Với tài học của bọn họ, giáp 1 giáp 2 mặc dù không dễ dàng, giáp 3 vẫn có hy vọng. Mà lấy thân phận Trương Hàm, muốn trước tiên đạt được một bộ phận nội dung đề thi, đồng dạng không phải việc khó, bất quá tính cách Trương Hàm, tuyệt sẽ không vì nhi tử mà đưa tay. Là muốn phế đi Tam Kinh Tân Nghĩa sao? Hàn Cương lắc đầu, làm việc dũng cảm, Hàn Cương không sánh bằng Gia Nhạn, việc này ngày sau lại nói. Chẳng lẽ là môn học có biến? Sửa đổi triều đình sớm tối là tối kỵ, thi lễ bộ và thi đình đã sửa đổi. Về phần chư khoa, điều quán sớm đã nghị định, lại cần sửa gì? Vậy có gì mà không nghe được? Là thi giải. Hàn Cương nói. Đổi thành chế độ trăm phân sao? Trương Hàm cũng cười hỏi. Vâng. Hàn Cương gật đầu thừa nhận. Cái này không tính là gì. Trương Hàm nói. Lễ bộ thử cải tiến chế độ 100%, đây là sáng kiến của Hàn Cương. Nói cách khác, đến thời điểm thi lễ bộ mấu chốt nhất, mặc dù bộ phận kinh nghĩa có sai sót khá nhiều, cũng sẽ không soát rất thí sinh. Chỉ cần sau đó sách luận viết tốt, vẫn có thể đạt được điểm cao, đạt được cơ hội trở thành tiến sĩ. Điều này cho tất cả sĩ tử không thuộc về tân học một cơ hội, không đi học tập tân học cũng có thể trở thành tiến sĩ. Đối với việc này, trong quốc tử giám có rất nhiều người lên án, nhưng không chỉ là môn đồ của các học phái khác, mà ngay cả những cống sinh của Lộ Châu khác, phần lớn đều giơ hai tay hoan nghênh. So với quốc tử giám quanh năm suốt tháng tiến hành hun đúc tân học, sĩ tử địa phương lại cực độ thiếu lao sư ưu tú, rất nhiều người kiến thức nửa vời đối với ý nghĩa mới học. Điều này làm cho rất nhiều người trực tiếp ở trong bộ phận kinh nghĩa liền bị soát. Nếu kinh nghĩa chiết toán thành một bộ phận, có lòng tin cống sinh ở trên điểm sách luận thượng tướng truy về, số lượng là không ít. Mấu chốt nhất là sau khi chế độ 100 điểm, tỷ lệ điểm của đề mục đã thành điểm mấu chốt. Nếu một bộ phận kinh nghĩa chỉ đổi thành 20 điểm, còn 80 điểm sách luận, học Tam Kinh Tân Nghĩa còn có tác dụng gì? Khuynh hướng của giám khảo quyết định tất cả. Nếu như mỗi người chiếm một nửa, vậy thì không ai dám buông xuống kinh nghĩa. Nhưng Hàn Cương không làm như vậy, mà là dùng 60 đấu 3 năm. Kinh nghĩa 35 điểm, sách luận 60 điểm, bên ngoài còn có một bài thi cho điểm, thể chữ và độ sạch sẽ tính 5 điểm. Tân học đối với cái này bắn ngược không quá lợi hại, mà sĩ nhân học phái khác cũng cảm giác so với trước đó tiến bộ một chút. Lễ bộ và thi đình đều đã sửa lại, lại cải giải thi, kỳ thật không tính là gì. Nội dung cuộc thi và cương mục không thay đổi, cách thi áp dụng chế độ phần trăm. Cho dù không giới hạn trong một lần thi cử 3 lần của khoa tiến sĩ, mà là bắt đầu từ cuộc thi giải ở địa phương, cũng không phải tin tức kinh người gì. Từ khi thi lễ bộ và thi đình đều chọn dùng chế độ phần trăm để bình xét cao thấp, các sĩ nhân cũng đều biết sẽ có một ngày như vậy. Nếu như chỉ có điểm này, ánh mắt Trương Hàm trở nên thâm trầm, vậy không có gì. Khoa tiếp theo, ta dự định ngoài kinh nghĩa và sách luận, lại thi thêm một kiến thức thông thường. Thường thức gì? Trương Hàm trầm giọng hỏi. Thường thức trong đấu học Quỳnh Lâm. Chương 172. Ngu Nguyệt Hư Minh tự biết lạnh. Chương 172. Ngu Nguyệt Hư Minh tự biết lạnh, thượng. Đi lấy đấu học Quỳnh Lâm lấy ra. Chuyện thứ nhất sau khi Trương Hàm về nhà, chính là phân phó hạ nhân tìm một bộ sách vỡ lòng mới ra không lâu tới. Người hầu Trương gia không ai dám hỏi vì sao, may mà trong thư phòng Trương Hàm cũng cất giữ. Một lát sau, bốn bộ 15 quyển sách đấu học Quỳnh Lâm liền đặt tới trước bàn Trương Hàm. Nhanh chóng lật từ đầu tới đuôi một lần, Trương Hàm cao mày đặt sách xuống. Ngẫu học Quỳnh Lâm xuất thân từ thư viện Hoành Cử, do Hàn Cương thêm vào chỉnh sửa, chia làm thành câu chuyện thành ngữ, thi từ ca phú, địa lý tự nhiên, y dùng bốn bộ hàng ngày. Bộ câu chuyện thành ngữ chủ yếu là những câu chuyện nhỏ trong lịch sử, cùng với một số bản nguyên thành ngữ, Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạ Thương Chu đều có một chút, còn có phát hiện mới có liên quan đến chữ giáp cốt. Thi từ ca phú bộ, đương nhiên không có tối nghĩa thâm ảo, mà là một ít văn tự đơn giản, thi từ ai cũng khoái, ví dụ như sử hòa ngày đó giữa trưa, nga nga, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Một bài khô đằng lão thụ hôn nha cũng được chọn, chỉ là tác giả ngụy danh. Bộ phận địa lý tự nhiên chính là sở trường của khí học, sĩ lâm hiện tại chỉ cần nhìn thấy hai chữ tự nhiên, liền lập tức sẽ liên tưởng đến khí học. Trong đó có các loại thử nghiệm tự nhiên giữa thiên địa, còn có hơn 10 hạng thực nghiệm đơn giản dễ làm, không chỉ chứng minh ngôn từ chính xác trong sách, càng có thể hấp dẫn hứng thú của học sinh đối với khí học. Mà y học thường ngày càng là sở trường đặc biệt của Hàn Cương. Từ ngày thường vệ sinh đến phòng trị bệnh tật, cùng với cấp cứu, chết đuối, bỏng, ngã đập tổn thương, chữa trị các loại thương tổn ngoài ý muốn, đều nói một lần. Quá trình bệnh đậu châu phát hiện cũng viết ở phía trên, thậm chí ở trong văn, tự nhận bệnh độc đặt tên sai lầm, không chút kiêng rẻ nói sai lầm của mình. Từ nội dung mà xem, đây là một bộ sách vỡ lòng. Thoát ly phạm trù ngũ kinh, văn tự dễ hiểu, nội dung thì là lấy học để dùng làm mục đích, để học sinh không đến mức trở thành học hành lớn, không đến mức ở trong xe thuyền để cho người ta cất chân. Nhưng nếu như vậy, muốn ngăn cản Hàn Cương thi vào một môn thì khó khăn. Từ trên tên sách có thể nhìn ra đây là rừng quỳnh học từ nhỏ, cũng không phải là khí học. Hàn Cương muốn trong thi giải thêm một môn thưởng thức, đề mục sẽ chỉ cho tiểu hài tử nhìn thấy hấu học Quỳnh Lâm, có bao nhiêu sĩ tử có mặt mũi đi phản đối? Ấu tử 9 tuổi 10 tuổi còn có thể chậm rãi nói, người đọc sách gian khổ 10 năm lại sợ như sợ cọp, làm cho người ta cười. Tuy nói lần này một khi đã bắt đầu, ngày sau sẽ không phải là ấu học Quỳnh Lâm nữa, mà rất có thể là tự nhiên. Nhưng Hàn Cương hiện tại chỉ là thi thêm một ít thưởng thức, hơn nữa nội dung lại không giống như kinh nghĩa tranh luận không ngừng, có thí nghiệm làm chứng, căn bản không tìm ra lỗi, thật sự làm cho người ta không có biện pháp trả giá thật lớn đi ngăn cản. Trương Hàm đứng dậy, đẩy cửa ra, đi vào trong viện. Bầu trời sao vào ban đêm mùa hè, tựa hồ cũng không sáng ngời như quá khứ. Mà theo lý nên vắt ngang bầu trời, ngân hà thì ảm đạm cơ hồ thấy không rõ. Mùa đông, cuộc sống sương khói khắp thành, Trương Hàm đã quen, nhưng bây giờ ngay cả mùa hè, chỉ cần không gió thổi, trên bầu trời cũng giống như bị phủ một lớp lụa mỏng. Công xưởng sắt thép và công xưởng đồ sắt ở ngoại ô phía bắc của kinh thành, tức là gốc rễ của cường quốc, cũng là nguồn cung cấp các loại thuốc như quân dân kinh thành đối với xuyên bối, quả sơn trà, miễn ho nhuận phổi. Mỗi tháng trong nước sản xuất sắt thép là sản lượng 10 năm trước, mà chất lượng càng tốt hơn một bậc. Thủy chủ y to lớn càng làm cho các loại binh khí và nông cụ sản xuất giống như nước chảy. Theo Hàn Cương công bố, một khi máy hơi nước được phát minh và đầu tư sử dụng, xưởng khí sắt có thể đổi thành động lực bằng hơi nước có thể chế tạo sắt thép thành hình càng thêm đơn giản. Đây không chỉ là chính miệng Hàn Cương nói ở trên triều đình, càng là tương lai được miêu tả trong cựu vực du ký. Đây là biến hóa do khí học và Hàn Cương mang đến. Quan viên quản lý kỹ thuật của công xưởng, toàn bộ đã thành môn đồ của khí học. Hàn Cương thậm chí có thể cho những con em công tượng kia một thân phận, chỉ cần bọn họ đi học tập kiến thức khí học, mà không phải đi học tập tam kinh tân nghĩa. Mà thông qua mấy năm học tập và lịch lãm, kỹ thuật của những con em công tượng đó thậm chí vượt qua cha và anh bọn họ. Thế lực khí học cứ như vậy từng ngày bành trướng, chỉ là ở trên triều đình, nhất thời còn nhìn không ra. Trương Hàm không quan tâm đến sự suy tàn và khí học của mình. Tân học không phải là tâm huyết của Y, tất nhiên không phải là tân học của Y, nhưng nhìn Hàn Cương kiên nhẫn đào đới căn cơ của đảng mới lên từng chút một như vậy, làm đối thủ, đây thật sự là một chuyện khiến người ta khó chịu. Vấn đề lý toán trong tự nhiên, Trương Hàm nhìn mà choáng váng đầu óc, những ký tự hiếm thấy trong giáp cốt văn, được viết thành ký hiệu đại số, quả thực khiến người ta khó hiểu giống như thiên thư. Nếu Hàn Cương thi thiên nguyên thuật trong khoa tiến sĩ, không, chính là đưa ra bản kính, phải cho người đi tính toán thể tích của quả cầu, không biết tính toán công thức, có mấy người có thể làm ra được. Năm đó Vương An Thạch trực tiếp từ lễ bộ khoa cử tiến sĩ vào tay, thuyết phục tiên đế, nhất cử đổi thi phú thành kinh nghĩa. Mà Hàn Cương không cấp tiến như Vương An Thạch. Trước tiên bắt tay vào làm từ thi đỉnh và phương pháp thi cử, sau đó tăng nội dung các môn, từng chút một tiến hành thay đổi. Cho dù hiện tại, cũng không tùy tiện làm ra chuyển nội dung kinh nghĩa từ tân học thành khí học. Chỉ là thi thêm, chỉ là thi 100%, lại kiên định từng bước dao động căn cơ tân học, cuối cùng, tự nhiên là thuận lợi hoàn toàn thay đổi. Trương Hàm nhìn trăng tròn ảm đạm, hắn đã cảm nhận được lý do năm đó Vương An Thạch vì sao phải cá chết lưới rách với Hàn Cương, Trương Xu Mật khẳng định phải dậm chân. Trong thư phòng của Hàn Cương, Phùng Tòng Nghĩa cười ha ha nói: "Vừa mới đến kinh sư, từ trong miệng Hàn Cương nghe được tin tức thú vị này." Hàn Cương tuy chỉ định thay đổi môn thi giải một chút, hơn nữa chỉ là thi thêm, Phùng Tòng Nghĩa cũng không cảm thấy Hàn Cương bảo thủ. Ai cũng có thể nghĩ đến, Hàn Cương từng bước một xuống tay với khoa cử như vậy, hiện tại mặc dù không đi tranh đoạt thân phận quan học với tân học, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Người có tài trí, có ai không hiểu được đạo lý sống yên ổn suy nghĩ nguy hiểm. Phản đối cũng không sao. Hàn Cương cũng không thèm để ý Phùng Tòng Nghĩa gật đầu, cũng đúng. Đến lúc đó có kẻ mặc cả một phen, cũng sẽ không lỗ. Hàn Cương khẽ mỉm cười, Phùng Tòng Nghĩa mới đến vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của việc y và Tô Tụng nắm giữ toàn bộ chính sự đường. Hắn hiện tại đã là tể tướng. Làm việc cấp tiến, tất nhiên sẽ dẫn tới phản kích của đối thủ, nhưng khi hắn ổn trọng cẩn thận hành động, như vậy số lượng người phản đối cũng sẽ không nhiều lắm. Chỉ cần còn chưa rút giường đi, đại bộ phận người vẫn nguyện ý tiếp tục ngủ, mà không đếm xỉa kết cục khẳng định sẽ đến. Đây là chuyện Trương Hàm cũng không có biện pháp thay đổi. Chỉ cần nhìn đồ vật bày trên bàn là biết. Theo ánh mắt của Hàn Cương, ánh mắt của Phùng Tòng Nghĩa cũng rơi xuống trên bản sách. Đây là. Phùng Tòng Nghĩa nhìn một đống quyển sách thật dày, không giống như là công hàm, là hành quyển. Không phải là thi từ ca phú chứ? Phùng Tòng Nghĩa cười hỏi. Hàn Cương nở nụ cười, không có mấy người tặng nhầm lễ vật. Phùng Tòng Nghĩa gật đầu, nhưng lễ vật nhắm mắt không nhiều lắm nhỉ? Đúng vậy. Trong nụ cười của Hàn Cương có chút bất đắc dĩ. Cổ có phong cách hiến văn tranh danh, Tả Tư hiến Tam Đô Phú và Trương Hoa, Lưu Khám lấy Văn Tâm Điêu Long Tướng vào thờ ước, đó là ví dụ nổi danh đến thời Đường đã có một hành quyển. Những người đến làm môn đệ quan lại thường đều mang theo tác phẩm đắc ý của mình đến môn phòng của các quan lớn quý gia, chờ đợi có thể được ưu ái, bởi vậy một lần hành động thành danh, hoặc là danh đăng hoàng bảng, một câu, hỏa mi sâu cạn không có, chính là văn hành quyển. Tập tục này hiện tại cũng vẫn tồn tại như cũ. Bất quá hôm nay sĩ nhân đều biết, muốn vào ra môn của hai vị tể tướng Tô, Hàn gia, thi tử là không có tác dụng gì, hành quyển tốt nhất chỉ có một loại, có thể phát luận văn trên tự nhiên thiên nhiên làm việc trên thế gian nhiều năm, bây giờ thông qua bưu điện chuyển khắp thiên hạ, hội viên thông tin vượt qua 1 vạn, mà đạt được tư cách hội viên chỉ có không đến 200. Hội viên thông tin chỉ có một cái đồng khấu làm đánh dấu, khi người mới đặt hàng tập san cả năm, liền sẽ nhận được một cái. Nhưng chỉ có thành viên từng phát luận văn mới có thể đạt được thân phận hội viên, lấy được một huy chương bằng bạc. Huy hiệu bằng bạc do các bậc đại tượng tự tay chế tạo trong cung cực kỳ tinh xảo. Trên huy hiệu hình tròn, đồ án đại diện cho trái đất bị cắt ra bởi đường kinh vĩ, chính giữa được khảm một viên ngọc bích đã được mài rũa. Mà nút đồng của hội viên thông tin cũng là hình tròn, đường kinh vĩ chỉ có 3 đường ngang dọc, cũng không khảm đá quý, hoàn toàn được đúc bằng mô phỏng. Có được một huy chương bằng bạc của tự nhiên học xã, chính là gõ mở cửa chính của tể tướng, đi ra ngoài cải ở trên vạt áo, người thức đều rất hâm mộ, đáng tiếc có thể làm được điểm này, Phượng Mao Lân Giác. Kaka không cần gấp, về sau nhất định sẽ dần dần nhiều lên. Không đơn giản như vậy. Hàn Cương lắc đầu, dù sao người đọc sách vẫn có ít. Người đọc sách trong thiên hạ, 100 vạn luôn có. Vẫn là quá ít. Quan là 100 dặm mới tìm được một, tiến sĩ là 1000 dặm chọn một, nhưng thành viên tự nhiên học xã lại là 1 vạn dặm mới tìm được một. Ngươi nói có thể có bao nhiêu? Hàn Cương hỏi ngược lại. Trong thôn đọc sách tuy ít, nhưng trong thành cũng không ít, chỉ cần sách học về khí học, về sau hội viên của tự nhiên học xã khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Hàn Cương đối với biểu đệ nhạy cảm thật cao hứng, nói cũng đúng. Không thể mong đợi vào sĩ nhân hôm nay, chỉ có thể chờ đợi những học sinh trong học vỡ lòng kia, ngày sau có thể có thành tựu tốt hơn. Với sự giàu có và đông đúc của Đại Tống, số lượng tầng lớp thị dân trong thành cũng không ít. Từ tỷ lệ không cao hơn 2 phần, nhưng số người đã đạt tới ngàn vạn. Trên thế giới này, so với bất kỳ quốc gia nào, trẻ con trong nhà thị dân không cần giống như trẻ con sinh trưởng ở nông thôn, 5-6 tuổi sẽ theo cha mẹ xuống ruộng, hoặc là đi làm cò heo, nhặt củi, hoặc là chăn trâu thả dê cho người ta, chủ yếu là đi làm học đồ, hoặc là làm chút tạp công giải rác, bất quá vậy cũng phải 9 tuổi, 10 tuổi. Cho nên thuận tiện học vỡ lòng một chút, làm một học đồ biết viết biết tính toán, tìm được việc làm sẽ dễ dàng hơn không ít. Đối với Hàn Cương mà nói, giáo dục bắt buộc còn có khó khăn, nhưng ở trong thành phố để sướng tất cả trẻ em nhập học, cho dù chỉ có thời gian 3 năm, cũng đủ bồi dưỡng căn cơ cho khí học. Cho tới nay, Phùng Tòng Nghĩa đều là người phát ngôn của Hàn Cương, mỗi lời nói hành động của Hàn Cương đều bị Phùng Tòng Nghĩa nhìn thấy, làm sao không rõ mục tiêu và thủ đoạn của Hàn Cương. Bây giờ quan Tây Mông học đều dùng hành cừ mông thư, 6 tuổi đọc Tam Tự Kinh, 7 tuổi học toán thuật, 8 tuổi 9 tuổi có thể xem ấu học Quỳnh Lâm có liên quan đến trăm vạn ấu từ Tây, 10 năm sau, khí học sẽ không thể dao động. Chương 173. Ngụy Nguyệt Hư Minh tự biết lạnh. Chương 173. Ngụy Nguyệt Hư Minh tự biết lạnh. Trùng. Lúc xuống xe, Tư Mã Khang có cảm giác trời đất quay cuồng, hai nghe thấy còn có tiếng vang cùng cụt. Công tử. Người hầu đi cùng vội vàng tiến lên đỡ lấy Tư Mã Khang, không sao chứ? Không có việc gì. Tư Mã Khang nhẹ nhàng đẩy tay của bạn đồng hành ra, đứng thẳng người, nhìn xung quanh. Hơn 10 con kéo xe người đầy mồ hôi, sau khi hành khách trong xe đều xuống xe, liền bị người gấp gáp từ bên cạnh sân ga tiếp tục đi về phía trước, kéo thùng xe vào trong một nhà xưởng phía trước, mà trong nhà kho kia lại có một hàng xe ngựa chạy ra, dừng ở trên sân ga đối diện. Người đi đường như nước chảy, có người gánh hàng rong, cũng có thư sinh phe phẩy cây quạt. Có gia đình con trai dắt con gái, cũng có lữ nhân một mình đi đường. Dịch Công đứng ở phía dưới kiểm tra đường ray. Mấy binh sĩ tay áo đeo tiêu chuẩn cảnh sát, cầm côn ngắn, đi qua đi lại tuần tra ở chặng gác, đây là cảnh sát đường sát, là sương quân mới thành lập. Dòng người mãnh liệt, giống như phố xá. Mà bên cạnh trạm xe, có một tấm bảng rất lớn, xa gần có thể thấy được. Nhà ga Đông Kinh. Mặc dù biết dưới chân chính là đất đai của phủ Khai Phong, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy bảng hiệu, Tư Mã Khang vẫn không nhịn được khiếp sợ trong lòng. Mới một ngày, hắn đã từ Tây Kinh Lạc Dương đến Đông Kinh Khai Phong. Từ hiển sư một đường ngồi xe đến đây, lúc lên xe là mùng 8 tháng 7 đầu giờ Mão, xuống xe thì là giữa giờ Thìn mùng 9 tháng 7, hơn một ngày một chút thời gian. Tốc độ này nhanh đến kinh người, thậm chí vượt qua tốc độ đưa nhanh của quá khứ, đưa nhanh dù cũng là ngày đêm không nghỉ, nhưng cũng không làm được tốc độ ngày đêm. Từ khi Lạc Dương ra khỏi thành, đến hiển sư, đã dùng thời gian một ngày của Tư Mã Khang, mà khoảng cách từ hiển sư đến Khai Phong, gấp 7-8 lần, thời gian lại hoàn toàn giống nhau. Nếu không phải Lạc Dương đến quỹ đạo 4-500 dặm của Khai Phong còn chưa hoàn toàn quan thông, mấy cây cầu vượt sông gần Lạc Dương còn chưa tu sửa xong, xe ngựa có quỹ đạo chỉ có thể từ Khai Phong đi đến hiển sư, có thể thời gian dùng còn ngắn hơn. Lạc Dương có một chỗ tốt, chính là có quan hệ tắc nghẽn hiểm yếu. Đây chính là nguyên nhân vì sao Thái Tổ Hoàng đế Thủy Trung muốn lấy, nhưng đổi thành bây giờ muốn sửa đường, chính là một chuyện làm cho người ta đau đầu. Tương tự, Khai Phong không có nguy hiểm có thể thủ, tứ tác bình dã, ở hôm nay ngược lại là một chuyện tốt. Trong nhà ga người đến người đi, từng gian cửa hàng cũng làm ăn thịnh vượng, quay mặt đi, còn có thể nhìn thấy mấy tiểu lại mặc áo bào xanh lục, xách từng túi tiền đi tới một cửa hàng khác, trên túi viết hai chữ bưu bao, mà bảng hiệu phía trên cửa hàng thì là hai chữ bưu cục. Là thư từ xe bưu điện đưa tới, lúc hiển sư lên xe, Tư Mã Khang cũng nhìn thấy những túi bưu điện này. Nhìn số lượng túi, có thể biết trong đó có hơn 100 ngàn thư. Cũng chính là thành Đông Kinh sẽ như thế. Tư Mã Khang nghĩ, trên đời này, người rời nhà đi xa cũng không nhiều. Thời đại này, tuyệt đại bộ phận người kết giao phạm vi sẽ không vượt qua trăm dặm, muốn đưa tin tức cho thân hữu, chỉ cần đi thêm vài bước là được. Có tiền để cho người hầu đi, không có tiền có thời gian thì tự mình đi, không có tiền không có thời gian, còn có thể nhờ người hỗ trợ để dịch chuyển quân tình đưa dân tin, hy vọng thu tiền từ trong đó. Không nói triều đình không có ánh sáng, cũng là một chuyện ngu xuẩn hao tổn quốc lực, và lại một khi biên cảnh có cảnh báo, bị những bưu kiện này liên lụy, thì làm sao chuyển cảnh tín về kinh thành. Đáng tiếc trên đời này, luôn có hạng người tầm nhìn hạn hẹp ở trong triều đình. Nhưng Tư Mã Khang hoàn toàn không có tâm tình mua đồ, càng không có thời gian cảm khái nhiều. Công tử, tiếp theo làm thế nào, đi cục thái y sao? Bạn đương hỏi. Bên này là cửa đái lâu, sau khi ra ngoài thuê hai con ngựa, chúng ta vào thành đi. Tư Mã Khang nói xong, chủ tớ hai người vội vàng đi dọc theo cột mốc ra cửa. Bên trong nhà ga, khắp nơi đều có biển báo đường, lối ra, cửa vào, nhà vệ sinh công cộng, trạm cấp cứu, còn có viết nghiêm cấm trốn vé, tùy tiện giải thủ, phạt tiền nhất mạch, cấm chỉ ồn ào, cấm chơi đùa, cẩn thận tài vận, các loại báo cáo. Rốt cuộc có mấy người có thể hiểu rõ những chữ này? Tư Mã Khang lạnh nhạt nghĩ, bước chân đi ra cửa nhanh hơn. Dòng người đi chậm lại, hơn 100 người chen chúc trước cửa. Tư Mã Khang thấy thế, lông mày liền nhíu lại. Người bạn lão luyện lập tức tiến lên, đẩy đám người phía trước ra, miệng hô, cho mượn, cho mượn. Có việc gấp, đừng cản trở. Tư Mã Khang đi theo sau lưng, thoải mái đi về phía trước. Đã có thể nhìn thấy ngoài cửa, từ xa có thể nhìn thấy tường thành Khai Phong mới đắp gạch ở phía bắc, còn có pháo lũy mới được xây dựng thêm, đã không còn là tường thành dùng đất nện trong trí nhớ của Tư Mã Khang. Giang Sơn tại Đức bất tại hiểm. Kẻ thù bên ngoài thật sự có thể đánh tới đây, những pháo này lại có ích lợi gì? Tư Mã Khang còn nhớ rõ lời nói của lão phụ năm đó nghe nói triều đình lại muốn hao tổn nhân công đi xây tường thành kinh sư, nhưng một tiếng quát lớn cắt ngang hồi ức của hắn. Các ngươi làm gì vậy? Đến phía sau xếp hàng đi. Người canh giữ ở trước cửa ra vào chỉ vào người hầu và Tư Mã Khang, dáng vẻ rất không vui. Nhìn cách ăn mặc của ngươi kìa, cũng là người đọc sách. Sao chữ to bằng bàn tay này cũng xem không hiểu? Lại nhân kia quát lớn. Cảnh sát bên cạnh hắn dùng gậy ngắn trong tay gõ vào tờ giấy trên tường, xin xếp hàng có trật tự. Xuất chiến phải kiểm tra phiếu, các ngươi không xếp hàng thì kiểm tra thế nào? Hay là các ngươi muốn thừa dịp loạn chốt phiếu? Cảnh sát di chuyển gậy ngắn lên một cái bảng hiệu khác trên tường, tá phiếu phải bổ sung phiếu, người vi phạm phải giải quan. Nếu không nhanh chóng mua phiếu đi bổ sung, nếu không không được 30 gậy, tiền vẽ nên thanh toán cũng đừng hòng trốn. Lúc này nàng ta giận dữ, kêu lên chói tai, công tử nhà ta chính là quan nhân, các ngươi dám vô lễ sao? Tư Mã Khang không thi tiến sĩ, nhưng y dựa vào thân phận của cha mình, vẫn nhận được một chức quan ấm. Quan nhân. Lại nhân kiểm tra phiếu nhìn bộ dạng Tư Mã Khang một chút, do dự nói, quan nhân nên ngồi xe quan, hôm nay từ hiển sư tới xe quan không phải chuyến này. Tư Mã Khang nhấn lại, nhìn xuống sự xúc phạm của loại tiểu nhân thô bỉ này, có việc gấp, mua vé sớm nhất trước. Lại nhân lập tức chỉ về phía trước, quan nhân đi nhầm rồi, nơi này là lối ra của dân chúng bình dân. Quan nhân muốn ra khỏi trạm, mời đi đến cửa lớn phía trước, bên kia là lối ra chuyên dụng cho quan nhân, sau khi ra ngoài còn có xe ngựa của quan lại, trực tiếp đưa đến trong dịch trạm. Cảnh sát thêm một câu, chỉ cần có cáo thân là được. Sắc mặt Tư Mã Khang khó coi, đi vội vàng, không mang cáo thân. Không phải vội vàng chứ? Tiểu lại cười lạnh, nhìn chằm chằm hai tay chủ tớ hai người trống không, tầm mắt trở nên sắc bén hẳn lên, các ngươi hành lễ đâu? Hành khách xung quanh đều bao lớn bao nhỏ, nhưng chủ tớ Tư Mã Khang lại chỉ có một con côn bằng, hình tượng quá mức đặc biệt. Cảnh sát dùng đoạn côn vô vô lòng bàn tay, nụ cười lạnh lùng giống như tiểu lại bên cạnh, luôn có một số kẻ vi phạm pháp lệnh, nhìn thấy ra khỏi trạm kiểm tra nghiêm mật, liền mang bọc hành lý sẽ bại lộ thân phận mất. Các ngươi không phải người đầu tiên. Vô lễ. Lão gia nhà ta chính là lễ bộ thị lang. Nụ cười lạnh trên mặt cảnh sát đã biến thành nhe răng cười. Sinh trưởng ở dưới chân hoàn thành, người kinh thành đối với quan giai cao thấp là chú trọng nhất. Thị lang là quan giai của bản quan, có thể làm được một cấp này, đều hầu như là tệ chấp. Nhưng bọn họ không biết, đây là sau khi Tư Mã Quang nộp tư trị thông giám triều đình ban thưởng. Có người tới à? Tiếng quát của tiểu lại và sáo gỗ trong miệng cảnh sát đồng thời vang lên, bắt hai tên trộm này lại cho ta. 7-8 cảnh sát lập tức đánh về phía chủ tớ Tư Mã Khang, hai tể tướng đồng biên, 10 năm không làm ra được một bộ bản thảo cương mục. Tốc độ này nhanh tới mức đuổi Tư Mã thập nhị rồi. Không ngờ Ngọc Côn người cũng nghe được. Trong chính sự đường, hai vị tể tướng đang ngồi đối diện uống trà nói chuyện phiếm, xử lý công vụ hôm nay, Tô Tụng và Hàn Cương sẽ tìm cách rút ra một chút thời gian rảnh, tâm sự, hoặc là nói về sự phát triển mới nhất của đạo cách vật. Làm sao có thể không nghe được? Hàn Cương thở dài, Phạm Thuần Nhân lần trước dâng thư cho Tư Trị Thông giám gần như là chỉ vào mũi mắng. Việc này cũng không trách lão phu. Ai bảo Ngọc Côn ngươi đều đặt tâm tư ở Ấu Học Quỳnh Lâm? Bản thảo cương mục là tiên đế nhờ vả, không thể không cẩn thận. Ấu Học Quỳnh Lâm đơn giản hơn nhiều, cũng không cần động não, mỗi ngày sửa chữa vài nét bút, chỉ coi như nghỉ ngơi. Đơn giản chỗ nào? Tô Tụng cười lắc đầu, Ấu Học Quỳnh Lâm là một loại sách vỡ lòng, cung cấp cho học sinh tiểu học đọc. Nhưng là sách phổ cập khoa học thực chất, Hàn Cương càng hy vọng sĩ nhân thiên hạ đều có thể đến đọc một chút. Chứ giải thí, ngày sau thi hắn cũng sẽ không bỏ qua. Sau khi thi đậu tiến sĩ và các môn, thích hạt chú quan còn phải qua thân ngôn thư phán một cửa, chính là thụ chức, cũng còn có thi quân bằng. Những cuộc thi này đều có thể là cơ hội tốt để bức bách sĩ nhân đi học tập thưởng thức tự nhiên. Hàn Cương khổ tâm chuẩn bị kỹ để thúc đẩy khí học, làm sao có thể có quá nhiều tinh lực đặt ở trên bản thảo cương mục. Thượng công, một quan viên vội vàng chạy vào trong sảnh, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Chuyện gì? Tô Tùng hỏi. Con trai Tư Mã Quang vì gây chuyện trong trạm, bị cảnh sát đường sắt bắt giữ. Con trai của Tư Mã Quang. Hàn Cương suy nghĩ một chút, hắn đối với người này có chút ấn tượng. Hình như là gọi Tư Mã Khang, nhưng cũng không phải Tư Mã Quang gây sự, Tư Mã Khang gây sự còn muốn kinh động hai vị tể tướng. Tư Mã Quang bệnh nặng, hắn tới kinh thành cầu y, nhưng lúc ra trạm bị tiểu lại trì hoãn. Sắc mặt Hàn Cương và Tô Tụng đồng thời thay đổi, liếc nhau một cái, Tô Tụng hỏi, vì sao không báo cáo cấp báo mời Hà Nam phủ? Tư Mã Quân thực chỉ có một đứa con trai như vậy đi. Đại khái là không kịp. Hàn Cương nói, trước kia có Mã Trình, cho dù mình lên đường như thế nào cũng không sánh nổi, hiện giờ lại có đường sắt. Trong vòng 2 ngày đến kinh thành, nếu thuận lợi, 2 ngày nữa là có thể trở về. Mà thông qua quan phủ chuyển trình thì thời gian lâu dài, nói không chừng tin tức còn chưa đưa đến, người đã không còn nữa. Bệnh viện Lạc Dương cũng có ngựa ý chủ trì. Tô Tụng cao mày, chẳng lẽ Tư Mã Quang sắp không xong rồi sao? Nghĩ đến, luôn cảm thấy bọn họ kém ý quan trong Thái y cục kinh sư. Hàn Cương lạnh lùng nói, ở hậu thế, bệnh nhân và người nhà khẳng định cũng càng tin tưởng bệnh viện lớn mà không phải bệnh viện nhỏ trong cộng đồng. Nhưng quản lý y quan của Học viện Tây Kinh cũng đều là danh y đứng đầu trong Thái y cục. Bọn họ không trị được, bác sĩ trong kinh cũng đồng dạng trị không được. Chuyện này cũng không có cách nào. Tô Tụng thở dài, nhân chi thường tình, đi thả hắn ra đi. Thử Dung Minh, ngươi. Hàn Cương quay đầu lại nói chuyện với Tô Tụng, Tô Tụng đã đứng dậy. Ta đi gặp Thái Hậu. Ngọc Côn, ngươi đi an bài ngự y đi Lạc Dương. Tô Tụng lập tức đứng dậy đi xa, chỉ để lại vài tiếng thở dài. Chương 174. Đứa Nguyệt Hư Minh tự biết lạnh lẽo. Chương 174. Đứa Nguyệt Hư Minh tự biết lạnh lẽo. Hạ. Tư Mã Quang bệnh nặng, con trai Tư Mã Khang đến kinh thành cầu y, không ngờ vừa đến kinh thành đã bị bắt vào nha môn. Chuyện này nói ra cũng có chút buồn cười, bởi vì quỹ đạo mới tu sửa, bởi vì không hiểu quy củ mà bị bắt vào trong nha môn, người bên ngoài đều không biết. Quan viên cũng không chỉ một người. Nếu như Tư Mã Khang ngồi xe quan tới kinh, vậy vấn đề gì cũng sẽ không có. Quan nhân luôn được ưu đãi, lên xe xuống xe đều có chuyên gia dẫn đường, xuống xe từ những nơi khác nhau, căn bản không gây ra hiểu lầm hôm nay. Đáng tiếc Tư Mã Khang lo cho bệnh tình của Tư Mã Quang, không ngồi xe chuyên dụng mỗi ngày mà là xe riêng. Nhưng chuyện này nháo đến trong quan phủ, chứng minh thân phận của Tư Mã Khang, ngoại trừ lưu lại một chuyện cười ra, cũng chỉ đến đây là chấm dứt. Tô Tụng mời Thái hậu hạ khẩu dụ phái lương y liễu, Hàn Cương cũng sai người chọn hai y quan Hàn Lâm cao phẩm từ cục Thái y liễu, sau giờ ngọ hôm đó để bọn họ đi Lạc Dương. Theo Hàn Cương, chuyện này coi như kết thúc. Tô Tụng và Tư Mã Quang có giao tình, cho nên cầu đến Thái hậu. Hàn Cương và Tư Mã Quang không có liên quan gì, thậm chí chỉ gặp mặt hai lần. Một lần trong đó là ở Điện Văn Đức, Hàn Cương sai người tìm cho y hai vị ngự y, tận sức làm hết sức mình là được. Về đến nhà, đem chuyện này coi như đề tài nói chuyện phiếm cùng thê thiếp nhắc tới, Chu Nam liền cười lạnh nói, cũng thiệt thòi hắn muốn triều đình tứ y. Chu Nam đối với đại thần trong triều luôn luôn không khách khí, nhất là cùng Hàn Cương không qua được. Cho dù Tư Mã Quang bệnh nặng hấp hối, cũng không có nửa điểm quan tâm, ngược lại nghĩ đến triều đình ban ý thượng. Triều đình ban ý cho thì sao? Vân Nương không hiểu hỏi. Hàn Cương nói, Tô Tử Dung là hảo tâm, hơn nữa ý quan là quan, há có thể tự ý rời cương vị công tác. Vương Ngao cũng nói, triều đình tư ý không phải chuyện tốt, chỉ biết tiêu tiền lung tung. Thật muốn cứu người, trực tiếp mời bác sĩ tới là được. Vân Nương trợn tròn mắt, dáng vẻ không rõ ràng cho lắm. Hàn Cương nở nụ cười, đã là mẫu thân của ba hài tử, nhưng vẫn còn giữ lại vẻ ngây thơ của thiếu nữ, nghiêng đầu giống như bây giờ, chớp mắt liền khiến hắn nhớ tới đoạn thời gian vừa thức tỉnh sống nương tựa lẫn nhau kia. Thái hậu hạ chiếu ban y quan phải giao phó với thái hậu, y quan là hướng bệnh gia giao phó. Vân Nương nói xem tình huống nào y quan sẽ dụng tâm trị. Đại thần sinh bệnh, thiên tử thường ban thuốc, hạ chiếu phái ngựa y tới cửa chữa bệnh cũng không thấy nhiều. Bình thường ngựa y chữa bệnh cho triều thần đều là người bị bệnh chủ động tới cửa mời. Nếu thiên tử hạ chiếu ban y rỉa, tể phụ còn đỡ, triều thần phía dưới sẽ kêu khổ không ngừng. Phàm là triều thần bệnh nặng, thứ nhất sợ chính là thiên tử sai y rỉa ngựa y sau khi nhận lệnh, vì lấy lòng thiên tử, sẽ chỉ hướng quý lý kê đơn thuốc, đến lúc đó ra tài bạc triệu có thể lưu lại một nửa đã là tốt lắm rồi. Thứ hai sợ thiên tử sai người trị tang, một khi tang lễ rơi vào trong tay lễ quan triều đình phải tới, cũng sẽ không giúp đỡ tiết kiệm, một nửa tài sản còn lại cũng sẽ không còn lại cái gì. Có lẽ đối với một số người mà nói tiền tài cũng không phải là chuyện lớn, nhưng đến thiên thiên tử tư ý, hơn phân nửa đã không chữa trị được, căn bản là không cứu được, hao tổn gia tài, nhưng sau đó còn phải nghiêm trang khấu tạ thiên ân. Rơi vào trên đầu nhà nào không phải là đầy bụng nước đắng. Một phen giải thích, Vân Nương rốt cuộc hiểu được. Nàng gật đầu, hóa ra là như vậy. Quan gia ban thưởng, không hoàn toàn là chuyện tốt. Đương nhiên, Hàn Cương nở nụ cười, chớ nói thiên tử ban tặng, chính là trời ban tặng, bên ngoài thuần phòng, Cam Lâm cũng có nước hạn hoàn thang. Canh, nước sôi. Nghiêm Tố Tâm buồn bực hỏi, không phải nói sai rồi. Hàn Cương lắc đầu, bỏ qua cái lời giải thích sai lầm này, trời cao và người vật vật cũng có tốt có xấu, thiên tử ban tặng, làm sao có thể đều là chuyện tốt được? Quan nhân sao không ngăn cản? Hàn Vân Nương lại hỏi. Hàn Cương nói, trước không nói lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, sau đó nhớ lại, cũng không thể để thái hậu lại rút khẩu dụ về. Hơn nữa quan nhân phía trước cũng nói, Tư Mã Thị Lang ở Lạc Dương xa xôi, y quan Đông Kinh không được điều lệnh, cũng không tiện tự ý rời cương vị công tác. Vương cùng giải thích, hơn nữa thái hậu đối với Tư Mã Thị Lang không có hảo cảm, đây là điều mọi người đều biết. Không có thái hậu chính miệng hạ chiếu, đi Lạc Dương không nhất định sẽ dụng tâm cứu chữa. Tô tướng công là hảo tâm, hy vọng y quan bị điều đi có thể tận hết khả năng đi chữa bệnh cứu người. Huống chi để lại chuyện tốt làm nhân tình cho quân thượng đi làm, đây là việc trung thần nên làm. Hàn Cương cười nói, nhưng trong lời nói của hắn hoàn toàn nghe không ra chân tình, thậm chí còn có chút trầm trọng. Vương Ngao nhíu mày, thỉnh thoảng trượng phu nói năng lỗ mãng, kỳ thực nàng đã quen, chỉ cần Hàn Cương không nói ở bên ngoài là được. Nhưng thái độ của Hàn Cương trong toàn bộ sự việc lại khiến nàng cảm thấy không quá thích hợp, có phải quan nhân còn oán hận Tư Mã Quân thực không? Tư Mã Thị Lang hẳn là oán hận vi phu, nhưng vi phu vì sao phải oán hận hắn? Hàn Cương hỏi ngược lại, hắn cùng Tư Mã Quang chỉ từng có giao tế một lần, chịu thiệt không phải hắn, từng có nhiều giao tế với đảng cũ, chịu thiệt cũng chưa bao giờ là hắn. Ừm. Hàn Cương nuốt cằm trầm ngâm một chút, nếu nói thù cũ, đúng là có một cái có thể tính. Tư Trị Thông dám giao lên quá sớm, điều này khiến vi phu và Tô Tử Dung thật không dễ làm. Vương Tiễn hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Cương, đã là tể tướng rồi mà vẫn không đứng đắn. Hàn Cương cười một tiếng, lại nhắc tới đề tài khác. Theo Hàn Cương, chuyện này chỉ có thể để khuê các nói chuyện phiếm, nhưng trong lúc lơ đãng, dư ba lại bắt đầu lan tràn. Ngày hôm sau, trên bàn Hàn Cương đã bày một bản sao băng. Mục tiêu vạch tội chính là cục giao thông đường sắt hôm qua bắt nhầm Tư Mã Khang. Trên con dấu đạn không nói đến Tư Mã Quang, ngay cả Tư Mã Quang cũng không nhắc đến, chỉ nói quan lại nhà ga Đông Kinh dùng quyền lực nhu lợi, bắt lương thiện, hối lộ thì cho đi, nếu không cho lợi ích thì nhốt lại, tiến thêm một bước nói cục giao thông đường sắt quản lý hỗn loạn, trên dưới đều là hạng tư lợi của cấp doanh. Hai chữ giao thông vốn là giao thông, kết giao, thậm chí còn có ý cấu kết. Giao cho hắn ý vận chuyển mới là chủ ý của Hàn Cương. Toàn bộ nha môn đều là vây cánh của Hàn Cương, bản đấu chương này muốn gây khó dễ với ai thì không cần nghĩ cũng biết. Cục giao thông đường sắt tuy không có cấp bậc cao, chỉ là một nha môn cấp 2 dưới trướng trung thư môn, địa vị tương đương với cục hỏa khí, nhưng họ quan trọng, không ai không hiểu. Chỉ tiếc là Hàn Cương bố trí nước tắc không vào, lúc này có cơ hội, người có lòng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng Hàn Cương hoàn toàn không để tâm tới con dấu này, chỉ cần lợi nhuận dòng mỗi ngày của nhà ga còn có thể duy trì trên dưới 200 quan, chỉ cần khoản lợi nhuận này còn có thể không ngừng tăng lên, chỉ cần còn chưa chọc được cái sọ lớn, 100 bản tấu chương đạn đều vô dụng. Chỉ là báo cáo từ nội bộ của giao thông giám đường sắt khiến Hàn Cương nổi giận. Tên tiểu lại kia bị bắt rồi sao? Được chứ. Hàn Cương ném công hàm lên bàn, trên mặt không thấy hỉ dư, hỏi Tông Trạch trước mặt, Nhữ Lâm, ngươi thấy thế nào? Hoàng đế Hiếu Cảnh bị cản trở bên ngoài tế liêu doanh, không nghe thấy xử phạt binh sĩ thủ vệ. Tông Trạch lập tức nói, quy củ chính là quy củ, không có quy củ, không thành phạm vi. Nếu như y theo quy củ làm việc, làm sao chỉ tội? Tuy rằng Tư Mã Thị Lang có chỗ khác không phải, nhưng nhân phẩm không thể nghi ngờ, há có thể bởi vì bệnh của mình mà giận chó đánh mèo với tiểu nhân? Tư Mã Khang vì cha cầu y, không ngại bôn ba, đây là chí hiếu không sai. Cử động này giữa đường lại bị người quấy nhiễu, cũng không phải là người khác cố ý quấy phá, mà là hắn chuẩn bị không chu toàn, làm sao có thể trách tội tiểu lại trong nhà ga? Hàn Cương gật đầu, lòng người tụ tập ở nhà ga, rồng rắn lẫn lộn, không bị ước thúc, sớm muộn gì cũng biến thành nguyên nhân gây họa. Nếu Tư Mã Khang chuẩn bị đầy đủ một chút, sao lại có chuyện hôm qua? Nhà ga Đông Kinh mới xây dựng được hơn một năm, bắt được hơn 100 tên trộm, tất cả đều bị đưa đi Tây Vực. Mà hành khách trốn vé cũng bắt được không ít, chỉ là còn không đến mức lưu đày bọn họ, chỉ là phải bổ sung phiếu. Nếu không chịu kịp thời bổ sung phiếu, cũng sẽ bị kéo đi đánh hơn 10 côn, sau đó để bọn họ làm công trả nợ. Mặc dù luật pháp trong nhà ga có hơi khắc nghiệt một chút, nhưng Hàn Cương vẫn kiên trì như thế. Những kẻ tặc có can đảm phá hư đường sắt, trộm đường dây, gối gỗ, lấy danh nghĩa phá hoại ngự đạo, giết cũng có mấy trăm, sau đó là lưu đày cả nhà, nghiêm hình tận pháp, mới là mấu chốt cam đoan giao thông thông thuận lợi. Nhà ga này ở thành Nam, hướng Tây là một tuyến thông tới Lạc Dương, hướng Nam là thẳng đến Vũ Châu. Hướng Đông phải đi qua không ít sông, hướng Bắc lại càng là Hoàng Hà, nhưng hai phương hướng này, ngày sau khẳng định vẫn phải sửa đường sắt. Đợi đến Đông Nam Tây Bắc đường sắt hội tụ ở Kinh Sư, có thể nghĩ nhà ga Đông Kinh rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người lưu lượng. Nếu như hiện tại mặc kệ nghiêm một chút, đến lúc đó, không biết sẽ loạn đến mức nào. Nhưng mà, Tông Trạch trầm giọng, lần này là có người muốn đục nước béo cò, cũng không phải là muốn dịch Tư Mã Thị Lang bên vực kẻ yếu. Đây là đương nhiên. Hàn Cương gật đầu, chờ mong Tông Trạch phân tích tiếp theo. Nhưng Tông Trạch không nói tiếp, hình như đã nhắc nhở Hàn Cương một câu, đã trả nhân tình. Hàn Cương cười khổ trong lòng, hắn biết rõ họ cách của Tông Trạch, không thích đảng tranh trên triều đình như chó cắn chó, có thể nói nhiều một câu, đủ thấy nhân tình. Nhưng họ cách này của Tông Trạch, nếu không phải gặp được thời điểm quốc gia nguy nan, cả đời cũng không ra mặt được. Nhưng Hàn Cương cũng sẽ không quá để ý chút chuyện nhỏ này. Hàn Cương hàn huyên vài câu về công việc, phất tay ra hiệu cho Tông Trạch đi ra ngoài, nhìn mấy con dấu và công hàm trên bàn, vẻ mặt của Hàn Cương trở nên nghiêm túc. Tư Mã Quang là nhân vật tiêu chí đảng cũ, cái gọi là xích phản. Mặc kệ cảm giác như thế nào đối với hắn, nếu khắc khe trọng thần triều đình, tránh không được khiến quan văn khác có tiếng thở dài thọ chết táo buồn. Cho nên đối với một số người nào đó mà nói, đây là một cơ hội. Bây giờ nếu nhìn thấy đàn trương, họ chất của chuyện này đã thay đổi rồi. Phú Bật 3 năm trước qua đời, Tư Mã Quang bệnh sắp chết, Văn Ngạn Bắc càng kéo dài hơi tàn, tầng trung tâm đảng cũng hầu như tàn lụi hết. Một số người còn lại, như Phạm Thuần Nhân, Lữ Đại Phòng, hơi có chút danh tiếng, lại là ngay cả triều đình cũng không vào được đảng cũ, oán khí sâu nặng đó là có lý do, bọn họ muốn một cơ hội phát tiết, đã nghị rất lâu. Mà đảng mới bởi vì địa vị chợt giảm xuống, cũng là oán khí sâu nặng. Đảng cũ ngày xưa có thể vì không qua được với đảng mới mà ủng hộ mình, bây giờ bởi vì đảng mới cũng vô duyên chính sự đường, đảng cũ mang đảng mới coi là đối tượng có thể liên thủ, cũng không có gì lạ. Thứ tiết mi này, từ trước đến nay không tồn tại trong lòng chính khách. Chương 175. Ai hiên miệt thượng. Chương 175. Ai hiên miệt thượng. Tấm bia đá viết ba chữ Huyện Hiển Sư thoáng một cái đã đi qua cửa sổ xe, tốc độ xe ngựa liền chậm lại. Công tử, đến Hiển Sư. Không cần nói nhiều, Tư Mã Khang đã thu dọn xong từ hai canh giờ trước, lo lắng chờ xe ngựa đến trạm cuối cùng. Xe vừa dừng lại, cửa xe mới bị kéo ra, hắn liền đột nhiên nhảy xuống xe. Công nhân nhà ga đang chuẩn bị mở cửa xe lại càng hoảng sợ, Trần Dịch Giản còn đang ở trong xe, Tôn Kỳ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu cười khổ. Lúc còn ở trên xe, Tư Mã Khang có vẻ mặt như lửa đốt. Mỗi lần đoàn tàu dừng lại ở trạm xe, ít đều không kiên nhẫn đấm vào vết xe, ngay cả ban đêm cũng như thế. Bệnh gia gấp gáp như vậy bọn họ đã gặp qua không ít, không phải chí thân sẽ không như thế, lấy tình huống của Tư Mã Khang, tuyệt đối coi như là chí hiếu. Chỉ là vạn nhất không trị, cũng khẳng định là khó nói chuyện nhất. Trần Dịch Giản kéo Tôn Kỳ, cẩn thận bước xuống xe. Tư Mã Khang đứng ở bên cạnh, cau mày, muốn thúc giục, lại cố nhịn xuống. Trần Dịch Giản và Tôn Kỳ đều nhìn thấy, bị hai mắt Tư Mã Khang đầy tơ máu nhìn chằm chằm, trong lòng không nhịn được âm thầm tiêu khổ. Vội vàng xuống xe, đều có thể không kiên nhẫn, chỉ sợ mình chỉ hoãn nửa bước, đều sẽ bị đi hận. Không đợi hai người đứng vững, Tư Mã Khang liền tiến lên, trước thi lễ một cái, sau đó liền nói, hai vị đại phu, nha nội. Trần Dịch Giản nâng tay phải lên, cứu người như cứu hỏa, không cần trì hoãn nhiều, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Biết rõ Tư Mã Khang sẽ nói cái gì, Trần Dịch Giản cũng ngoan ngoãn, trực tiếp nhấc túi nói muốn đi, chặn miệng Tư Mã Khang. Hiện giờ y quan Hàn Lâm có chức vụ cụ thể, trong y học viện có y sư nằm viện, phân chia y sư chủ trị và y sư chủ nhiệm, trong thái y y cục tương ứng có cấp bậc đại phu hòa an, an tế. Hai vị ngự y đỉnh cấp, còn có sinh viên y học vội vàng đi theo phía sau phụ trách mang theo kiện lớn, liền cùng chủ tớ Tư Mã Khang vội vàng đi ra ngoài nhà ga. Nhà ga của Hiển Sư không có quy mô bằng nhà ga Đông Kinh, quan lại cũng không phân biệt rõ ràng. Cùng một đám khách du lịch chủ yếu là bộ dáng thương nhân trước sau ra khỏi nhà ga, chỉ thấy trước cửa có một hàng xe ngựa, một chiếc xe ngựa đối diện, hoàn toàn khác với một cái khuôn khác đi ra đón khách xe lớn, trang trí tinh mỹ, chất đất hoàn mỹ, ngoại hình cũng là tận thiện tận mỹ, vừa nhìn chính là xe riêng của nhà giàu sang. Trước chiếc xe ngựa này, một lão giả mặc cẩm phục và phu xe nhìn qua đã đợi từ lâu, trên trán đều là mồ hôi. Nhưng nhìn thấy nhóm người Tư Mã Khang, mắt lão giả liền sáng lên, vội vàng đi tới, đối mặt thi lễ, hỏi, có phải là nha nội nhà Tư Mã Thị Lang không? Vị lão nhân này, Tư Mã Khang chỉ cảm thấy nhìn quen mắt. Đáp lại một tiếng, quan sát một chút, cho dù trên dưới đều là Ti La mà chế, nhưng trang phục vẫn là bộ dáng người hầu. Lão giả lại thi lễ một cái, tiểu nhân Văn Tường, là ở phủ Văn lão tướng công nghe lệnh sai sử, hôm nay phụng mệnh lão tướng quân, đặc biệt tới nên đón nha nội. A, sau khi lão giả tự giới thiệu, Tư Mã Khang liền nhớ ra, là Văn Quảng gia. Lão giả gật đầu xác nhận, quay đầu đối diện với hai gã thầy thuốc. Hai vị là thái y từ kinh thành tới, mời lên xe cùng nhau. Trong xe cũng ngồi được, hành lý có thể để ở trên xe. Nhưng mà, Tôn Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua học sinh đi theo phía sau. Thái y không cần lo lắng. Tiểu nhân đã sắp xếp xong xuôi, quý tộc có thể ngồi xe quan sau đó chạy tới. Văn Tường chỉ một cái phía sau, ở phía sau xe ngựa của hắn, còn có một chiếc xe ngựa. Tuy rằng không khác xe ngựa phía trước là mấy, nhưng ấn ký trên thùng xe là quan phủ, khác xa với những chiếc xe khác. Trần Dịch Giản và Tôn Kỳ âm thầm khen một tiếng, chu đáo, không hổ là quản gia của nhà Văn Ngạn Bác. Chỉ là Tư Mã Khang lên kinh mời bác sĩ. Quản gia nhà Văn Ngạn Bác nửa đường tới đón người, trong này khiến người ta không khỏi suy nghĩ tới chỗ xấu. Tư Mã Khang cũng chính là như thế, văn quản gia. Lão tướng công, có phải nhà nghèo? Nghiêm gia. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên trắng bệnh, nói chuyện cũng trở nên hỗn loạn. Nha nội đừng nội, tiểu nhân chỉ phụ mệnh lão tướng công tới nên đón nha nội, vội vàng rời thành, bệnh tình của thị lang như thế nào cũng không biết được. Trần Dịch Giản và Tôn Kỳ trao đổi một ánh mắt, đều tự hiểu rõ trong lòng. Vị quản gia văn phủ tới đón người này, khi nhắc tới Tư Mã Quang bị bệnh nặng, thậm chí không nói nửa câu trấn an, nếu không phải thật sự nguy cấp, ít nhất cũng nên an ủi Tư Mã Khang một chút. Hiện tại như vậy, chẳng khác gì là để Tư Mã Khang chuẩn bị tâm lý thật tốt trước. Tư Mã Khang trong lúc nhất thời lung lay sắp đổ, mắt thấy sắp ngất xỉu, Văn Thao vội vàng tiến lên nâng, sau đó để cho vị sa phu thể trạng tráng kiện kia đỡ hắn lên xe. Trần Dịch Giản và Tôn Kỳ cũng đội vàng đi theo phía sau, lúc lên xe, Tôn Kỳ không nhịn được hỏi thêm một câu, đi đường ban đêm không sao chứ? Xem dáng vẻ của lão giả này, nhất định sẽ không ở lại dịch quán trì hoãn thời gian. Nhưng nếu ban đêm còn phải chạy vội trên đường, một cái hố là có thể lấy mạng của tất cả mọi người trên xe. Thái y yên tâm, toàn bộ sàn xe của chiếc xe này đều do Tương Tác Giám sản xuất, sau này cũng do Danh Tượng chế tạo, sóc này cũng rất ít. Quan đạo hiển sư Thông Lạc Dương năm ngoái cũng đã chỉnh sửa lại rồi, đi đường ban đêm không cần lo lắng. Tôn Kỳ bán tín bán nghi, nhưng hắn vẫn lên xe, hắn chỉ là một y quan Hà Lâm, không có năng lực vì một chút nguy hiểm, không để ý tới lời mời của hai nhà văn cùng Tư Mã. Một đêm trên đường sóc này, Tư Mã Khang rốt cục về tới thành Lạc Dương. Sau đó càng không trì hoãn, trực tiếp đi tới chỗ ở của Tư Mã Quang trong thành. Tư Mã Khang vẫn là người đầu tiên nhảy xuống xe ngựa, hai vị y sư cũng đi theo phía sau. Người hầu của bọn họ còn tụt lại phía sau rất xa. Đúng như Văn Tường nói, chiếc xe này đích xác không sợ đi đường ban đêm, dưới sự khống chế của Sa Phu, xe đi rất vững vàng, không có xảy ra một chút sai lầm nào, sóc này cũng chỉ nhiều hơn một chút so với đoàn tàu chạy trên quỹ đạo. Nhưng xe ngựa mệt nhọc hai ngày, thậm chí ngay cả đi ngủ cũng đi xe, thời gian như vậy, vẹn vẹn hai ngày, đã khiến hai người Trần Dịch Giản và Tôn Kỳ đại thương nguyên khí đi theo Tư Mã Khang vào phủ đệ của Tư Mã Quang, lại thấy trong sảnh chính, một ông lão râu tóc bạc phơ đang chống gậy, lặng lặng chờ. Nhìn Văn Thao tiến lên hành lễ với lão nhân kia, đáp lời, Trần Dịch Giản và Tôn Kỳ lập tức nhận ra thân phận của hắn. Luận lễ số, lão phu bây giờ là không nên tới. Văn Ngạn bắt chống quải trượng, ngay cả eo cũng không cong, chậm rãi nói chuyện, lại làm cho người ta không thở nổi, nhưng ngẫm lại mấy năm nay, chi giao cùng chung chí hướng, đều thất linh bất lạc, hoặc chết, hoặc lui, về quê hương, chỉ còn lại một hai kẻ chết tâm nhãn giống như lão phu, nhưng lại không thể không đến. Tư Mã Khang ngơ ngác đứng trước người Văn Ngạn bác, cả người đều không có phản ứng. Vào trước đi. Văn Ngạn bác than thở một tiếng, ý bảo người hầu phía sau dẫn Tư Mã Khang vào, gặp Tư Mã Quang. Đáng tiếc cho sự hiếu thảo của Tư Mã Công Hưu. Sau khi hai y quan cũng đi theo vào, sau lưng Văn Ngạn bác chuyển đến một tiếng cảm thán. Cung thúc, hiếu tâm không có gì đáng tiếc không đáng tiếc. Hắn làm, chúng ta cũng thấy. Tâm tính là không có gì để nói. Về phần hiếu hành, mặc dù không trọn vẹn, nhưng cũng là nhất đẳng. Tướng công từng nói là, có Văn Ngạn bác ở đây, những người khác trong sảnh đều bị bỏ qua. Cảm giác tồn tại thật lớn, làm cho những người khác lập tức thành quần chúng không nhìn thấy được. Lữ Đại Lâm cũng không có thể che giấu mình, nhưng ba người Tư Mã Khang vẫn không có một hai chú ý tới hắn. Tư Mã Quân thực. Văn Ngạn bác nhìn tay mình, nhẹ nhàng cong lên một ngón tay, Phú Ngạn Quốc mười mấy năm nay đều đối với Vương An Thạch nghẹn một hơi, nhưng trước khi đi, vẫn kết thân với con rể Vương An Thạch. Lão lục của Hàn Chí Khuê gia lại bị Tô Tụng đề nghị làm khách quý của nhà thiên tử. Lao tặc ta đây còn. Văn Ngạn bác không có việc gì tự mắng mình, Lữ Đại Lâm nghe được ngồi không yên, kêu lên, "Lao tướng công, ra mà không chết là vì trộm." Văn Ngạn bác biết, không biết có bao nhiêu người mắng ý như vậy, muốn tránh cũng tránh không được. Văn Ngạn bác cười ha ha nói, "Lao tặc gì đó, có người muốn lấy không được. Tinh thần lão phu còn tốt, chuẩn bị sống đến 100 tuổi. Chỉ cần có thể sống đến 100 tuổi." Khi Chân Tông còn nổi tiếng về văn học, Dương Ước năm đó đã vào Hàn Lâm học sĩ viện, hai đồng liêu khác tuổi già, cho nên mỗi lần Dương Ước lấy một lao để trêu tức. Có một người phản kích nói, đợi tương lai, dùng cái này để lão và quân. Một người khác lại nói, không được cho. Mà Dương Ước quả nhiên không thể sống đến 50. Lấy thân thể lao tướng công, trăm tuổi không làm khó. Tạ ơn thúc cát nôn, Văn Ngạn bác cười cười, lại nói, lệnh minh lữ vi trọng là hiện tại đương thời, nếu như lúc tiên đế còn ở đó, đã sớm vào triều phụ tá thiên tử rồi. Đáng tiếc hôm nay. Lữ Đại Lâm mặt trầm như nước, không tiếp lời. Văn Ngạn bác cũng lơ đễnh, có chuyện muốn nhờ ngươi đi một chuyến. Là đi Kim Lăng sao? Lữ Đại Lâm bình tĩnh hỏi. Văn Ngạn bác gần đây muốn làm cái gì, cũng không phải là bí mật gì. Gặp Vương An Thạch làm gì? Lông mày Văn Ngạn bác nhướng lên, đi gặp Lữ Huệ Khanh. Lữ Huệ Khanh? Vương An Thạch nói không thông, Lữ Huệ Khanh lại không giống. Văn Ngạn bác khoan thai nói, nhìn Trương Hàm ở Tây phủ lâu, mắt hắn sớm đã đỏ rồi. Tư Mã Quang chết bệnh. Tin tức này không cần quá lâu đã chuyển đến kinh thành. Hai vị thái y đi Lạc Dương cũng không có tác dụng. Nhưng mà kinh sư ở trong triều, Tư Mã Quang sớm đã phát bệnh từ năm tiên đế, thái hậu đã chết từ lúc bưng rèm. Nhưng trong không ít băng đạn, cái tên Tư Mã Quang vẫn được sử dụng. Trong triều đình có chút thanh âm, cho rằng là nhà ga trì hoãn, để Tư Mã Quang không đợi được y quan thái y liệt cục. Trương Hàm ném một bàn sao, cười lạnh. Từ khi bắt đầu việc nhỏ, hắn vẫn luôn truy cứu Hàn Cương, đây là tính toán của một số người. Chỉ cần Hàn Cương muốn bảo trụ toàn bộ cục giao thông đường sắt, hắn đừng nghĩ thoát thân. Thế nhưng Trương Hàm không định xem bảo. Trong 4 ngày đi tới đi lui giữa Lạc Dương và Kinh Sư, tốc độ này 5 năm trước căn bản không cách nào tưởng tượng, không có đường sắt, làm sao có thể có tốc độ như vậy? Trong nhà ga nhiều nhất trì hoãn một canh giờ, mà thời gian đường sắt tiết kiệm lại là bao nhiêu? Quan trọng nhất là Thái hậu không thích Tư Mã Quang. Chương 176. Ai hiên miện trung, đăng triều duy nguyện. Chương 176. Ai hiên miện trung, đăng triều duy nguyện. Ngài đầu chuột nhắt. Trương Hàm bản và Hàn Cương cùng một ruột, há có thể dựa vào. phụ tử đều không có sĩ hạnh. Không phải là do hắn ám thông Hàn Cương, Sở Công năm đó làm sao lại bị ép ra ngoài? Trương Hàm vừa nói vừa cười, Cung Nguyên lại toát mồ hôi lạnh. Khu mật sứ đương nhiệm kia treo nụ cười nhàn nhạt ở khoe miệng, ở trong mắt hắn, so với lúc nổi giận còn khủng bố hơn. Lưng Trương Hàm, hắn có thể phát ngôn bừa bãi với đồng liêu trong đài gián, nhưng trước mặt Trương Hàm, một câu cũng không nói ra được. Thậm chí Cung Nguyên còn hy vọng Trương Hàm nổi trận lôi đình, chứ không phải là cười nói dịu dàng như bây giờ. Hắn luôn luôn tự cho mình to gan, cũng không sợ quyền thế, chỉ là biểu tình của Trương Hàm bây giờ thực sự quá khiếp người, khiến Cung Nguyên không rét mà run. Trương Hàm cũng thu lại nụ cười khiếp người trên mặt, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, gùn bản tục lại, tư tây phủ nhiều năm mà không có thành tích gì, không được lòng người cũng chẳng có gì lạ. Nhưng gia phụ vô tội, đã 80 tuổi, lại còn bị bất tiếu tử liên lụy. Mồ hôi của Cung Nguyên rơi như mưa, không phản bắt được. Mấy người trong ngự sử đài mắng Trương Hàm kết đảm, thế cho nên làm hỏng cơ hội tốt, quay đầu lại, Trương Hàm lại nói ra những lời không sai một chữ. Không cần nghĩ, trong mấy người này, khẳng định có người mật báo cho Trương Hàm. Nhưng trong lúc cấp thiết, Cung Nguyên nghĩ không ra rốt cuộc là người nào. Có lẽ không chỉ một. Cung Nguyên chỉ cảm thấy sau lưng mình vừa dính vừa ướt, càng ngày càng khó chịu. Chẳng những phía trước có địch nhân, phía sau cũng có địch nhân. Sớm biết ở trong ngự sử đài làm mất ước như vậy, còn không bằng ở lại quốc tử giám. Đáng tiếc mình chịu đau khổ lớn trong vụ án Thái Học năm đó, cho dù Tam Xá Pháp có một phần công lao hãn mã của mình, nhưng muốn trở về cũng không tiện. Trương Hàm trông thấy sắc mặt Cung Nguyên tái xanh, cũng không ép hắn nữa. Nhóm người này là dựa vào chính mình mới có thể đứng vững gót chân ở trong ngự sử đài, nhưng bọn họ không có mưu đồ báo đáp, ngược lại ở sau lưng nghị luận. Tiếp tục như vậy, nói không chừng qua một số ngày sẽ dâng tấu vạch tội chính mình, lấy thân làm ngự sử trung trực. Người như vậy còn có thể ở lại sao? Đương nhiên, Trương Hàm cũng không định quét sạch bố trí của mình trong lời căng dán, có người không thể giữ lại, có người vẫn có thể nhìn lại. Các ngươi là lợi lệnh chí hôn, thật sự cho rằng Hàn Ngọc Côn không dám đuổi các ngươi ra ngoài? Mối quan hệ giữa Cung Nguyên và Vương An Thạch rất tốt, năm đó cải cách chính trị, Tam Xá Pháp có nhiều lực, rất có địa vị trong số các học trò của quốc tử giám. Trương Hàm cảm thấy ông ta còn có thể cứu vãn một chút. Trương Hàm buông lỏng, Cung Nguyên lại không phục thấp giọng nói một câu, cho dù tể tướng cũng không thể tùy tâm sở dục khu trục căn gián. Nếu như muốn Thái Hậu quyết định ai đi ai ở, Thái Hậu sẽ lưu các ngươi sao? Cung Nguyên khó tả, thái độ của Thái Hậu ai cũng hiểu. Trương Hàm lạnh nhạt liếc Cung Nguyên. Người như vậy, chỉ biết thêm phiền, lại không phải cho đối thủ, mà là người một nhà. Biết vì sao lúc trước Hàn Ngọc Côn không ngăn cản các ngươi tiến vào ngự sử đại không? Là bởi vì các ngươi không làm hư được chuyện gì. Hàn tướng công quyền thế lừng lẫy, chúng ta không có sức chống cự, nhưng Su Mật thân ở Tây phủ nhiều năm, cần gì phải sợ hắn? Tại sao ta phải làm theo mong muốn của các ngươi, trở thành kẻ địch của Hàn Cương? Sau khi đuổi Hàn Cương đi, dựa vào các ngươi hỗ trợ, có thể xử lý quốc sự tốt hơn so với hắn. Trương Hàm đương nhiên muốn vào chính sự đường, nhưng y không hy vọng sau khi mình đi vào, mỗi ngày cãi nhau với người khác. Chúng ta tuy không nhiều tài nhiều hơn Hàn tướng công, nhưng Su Mật nếu có thể vào đông phủ, sao có thể thua hắn? Công dịch, tài kế, quốc khí, những việc này ta không thể bằng Hàn Cương. Người quý tự biết mình, chỉ có tự mình biết mình, ta mới có thể ở lại kinh thành đến hôm nay. Trương Hàm khẽ cười lạnh, thân phụ, từ trước đến nay ngươi luôn thành thật, chuyện chân ngoại này, ngươi không làm được đâu. Mặt Cung Nguyên đỏ bừng, đúng là vừa nay hắn nói chuyện đã có ý khích bác Ly Gián, kích động tâm tư của Trương Hàm, nhưng từ khi Hàn Cương cầm quyền tới nay, công dịch đại hưng, lao sư độc chúng, quanh năm không dứt, dân chúng địa phương sớm đã đoán than sôi trào. Năm nào cũng hưng tu công dịch, nhưng không thấy bách tính khởi nghĩa vũ trang. Những thứ các ngươi sưu tập, thiêu hủy đều ngại quét vôi, không có tác dụng gì. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, vì sao Hàn Ngọc Côn định là ngự đạo đường sắt? Lợi ích của đường sắt cũng không phải toàn bộ quy về quốc khố, mà là có một nửa vào túi tiền của Thái Hậu. Chỗ tốt cực lớn này, đặt ở lúc biến pháp, không biết phải khua chiêng gõ trống nói bao nhiêu lần, nhưng Hàn Tam đề cập mấy lần. Quỹ đạo đường sắt là triều đình xây dựng, cho nên thu phí vận chuyển cũng quy vào quốc khố, nhưng thuế thương thu vào thì trực tiếp đưa vào nội khố. Mặc kệ sau đó chính sự đường có cầm trái phiếu nợ nhà nước, móc tiền từ nội khố ra, bên Thái Hậu bên kia là thật sự trông thấy tiền vào sổ sách. Nhưng trong một loạt tấu chương liên quan đến quỹ đạo đường sắt của Hàn Cương và Thái Hậu, chỉ có không đến 1/4 thu nhập tài chính thuế má. Đề cập tới việc đảm bảo vận chuyển lương thực ổn định, chiếm 2/3, mà công dụng quân sự, gần như trong mỗi tấu chương liên quan đều có đề cập đến. Trong nghị luận của Hàn Cương, quỹ đạo đường sắt kiếm tiền chỉ là thứ yếu, chỉ là bổ khuyết một bộ phận xây dựng đường sắt. Tác dụng chân chính là trong vòng 7-8 ngày, đem hơn vạn đại quân cả người lẫn trang bị đưa đến ngoài ngàn dặm. Trong vòng 1 tháng, 100 vạn thạch cương lương từ Giang Nam vận chuyển vào kinh thành, đây là công dụng thực sự của đường sắt. Nếu nước biển có thể nạo vét năm này qua năm khác được Hoàng Hà bùn cắt thâm trầm nâng lên, có thể tiêu phí 6 thành thu nhập quốc khố cung cấp quân dụng, như vậy tu tạo đường sắt, cam đoan kinh thành an ổn, để cho thủ quân trên quốc cảnh có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được việc quân, động viên ngàn vạn dân phu, tiêu phí 100 vạn tiền lương, cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hơn nữa dưới sự khống chế trực tiếp của Hàn Cương, mấy đường sắt đồng thời trải rộng, vận dụng hàng ngàn hàng vạn dân phu, nhưng cũng không tạo thành cục diện sĩ dân sôi trào, tất cả đều tiến hành thuận lợi. Đây không phải cục diện mà năm 3 người sưu tập mấy phần tài liệu là có thể hòa nhau trở về đường sắt tuyến đường sắt thuận lợi, khiến cho đường bộ từ Đông Kinh đi thông các huyện sớm tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Bởi vì đất đai kinh thành cực quý, ruộng đất đi qua, điền chủ cũng là hàng trăm hàng ngàn, cho nên tuyến đường vẫn còn cái cỏ. Nhưng trải qua mấy lần hội thương trên triều đình, quyết định cho phép điền chủ mua cổ phiếu, trở thành cổ đông, lấy cổ quyền trao đổi địa quyền. Trải qua biến cố này, thế gia đại tộc ở kinh sư càng là quần tụ mây vẩn, có lẽ tuyến đường sắt thường xuyên bị quân sự chiếm dụng là một hàng hóa lô vốn, nhưng liên thông đến tuyến đường kinh sư, nghị cũng biết, khẳng định là kiếm lời lớn. Không nói chuyện của hắn, chỉ là triều đình cho phép trạm ven đường sắt có thể tự lập khu chợ, liền biết trong đó có bao nhiêu lợi nhuận. Khống chế được miếng thịt béo bở nhất hiện giờ, Hàn Cương đúng là như nói trung thiên, muốn làm lung lay địa vị của Hàn Cương tuyệt không phải ở hiện tại, mà Trương Hàm cũng sẽ không hồ đồ trở thành địch của Hàn Cương. Cho nên khi y phát hiện người phía dưới có dị động, mới hết sức không thể tha thứ. Còn tốt, so sánh với mấy người khác, Cung Nguyên không làm hư được chuyện, giữ lại một mình hắn, cũng có thể qua loa tắc trách một chút. Trương Hàm liếc nhìn nam tử trung niên trước mắt. Cung Nguyên giờ phút này nửa là nổi giận, nửa là mê mang, đối với lời của Trương Hàm cũng không có đáp lại. Nếu như là biện giải kinh nghĩa, hắn có thể thao thao bất tuyệt, nửa ngày không nghỉ, nhưng nói đến triều sự chính sự, cũng chỉ có thể coi là một kẻ tầm thường. Vẫn nên giữ hắn lại đi. Trương Hàm càng kiên định với suy nghĩ của mình hơn. Không ảnh hưởng toàn cục, không hại gì tới đất nước, càng chính xác hơn, chính là người và vật mà Hàn Cương đã từng nói qua đều vô hại. Không lưu hắn lại, chẳng lẽ để lại tên cùng tuổi với mình thì an toàn lắm sao? Điểm canh tiễn khách, Trương Hàm ở trong sảnh trống không không người khác, chỉ muốn thở dài. Những người này, nhìn đình tôi sắp sửa, liền muốn gây sóng gió, cũng không nhìn xem cục diện. Chính sự đường chỉ có hai tể tướng, đã phải gia tăng nhân thủ. Hai lần trước đình đẩy không có kết quả, lần này sẽ không kéo dài nữa. Dựa theo thương nghị của Hàn Cương, Tô Tụng, lần này là 4-2, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải xem Thái Hậu. Đình thôi có thể đưa 4 người đứng đầu đến trước mặt Thái Hậu. Thái Hậu có thể chọn 2 người trong đó, nhưng cũng có thể chỉ chọn 1, hoặc 1 người cũng không chọn. Trong 2 danh ngạch này, Hàn Cương khẳng định muốn một người một nhà đến chiếm cứ. Tô Tụng hơn 60, nhưng thân thể tốt, lại được bảo dưỡng, nhìn dáng vẻ của y, hẳn là không thể sống ngắn hơn Phú Bật. Phú Bật 80 tuổi mới qua đời, mà Văn Ngạn Bắc cũng hơn 80, còn sống rất vui vẻ, hai người này đều là lao thọ tinh trong triều làm người ta hâm mộ. Nhưng cho dù Tô Tụng có thể sống đến hơn 80, thời gian ông ta ở trong triều đình cũng không nhiều. Trong triều công nhận chí sĩ là 70 tuổi, cũng có luật quy định, nhưng cũng không phải cứng nhắc như vậy, bình thường có thể sống đến 70 tuổi không nhiều lắm, 70 tuổi còn không có bệnh không có thai càng ít, lui hay không lui chỉ xem có người nói hay không. Năm đó Tăng Công Lượng qua tuổi 70 vẫn ở Đông Phủ, chính là bị một câu, bên ao lão phượng ngồi xổm không đi, trước đài ngạ ô câm lặng mắng đi. Nếu Tô Tụng qua 70 tuổi còn không luyến sạn không đi, tự nhiên sẽ có người viết thơ mới đưa ông. Chỗ cao không khỏi lạnh. Tình huống hiện tại, Tô Tụng vừa đi, Hàn Cương chính là muốn độc mục kinh thiên. Vốn đã là khó khăn trùng trùng điệp điệp, ngày sau càng thêm khó khăn. Hắn căn cơ không dày, đây là chuyện không có cách nào, tiên thiên không đủ. Phụ tổ giống như hắn đều là thứ dân, dựa vào tự thân cố gắng vượt qua Long Môn, muốn một mình một ngọn cờ, tự thành một phái, vốn là một chuyện gần như không có khả năng. Không phải Hàn Giáng, Hàn Kỳ là con cháu thế gia, muốn có chỗ đứng lâu dài trên triều đình, có chỗ đứng, nhất định phải gieo trồng căn cơ. Vương An Thạch là con cháu quan lại thế gia, nhưng phụ thân ý cũng chỉ là trung tầng, tiến sĩ bình thường, cho nên căn cơ không sâu, chỉ có thể dựa vào học thuật để tụ tập nhân tài. Hàn Cương cũng giống như vậy, nhưng con của hắn nhiều, chờ sau khi hắn bắt đầu thông gia với người khác, địa vị của Hàn gia có thể vững chắc trên triều đình. Nhưng đây là chậm không đủ cấp, Hàn Cương trước mắt trọng dụng đều là người nguyện ý đi theo hắn làm việc. Hoàng Thương vẫn ở Tây Nam, Lý Thừa Chi ở lại Hà Bắc, đổi sang biết phủ đại danh, quản lý việc phòng ngự Hà Bắc. Du sư Hùng Lưu Kinh mấy năm, cũng nên ra ngoài rồi. Bọn họ đều không có khả năng được Hàn Cương chọn. Mà Thẩm Quát giao thiệp rất nhiều trên quỹ đạo đường sắt, tất nhiên là người do Hàn Cương ra sức đề cử. Nếu có người muốn ra tay từ đường sắt lúc này, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, khi đó, triều đình thật vất vả mới ổn định lại nhất định sẽ loạn. Là người lãnh đạo của Tân Đảng hiện giờ trong triều, Trương Hàm tuyệt đối không muốn thấy một màn đó, tướng công còn nhìn qua di biểu của Tư Mã Quang không. Trong tiểu điện nội Đông Môn, Hướng Thái Hậu hỏi Hàn Cương. Bẩm bệ hạ, thần đã xem qua rồi. Tướng công cảm thấy thế nào? Trong đó có nhiều lời kích động phẫn nộ, Thái Hậu ngự khí tức giận, nhưng Hàn Cương tâm bình khí hòa, hắn có quá nhiều chuyện muốn thảo tâm, không có tinh lực bực bội với người chết, người nếu như mang oán, xem người xem vật khó mà công chính. Về phần nói biến pháp lầm quốc lầm dân, thần bằng hữu vi diệt, bệ hạ chỉ xem 20 năm trước cùng với hiện tại khác nhau, đã biết có phải là sự thật hay không. Nhưng Tư Mã Quang Quang có chết cũng không quên biểu hiện đeo xấu, hàm cho thị trung hàm, có phải quá cao hay không? Bây giờ Tư Mã Quang đã không còn hại nước, không nên trách móc nặng nề quá mức. So với bi kịch Tư Mã Quang ở Lạc Dương mười mấy năm, phong tặng sau khi ông ta chết có thể nói là cực kỳ vinh dự. Hàn Cương và Tô Tụng bàn bạc xong, quy cách được Thái Thường Lễ Viện định ra lại tăng thêm một cấp. Triều đình tặng cho Tư Mã Quang truy tặng, vượt xa địa vị mà y nên có. Là con trai trưởng của Tư Mã Quang, Tư Mã Khang cũng đặc chỉ cấp quan đều đã chết rồi, cho hắn bao nhiêu chỗ tốt cũng không sao, không làm hỏng được chuyện gì. Về phần có thể khiến người ta hiểu lầm ý tứ chính trị hay không, Hàn Cương cũng không thèm để ý, vậy theo tướng công. Thoạt nhìn Hướng Thái Hậu còn có chút không vui, bất quá khuyên nhủ Hàn Cương một chút, cũng không có kiên trì nhiều. Giống như Hàn Cương đã nói, đã không có cách nào làm hỏng quốc sự, chỉ nhằm vào tư trị thông giám cho thị trung cũng không tính là quá mức. Khuyên nhủ vài câu, Hàn Cương thấy Thái Hậu không còn việc gì khác liền cáo từ lui ra. Sau khi đi ra, trong lòng Hàn Cương vẫn còn vài phần nghi hoặc. Mấy năm nay, việc xử trí triều chính với Thái Hậu đã sớm thuận buồm xuôi gió. Hôm nay tìm Hàn Cương nói đến Tư Mã Quang truy tặng, Hàn Cương cũng không cảm thấy bà ta bị biểu hiện của Tư Mã Quang làm cho tức giận. Chỉ là nghĩ sự tình quá phức tạp, lại không giống họ cách của Thái Hậu, trong lúc nhất thời không dễ dàng nghĩ rõ ràng. Hàn Cương nghĩ rất thoáng, nghĩ không ra thì không nghĩ nhiều nữa, sớm muộn gì Thái Hậu cũng nói rõ. Kỳ hạn 5 năm đã không còn bao nhiêu ngày, mục tiêu lúc trước hắn chế định, hiện tại đang dần dần thực hiện được. Số hộ khẩu và đinh khẩu ổn định tăng trưởng, thuế má cũng tăng trưởng ổn định, phí dụng vận chuyển quỹ đạo còn chưa tới thu nhập, nhưng xông đến chi tiêu thường ngày cũng không đến mức lỗ vốn. Mà chi tiêu quỹ đạo tu tạo cũng không vượt qua năng lực thừa nhận của triều đình, dưới sự vận hành của cục chú tệ, số lượng đúc tiền triều đình tăng nhiều, giá hàng lại bảo trì ổn định. Chỉ cần sản phẩm công nghiệp và lương thực đều bảo trì tăng trưởng tương ứng, quốc gia có thể cam đoan ổn định phát triển. Cương lương đến từ lĩnh nam hiện tại chiếm 1/5 cương lương thu nhập kinh sư hàng năm, mà lương thực cung cấp cho dân gian thì càng nhiều. Địa vị của nó quan trọng đã không thua Giang Nam bất kỳ một đường nào. Cho nên Hàn Cương vẫn coi trọng nhất tuyến giao thông, cũng không phải là đường dây đường sắt, mà là tuyến đường hải vận đến từ Linh Nam. Đồng thời đối với chiến lược tiền kỳ của Liêu, hải chiến cũng chiếm một bộ phận rất quan trọng. Trong chuẩn bị quân sự, hải quân cũng là trọng yếu nhất. Xây dựng hải quân cũng giống quỹ đạo, đây đều là chuyện làm ăn phá tiền, Hàn Cương dùng hy vọng của mình để phổ biến việc này. Mà muốn duy trì chính sách hiện có không thêm biến động, nhất định phải có một chính phủ có kiến thức, nhân tuyển người mới trong hai phủ cũng phải suy tính thêm. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Cương lại khẽ động. Thái hậu mới chuyên tìm mình đến đây vì Tư Mã Quang, có phải có ám chỉ gì hay không? Chương 177. Ai hiên miện hạ. Chương 177. Ai hiên miện hạ. Lý Giới vừa mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, ngồi trong thùng xe rộng rãi, bánh xe sắt thép chế thành không ngừng vang lên cùng cụt. Bởi vì quỹ đạo của sắt thép sẽ theo bốn mùa biến hóa mà thay đổi chiều dài, điều này khiến cho giữa các đường dây sắt đều phải bảo trì chiều dài nhất định, để ngừa ở dưới ánh mặt trời chói chang ngày hè chiếu xạ, hai đường dây sắt đè ép lẫn nhau, cuối cùng khiến quỹ đạo biến hình âm thanh lặp lại một cách đơn điệu, không ngừng gõ hai tai, nhưng chỉ cần quen thuộc, sẽ bất chi bất giác quên mất tiếng vang như vậy. Nhưng đường dây lại rất dễ dàng bị hư hao trong va chạm như vậy, ở quá khứ, thường xuyên là một đoạn đường dây hai đầu bị nghiền ép ra vết nứt thậm chí tổn hại, khiến cho đường sắt của núi Phương Thành càng không ngừng đổi đường dây. May mắn hôm nay chất lượng sắt thép càng ngày càng tốt, đường dây cũng càng ngày càng cứng rắn, phí sửa chữa đường sắt lúc này mới giảm xuống. Mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm cửa sổ đã bị kéo lên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, một căn nhà liền đập vào mắt. Nhưng ngay sau đó, lại xoát một cái, rời khỏi tầm mắt, bị ném ra sau đầu rất xa. Phong cảnh ngoài cửa sổ xe không ngừng biến hóa, từ phong ốc đến ruộng đồng, từ ruộng đất đến đường, từng tòa phòng xá, từng gốc cây cối, liên tiếp không ngừng hiện lên trước cửa sổ. Khi nhìn thấy một cây cầu như cầu vồng cong lên vượt qua nóc xe, Lý Giới trong lòng khẽ động. Đây là cầu vồng thường thấy nhất ở đoạn sông Biện Thủy Kinh, hiện tại vượt qua đường sắt cũng vẫn sử dụng cầu vồng như cũ. Ngủ trên xe, chỉ có thể cảm nhận được lay động rất nhỏ, Lý Giới cũng ngủ rất say, trong bất chi bất giác đã tiến vào địa giới khai phong. Lý Giới duỗi eo, nhìn về phía cửa sổ đối diện ngoài cửa sổ, đê đập cao ngất liên miên không dứt, màu sắc xám cho vàng, một mực che chắn tầm mắt. Từ khi Lý Giới lên xe ở Cù Châu, dọc đường đi, xe đi về phía cửa sổ phía bên phải, vẫn là đê lớn tích lũy từ đất vàng. Mấy trăm dặm, cũng không thấy xảy ra nửa điểm biến hóa, đây chính là đường sắt kinh kha. Dùng trăm vạn quan tiền để tính toán, dùng trăm vạn sắt thép và gỗ, nhân lực khó mà tính toán, các huyện các châu dọc đường toàn lực động viên, trải qua 4 năm mới tu thành. Đồng thời đây cũng là đường sắt đầu tiên thông suốt trong 3 tuyến đường chính của xây dựng đường sắt kinh hoàng vừa mới xây dựng không lâu, ven đường hơn trăm thị trấn, nhà ga tổng cộng 23 chỗ, trên dưới trong ngoài đều ngưng tụ tâm huyết của Lý Giới. Lần đầu tiên đi xe, Lý Giới lên xe từ Vũ Châu, chuẩn bị một đường đến kinh sư đường sắt kinh hoàng dài gần 850 dặm, hoàn toàn xây dựng dọc theo sông Biện, từ đầu đến cuối đường sắt song song với đường sông này chính là mạch máu tương lai của Hoàng Tống. Dựa theo y học mà Hàn Cương từng sử dụng, chính là nối liền động mạch chủ tim, một khi mất đi, chính là tính mạng đáng lo, thần tiên khó cứu. Ví von như vậy cũng không quá đáng. Trong hơn 100 năm chưa đã thông đường thủy ở Tương Hán, đường sắt kinh hoàng càng không thấy bóng dáng, nếu không có cương vận trên biển thủy, không ngừng vận chuyển lương thực phía nam đến kinh sư có trăm vạn quân dân, đô thành Hoàng Tống, căn bản không thể chống đỡ được. 100 vạn cái miệng, không phải 1 năm 29, một mẫu ruộng Nam Mỹ sản xuất 3 năm thạch, làm sao nuôi nổi? Khi đó, Hoàng Tống chỉ có một động mạch chủ như vậy, cho nên trên dưới cả nước đều nơm nớp lo sợ với biển thủy, hàng năm đều phải sai người đi chỉnh sửa đê đập và đập nước ven đường biển thủy. Hơn nữa vì duy trì ổn định thông đạo cương vận, hai bờ biển thủy hàng năm phân phối một nhánh sương quân, chuyên môn dùng để thanh lý bùn cát lắng đọng trong hà đạo, đồng thời kiểm tra đập lớn có hư hao hay không, đầu tư tài chính đều là một con số làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà đầu tư như vậy, cũng không có thay đổi thế lên cao từng năm của biển thủy, càng làm cho triều đình không thể không đầu tư càng nhiều tiền vốn hơn một năm đi cam đoan biển thủy thông suốt, cùng với đề phòng không tổn hao gì. Hiện giờ biển thủy đã giống như hoàng hà, lòng sông không ngừng dâng lên, đê lớn cũng tăng trưởng từng năm, cũng khiến người ta càng ngày càng lo lắng biển thủy có thể một ngày nào đó triệt để tắc nghẽn hay không. Nhưng đây vẫn là cái giá trên dưới kinh sư không thể không trả. May mà bây giờ đã có đường dây đầu tiên là Tương Hán tầm cử, bởi vì có quỹ đạo núi Phương Thành mà có thể thông suốt, bây giờ lại có đường sắt nối liền Hoài Dương và kinh sư, điều này tương đương với việc tăng thêm hai động mạch chủ ở bên ngoài một động mạch chủ. Cứ như vậy, cho dù là nước biển thủy cạn kiệt, cũng vẫn không ảnh hưởng đến sinh kế của quân dân Đông Kinh, triều đình Đại Tống cũng có thể duy trì ổn định từ đầu đến cuối. Dựa theo thiết kế sửa chữa gần đây, hàng hóa và lữ khách đến từ phương Nam sau này đều sẽ vận chuyển qua đường sắt kinh hoàng. Về phần biện hạt thì chỉ phụ trách vận chuyển lương thực và một số hàng hóa phương Nam, không cần phải gấp rút. Theo Lý Giới, sau khi đường sắt kinh hoàng khai thông, cho dù là cắt đứt vận tải đường thủy biển thủy, chỉ cần có thể kịp thời điều chỉnh, đem tâm lực triều đình chuyển vào biển thủy thả một nửa đến đường sắt kinh hoàng, cương vận Nam Bắc cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu. Bất quá các tể phụ phía trên đều cảm thấy, vẫn là cầm đường sắt và kênh đào trong tay an tâm một chút. Đường sắt có thể dùng để kiếm tiền, mà vận lực của biển thủy thì là duy trì kinh sư an ổn. Cũng không biết thay đổi như vậy có thể khiến đám chuột nước đắc ý hay không. Lý Giới biết, từ khi Tiết Hướng đắc lực nắm giữ cương vận nhất bị đẩy đi Nam Cương vì án đại nghịch, tiếp đó chết ở bên kia, cương vận biện thủy liền trở thành miếng thịt béo dưới miệng tham quan ô lại, mấy năm nay bắt ra từng ổ chuột nước, nhưng bất luận triều đình giết bao nhiêu người, vẫn là diệt không hết lòng tham của lòng người. Nhưng Lý Giới có một lần uống rượu với Phương Hưng, từng nghe y nhắc tới, sở dĩ Hàn Cương không đi chỉnh đốn 6 đường phát vật đi, chỉ là bởi vì y muốn nhìn thấy một hệ thống cương vận hỗn loạn ở biển thủy, dùng để ép triều đình đi xây dựng đường sắt kinh ương. Bất luận là thật hay giả, hiện tại trên giới triều đình quả thật là phê bình kín đáo đối với 6 phát vật đi, mà đường sắt kinh hoàng có thể thuận lợi được triều đình toàn lực ủng hộ như thế. Một tấm bia đá hiện lên trước mắt, hai chữ Trần Lưu khắc ở trên tảng đá, chính khải màu đỏ thắm khắc ở đáy mắt Lý Giới. Trần Lưu đến đây cũng là trạm dừng chân cuối cùng trước khi đến Khai Phong. Nhưng trước khi nhìn thấy tấm bia đá khắc hai chữ Trần Lưu, Lý Giới đã thông qua phòng ốc san sát nối tiếp nhau, cùng với mấy chỗ kiến trúc quan trọng, phân biệt được nơi đây rốt cuộc là nơi nào. Xe dừng hẳn trên sân ga, đẩy cửa xe ra, Lý Giới nhảy xuống xe, chào hỏi từng quan lại nên đón, ý liền đi về phía trước. Toàn bộ các tuyến đường đều lần đầu tiên vận hành, đoàn xe đầu tiên có tổng cộng 8 toa xe. Lý Giới một mình chiếm một toa xe cuối cùng, thậm chí còn ngủ một giấc, nhưng toa xe này cũng chỉ là toa xe chở khách bình thường. Lý Giới không lựa chọn xe quan, hắn tính nghiệm cảm giác ngồi lữ khách bình thường một thời gian dài, mà xe quan thì quá thoải mái. Mặc dù kích thước của xe quan không khác thùng xe bình thường, cũng không tính là rộng rãi, nhưng mỗi một khoang quan xe đều chia làm hai tầng trong ngoài, nửa phía trước là gian trong, có giường mềm xốp cùng bài trí tinh xảo, thậm chí còn lắp đèn dầu thủy tinh, kẹp chặt trong ránh vách xe, khói dầu sau khi thiêu đốt có thể thông qua ống dẫn trước đó lắp đặt thông ra ngoài thùng xe. Nửa đoạn sau là gian ngoài, ban đêm phó dịch giải đất, ban ngày có thể gặp khách, đọc sách, mà lên xuống xe đều phải đi từ gian ngoài. Hàng Cương từng đề nghị chế tạo một loại thùng xe kiểu mới, làm rộng thùng xe, đồng thời đặt giường ở bên trong, để lại một lối đi ở một bên thùng xe, có thể nối trước và sau, đồng thời tiện cho việc lên xe. Nhưng thùng xe như vậy chế tạo quá khó khăn, độ rộng thùng xe không tính là quá khó, nhưng trước sau có cửa, thùng xe trước sau nối liền, cái này tuy là ý tưởng hay, đáng tiếc bây giờ còn chưa làm được. Cho nên bây giờ muốn đến phía trước hoặc là thùng xe phía sau, hoặc là chờ sau khi xuống xe lại đi, hoặc là từ trên nóc xe đi qua. Lý Giới tự nhiên không thể đi bộ từ trên nóc xe, hắn đi đến vị trí chính giữa, ở ngoài cửa xe thông báo một tiếng, liền được đón vào. Nơi này là một đoạn xe quan duy nhất trên toàn xe, bố trí và bày biện đều không phải thùng xe phía sau có thể so sánh, ngày sau sẽ cung cấp cho quan viên thượng kinh sử dụng. Trong xe, 5-6 người, nhưng chỉ có một người còn ngồi ở gian trong, thẳng đến khi Lý Giới đi vào, mới đi ra nghênh đón. Lý Giới tiến lên hành lễ, Lý Giới bái kiến Đoan Minh. Thần Quát từ khi nhậm chức chi phủ Khai Phong, liền lấy thân phận học sĩ của Đoan Minh điện xuất kinh, đều đề cử các loại chuyện như quỹ đạo công dịch. Cho đến nay, đã hơn 3 năm. Trong 3 năm này, Thần Quát tuy rằng không thể nói là chạy trời nam đất bắc, nhưng các công trường quỹ đạo như Hà Bắc, Hà Đông, Kinh Kỳ, hắn cũng đều chạy hết mấy lượt. Mấy cái quỹ đạo trước mắt, đồng thời cùng lúc hưng tu, còn có thể cam đoan tốc độ cùng chất lượng, ít nhất có một nửa là công lao của Thần Quát. Thần Quát đưa tay đỡ lấy Lý Giới, đã nói bao nhiêu lần rồi, minh trọng ngươi chớ đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lễ không thể bỏ. Lý Giới kiên trì hành lễ, sau đó mới theo lời ngồi xuống. Ngày nối tiếp đêm làm việc, buôn ba qua lại ngàn dặm, bề ngoài Lý Giới, so với tuổi thực tế của hắn còn lớn hơn không ít. Thần Quát đánh ra Lý Giới, cảm thán, chỉ chớp mắt đã đến kinh thành. Nhiều nhất một canh giờ. Lý Giới nói, trên xe cũng sắp 3 ngày rồi, thêm một canh giờ nữa rốt cuộc kết thúc. Còn chưa tới 3 ngày. Thần Quát ra hiệu bằng tay, nhấn mạnh thời gian tiêu phí. Từ Cù Châu đến, chỉ dùng hơn 2 ngày thời gian. Đây đích xác là tốc độ làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Người bình thường xuất hành có thể đi được 300 dặm, 400 dặm cao tốc, đây là tốc độ 10 năm trước vô luận như thế nào cũng không thể tin được, đây vốn là tốc độ mà chỉ cấp tước đệ mới có thể có được. Chủ yếu bởi vì là xe trống. Ngoài ra, kéo xe đều là ngựa khỏe, sa phu cũng không có chú ý mã lực. Ngày sau vận hành bình thường, tốc độ của xe ngựa có quỹ đạo có thể sẽ giảm xuống một nửa. Bất quá 4 ngày đi hết 800 dặm đường, đây cũng đã là tốc độ khó có thể tưởng tượng. Từ Kim Lăng đến Khai Phong, tổng cộng 22 đường. Dựa theo tốc độ dịch chuyển triều đỉnh chế định, 22 ngày mới có thể từ bờ Nam Trường Giang Kim Lăng đến Kinh Sư. Mà sau khi đường sắt Kinh Hoàng tu thành, thời gian 22 ngày có thể giảm đi hơn một nửa. Lần này trở về, có thể nói một câu may mắn không được bệnh. Lý Giới chắc tay, chúc mừng Đoan Minh. Chắc là cùng vui mới đúng. Công lao của Minh Trọng không phải thứ bình thường có thể so sánh được. Lý Giới từ năm đó bị Hàn Cương chiêu mộ nhập cuộc, công tác và chức quan vẫn xoay quanh quỹ đạo. Hiện giờ làm trợ thủ đắc lực nhất bên người Thần Quát, Lý Giới vì thế cũng bỏ ra đại lượng mồ hôi cùng thời gian, vẫn đứng ở tuyến đốc tạo thứ nhất. Công tích không cần phải nói, chỉ là thời gian đã đầu nhập không ít hơn bất luận kẻ nào. Cũng không phải vì việc này, mà là lấy công lao của Đoan Minh, một cái rủ mát mẹ không nói chơi. Thần Quát khiêm lui cười hai tiếng, cho dù là vào chính sự đường, cũng vẫn chủ quản xây dựng công dịch, so với hiện tại cũng không có bao nhiêu khác biệt. Huống chi còn chưa bắt đầu chọn, bây giờ nói cũng còn quá sớm. Bây giờ có hai vị tướng công ở đây, làm sao còn có thể có chuyện gì ngoài ý muốn. Thần Quát chỉ lắc đầu. Nhưng Hàn Cương đã nói rõ ràng muốn ủng hộ Thần Quát, mà Tô Tụng và Hàn Cương cũng cùng tiến cùng lui. Hai lần trước suy đoán, Hàn Cương cũng không đủ lực lượng ủng hộ Thần Quát, thậm chí không đi thuyết phục Thái Hậu. Thần Quát cũng không trông cậy vào Thái Hậu có thể nhìn mình với con mắt khác, không có quan bảo của Hàn Cương, Thái Hậu căn bản sẽ không nhấc bút son, vẽ vòng tròn trên tên của mình. Nhưng bây giờ Hàn Cương đã nói rõ sẽ ở trước mặt Thái Hậu nói lời tốt, hơn nữa lại có thêm một ứng cử viên tiến vào hai phủ. Có hai danh ngạch, lại có Hàn Cương bên Thái Hậu nói hạng mục, hơn nữa lần này đường sắt kinh giao hợp thời thông xe, Thần Quát tin tưởng mình lần này nhất định có thể có được một chiếc dù mát mẻ đã mơ ước từ lâu. Trong thoáng chốc, Thần Quát giống như đang mơ một giấc mộng đẹp, chiếc ô che mát lạnh treo trên đỉnh đầu, bất luận gió thổi mưa rơi, đều bảo vệ chặt chẽ ở hai bên. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại, vừa vặn nhìn thấy Lý Giới nhìn ra bên ngoài. Minh Trọng, Thần Quát đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Lý Giới chỉ ra ngoài cửa sổ. Đã đến Kinh Sư. Chương 178. Thiên Sơn Hồng Trô Ỷ Lan. Chương 178. Thiên Sơn Hồng Trô Ỷ Lan, thượng. Xe ngừng lại. Lý Giới từ trên xe bước xuống, hai chân vừa chạm đất, trên eo đã đau đớn một trận. Minh Trọng huynh, eo lại đau rồi. Trông thấy Lý Giới tay phải chống eo, hít một hơi khí lạnh, Tông Trạch bước xuống xe trước một bước lập tức ân cần hỏi han. Tốt hơn nhiều rồi. Buổi tối hôm trước mới gọi là đau. Vậy tối nay Tông Trạch đi mời Mai Thái Y tới, lại châm thêm mấy châm. Lý Giới đau thấu tim, trên mặt vàng như nến, không thấy một tia huyết sắc, trên trán cũng dày đặc ra một tầng mồ hôi. chỉ cảm thấy hôm qua bởi vì châm cứu mới tốt hơn một chút, lại đau đến mức khiến người ta hận không thể dùng truy dùng sức đập mấy cái. Nghe Tông Trạch nói vậy, hắn vội vàng nói, làm phiền rồi. Tông Trạch tới đỡ Lý Giới, Minh Trọng huynh vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi.
Đừng.
Lý Giới vội vàng đưa tay ngăn Tông Trạch lại, bệnh ở thắt lưng này đứng một lát thì khỏi, ngồi không được. Tông Trạch không buông tay, đỡ Lý Giới dựa vào cửa xe ngựa, bảo Sa Phu không cần vội đi đứng dựa vào cửa xe một lúc lâu, sắc mặt Lý Giới cũng không còn vàng như nến nữa, cười nói, cũng may là ngồi xe, đổi lại là cưỡi ngựa, quả nhiên là có thể lấy cái mạng già này. Nếu Minh Trọng huynh không ngại phiền phức, ngày mai có thể cùng Tông Trạch đi xem cửa hàng xe ở phố Tây Thập Tự một chút, nơi đó chuyên buôn bán các loại xe ngựa, tốt nhất không kém cung tạo, đáy xe dùng thép mềm giảm sóc, so với cỗ xe ngựa này mạnh hơn không ít, dùng để thay đi bộ, tuyệt sẽ không bị thương eo. Mấy năm vất vả này, làm cho Lý Giới bị thương eo. Không thể cưỡi ngựa, xuất hành chỉ có thể ngồi xe. May mà hai năm nay, trong kinh thành ngồi xe ngựa đã rất nhanh chóng thành gió, bao nhiêu quan viên bên ngoài đều dùng xe ngựa thay đi bộ. Không giống như trước đây, từ tể tướng đến ti quan, người cưỡi ngựa chiếm tuyệt đại đa số, mặc dù đã già mua, cũng sẽ tận lực cưỡi ngựa. Ai cũng không muốn ngồi xe ngựa hoặc là gánh dư ra ngoài, vô duyên vô cớ đưa nhược điểm cho ngựa sử đại. Nhưng hôm nay một mặt là xe ngựa được chế tạo càng ngày càng thoải mái, nằm ở trong xe cũng không khác nằm ở trên giường là bao, một mặt khác, không khí ở kinh sư ngày càng bẩn thỉu, ở trong xe ngựa cũng có thể tránh bụi, ngoài ra quan trọng nhất chính là thế phong ngày càng xa hoa lãng phí, không có một con ngựa tốt huyết thống tốt, cao lớn anh tuấn, làm cho người ta cũng không mặt mũi nào cưỡi ngựa ra ngoài. Cưỡi ngựa, mặt còn chưa đủ ném. Đổi lại là ngồi xe thì tốt hơn rất nhiều, một cỗ xe ngựa bề ngoài ngăn nắp, không thể so với ngựa tốt quý, lại càng dễ bảo dưỡng. Kéo ngựa cũng không cần ngựa Hà Tây, ngựa Đại Thực. Chính vì vậy, xe ngựa cho thuê xe ngựa đi như măng mọc sau mưa, từng người xung ra, phủ khai phong chỉ riêng phí biển số thu xe ngựa, một năm cũng có thể có hơn vạn quan. Tương đối, người thuê ngựa ngày xưa ở đầu phố, đầu cầu chờ khách nhân, thì một đám biến mất không thấy gì nữa, không phải chuyển nghề, chính là gia nhập xe ngựa. Lần biến hóa này, cũng làm cho Lý Giới sau khi tới kinh thành, vẫn ngồi xe không dễ thấy như vậy. Nhưng Lý Giới không định mua xe, không cần phí tâm, mấy ngày nữa sẽ phải rời kinh, mua xe lại có ích lợi gì? Bệnh ở eo Minh Trọng huynh phải dưỡng cho tốt. Hơn nữa tướng công ngày hôm trước cũng nói, lần này Minh Trọng huynh ngươi trở về, phải ở kinh thành dưỡng một trận. Lại có việc này. Trái tim Lý Giới bịch bịch nhảy lên, đây là qua sông đoạt cầu, hay là có trọng dụng khác? Lập tức hắn lắc đầu, thử nói, tướng công có ơn chi ngộ với Lý Giới, ân đức lần này, ở lại kinh sư an dưỡng như thế nào có thể hồi báo. Những lâm ngươi cũng không cần lo lắng, đau lưng cũng không phải bệnh, không lấy được mạng. Tướng công nên trông thấy Minh Trọng huynh đi như bay. Tông Trạch mỉm cười, tỏ rõ, tướng công trước đây luôn than không ai dùng được, Minh Trọng huynh về lần này, tướng công sẽ không thả người. Chỉ như những lâm, đương thời hiếm như lá mùa thu. Vạn người không có một, nhưng như đã nói, lại là lượng xe hơi nhiều, ngoại trừ bán sức, cũng không có nơi nào khác có thể trợ lực cho tướng công. Lý Giới an tâm xuống, khiêm tốn hai câu, liền quay đầu nhìn phía sau, được rồi, chúng ta vẫn là mau vào đi, đừng để tướng công đợi lâu. Nói thì nói như thế, nhưng con hẻm trước cửa tướng phủ luôn luôn ngựa xe như nước, người đi đường như dệt gửi. Xe ngựa dừng ở đầu hẻm chỉ là một lát, phía sau đã có người bắt đầu không kiên nhẫn. Một gã nam tử trang phục nô bộc đi tới, hành lễ với hai người nói, còn xin hai vị tú tài nhường đường một chút, quan nhân nhà ta có việc muốn đi vào. Tông Trạch và Lý Giới đều không mặc quan phục, lại thuê xe ngựa, nhưng trong kinh thành rồng rắn lẫn lộn, lại là ở trước cửa nhà tể tướng, ai biết hai người mặc một thân áo sam, rốt cuộc là sĩ tử không có kết quả, hay là quan nhân có bối cảnh. Nói không chừng chính là vất vả thử sức nhưng bối cảnh thâm hậu tương tự, duy trì lễ phép nên có là thưởng thức cơ bản nhất của một gia đình quan lại. Tông Trạch nhìn về phía tôi tớ tới, một chiếc xe ngựa màu đen được trang trí một mạc chất liệu xuất sắc đang đỗ ở phía sau, chờ đợi bên này nhường đường. Nhìn thấy xe ngựa và hai con ngựa kéo phía trước, Tông Trạch thầm nghĩ, chủ nhân của chiếc xe này tất nhiên là có vốn liếng không kém. Đoán chừng chức quan cũng sẽ không quá thấp đang muốn kéo, đã thấy cửa xe ngựa thoang cái bị đẩy ra, từ bên trong nhảy ra một đoàn màu đỏ, lại tập trung nhìn vào, là một gã quan nhân mặc ngũ phẩm chu bào đang đuổi người 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 sợ hết hồn, đã thấy quan nhân kia không đứng vững liền cười một tiếng, có phải là Tông Trạng Nguyên của Trung thư binh lễ phòng? Không. Quan viên này vốn lạnh nhạt chờ ở trong xe, để người hầu đến xử lý người chặn đường phía trước, nhưng vừa thấy rõ là Tông Trạch, liền lập tức thay đổi vẻ mặt tiến lên. Tông Trạch liếc mắt một cái đã nhận ra người tới, chắp tay đón chào, Tông Trạch ra mắt Vương Trực Các. Vương Đồng lão vội vàng đáp lễ. Khi nhân Tông gia hữu tham gia chính sự, con trai Vương Nhiêu Thần, Vương Đồng lão là người lớn tuổi hơn Tông Trạch, tư lịch càng sâu, địa vị cũng cao hơn một chút. Nhưng có một người cha từng đỗ Trạng Nguyên, từng làm tham tri chính sự, Vương Đồng lão rất rõ ràng, Trạng Nguyên kịp thời nhảy ra từ ba gian bí cấp và Hàn Lâm học viện như Tông Trạch, con đường tương lai sẽ càng rộng lớn, càng đừng đề cập đến hậu trường của Tông Trạch. Hành lễ xong, Vương Đồng lão lại quan sát Lý Giới, vị này hẳn là Lý Minh Trọng chủ trì xây dựng đường sắt kinh thành. Lý Giới nghiêm trang hành lễ với Vương Đồng lão, chỉ là vì đau lưng chưa hết, lúc hành lễ eo ít con vài phần, Vương Đồng lão lại nhìn không ra có bất kỳ khúc mắc gì, nụ cười cũng không giảm chút nào. Không nói Tông Trạch lấy được Trạng Nguyên, cho dù là Lý Giới không có tư cách tiến sĩ, chỉ là lấy Hàn Cương coi trọng, qua vài năm nữa cũng tuyệt đối có cơ hội tham gia đình từ chối. Quan trọng nhất là Hàn Cương rất hài lòng với công việc của Thẩm Quát và Lý Giới, nếu không hai ngày trước hắn đã không tự mình ra khỏi thành nên đón Thẩm Quát và Lý Giới. Vương Đồng lão nghe nói, chuyên gia cấp tốc kim bài, thông qua đường sắt đưa tin tức đến kinh sư trước một bước, biết được thời gian Thẩm Quát đến kinh thành, Hàn Cương không chút do dự ra khỏi thành đón chào, đây chính là tể tướng ngoại thành nên đón đấy. Phần vinh quang này qua đi hoặc là đại công trở về triều soái thần mới có thể hưởng thụ được, hoặc chính là độc quyền của Nguyên lão Thu Hân. Quan viên bình thường nào có đãi ngộ như vậy, nhưng Hàn Cương vẫn kiên trì ra khỏi thành. Hắn tự mình ra khỏi thành nên đón Thẩm Quát, nhóm người Lý Giới cũng là muốn cho thế nhân hiểu rõ công tích hai người lập được rốt cuộc lớn bao nhiêu. Một đường sắt kinh ngọc, làm cho mệnh mạch quốc gia không còn bị biện thủy khống chế, chủ trì tu tạo thành công, công tích há lại thua dưới bình tặc. Ý nghĩa khai thông đường sắt kinh hoàng, đã không cần bất luận kẻ nào tốn nhiều miệng lưỡi. Ở từng trang báo chí, từng đoạn bình luận, Quý đạo phương thành nhiều năm vận hành, cùng với Hàn Cương Du ký cựu vực tuyên truyền, trong kinh thành, chính là đứa nhỏ 7 tuổi cũng biết, từ nay về sau, địa vị biện thủy đã không còn quan trọng như vậy. Hàn Cương tiến thêm một bước nên đón, ngoại trừ nâng lên ý nghĩa thông xe đường sắt kinh đường, cũng là làm chỗ dựa cho Thẩm Quát, đây là muốn kéo ra tư thế muốn ủng hộ Thẩm Quát vào hai phủ. Mà thái độ của Hàn Cương như vậy, lập tức truyền khắp kinh thành, cũng làm cho Lý Giới sớm hưởng thụ được cảm giác khiến người ta kính sợ. Vương Đồng lão Hàn Huyên một phen, nhiệt tình rào rạt, còn đặc biệt mời Tông Trạch, Lý Giới mấy ngày sau tụ hội một phen, để cho hai người tông, Lý Phế đi một phen công phu mới có thể thoát thân. Sau đó Vương Đồng lão dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tông Trạch, Lý Giới né cửa chính của Hàn phủ, chuyển hướng về phía cửa hông. Trong cửa chính có rất nhiều quan viên chờ Hàn Cương tiếp kiến. Đại đa số người Hàn gia đều ra vào từ cửa hông, bao gồm cả thân tín của Hàn Cương. Khi Tông Trạch và Lý Giới lặng lẽ đi vào từ cửa hông, rất nhanh đã được dẫn tới thư phòng của Hàn Cương. Lý Giới bái kiến tướng công. Tông Trạch bái kiến tướng công. Vừa mới vào thư phòng, hai người gần như đồng thời hành lễ với nhau, mà Hàn Cương cũng không kiêm nhường, hắn đứng lên, chắp tay làm lễ đáp lại, xoay người nói, "Nhữ Lâm, Minh Trọng, xin đi theo ta." "Tướng công." Tông Trạch kinh hãi, trước đây Hàn Cương cũng không hề có suy nghĩ này. Chuyện lớn nhỏ trên đường sắt, ngày hôm qua đều ở trong chính sự đường nghị định xong, Nhữ Lâm ngươi cũng không cần phải hao tâm tốn sức nữa." Hàn Cương thuần thục nói. Hôm qua Hàn Cương đã gặp Lý Giới ở Trung thư môn, nói rất nhiều về sự vụ đường sắt, tất nhiên hôm nay không cần nói thêm một lần nữa. Nội dung có liên quan đến Truy Nguyên, ví dụ như tốc độ xe ngựa, ví dụ như tiện lợi do máy hơi nước mang tới, Hàn Cương hôm qua chỉ nói sơ sài, thuận miệng nhắc tới hai câu. Hàn Cương không nhiều lời vô nghĩa, quay đầu từ gian trong tìm ra một bản vẽ, mở ra đặt ở trước mặt Tông Trạch, "Lý Giới, có từng thấy bản vẽ tương tự chưa?" Hắn hỏi. Lý Giới chỉ liếc qua, hai mắt liền nhắm lại bên trong. Đây là bản vẽ máy hơi nước. Hắn rất nhanh liền phân biệt ra được. Tài năng của Lý Giới không chỉ là xây dựng đường sắt, tài năng trên máy móc công nghiệp cũng nổi bật. Lý Giới vẽ được một bức tranh rất đẹp, bức tranh ba góc mà hắn vẽ, nếu như không phải do bản vẽ chế tạo, gần như là bản vẽ thiết kế đời sau. Đương nhiên, chi tiết khác biệt cũng không phải người ngoài nghề như Hàn Cương có thể hiểu rõ. Chẳng lẽ đã tạo ra rồi? Tông Trạch kinh hãi, trước đó sao đến một chút tiếng gió cũng không có, mà Lý Giới cũng cau mày, hắn cũng chưa từng nghe nói có thông báo về phương diện này. Vẫn còn rất sớm, chỉ là có chút manh mối thôi. Hàn Cương cúi đầu nhìn bản vẽ, chuyên chú mà dụng tâm, từ xưa nông làm nền tảng lập quốc, thiên hạ không có lương thực bất an. Nhưng cục diện hôm nay chính là một đoàn rối loạn, sắp xếp không rõ ràng. Chương 179. Thiên Sơn Hồng Khắp Sách Bằng Lan. Chương 179. Thiên Sơn Hồng Khắp Sách Bằng Lan. Trùng. Từ máy hơi nước nhảy tới lương thực, Hàn Cương nhảy tới chủ đề lợi hại, nhưng nội dung lại làm cho Lý Giới sợ hãi mà kinh. Trong miệng huyện lệnh rối loạn, nhiều nhất cũng chỉ là một huyện dung chuyển, nhưng một mớ rối loạn trong miệng tể tướng, có thể liên quan đến thiên hạ. Hắn liếc xéo Tông Trạch, trung thư binh lễ phòng kiểm tra công sự sắc mặt bất động, hiển nhiên là sớm biết nội tình. Lý Giới sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, thử hỏi, "Tướng công, thu hoạch năm nay?" Lý Giới phản ứng cực nhanh, Hàn Cương tán thưởng gật đầu, "Đất ra hoài, mấy năm nay nông hộ bỏ lương thực sửa đồng càng ngày càng nhiều, dự tính năm nay ít nhất 50%." 5%, nghe qua thì không phải là tỷ lệ đáng để tể tướng động dung, quan viên bình thường nghe xong, chỉ cảm thấy Hàn Cương chuyện bé xé ra to, nhưng Lý Giới tinh thông tính toán, càng hiểu rõ quốc kế, biết tỷ lệ này mang ý nghĩa bao nhiêu con số. Có thể tính sai hay không? Theo Lý Giới biết, giá lương thực giang tả gần đây không có bao nhiêu biến hóa. Lý Giới hoài nghi hỏi, "Đây là do tướng công sai người suy tính ra từ sản lượng đông vải?" Tông Trạch nói. Lý Giới lập tức không nói gì. Nhà Hàn Cương trồng mấy vạn mẫu ruộng đông, vải đông thiên hạ hưng thịnh cũng là do Hàn Cương mở đầu, hắn tính toán từ góc độ này, tuyệt đối chuẩn hơn so với xem sổ sách của triều đình. Giang tả cương lương liên quan đến thiên hạ, phải bị cấm mới phải. Lý Giới chưa nói hết câu đã ngừng lại. Căn bản không thể cấm được, nghĩ thôi cũng hiểu, buôn bán kiếm tiền như vậy, triều đình cấm như thế nào? Nếu như triều đình thật sự hạ chiếu, càng làm cho hậu trường của Tây Bắc Miên Thương Hàn Cương trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thật ra chuyện này cũng đơn giản, chỉ cần giá lương thực Giang Nam tăng lên, trồng lương kiếm tiền bằng đông, tự nhiên sẽ có người bỏ lương đổ đông. Nhưng hắn cũng không dám mở miệng, Lý Giới càng rõ ràng, giá lương thực Giang Nam tăng lên rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tông Trạch nói, giá đông và lương thực tranh địa, mà tơ lụa không chiếm ruộng tốt, ruộng đồng Giang Nam ngày càng nhiều, trong triều kỳ thật cũng có nhiều nghị luận. Nhưng vải đông, sợi đông giữ ấm bền bỉ, không phải đông đông có thể so sánh. Lý Giới cao mày nói, nếu sản lượng hai quảng có thể nhiều hơn một chút, thiếu hụt của ruộng đông Giang Hoài cũng có thể bù đắp. Năm gần đây giá lương thực Giang Hoài ổn định, cũng. Minh Trọng nói rất hay. Tông Trạch nói, thiếu hụt của Giang Nam chỉ có thể dựa vào hai đường Quảng Đông và Quảng Tây, còn có Kinh Hồ, Lưỡng Hồ, Lưỡng Quảng nhiều người ít, tuy nhiều bệnh dịch, nhưng thủy thổ màu mỡ, nếu khai khẩn ra, hiện tại là Tô Hồ thành thục, thiên hạ đầy đủ. Lúc nào biến thành hồ rộng rãi, thiên hạ đủ, cũng không cần lo lắng nông hộ Giang Nam trồng đông. Ngay cũ Lưỡng Hồ, bệnh dịch hai quảng, phần nhiều là bệnh thiên hoa, thương hàn và phúc cổ. Hôm nay có bệnh bò của tướng công, thiên hoa không cần sợ. Nếu tuân theo chế độ hậu sinh của tướng công, thương hàn cũng khó có thể truyền bá. Cộng thêm làm sao diệt huyết hút trùng, càng không cần lo lắng bụng cổ. Đợi một thời gian, Lưỡng Hồ, Lưỡng Quảng sản, tuyệt đối sẽ không sinh sản dưới Giang Nam. Dương Châu trong Vũ Cống, đất chỉ toàn bùn, điền duy hạ. Sau ngàn năm, nó đã trở thành vùng đất thượng thượng, không phải tiền nhân thì cũng có đất dùng để đặt chân, sao có thể như vậy? Hàn Cương thở dài, chỉ là ngàn năm, làm cho người ta không chờ nổi. Từ khi Trương Tử hậu bình Kinh Nam, di dân Kinh Hồ cũng đã phổ biến mười mấy năm, sản vật hai đường phải bù đắp cho lỗ hổng Giang Nam, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại ruộng đất Giang Nam cải tạo đông chỉ có 5%, nhưng theo sự phổ biến của bông vải, nông hộ cải tạo đông sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhân tính hướng lợi, cho dù Hàn Cương là tể tướng, muốn thay đổi xu thế này cũng chỉ là châu chấu đá xe. Nhớ tướng công đã từng nói, Tông Trạch nhớ lại, Tân Cương tăng sản xuất, không ngoài di dân, lương chủng, còn có 3 phương pháp cải tiến canh tác. Còn nhớ chứ? Hàn Cương nở nụ cười, nói nhăng nói cội mấy cái, chính hắn cũng sắp quên, năm đó đi Quảng Tây, ruộng đất Cù Châu, cho dù ở ngay bờ sông, cũng hầu như đều là ruộng cạn, nông hộ địa phương cũng không xây mương nước, thậm chí ngay cả bón phân cũng không biết, thu hoạch từ từ, sản lượng mẫu không bằng 1/3 Giang Nam. Tướng công Quảng Tây một nhiệm kỳ, bình diệt giao chỉ là công nhỏ, khiến lĩnh Nam Yên vui mới là công lớn không người có thể sánh bằng. Hàn Cương cười lắc đầu, hiếm khi thấy Tông Trạch định nói. Nhưng mấy điều này dễ làm khó. Hàn Cương nói, năm đó Hy Tông hoàng đế hỏi Gia Nhạc, biến pháp khó ở chỗ nào? Câu trả lời của Gia Nhạc là thiếu người. Quân tử lục nghệ, bán, ngự đều là võ sự. Ba đời sĩ nhân xuất tướng nhập tướng, văn võ đều có thể, hiện giờ sĩ nhân lại xem võ sự là cử chỉ thô bỉ, cũng chỉ gần 2 năm, quốc thế lại chấn, mới sửa lại một chút. Võ sự như thế, cũng không cần nói đến chuyện nông công. Theo Hàn Cương nhậm chức tể tướng, đầu nhập vào quan lại của Hàn Cương, sĩ nhân một ngày nhiều hơn một ngày, nhưng nhân tài thích hợp vẫn ít đến đáng thương. Biết làm quan quá nhiều, biết làm văn nhiều như nhau, nhưng biết làm việc thì quá ít. Hàn Cương đã sớm tính toán thiết lập nông học, đáng tiếc nhân tài tương ứng khó được. Có thể học thuộc lòng toàn bộ tu sĩ yếu thuật của Tề dân nhưng có thể viết Tề dân yếu thuật này, một người cũng khó tìm, cũng không thể tìm lao nông đến dạy học. Tương đối, không cần dạy học dạy người, chỉ cần bỏ công sức vào nông nghiệp, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Trong nhà Hàn Cương có người chuyên đến tiến hành nghiên cứu nông nghiệp, cải tiến đông, lúa mì, cải tiến nông cụ, cải tiến kỹ thuật canh tác. Đồng thời cải tạo ruộng đất, Hàn gia có mười mấy thôn trang, 3 vạn mẫu đất, có thể chiếu ứng được, một cái dựa vào trồng trọt, 3 năm nghỉ ngơi một lần, một cái dựa vào kỹ thuật canh tác không ngừng cải tiến. Hàn Cương thở dài, đều là tìm Túc Đô Úy, biết Tang Hoàng Dương rất nhiều người, nhưng có mấy người biết đến tên Triệu Quá. Lý Giới phải suy nghĩ nhiều một chút, mới nhớ lại lai lịch của Triệu Quá người này, gật đầu nói, lấy văn lệ đặc biệt mà vô duyên với sử sách, thật đáng buồn. Trong thuật quan trọng của Tề dân có nói, thần nông, thương, thánh nhân cũng vậy, chuyện này cũng không thể làm được nữa. Cho nên Triệu Quá bắt đầu là canh châu, thực sự thắng lợi, mà Cổ Công Ngạn ở Chu Lễ Chú Sơ cũng nói, Chu thời không có châu thần canh tác, tới thời Hán lục soát Túc Đô Úy Triệu Quá, bắt đầu dạy dân châu canh. Thủ đoạn cày ruộng, từ hai tay vung quốc biến thành tay châu kéo, nghiên mực, trong sử sách ghi lại công thần là Túc Đô Úy Triệu Quá khi Hán Vũ Đế, mặc kệ kỷ lục này có phải sự thật hay không, thanh danh Triệu Quá không hiển hách là vô cùng xác thực. Lý Giới là con cháu thế gia, từ nhỏ được giáo dục tốt nhất, kiến thức uyên bác, sách trong tay cũng là mồ hôi đầy đầu, nếu không phải tính cách cùng khoa cử không hợp, cũng sẽ đi thi tiến sĩ. Sách vở hắn có thể nhìn, tri thức hắn có thể học tập, đều không phải sĩ nhân tầm thường có thể đánh đồng. Hắn phải suy nghĩ nhiều một chút, mới có thể nghĩ tới nhân vật, sĩ tử tầm thường có mấy ai có thể ghi tạc trong lòng. Cho dù là trong Chu Lễ Chú Sơ có nhắc tới cái tên Triệu Quá này, nhưng Tam Kinh Tân Nghĩa đã sớm trở thành kinh nghĩa khuê, đều là chú thích của Chu Lễ, thế nhân đương nhiên càng muốn đọc Chu Lễ nghĩa thi đậu vào khoa sĩ, mà không phải Chu Lễ Chú Sơ bị thay thế. Nhưng Lý Giới cảm khái và Hàn Cương thở dài cũng không cùng một đường. Lý Giới cảm khái chỉ là Triệu Quá người này mà thôi. Nhưng theo Hàn Cương, công lao và thành tích như Triệu Quá không thể đo lường. Trong sử sách, ngay cả một tin tức cũng keo kiệt, những người có sức sản xuất không ngừng tiến bộ càng thấp kém không được thấy trong sử sách. Đây mới là chỗ Hàn Cương thở dài. Trong triều tuyệt đại đa số quan viên, cho dù trong đó có nhân tài cao tầm đấu, cũng có người rất thanh danh, càng có người tích lũy thế châm anh, nhưng ở trong mắt Hàn Cương, bọn họ vẫn kém xa công lao của phụ thân đối với quốc gia này. Tây Cương ổn định là xây dựng ở quân lương đóng quân có thể tự cấp tự túc, làm được điều này, tác dụng của lão nông Hàn Thiên Lục so với chi huyện Chi Châu còn lớn hơn. Lực sản xuất phát triển mới là vấn đề quan trọng nhất. Cuộc sống điển viên của nam cậy nữ dệt không thể nào chống lại sản xuất công nghiệp hóa. Nếu như là máy dệt bằng tay, một lần chỉ có thể xử lý một cái sạt thạ dịp, mà máy dệt thủy lực tốt nhất hiện tại đã có thể làm được gần 100 cái. Nhưng lực nước có hạn chế quá lớn, tác dụng của máy hơi nước không thể thay thế. Thiếu đủ trình độ công nghệ, đồng thời bản thân cũng không có quá nhiều ký ức. Hàn Cương cũng không trông cậy vào máy đốt nội và động cơ điện. Hiện tại, nguồn động lực công nghiệp hóa, ngoại trừ máy hơi nước, Hàn Cương không nghĩ ra còn có máy móc khác có thể thay thế. Mặc dù Hàn Cương đã sớm công bố nguyên lý của máy hơi nước trên bộ máy hơi nước, trong cựu vực Du Kỳ đã nói rõ nguyên lý và tác dụng, nhưng máy hơi nước có thể đưa vào sử dụng vẫn còn xa không thể với tới. Không biết năm đó Ngoa đặc phát minh như thế nào, dường như là cải tạo, cụ thể chi tiết Hàn Cương đã không nhớ rõ lắm, nhưng hắn tin tưởng, hắn đưa ra nguyên lý cùng kết cấu của máy hơi nước, hẳn là đi ở trên con đường chính xác. Có phi luân, có liên can, có nồi hơi, đương nhiên còn có hai hướng khí vại chứa hoạt động qua lại di động. Chỉ cần công nghệ kỹ thuật đạt tới tiêu chuẩn, hàng ngàn thợ thủ công, sĩ nhân nỗ lực, máy hơi nước có thể xuất hiện trước mặt thế nhân. Đương nhiên, tức là máy hơi nước hiện tại phát minh, cách thuyền hơi nước và máy hơi nước xuất hiện còn có một khoảng cách khá dài. Cho dù là có 20-30 năm phát triển, máy hơi nước muốn lấy ra khởi động thuyền và xe, nói không chừng vẫn không đạt được yêu cầu, nhưng máy móc dệt bị vây khốn bởi thủy lực không đủ, lại khẳng định có thể thoát khỏi dòng sông Câu Thúc. Nhưng muốn thực hiện được tất cả những điều này, vấn đề đầu tiên là về công nghệ, thứ hai là vấn đề về vật liệu, điều thứ ba quan trọng nhất chính là vấn đề của con người. Cho dù là nội bộ khí học vẫn có thành kiến đối với thiết kế và chế tạo, cho nên trước đó Hàn Cương mới cảm thán. Tông Trạch nhìn rõ hơn Lý Giới, tướng công khổ tâm, trên đời lại có mấy người có thể nhìn thấy. Hàn Cương lợi dụng những lời nói nhỏ để tuyên dương, lại lấy lợi dụng tất cả những gì hắn làm đều không phải là việc mà tể tướng tầm thường sẽ làm. Còn kém xa, triều đình treo thưởng máy hơi nước chỉ là một tiểu sứ thần, mà bên Liêu Nhân treo thưởng thì là quan lớn lục hầu, tất cả đều đủ. Hàn Cương là tể tướng, nhưng vẫn bị kiềm chế rất nhiều, không thể nào dựa vào tâm ý của mình mà lấy ra chức quan văn võ cấp bậc quan triều đình để treo thưởng. Mà bên người Liêu, kịch vui do tờ sơ nờ đón chào, nghe nói ra luật tất tân đã diễn qua nhiều lần. Nhưng tài nghệ của Trung Quốc, sao Bắc Lâu có thể so sánh? Công tượng Nam Kinh cũng kém xa so với đại công của quân khí giám và tương tác giám. A, đúng là như thế. Hàn Cương lạnh nhạt cười nói, cầu nhau thì cầu nhau, kỳ thật hắn cũng không quá để ý cử động của gia luật tất tân. Liêu Quốc dây rủa càng lợi hại, cục diện sẽ càng tốt. Bước quan trọng nhất trong biến pháp của Vương An Thạch chính là đạo đức, thống nhất tư tưởng và hình thái ý thức. Nhưng Vương An Thạch không làm được, kể cả Hàn Cương, một đám người đang cãi lại ý nghĩa, mà Hàn Cương cũng không cho rằng một mình có thể làm được. Tuy nhiên, không ai có thể ngăn cản sự phát triển của năng suất, khi xe công nghiệp hóa bắt đầu khởi động, những chướng ngại vật đó cũng sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe. Hàn Cương muốn làm, chỉ là cam đoan giai đoạn khởi đầu an toàn mà thôi, về sau, đó chính là một tiến trình lịch sử tự nhiên. Minh Trọng, Hàn Cương hỏi Lý Giới, biết ta muốn nhờ cậy ngươi là chuyện gì không? Hắn hài lòng nhìn Lý Giới gật đầu xứng phải, trong lòng vững tin, đây chính là một bước mới nhất trong tiến trình lịch sử tự nhiên. Chương 180, bài danh tiên sơn hồng. Chương 180, bài danh tiên sơn hồng, hạ. Lý Giới đi trên đường tới nha môn tương tác giám. Khuôn mặt xa lạ cùng với hậu quan dẫn đường của trung thư đường phía trước, làm cho các quan lại lui tới trên đường đều không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, thân là người nổi tiếng trong mấy ngày gần đây, thân phận của Lý Giới lập tức bị người nhận ra, trở thành tiêu điểm nghị luận. Nhiều năm qua, Lý Giới ở trong thành không quá 1/3 thời gian, không có sự huyên náo của thành thị, lỗ tai Lý Giới trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cho dù hiện tại trở lại trong hoàng thành ầm ĩ, vẫn có thể nghe được những lời đàm tiếu ven đường. Thợ thủ công đều thành quan rồi. Lý Giới liếc mắt một cái, lời này xuất phát từ một quan viên râu tóc bạc trắng, bĩu môi nói với người bên cạnh, ánh mắt còn liếc qua bên này, nhưng đối diện với ánh mắt của Lý Giới, liền sợ tới mức run lên, vội vàng xoay người qua. Lý Giới cười lạnh, vị này hơn phân nửa chính là làm lại nhiều năm, không được làm quan, cho nên lòng mang oán hận nói ra, há không biết đạo lý họa là từ miệng mà ra. Hắn là người không nhớ, khuôn mặt xa lạ không dễ nhớ như vậy, nhưng đường quan phía trước dường như lỗ thai cũng rất tốt, người quen biết cũng nhiều, quay đầu liền tiết lộ cho Lý Giới thân phận vị chồng lại kia. Sau đó là trả thù hay là buông tha, vậy phải xem tâm ý của mình. Đây thật đúng là tương tác đại tượng. Nói lời quái gở là một quan nhân áo xanh, tuổi tác không lớn, nhưng nhìn vẻ mặt ngạo khí, nhất định là xuất thân tiến sĩ, nói không chừng còn vào sùng văn viện. Trưởng quan tương tác giám, hắn thời quan danh là tương tác đại tượng, nghe người ta nói như vậy, đương nhiên chính là chỉ mình là thợ thủ công. Lý Giới sau khi nhìn thoáng qua liền chẳng thèm ngó tới. Phụ thân nhà mình đều đã làm được chi kinh triệu phủ, cho dù mình không phải trưởng tử, cũng là có bóng mát trong người. Con em quan lại thế gia, thật sự có người coi mình là thợ thủ công. Huống chi con trai nông phu cũng có thể làm tể tướng, làm quan gì, hôm nay cũng không nhìn xuất thân. Hắn không phải tiến sĩ, nhưng hắn có thể trải qua nhiều đời. Ở trong mắt Hàn tướng công, đây chính là đại tài kinh thế tế dụng a. Lời này mang theo châm chọc, chơi trò chơi hài âm, nhưng mấy quan viên tụ tập một chỗ, Lý Giới không thể tìm được đến tột cùng là ai nói. Cô mẫu của hắn gả ra ngoài rồi sao? Lại là một câu nói trêu tức khiến Lý Giới trầm mặt xuống, không hề nhìn xung quanh. Năm đó phụ thân hắn Lý Nam Công từng bị các ngự sử vây công, nguyên nhân chủ yếu là vì ủng hộ Tân Pháp, mà các ngự sử dùng chính là cái cơ mẫu thân muội của Lý Nam Công cũng chính là cô mẫu của Lý Giới qua tuổi 30 cũng không xuất giá, mà các tỷ muội của Lý Giới đều gả ra ngoài. Thế phong xa hoa lãng phí, hiện giờ nữ tử xuất giá đều phải có của hồi môn phong phú, Lý Nam Công gả con gái không gả muội muội, là không nỡ bỏ của hồi môn, tư đức có thiếu sót. Chuyện trường bối nhà mình, Lý Giới không tiện nhiều lời, nhưng nguyên nhân không phải ngự sử đài nói đơn giản như vậy, không phải tỷ muội cùng một mẫu thân đều gả ra ngoài, muội muội ruột cùng một mẫu thân sao có thể không nỡ đồ cưới, mà để nàng ở lại trong nhà thân thích. Với thân phận của Lý Nam Công, dù không nỡ đồ cưới như thế nào, cũng không quan trọng bằng mặt mũi của hắn, càng không quan trọng bằng một phần đàn trương của ngự sử đài. Nhưng hắt nước bẩn lên không dễ rửa sạch như vậy. Tặc cắn một miếng, tận xương ba phần. Lý Giới cũng biết, trong triều vừa nhắc tới phụ thân Lý Nam Công của hắn, lập tức sẽ nhớ tới vị kia bởi vì đồng sản huynh không nỡ bỏ đồ cưới, mà Lý gia nữ không gả ra được. Năm đó sau khi Hàn Cương rời khỏi vị trí chuyển vận sứ kinh Tây đô, Lý Nam Công nhậm chức kinh Tây chuyển vận phó sứ, liền trở thành chuyển vận sứ kinh Tây Bắc lộ một lần nữa phân chia ra. Sau đó lại trải qua nhiều nơi, tư lịch đã già đến mức không thể già hơn. Nhưng hai năm trước Hàn Cương muốn đề cử Lý Nam Công đảm nhiệm ba ti sứ, lại bị một đám đại thần trong triều phản đối, thậm chí ngay cả Thái hậu cũng cảm thấy không thích hợp. Về sau bồi thường cho một học sĩ trực tiếp của Bảo Văn Các, bị đưa đến kinh triệu phủ của Quan Trung. Cho dù Hàn Cương để Lý Thừa Chi tới vị trí tam ti sứ, duy trì cục diện, lại phái mấy vị quan viên phản đối mạnh nhất tới địa phương, nhưng Lý Nam Công trải qua lần dày vò này, rời khỏi triều đường càng ngày càng xa, mắt thấy tuổi tác đã 70, đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội trở về nữa. Phụ thân Lý Nam Công là quan ở bên ngoài, huynh trưởng Lý Tuyển Trung tiến sĩ cũng là quan ở bên ngoài, bởi vì làm việc cực đoan, vạch tội cho con trên, cho nên đến nay không có cơ hội hồi kinh, nhà họ Lý hiện tại chỉ có thể rơi vào trên người Lý Giới. Về phần chuyện xưa trong nhà, càng chỉ có thể để cho thời gian xóa đi ký ức của mọi người như vậy. Mặc kệ các quan lại ghen ghét như thế nào, Lý Giới sau khi tới kinh thành năm ngày, đã nhận bổ nhiệm đồng phán tương tác giám, được Thái hậu và môn hạ trung thư phê chuẩn. Cho dù bởi vì tư lịch không đủ, trước chức quan tăng thêm 2 tiền tố, nhưng Lý Giới trở thành một trong những trưởng quan tối cao của tương tác giám, lại vô cùng xác thực. Quan trọng hơn một chút, chính là Lý Giới từ đó trở thành một trong những thân tín quan trọng nhất của Hàn Cương, mọi người đều biết. Đối với những ghen ghét này, không cần phải để ý quá nhiều. Quan nha tương tác giám không xa, không bao lâu sau đã đến. Hơn 10 quan viên dưới tương tác giám thừa, gần trăm quan lại, đều ở ngoài cửa nghênh đón. Mà phán tướng làm giám sự Triệu Từ Số cũng ở trong cửa nên đón Đồng Liêu đến, ánh mắt ghen ghét của quan lại tương tác trung giám ít hơn bên ngoài rất nhiều. Bọn họ đa số đều là người hiểu nghề, hơn nữa 2 năm qua cũng giao tiếp không ít, biết Lý Giới Bắc đến đây làm việc không dễ chút nào. Triệu Tử Số làm giám sự là người trong đảng mới, nhưng ở trước mặt Hàn Cương cũng coi như tuân thủ quy củ, không vì đảng phái tranh giành mà gây phiền toái, trong quá trình xây dựng quỹ đạo vô cùng phối hợp, cho nên có thể bình yên giữ trước. Mà Lý Giới lần này tuy là vậy, nhưng công việc của y cũng không xung đột với Triệu Tử Số, Triệu Tử Số ra nên đón, cũng cười nói tha thiết, hoan nghênh Lý Giới từ trong lòng. Khoa công nghệ Minh Quốc cần một trường học truyền bá nghề nghiệp chính thức, cho nên triều đình sẽ chính thức thiết lập học viện công, chuyên môn dùng để bồi dưỡng quan viên kỹ thuật, chuẩn bị cho việc tham gia khoa công nghệ Minh Quốc. Chuyện này đã truyền khắp nơi trong Tác Ta Giám, mà đề cử của học viện công nghệ, nghe nói chính là do Lý Giới đến kiêm nhiệm. Cùng lúc đó, tục truyền Lý Giới còn sẽ chủ trì tu sửa một bộ điện tịch có liên quan đến đê đập, trại phòng, quỹ đạo, kênh đào vân vân, làm sách giáo khoa của học viện công học. Lý Giới thân kiêm nhiều chức vụ, đương nhiên cũng sẽ không có quá nhiều thời gian xử trí công sự làm giám, càng không cần phải nói tranh quyền đoạt lợi với Triệu Tử. Tựa như đồng phán hậu sinh Ti Ôn Lam xuất thân y quan, kiêm quản câu thái y lý cục, đồng thời còn đề cử học viện y lý, công việc chủ yếu của hắn chính là ở thái y lý cục cùng học viện y lý học, công việc trong hậu sinh ti do một mình phán hậu sinh Ti Ngô Diễn xử trí, đây cũng là lý do vì sao mệnh lệnh chính thức chưa hạ, liền có nhiều người nhận định Lý Giới sẽ đảm nhiệm chức đề cử công học viện như vậy. Chỉ cần Lý Giới thật sự có thể như Ôn Nu, tuân thủ bổn phận, Triệu Tử tự ước gì đồng liêu mới này có thể ở trong tương tác giám lâu một chút. Vào đại sảnh, theo quy trình nhiệm mệnh, cáo thân, đưa Lý Giới đến đường quan nhận tiền thưởng cáo tử, Triệu Tử Số liền giới thiệu quan viên trong nhà cho Lý Giới. Số lần Lý Giới lên kinh không ít, phần lớn quan viên trong nhà hắn đều đã từng quen biết, mỗi người, Lý Giới đều ôn nhu nói vài câu, lôi kéo giao tình. Khi giới thiệu đến cuối cùng, Triệu Tử Số chỉ vào một người trung niên da hơi đen, mặt đầy sưng gió, vị này là đề cử công sự trong việc tu tạo nội công Dương Chiêu. Không có giới thiệu tên, cũng không có giới thiệu thân phận tổ tông của hắn, chỉ là chức quan cùng tính danh vô cùng đơn giản như vậy. Tu luyện bên trong là phụ trách xây dựng và tu sửa kiến trúc trong cung. Đề cử công sự bình thường là do quan nội thị đảm nhiệm, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể để cho sứ thần ba ban đảm nhiệm. Tu tạo bên trong có ngàn hùng vũ quân, làm quân tượng, quản lý nhiều binh sĩ như vậy, địa vị đề cử công sự kỳ thực cũng không thấp. Nếu như là quan nội thị đảm nhiệm, quyền quản hạt tương tác giám đối với hắn cực kỳ bé nhỏ, địa vị của tu sĩ trong phòng tuyệt đối không thấp, mà đề cử công sự càng không nên để ở cuối cùng mới giới thiệu. Nhưng quan lại trong sảnh coi như bình thường, bản thân Dương Thiền trên mặt chất đầy nụ cười khiêm tốn, cũng không có ý tứ phản kháng đãi ngộ này. Trông thấy Dương Chiêu, Lý Giới lại mang theo vài phần kinh hỉ, nhưng mà huynh trưởng của Dương Kỳ. Dương Nghiên rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó mới gật đầu nói, chính là đệ đệ của hạ quan. Lý Giới lần này càng nhiệt tình, kéo tay Dương Nghiên, cười nói, ta vâng mệnh chủ trì tu tạo đường dây đường sắt, quân đệ làm phụ tá, giám lý công trình. Hàn tướng công cũng mấy lần khen ngợi, xưng lệnh đệ làm người cần cù, kiến tạo cũng không thua công nhân lớn năm đó Du Hạo. Kinh Kha, Kinh Lạc hai đường sắt, lệnh đệ công rất lớn. Bị Lý Giới kéo tay, Dương Lam co quắp bất an, nhưng hắn cũng không dám kéo tay ra, chỉ có thể nơm nớp lo sợ chờ Lý Giới nói hết lời. Tuy nhiên nghe Lý Giới thuật lại lời Hàn Cương, hắn vẫn không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Hai huynh đệ Dương Nghiên, Dương Kỳ đều nổi tiếng về nghề mộc trong kinh, là những thợ mộc giỏi giang, am hiểu xây dựng kiến trúc cỡ lớn. Sau này hoàng đế Hy Tông Triệu Trinh còn lấy công lao Dương Nghiên tu tạo, để bạt hắn làm điện trực, làm võ quan. 2 năm trước, Dương Kỳ được phái đến dưới trướng Lý Giới, phụ trợ xây dựng quỹ đạo. Trên quỹ đạo đường sắt từ Lạc Dương đến Kinh Sư, đã xây dựng xong mấy cây cầu gỗ, chính là Dương Kỳ quy hoạch xây dựng. Mấy cây cầu đường sắt kia, tuy rằng là gỗ, nhưng kiên cố ổn định, đoàn tàu chở nặng cũng có thể bình yên thông qua. Hiện nay, Dương Kỳ cũng đi theo anh trai, được trao tặng chức quan, đồng thời còn đang nghiên cứu làm sao để cải tạo thành cầu đá sử dụng lâu năm. Thuộc hạ giỏi làm quan, chuyện này nhất định sẽ làm tiếp. Chỉ cần có đủ tài cán, lập đủ công lao, cho dù là xuất thân ti tiện cũng có cơ hội làm quan. Tâm ý của Hàn Cương, Lý Giới đương nhiên hiểu được, hắn tuy xuất thân từ quan lại, nhưng làm nhiều năm như vậy, tuyệt đối không có khả năng kỳ thị nhân tài sở trường bản thân đều bị kỳ thị, Lý Giới sao có thể thêm vào người khác. Một phen giới thiệu dừng lại giao tất cả sự vụ mà hắn quản lý, đợi đến giữa trưa, chính là quan yến theo thông lệ. Các quan viên trong nhà thự đều tự nhập tiệc, mà các lại viên thì nhao nhao xuống đường lảng tránh, chỉ để lại một đám hầu hạ. Rượu qua 3 tuần, bọn họ mới có thể lại đi lên phụng rượu chúc thọ. Nhưng Lý Giới dương mắt nhìn qua, Dương Chiêu đã có quan thân nhiều năm, lại đi theo các lại viên cùng nhau tính toán xuống công đường. Là một quan viên cũ, tuy là chức chư ti phó sứ, nhưng lại không ngồi chung với quan viên cũ. Đây là thói quen của con nhà. Cho dù Dương Chiêu đã làm được việc trong việc đề cử công việc trong công tác, vẫn không dám ngồi cùng ăn với đồng liêu. Nhưng Lý Giới lại không định nhìn Dương Chiêu rời đi như vậy, lập tức lên tiếng gọi Dương Chiêu, "Dương đề cử, xin dừng bước, quan yến hôm nay trong nha có quan thân đều ngồi vào vị trí, đề cử cớ gì rời đi?" Quay đầu lại nói với Triệu Tử Tử mấy câu, "Sứ thần ba lớp, theo lý nên dự tính." Triệu Tử mấy người nhíu mày, nhất thời không có đáp lại. Mà Dương Nghiên đã liên tục xua tay, liên tục xưng không dám. Mà Tương làm giám thừa cũng ở bên nói, "Đây là điều quán." Lý Giới không cho là đúng, cất cao giọng nói, "Lúc trước sau khi lệnh đệ thủ quan, trên quan yến vẫn không dám nhập tiệc. Thẩm học sĩ đã nói, một khi vương mệnh, chính là vương thần, đã không phải thân phận ti tiện như xưa, sao không thể mở tiệc?" Ta cũng từng nghe Ngọc Côn tướng công nhắc tới, năm đó Hy Tông hoàng đế và Vương An Thạch đối với việc này liền có chút xem thường, cổ nhân lập hiền vô phương, không nghe nói Tần Vương lấy 5 tấm da dê mà xem thường Bách Lý Hề, cũng không nghe phó nói không vào chỗ ngồi cao quý. Ôn đề cử của thái y kia cục, lần trước ở nhà Hàn tướng công, cũng vẫn bình yên nhập tọa như thường. Lý Giới chuyển thẩm quát ra cũng không sao, Vương An Thạch về dưỡng lao cũng không sao, Hy Tông hoàng đế đã sớm xuống mồ cũng không quan trọng, nhưng Lý Giới đã chuyển Hàn Cương ra, không ai dám nói thêm gì nữa. Triệu Tử Số cũng rất khéo léo, lập tức nói với tiểu lại hầu hạ hai bên, còn không mau để cử chiếu vải cho ta. Bận rộn một hồi, Dương Thiền đặt chỗ ngồi ở dưới cùng, nếu thật sự tính toán, ít nhất hắn còn có thể di chuyển về phía trước mấy vị trí. Nhưng Lý Giới không làm gì cho mình, không có yêu cầu gì nhiều. Nhìn Dương Thiền kinh sợ ngồi vào ghế, Lý Giới chỉ cảm thấy thật sự mệt mỏi, mới nhậm chức đã phải đi một lần như vậy, vì có thể an ổn ngồi ở chỗ này, luôn không thể thiếu lục đục với nhau một phen trước. Tuy rằng là thường lệ, nhưng tóm lại là làm cho tâm thần người ta mệt mỏi. Tiệc rượu bắt đầu, một phen chắc chờ nhỏ trước bữa tiệc, rất nhanh liền bị mọi người ném ra sau đầu. Nhân vật chính hôm nay thành mục tiêu mời rượu, nhao nhao đi lên mời rượu chúc thọ, trong lúc nói chuyện, phần lớn là vô ngực cam đoan với Lý Giới, mặc kệ là tình huống gì, bọn họ đều sẽ để cho học viện công thuật làm tiếp. Chỉ nhìn bộ dạng ân cần của bọn họ, Lý Giới biết, bọn họ muốn thông qua mình để có được giao tình với tể tướng. Nghĩ cũng hiểu, nếu có thể lộ mặt trước Hàn Cương, có thể có được bao nhiêu chỗ tốt. Vì chỗ tốt nào, những người này khẳng định là không tiếc bất cứ giá nào ăn uống linh đình, Lý Giới nhỏ giọng nói, cười lớn, một ly tiếp một ly, giao tình với các đồng liêu tăng lên như bay. Nhưng hắn càng uống rượu thì càng hiểu rõ, gần đây Hàn Cương sẽ không chú ý đến công học viện mà là những chuyện khác, hiện tại có ân cần hơn nữa cũng vô dụng. Trong quá trình Lý Giới bái kiến Hàn Cương ngày hôm trước, ít nhiều cũng hiểu được một chút vấn đề mà gần đây Hàn Cương đang quan tâm. Một là do ít ngày cử hành đình thoái, quyết định hai ứng cử viên mới tấn thân hai phủ, đây cũng là chuyện quan trọng liên quan đến quỹ đạo kiến trúc. Thẩm Quát làm lãnh đạo trực tiếp của mình mấy năm, ngày sau hơn phân nửa vẫn là việc đại đề cử công dịch quỹ đạo, nhưng bổ nhiệm hắn tấn thăng Đông phủ tham chi chính sự, nhiều nhất nửa tháng nữa là có tin vui rồi. Lý Giới không cho rằng trong chuyện này sẽ có gì ngoài ý muốn, nếu làm tể tướng, còn không thể để tên Thẩm Quát đưa đến ngự tiền, vậy mấy năm nay Hàn Cương ở trong triều chính là uổng phí tâm tư. Lấy quyền thế của Hàn Cương cùng địa vị trước mặt Thái hậu, làm sao có thể còn có người có thể quấy nhiễu? Thẩm Quát có lẽ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, hắn ở đâu cũng không được chào đón, cũng bởi vậy mới mấy lần bại dưới tay Đinh Đẩy. Lý Giới thầm cảm thấy đây là Hàn Cương cố ý như thế, cố ý bại mấy lần, cũng miễn cho thế nhân cho rằng hắn đã có thể một tay khống chế triều đình, càng miễn cho Thái hậu kiêng kỵ, có nhiều tình cảm hơn nữa cũng không chịu nổi mài mòn. Nhưng Hàn Cương cũng sẽ không để Thẩm Quát thất bại mãi, trong tay hắn chỉ có một lựa chọn thích hợp như vậy, lấy thân phận tham gia chính sự, đều đề cử quy quý công dịch, ngoại trừ Thẩm Quát ra, khẳng định không có người nào khác nguyện ý đi làm. Một cái khác chính là cuộc chiến đại lý ở Tây Nam xa xôi. Lý Giới mặc dù không phải quan viên có liên quan đến quân sự, nhưng ra vào cửa nhà Hàn gia, quan viên lui tới đều là có thể tiếp xúc đến cơ mật hiển quý, càng nhiều tin tức ở kinh thành cũng không phải là bí mật. Hùng Bản đã đi nhậm chức, Hoàng Thường càng trở thành đại quản gia hành doanh Tây Nam, mà Triệu Long lĩnh quân xuôi Nam, cũng đã xuất lĩnh 4000 tinh binh quan Tây và 2000 kỵ binh thổ phiên, trong thời hạn đến đại bản doanh hành doanh Tây Nam. Ngoài ra còn có hai chỉ huy của thần cơ quân, cũng đồng thời đến tiền tuyến. Từ kế hoạch tác chiến, đây là phiên bản của chiến dịch Nam Trinh, chinh phạt Tây Nam di đầu hàng, lấy hàng vạn quân phó tổng phối hợp với chủ lực tinh nhuệ tiến công. Nhưng từ phương thức tác chiến, đây là lần đầu tiên vận dụng hỏa khí quy mô lớn, nếu không phải trong khoảng cách gần, không có đại quốc mạnh hơn tới trở thành sân thí nghiệm hỏa khí, thần cơ doanh căn bản sẽ không đi đến chiến trường đại lý, mà trong đồ quân nhu Tây Nam hành doanh, cũng sẽ không có cao tới 200 khẩu hổ tiệm pháo cùng 15 khẩu giã chiến pháo, cùng với đạn pháo cùng hỏa dược tương ứng, còn có đủ loại thuốc nổ. Với uy thế của quan quân, muốn một lần hành động phá địch không khó, khó ở luyện binh. Theo Lý Giới biết, gần đây Hàn Cương rất quan tâm đến mặt Tây Nam, bề ngoài tràn ngập lòng tin, cho nên không hề chú ý, nhưng trong âm thầm mỗi phong quân báo đều phải lật xem hết lần này đến lần khác. Dưới chỉ thị của Y, yêu cầu trên tiền tuyến chính sự đường đều là 120% thỏa mãn, nếu như vậy còn không thể thắng, hạng người hùng bản, hoàng thượng, chính là thẹn với triều đình, thái hậu và Hàn tướng công. Chiến hỏa Tây Nam đã sớm bùng lên. Ngay khi quân thần bách tính ở kinh sư đều đang chờ đợi tin chiến thắng truyền về, hùng bản, hoàng thượng hành dinh Tây Nam đều đã rời khỏi đường phụ thành đô một thời gian dài. Trước đó bọn họ ở thành đô nhiều ngày, chờ được chủ lực tinh nhuệ Tây Bắc, lại chờ được binh mã phản bộ phụng chiếu tề tụ, càng chờ được vô số quân nhu, cùng với thần cơ doanh được chú ý đợi ba quân tập hợp đủ, gấu vốn dễ dàng xây đài ven sông, uống máu thể sư. Lập tức mấy vạn binh mã như núi lũ thiết ra, theo các con đường vào điển, bắt đầu tiến trình xuôi nam. Chủ lực Nam hạ mười mấy ngày, trước tiên đến Nung Châu cách tiền tuyến gần nhất, kẻ địch đầu tiên trước mặt, không phải quân đội Đại Lý quốc, mà là đã khống chế Thạch Môn quan và Thạch Môn phiên bộ Nam Tước đạo. Lúc này Hoàng Thường đang đi theo bên cạnh Hùng Bản, dọc theo con đường hẹp quanh co giữa sơn cốc, chậm rãi đi về phía trước. Cách đó vài dặm là Thạch Môn quan, Triệu Long đã dẫn đầu chủ lực đến dưới quan, theo lẽ thường, hai vị chính phó chủ soái bọn họ chỉ cần ở phía sau chờ tin chiến thắng là được, nhưng trận chiến mở đầu này, hai người đều không muốn ở phía sau chờ tin tức. Trang Quỷ vào nước điển, là dẫn binh từ quận Kiểm Trung mà vào, Độ Tứ Thủy, Khắc Thản Lan, Diệt Dạ Lang, vẫn luôn tấn công đến điện trì. Cũng may nhờ có Miễn Trọng, phụ tử Cao gia, đại khái đều cho rằng chúng ta cũng sẽ vào kiểm trước, lại công điển. Hùng Bản chậm rãi nói, nửa điểm không lo lắng cho chiến đấu sắp bắt đầu. Phía sau hai người, một đám võ tướng, phụ tá dập quân theo đuôi, phía sau còn có một đám người man đầu trải bụi tóc, quần áo đủ màu đi theo sát. Từ xưa đến giờ, đường lớn vào điện chỉ có mấy con đường. Hai con đường từ thành đô xuôi nam, trong đó lấy con đường Thạch Môn đạo làm chủ, một con đường khác thì từ Du Châu xuôi nam, tuân theo nghĩa đến Kiểm Châu, lại chuyển hướng Tây Nam. Cũng chính là con đường mà Hùng Bản nói tới khi chiến quốc, sở tướng Trang Huyên dẫn quân vào điện. Mà con đường cuối cùng là đi Quảng Tây, tuy trước đây không dễ đi, cũng rất ít khi sử dụng. Nhưng từ khi hai đường Quảng Nam bình định, con đường nhập điện này, càng ngày càng có nhiều thương nhân đi qua. Điền mã luôn luôn là bổ sung quan trọng của quân mã đại tống. Hai năm này, nơi điền mã vào trung nguyên nhiều nhất lại là Hoành Sơn trại bên bờ sông Quảng Tây, nơi đó là mã thị do Hàn Cương mở ra. Ở Cù Châu, dọc theo sông nước Thượng Hành, cuối cùng lại đi về phía tây là được. Thổ binh Quảng Tây và cấm quân đều là tinh nhuệ có số má ở phía nam, hiện giờ đang tập trung ở Hoành Sơn trại, còn có các nhà động man hai bên sông phối hợp, bày ra tư thái tùy thời vào nước điền. Mà hai năm này Hoàng Thường ở vùng Kiềm Châu làm ra động tĩnh rất lớn, thanh thế thậm chí áp đảo phủ thành đô này, nếu như đại lý muốn thủ, mấy con đường này đều phải thủ, nhưng binh lính điều động có chủ thứ chi phân, nơi nào chủ lực, nơi nào thiên sư, phải an bài trước. Một khi ba quân vào chỗ mới phát hiện tính toán sai lầm, còn muốn điều động trở về thì không dễ dàng như vậy, kém một bước chính là vạn kiếp bất phục. Hoàng thượng ngược lại cảm thấy phụ tử Cao thị hẳn là có thể đoán được con đường chủ lực của quân ta phải đi, dù sao có đại soái ở đây. Miễn trọng, ngươi ngược lại sẽ nói. Hùng bản nheo mắt cười. Uy danh của đại soái nổi bật, các bộ Tây Nam không ai không sợ phục, há có thể so sánh với hoàng thượng. Nghe nói đại soái đến rồi, cha con Cao Chí Thăng, Cao Thăng Thái, làm sao dám không phòng bị. Nụ cười trên mặt Hùng bản càng thêm tươi sáng, lời hoàng thượng nói chỉ là nói dễ nghe, nhưng thái độ trong lời nói của hắn mới là mấu chốt nhất. Giữa Hùng bản và hoàng thượng không có gì hiếu chiến, địa vị, tuổi tác đều có chênh lệch, mà hoàng thượng lại là một người biết chừng mực. Trước đó hai người đã từng giao lưu, ấn tượng lẫn nhau đều không kém, hiện nay phối hợp lẫn nhau, càng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Một con đường bằng đã đi qua, đi lên một bậc thang dốc đứng, Hùng bản chống gậy, vừa đi vừa nói, binh giả, quỷ đạo cũng vậy. Nhưng quan trọng hơn là thực lực. Đoán đúng cũng tốt, đoán sai cũng tốt, hôm nay quan quân ba đường cùng phát, mặc kệ đường nào, đều phải đại lý quốc toàn bộ tinh thần ứng phó. Bên phía Kiểm Châu có một bộ binh mã. Mặc dù là thiên sư, nhưng thực lực cũng không tính yếu, là cường binh mấy năm nay dưới trướng hoàng thượng, lấy man quân các bộ rèn luyện ra được. Binh mã Quảng Tây còn điều Lý Tín đi thân lĩnh. Hắn tuy chỉ dẫn theo một thần cơ doanh xuôi nam, nhưng Lý Tín ở Quảng Tây nhiều năm, uy vọng tố chất, do hắn chỉ huy đại quân, là dễ dàng sai khiến. Còn về Hùng Bổn, Triệu Long đích thân dẫn chủ lực, thì là từ thành đô phủ Nam Hạ, dọc theo sông Câu Giang, đi qua Phú Thuận Giám vì mối mà hưng, qua Nhung Châu Nam Hạ cửa đá, đi trên con đường năm thước do người Tần mở ra, chỉ cần lấy được cửa đá quan, cửa lớn thông hướng đại lý liền bởi vậy mà mở ra. Con đường thạch môn quan, con đường Tần thì tu năm thước chỉ còn lại đường cái, sau đó hắn tấn trùng tu, tên là chủ đạo. Trên vách núi bên đường có quan tài treo, truyền thuyết là nơi người phủ về an táng. Sau khi đường chinh phạt năm chiếu, lại đem con đường cũ đã tổn hại trùng tu một lần, đến năm gần đây, bởi vì mậu dịch phồn thịnh, không chỉ có đại tống bên này sửa đường, đại lý cùng các con đường dọc theo các con đường, hầu như đều sẽ trùng tu lại đường đi. Chỉ là những con đường này đều là vốn lượn quanh co trong dãy núi, tu được tốt nhất cũng bất quá là để cho người ta đi lại, ngựa có thể đi, xe không thể qua. Tấn công đại lý khó khăn, cũng chỉ ở trên những đường nguy hiểm này, mà không phải quân đội đại lý quốc phản kích. Triệu Long đã chuẩn bị sẵn sàng tác chiến, chỉ là đang chờ Hùng bản, hoàng thượng đến. Từ khi Nhung Châu bắt đầu, Nam Hạ Thạch Môn quan chỉ có thể dung nạp hai người sóng vai, Thạch Môn quan càng hiểm trở. Trước cửa quan trăm bước, chính là một đường lên bậc thang, tường quan mặc dù không cao, nhưng dọc theo con đường này, binh sĩ mặc giáp vọt tới dưới tường, trên cơ bản đều mệt mỏi gần chết, càng không cần phải nói thang mây các loại khí giới công thành tất cả đều không thể sử dụng. Mà muốn dùng chiến thuật kiến phụ công thành, chỉ cần nhìn một chút con đường rộng 5-6 thước trước quan, liền biết sẽ khó khăn cỡ nào, mặc kệ trên tay có bao nhiêu binh mã, có thể cùng một thời gian ra trận trèo thành, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 5 binh sĩ. Binh sĩ còn lại, chỉ có thể dùng cung nỏ bắn lên đầu tường, mà bắn như vậy cũng bởi vì đường núi vốn lượn cùng gập ghềnh, chỉ có thể chứa hơn 100 người thi triển. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần quân coi giữ trong thành trại có đủ lòng tin, cùng với vật tư đầy đủ, hoàn toàn không cần lo lắng có người có thể công phá. Trước đó sau khi Triệu Long tận mắt nhìn qua địa hình trước cửa đá, cũng thôi diễn một chút, nếu để cho mình đến thủ, trên cơ bản là lương thực có thể ăn bao lâu, nơi này có thể thủ bao lâu, trên núi có nước suối, về phần vật tư thủ thành, trong núi này, tảng đá cho tới bây giờ đều không thiếu đương nhiên, đây là tình huống không cần thần cơ doanh ra trận. Có lẽ đây là cửa ải khó khăn đầu tiên của Nhập Điền, nhưng bây giờ trong tay Triệu Long có đầy đủ thủ đoạn để ứng phó với loại hiểm quan vạn phu khó khăn này. Một khi đột phá Thạch Môn quan, chiến tranh đánh chiếm đại lý mới đến chính đề, bất luận là vì công lao hay là vì chiến sự sau này thuận lợi, Triệu Long đều cần phải dùng cái giá nhỏ nhất để chiếm được tòa hiểm quan này. Hùng Bổn, hoàng thượng tuy chậm rãi đi, nhưng cũng không lâu lắm, liền đi tới một chỗ dốc thoải của Triệu Long thiết trí doanh địa tạm thời. Trên núi con đường gian nguy, nhưng lại suối nước trong vắt, càng có thác nước từ vách núi chảy xuống, ở chỗ vách đá nhô lên, ngã mấy lần, cuối cùng rơi xuống trong đầm nước ven đường. Đầm nước nho nhỏ chỉ có phạm vi một trượng, nước suối tụ lại trong suốt thấy đáy, mấy con chiến mã đang ở bên hồ uống nước, binh sĩ dắt ngựa vốn lười biếng ngồi ở bên cạnh, thấy đám Hùng Bản, hoàng thượng đi đến, vội vàng nhảy lên hành lễ. Triệu Long hỏi thăm vội vàng chạy đến, Hùng Bản muốn không có lãng phí thời gian hàn huyên, trực tiếp hỏi, bản soái nhìn phi thuyền của ngươi đều không có để lên, tình huống quan trung đã dò xét rõ chưa? Phong Đại Sơn không thích hợp với phi thuyền, mặt tướng liền phái người leo lên vách núi đá đi dò xét. Triệu Long nói, đưa tay chỉ lên một bên trên núi. Hoàng thượng cầm lấy kính viễn vọng, theo tay Triệu Long trông qua, nhất thời phát hiện mấy bóng người mặc áo đỏ trên vách núi đá. Tên trộm không có phòng bị trên đỉnh núi sao? Hoàng thượng kinh ngạc hỏi. Mấy tên thám báo quá bắt mắt, nếu trên đỉnh núi có kẻ địch, ném xuống mấy tảng đá là có thể làm sạch bọn họ. Không có. Triệu Long lắc đầu, tất cả kẻ trộm đều núp ở phía sau cửa. Trên đất bằng, phi thuyền luôn bay rất cao, chỉ là lần này, trong sơn cốc gió mạnh thổi mạnh, khí cầu không thể bay lên trời. Nhưng vách núi bên đường cao ngất, Triệu Long sớm chọn dũng sĩ giỏi leo trèo trong quân, để hắn leo lên quan sát quan trung. Hơn nữa lúc phái người, dặn đi dặn lại, bảo bọn họ cẩn thận cứ điểm tập nhân thiết lập trên đỉnh núi. Chỉ cần là tướng lĩnh có chút đầu óc, khẳng định sẽ nghĩ cách trước tiên chiếm cứ địa hình có lợi trên đỉnh núi, giám thị quân địch, bao vây bản thân. Nhưng Triệu Long dặn dò bừa phí, trên đỉnh núi căn bản không có địch nhân. Triệu Long cũng không kinh ngạc, năm đó y theo Vương Trung Chính xuôi Nam bình loạn, cũng gặp phải đối thủ như vậy. Binh sĩ có dũng khí, dám liều dám giết, nhưng thủ lĩnh quân đội lại quá vô năng. Cho dù có thể sử dụng chút chiến thuật, cũng là cực kỳ buồn cười. Địch nhân như vậy, cho dù không dùng hỏa khí, chỉ là tập kích ban đêm, mặt tướng cũng có thể phá địch như thường. Triệu Long tự phụ nói, y có đầy đủ lòng tin với điều này. Hùng Bản lắc đầu, ngươi có thể nói như vậy, Triệu Tử Tiệm đều dựa vào kinh nghiệm ở Quan Tây, dùng mạng người đổi lấy ở Hà Đông. Đám người phần này, làm gì có cơ hội như vậy? Khi quan quân đến trốn vào trong núi, quan quân rời đi rồi trở về, đây mới là chiến pháp bọn họ nên dùng, muốn thủ ở nơi hiểm, bọn họ còn phải học thêm vài năm nữa. Triệu Long Duy vâng vâng, gật đầu đồng ý. Hoàng Thường nuốt ống nhỏm, nói, thạch môn quan thành chật hẹp, xung quanh thậm chí còn không tới trăm bước. Chủ lực của tặc quân hẳn là chú đóng ở phía sau quan.
Đúng vậy. Mặt tướng cũng nghĩ như vậy.
Triệu Long gật đầu. Hoàng Thường nói, một người giữ ải, địa thế vạn người không thể mở, cũng không cần bao nhiêu người đến đóng giữ. Nhưng trong núi có đường nhỏ, nhất thời điều tra không rõ, kẻ trộm quen thuộc địa lý, có thể đi vòng qua phía sau quân ta. Triệu Long lại bổ sung. Hoàng Thường lập tức nói, người của bộ lạc Mã Hồ và bộ lạc Nam Quảng đều tới, bọn họ đều là thành viên của Thạch Môn Viên, ở giữa hẳn là người quen thuộc đường đi trong núi.
Không phải vậy.
Hùng Bản lắc đầu. Thạch Môn Đạo ở Ô Mông bộ lạc đã mấy trăm năm, hai nhà kia quyết không quen thuộc bằng Ô Mông bộ. Thạch Môn Viên bộ lấy ba nhà làm chủ, Tây Bắc Mã Hồ bộ, ở khoảng trường sông Hồ chi nhánh ngựa của sông Kính Giang, Đông Bắc bộ Nam Quảng, ở phụ cận sông Nam Quảng, còn lại một nhà Ô Mông bộ, dân cư nhiều nhất, đất đai rộng nhất, làm chủ của các bộ Thạch Môn, tục truyền thủy tổ Ô Mông từ lúc thuộc Hán đã đến nơi đây định cư, từ đó về sau sinh sôi nảy nở, đến nay gần ngàn năm. Triệu Long ngươi nói làm sao bây giờ?
Hoàng tướng hỏi, hắn tin chắc Triệu Long khẳng định có chủ ý, để xem, mau chóng đánh hạ quan thành, để thủ đoạn của tặc nhân không có chỗ chống để thi triển. Chỉ cần Thạch Môn quan thành vừa vỡ, Thạch Môn Phiên liền khó ngoan cố chống lại quan quân.
Triệu Long tràn ngập lòng tin. Lần này quan quân Nam Trinh đại lý, Ô Mông bộ trong Thạch Môn Phiên bộ không chịu hàng thuận, liền lui về thủ Thạch Môn quan, chờ đợi viện quân đến từ đại lý. Hai năm qua quan quân không ít lần gõ các bộ Tây Nam gì, Quỷ Quốc Thủy Tây La thị bị đánh cho sụp đổ, Nhung Châu, Mậu Châu phản loạn mấy bộ tộc, càng bị tàn sát sạch sẽ, Ô Mông bộ không tin lời Hùng Bản cũng là bình thường. Điện Cố Đường giả diệt ngay tí, cho dù là người phiên chưa từng nghe qua, người thông minh cũng sẽ nghĩ đến quan quân có thể chơi một tay như vậy hay không. Nhưng triều đình muốn trừng trị gian thần đại lý soát quốc, muốn làm đá chặn đường, cũng phải làm tốt chuẩn bị bị nghiền nát. Hùng Bản và Hoàng Thường đều gật đầu. Hoàng Thường cười nói với Hùng Bản, thường từng nghe nói dưới Thạch Môn quan, bên cạnh đường Năm Thước, có mặc bảo mà Đường đại phu Viên Tự Phụng chỉ đi sứ Nam Chiếu để lại, không biết bây giờ còn giữ lại chưa. Là lần ở năm Trinh Nguyên thứ 9. Hùng Bản bác nhớ đến chuyện này, lập tức nghĩ đến Hoàng Thường đang nói cái gì đó. Ma Nhai nằm bên cạnh con đường dưới Thạch Môn quan, Viên Đức Thâm lấy thư pháp danh thế, nếu văn bia được in lại, cầm về kinh thành, không biết sẽ có bao nhiêu người tranh đoạt. Hoàng Thường liên tục gật đầu, mà Hùng Bản lại đột nhiên quát một tiếng, "Triệu Long!" Hùng Bản thình lình kêu lên một tiếng, Triệu Long lập tức ôm quyền con người, "Có mặt tướng." Hùng Bản lạnh mặt, quát hỏi, "Ngươi muốn lao phu đợi đến khi nào?" Tướng binh dưới trướng mặt tướng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ mệnh lệnh của đại soái. "Đánh cho đẹp mắt một chút." Hùng Bản lạnh nhạt phân phó nói, "Trước sau núi nuôi giếng giám 500 dặm Trường Linh và 10 quận 8 họ đều đến rồi, các nước chư hầu gần đó, càng là một người không kéo, càng có bộ tộc Nam Quảng và Mã Hồ cùng thuộc Thạch Môn Thiên, không cho bọn họ nhìn kỹ Hoàng Tống Thiên Uy, cái đuôi này sẽ lại vểnh lên rồi." Vừa rồi Hùng Bản và Hoàng Thường một đường nói đùa, có một nửa là muốn cho động chủ man bộ phía sau xem, hiện quan trước mắt chỉ là ngưỡng nhấc chân có thể đi qua mà thôi. Nhưng nếu Triệu Long không làm tốt, một phen biểu diễn trước đó sẽ trở thành trò cười, hơn nữa còn là man nhân. Mặt tướng hiểu rõ. Theo Triệu Long đi lên tiền tuyến, từng tiếng kèn lệnh vang tận mây xanh, quân thế trên đường núi lập tức sinh động hẳn lên. Từng đội quan quân chờ xuất phát, các binh sĩ kiểm tra trang bị trên người mình, có kết thúc chỉnh tề hay không, có bỏ sót hay không, mà các tướng ta kiểm tra từng người một, đề phòng nghiêm ngặt có người sơ sót. Tiếng kèn vừa dứt, tiếng trống lập tức nối tiếp, trung điệp điệp hồi âm sau khi gõ lên, vang vọng trong sân cốc. Phải tiến công. Hùng Bản và Hoàng Thường vốn quen thuộc tiết tấu công kích của quan quân, cũng đồng thời tán thưởng thủ đoạn của Triệu Long trị quân. Từ báo cho các quân dưới trướng sắp đầu nhập chiến đấu, đến chính thức công kích, chỉ dùng non nửa khắc thời gian động chủ phản bộ phía sau, quỷ chủ nhất thời kinh hãi không hiểu, cứ như vậy liền tiến công. Quan quân khí thế hung hăng, thoạt nhìn quả nhiên là muốn mau chóng đánh hạ quan thành. Có lẽ không cần quá lâu. Hoàng Thường thấp giọng nói, cũng đích xác không để Hoàng Thường chờ quá lâu. Chỉ qua một khắc đồng hồ, một tiếng nổ còn vang dội hơn cả sấm sét, còn chấn động lòng người hơn cả tiếng nổ vang. Sau đó tiếng nổ bất ngờ vang lên, không ngừng vang vọng trong sân cốc, từng đám đá vụn từ trên vách núi đá rơi xuống rào rào, khiến cho nhân mã trên đường phải hoảng sợ mà trốn tránh. Một tảng đá lớn cỡ đầu người lăn xuống, đập trúng một con ngựa, trực tiếp trúng vào trọng kích đầu, khiến ngựa kéo không kịp kêu thảm, liền theo tảng đá rơi xuống vực sâu bên cạnh quan đạo. Lúc này trong lòng Hoàng Thường hơi động, quay đầu nhìn lại, tất cả quỷ chủ, động chủ đều kinh hãi mặt mày tái nhợt, cắn ngón tay, một tiếng này cũng không thể nói là ngoài ý muốn, nhưng uy lực một kích này quả nhiên là quá lớn. Hùng Bản không để ý đá rơi, cười ha ha, tên sát tài Triệu Long này cũng quá cố gắng một chút. Má ba, một tiếng kêu kéo dài, theo một gã tiểu giáo vác cờ chạy gấp tới trước mặt Hùng Bản. Phía trước đã là ngàn quân cùng hô, trong lúc nhất thời tiếng bẩm báo của tiểu giáo hoàn toàn bị che khuất, cách vài dặm cũng có thể phân biệt được hưng phấn trong tiếng hô. Không phải đánh hạ Thạch Môn quan, lại sẽ là nguyên nhân gì? Lúc này mới qua một lúc, Triệu Long vừa mới lĩnh mệnh đi tiền tuyến, đảo mắt liền đem Thạch Môn quan lấy xuống. Thạch Môn quan hiểm yếu bao nhiêu, thành viên các bộ đều là trông thấy qua, nhưng thành lũy kiên cố như thế, vậy mà trong nháy mắt liền bị quan quân bắt được. Nghĩ như vậy, các bộ nơi này có người nào có thể bảo vệ được hang ổ của mình? Tâm tư của mỗi người đều thiên biến bất chuyển. Triệu Long vừa mới nhận lệnh tiến lên, việc này lại vòng trở về. Triệu Long có vài phần hối hận, trước đó ông ta đối với vụ nổ thuốc nổ vẫn không có quá nhiều lòng tin, nếu không hoàn toàn có thể sớm bắt đầu giải quyết. Vừa mới đi tới gần, liền nghe được tiếng quát hỏi của Hùng Bản, Thạch Môn quan đã lấy được chưa? Triệu Long trọng ô quyền, bẩm đại soái, Thạch Môn quan đã bị quan quân bắt lại. Tàn cầu Ô Mông bộ chạy trốn, mặt tướng đã an bài nhân thủ truy kích, không cho bọn chúng cơ hội thở dốc.
Được, được, được.
Hùng Bản lên tiếng kết giao, tiếng sau cao hơn tiếng trước,
từ xưa công thành nổ trại, không có người nào nhanh như vậy, Triệu Tử Tiệm ngươi lần này chính là đệ nhất khoái phá lệ. Triệu Long ngược lại không vui mừng nhiều lắm, thở dài, không phải công lao của mặt tướng, mà là uy của hòa dược.
A, thật sao?
Hùng Bản cười một tiếng, quay đầu nói với Hoàng Thượng, chúng ta đi lên xem một chút đi. Đoàn người lập tức đi lên 10 bậc, vòng qua hai khúc cua, quan thành thạch môn quan liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng đã không ai có thể nhận ra. Bức tường vỡ vụn vẫn còn lượn lờ khói, địch lâu trên tường thành thì không thấy tung tích. Cả tòa thạch môn quan, nửa đoạn trước đều thành phế tích, mà Man Quân Ô Mông bộ thủ ở trong thành, đã chết một nửa ở trong đống gạch vụn. Con đường trước cửa thành, chỉ còn lại một nửa chỗ dựa vững chắc, một nửa khác theo đá vụn cùng nhau đổ sụp xuống. Con đường còn sót lại chỉ cho một người đi lại, nếu không phải thuốc nổ khiến trong thành tử thương, muốn bắt được cửa đá quan, còn phải phí một phen công phu. Một đám man nhân trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn về phía Triệu Long tràn đầy sợ hãi. Phản ứng của quỷ chủ hai bộ Mã Hồ, Nam Quảng kịch liệt nhất, tất cả đều quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Hung Bản nhìn tang tích, cũng không còn trầm ổn như trước, ngây ngốc nói, uy lực của thuốc nổ đến thế nào? Hoàng Thương biết một chút, thuốc nổ Triệu Long dùng để nổ nát cửa quan không hoàn toàn là thuốc nổ đen trộn lẫn với lưu tiêu, còn có những thứ khác, vận chuyển tới đây cũng tốn một chút công phu, vốn chỉ chuẩn bị nổ cửa thành, lại không nghĩ rằng ngay cả tường thành cũng không còn. Một đám binh sĩ tìm kiếm thi thể quân địch trong gạch ngói vụn, ba tướng soái dẫn theo phụ tá đi trên di tích quan thành, chờ hồi âm của đại quân chạy trốn. Mặt trời dần ngả về tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời phía tây, cũng nhuộm đỏ dãy núi xa gần. Có lẽ có thể về kinh ăn Tết. Hung Bồn đứng trên tường thành phía nam quan thành, thở dài, có hỏa dược làm trợ lực, trận chiến tranh này chỉ sợ kết thúc rất nhanh. Có lẽ thật sự có thể như đại soái sở liệu. Lớn tuổi rồi, cũng không muốn động. Hung Bản cảm khái, mấy năm trước lão phu phụng chỉ ra khỏi lúc tây, nghe được có người hát, năm nào cũng có sát liễu, Ly Lăng bị thương chia tay, lão phu còn cười không nổi. Mà nay, ngược lại là muốn nghe một chút người hát khúc này. Là bài Ướt Tần Nga của Lý Thái Bạch. Triệu Long đột nhiên hỏi. Hoàng Thương kinh ngạc, không ngờ Triệu Tử Tiệm ngươi còn hiểu một chút thi từ. Chỉ là biết một chút. Một phụ tá đi theo sau con gấu đột nhiên nghểnh cổ hát vang, âm thanh thương thương, giai điệu ngân nga, tiếng tiêu dài rằng rặc, Tần Nga mộng đoạn Tần Lâu Nguyệt. Tần Lâu Nguyệt, niên niên sắc liễu, Ly Lăng thương biệt. Nhạc du nguyên thượng thanh thu tiết, hàm dương cổ đạo âm trần tuyệt. Âm trần tuyệt, tây phong tàn chiếu, hán gia lăng mộ triện. Triệu Long nhíu mày, ông không thích từ khúc như vậy, khiến lòng người thêm vài phần bi thương. Trên chiến trường, hẳn là thiên hạ có giai điệu càng hùng tráng uy vũ hơn. Cũng vào lúc này, một giai điệu giống như vậy lại càng kích thích Ước Tần Nga, từ trong binh sĩ phía trước truyền đến. Tây phong liệt, trường không nhạn tên Sương Thần Nguyệt. Sương Thần Nguyệt, tiếng võ ngựa vỡ nát, tiếng còi vang lên. Hùng quan đường dài như sắt, ngày nay cất bước từ đầu đến chân. Việt từ đầu, thương sơn như biển, tàn dương như máu. Chương 181. Muốn tìm giai một quy thánh chúng. Chương 181. Muốn tìm giai một quy thánh chúng. Một khúc hát vang của đại hán quan tây, cứng cáp mạnh mẽ, nhưng mà không thấy biển chuyển, càng thiếu nhịp điệu, nhưng Hùng Bản lại lặng lặng nghe xong. Chậm rãi nhấm nháp tám chữ, thương sơn như biển, tà dương như máu, nhìn thiên lý điệp thúy trước mắt, như máu tà dương, cho đến khi trời chiều vào núi, dáng đỏ đầy trời dần dần nhạt đi, Hùng Bản mới quay đầu, gọi tên binh sĩ sướng khúc kia hỏi, đây là ai sáng tác? Hồi đại soái, tiểu nhân không biết, nhưng trước kia từng nghe người ta hát, cảm thấy dễ nghe, cho nên học được. Ca từ này, ở trong Tây quân truyền sướng đã rất nhiều năm. Đại soái, Hoàng Thương ở bên chen vào nói, Hoàng Thương ngược lại biết lai lịch của khúc từ này. Hùng Bản xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn Hoàng Thường, "Ồ, Miễn Trọng quả nhiên Nguyên Bác, không phải Hoàng Thường Nguyên Bác, mà là nhiều người biết." Hoàng Thường quay lại chỉ tay về phía một đám tướng tá trung thành phía sau, đại soái hỏi hắn đã biết. Hùng Bản vừa nhìn người nọ, càng kinh ngạc, "Chu Toàn, ngươi biết?" Chu Toàn hành lễ, hồi bẩm đại soái, "Tiểu nhân hoàn toàn biết." Một khuôn mặt to đùng của dâu quai nón, trong một đám trưởng quân sự thô lỗ gần như không có gì khác biệt, thậm chí rất khó phân biệt ra được, nhưng móc sắt trên tay phải, khiến cho Hùng Bản biết con người Chu Toàn này. Vốn là một gã lính tốt trong quân Tây, sau đó vì bị thương rời khỏi quân, gia nhập làm môn hạ của Hàn Cương. Sau đó được Hàn Cương đề bạt đi chế tạo và chế tạo phi thuyền thí nghiệm, tiếp theo nhờ công thủ quan, khiến cho bao nhiêu đồng bạn cũ hâm mộ. Chu Toàn ở trong quân khí giám nhiều năm, công lao khổ lao cũng không thiếu, đợi sau khi Thần Cơ Doanh thành lập, liền được điều đến Thần Cơ Doanh làm chỉ huy sứ. Bình thường chỉ huy sứ cấm quân nhiều nhất là 3 ban mượn sai, võ quan cấp tạp chưa nhập lưu phẩm, cái này còn là chỉ huy sứ mã quân trong cấm quân kinh doanh thượng vị. Mà chỉ huy sứ Thần Cơ Doanh, mỗi một cái đều là sứ thần 3 ban có phẩm cấp, chỉ huy sứ trong Thiên Vũ quân đều chưa chắc có phẩm giai. Mà Chu Toàn mang theo chỉ huy Thần Cơ Doanh này, cũng không phụ địa vị đặc thù mà triều đình dành cho hắn. Chỉ trong một khắc đồng hồ, liền nổ tung thạch môn quan hiểm yếu dưới đất, xuôi nam đệ nhất công, Chu Toàn và chỉ huy này của hắn là đã định rồi. Hùng Bản nhíu mày, lại không truy hỏi Chu Toàn, mà quay đầu hỏi Triệu Long, "Triệu Long, ngươi có biết hay không?" Triệu Long ứng đáp, mặt tướng biết. Gấu vốn đã bị đánh mặt, nói với Hoàng Thường, "Có liên quan đến Hàn tướng công sao?" Hoàng Thường mỉm cười, "Đại soái thật sự là thần cơ diệu toán." "Nào có thần cơ diệu toán gì chứ?" Hùng Bản lắc đầu. Lúc Triệu Long và Hàn Cương tương giao với nhau, Hoàng Thường là phụ tá của Hàn Cương, mà Chu Toàn lại xuất thân từ gia đình của Hàn Cương, ba người đều biết lai lịch của bài Ước Tần Nga, vậy còn cần phải hao tâm tốn sức đi đoán lai lịch gì nữa? Chu Toàn, Hùng Bản lại hỏi Chu Toàn, bài từ này là do Hàn tướng công viết sao? Chu Toàn lắc đầu, bẩm đại soái, bài thơ này không phải do tướng công sáng tác. Lúc trước Vương Xu Mật vừa mới lấy được Hy Châu địch đạo, phụng chỉ hồi kinh, Hàn tướng công chủ trì công sự của Hy Hà Lộ, các châu các huyện đều đi khắp nơi. Tướng công làm việc, đó là nhanh thật sự, mỗi ngày nhiều nhất một canh giờ, rảnh rỗi không có việc gì, liền thích du sơn ngoạn thủy. Tiểu nhân đi theo tướng công, ở trên một chỗ vách núi Lâm Ý phát hiện bài từ này. Bởi vì là dùng mực viết, chữ viết đã phân biệt không rõ. tướng công thật vất vả mới phân biệt ra được, chỉ là lạc khoản không có, không biết là ai viết. Hùng bàn ngây người nửa ngày, đột nhiên ha ha nở nụ cười, lại là ven đường nhìn tới. Chu Toàn có chút ngây ngốc, a, đúng vậy. Miễn Trọng, ngươi tin không? Hùng bàn cười lớn hỏi Hoàng Thường. Tướng công nói như vậy, Hoàng Thường sao không tin? Hùng bàn liên tục lắc đầu, ý đạo của Hàn Cương ngã xuống miếu đổ nát bên đường được Dược Vương cứu. Mà lúc trước trong Tây Thái Nhất cũng có một bài thơ nhỏ, bởi vì một khúc nhạc nói ra đều ly biệt người, được khen là thu tư chi tổ, nhưng bởi vì tác giả không rõ mà truyền đi xôn xao. Hàn Cương cũng từng được truyền làm tác giả, sau đó lại có đồn đại nói đây là Hàn Cương ở ven đường xem ra, tiện tay viết lên tường của Tây Thái Nhất cung. Không nói đến việc Hàn Cương rốt cuộc có thể viết ra hay không, nhưng nhìn ở ven đường này, thật sự là có thể khoanh tay mà viết. Chu Toàn, tướng công nhà ngươi còn nói gì nữa? Tướng công tìm thợ đến khắc chữ, còn nói tác phẩm xuất sắc như thế, há có thể không truyền cho đời sau? Hùng bản lại hỏi Hoàng Thường, Miễn Trọng, ngươi thấy thế nào? Bài thơ này của Ước Tần Nga dùng từ không phải giọng người thời nay. Bài từ này, văn thải khó mà nói, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Dùng từ là hoàn toàn không hợp thể lệ đương kim. Hoàng Thường tuy từng đoán có phải là Hàn Cương sáng tác hay không, nhưng sau khi thông quan toàn thiên, liền phủ định. Hàn Cương không thích văn tử, Hoàng Thường làm phụ tá nhiều năm, sao có thể không biết? Hơn nữa tài văn chương bản thân Hàn Cương không đủ, cũng là sự thật. Cho dù nhất thời ngẫu nhiên có được, cũng sẽ không có câu không hợp giọng điệu người thời nay. Hùng bảng nghi hoặc, Thương Sơn như biển, Tả Dương như máu. Đại Mạc cô yên thẳng, Trường Hà lạc nhật viên, đây là khí tượng người đường. Sắc thực không phải nhân thủ bút. Triệu Long nhìn bộ dạng cao mày khổ tư của Hùng bảng, khó có thể lý giải lắc đầu. Đối với bậc quân hán như y mà nói, bài từ này chỉ có đơn thuần tán thưởng. Ngoại trừ 18 sở ra, vẫn là từ như vậy, hát làm cho người ta sảng khoái. Một bài Ước Tầng A, chẳng qua chỉ là khúc nhạc đệm nho nhỏ sau chiến tranh. Có lẽ trong văn nhân bút mực sau này, một phen đối thoại lúc này còn đáng ghi chép hơn so với vừa mới cướp được quan thành, nhưng đối với đương sự mà nói, không có gì quan trọng hơn kết quả chiến đấu. Sau khi sắc trời hoàn toàn tối đen không lâu, nhân mã bị phái đuổi theo đánh bại địch đã trở về. Sau khi quan quân chiếm được Thạch Môn Quan, man binh Ô Nông Bộ còn sót lại chạy trốn về phía sau, Triệu Long liền phái phiên binh đến từ Hy Hà Lộ đuổi theo. Mặc dù man binh Ô Nông Bộ đều quen thuộc đường đi, càng giỏi về buôn hành trong núi, nhưng phiên binh đi lại trong núi thậm chí còn có thể cưỡi ngựa, cũng sẽ không kém đến đâu. Chạy trốn trên con đường năm thước, đám man binh lại chen chúc giẫm đạp lẫn nhau. Tuyệt đại đa số người thậm chí còn chưa thể phát huy ra sở trường của bọn họ khi chạy vội trên vùng núi, đã bị người phía sau đẩy ngã dẫm đạp, hoặc là bị một thanh cương đao chém đứt cổ. Phiên binh trở về, đưa ra chiến quả trạm thủ thiên cấp. Cuối cùng công tác quét dọn chiến trường, liền giao cho đám man binh một mực làm quần chúng đi xử lý. Mười dặm đường máu phía sau Thạch Môn Quan, đây chính là kết cục cuối cùng của đại quân Ô Mông Bộ. Mấy ngày sau, quan quân nghỉ ngơi và hồi phục một chút liền tiếp tục tiến quân về phía nam, mà nhiệm vụ quét sạch tàn quân, toàn bộ đều giao cho man quân, trong đó Nam Quảng Bộ và Mã Hồ Bộ ra sức nhất Ô Mông Bộ lạc là một bộ tộc lớn, khoát trên bội đao ở lại lan can. Không thích trồng trọt, chăn nuôi, người này tinh hãn, thiện chiến đấu, từ Mã Hồ Nam Quảng chư tộc đều sợ. Trên Ô Mông Sơn một mảng cỏ dại là trung tâm bộ tộc này, sau đó một đám phân nhánh, phân bố ở trong phạm vi mấy trăm dặm khu vực. Bộ lạc Nam Quảng và Mã Hồ cùng là bộ lạc Thạch Môn Viên, con đường quen thuộc nhất, ân oán cũng nhiều nhất, bọn họ dẫn quan quân và các bộ lạc từ bên ngoài đến, vạch trần tất cả gốc gác của bộ lạc Ô Mông. Bộ lạc Ô Mông ở cửa đã mất hết chủ lực, chút binh lực còn sót lại này, căn bản không có năng lực chống cự, mà có quan quân ở sau lưng chống đỡ. Sau khi một đám man bộ lạc có sức mạnh, sĩ khí càng tăng vọt, nguyên bản chiến sĩ Ô Mông Bộ nhất thời thấp hơn hai bộ Nam Quảng, Mã Hồ ba phần, hiện tại vênh váo tự đắc, 5-6 phần thực lực, đều có thể phát huy ra 12 phần trình độ. Chiến tranh lãnh binh chính là như thế, sĩ khí cao thấp ở trên trình độ thật lớn quyết định thắng bại của chiến tranh. Sau thảm bại của Ô Mông Bộ, lòng người hoảng sợ, tộc trưởng, trưởng lão, một đám lãnh tụ có thể tụ lại lòng người đều chết trận, sĩ khí cũng tiếc không còn một mảnh, chết thì chết, hàng thì hàng, chạy thì chạy, ngay cả chống cự giống như vậy cũng không có. Sau cuộc chiến Thạch Môn Quan 10 ngày, Ô Mông Bộ đại bộ tộc hùng cứ phía nam đất thuộc này đã thành lịch sử, con cái, tiền hàng cùng thổ địa đều bị chia cắt không còn một mảnh. Khi chiến sự của Thạch Môn phiên bộ được định, viện quân mà đại lý quốc hứa hẹn vẫn chưa đến, mà việc chia của phe Hoàng Tống cũng đã kết thúc. Hai bộ Nam Quảng, Mã Hồ chiếm được đất đai bọn họ mơ ước đã lâu, còn lại Tây Nam Di chiếm được nhân khẩu Ô Mông Bộ, về phần tài sản, toàn bộ quy về quan quân Ô Mông Bộ lạc chiếm giữ yếu đạo của nước Điền, nhìn thì không đáng chú ý, kỳ thật vốn liếng phong phú, trang bị vũ khí cho tộc nhân cũng tốt hơn xa so với các bộ lạc xung quanh, đây cũng là nguyên nhân Ô Mông Bộ có thể trở thành bộ lạc đứng đầu Thạch Môn phiên bộ, từ tài sản của Ô Mông Bộ được chia hoa hồng, quan quân tham chiến không có. Mấy người không hài lòng với thu hoạch lần này, dùng cái giá cực nhỏ liên đổi lấy thu hoạch thật lớn, trong ngực cất tiền hàng nửa năm bổng lộc, mỗi ngày ăn thịt bò ngựa tươi mới, trên mặt mấy ngàn quan quân cái nào không tràn ngập vui sướng cùng tham lam. Lần này mỗi người đều nghĩ đến đại lý tốt hơn, mang theo men rượu đi qua từng đống lửa trại trong doanh trại, từ trên người những man nhân đứng dậy hành lễ kia, Triệu Long cũng nhìn thấy vui sướng và tham lam tương tự. Triệu Long giấu khinh thường và cười lạnh ở đáy lòng, trận chiến đầu tiên này là để cho những man di này chiếm được tiện nghi, nhưng lần sau liền không có nhiều tiện nghi như vậy có thể cho bọn họ nhặt, còn muốn chỗ tốt chính là phải lấy mạng đuổi. Triệu Long nhìn bầu trời phía nam tối đen, tỷ lệ đại lý quốc trước phải dùng những man nhân kia thử nước. Tin chiến thắng đến từ Tây Nam, ở 10 ngày sau đã đến kinh sư. Mấy ngàn gần vạn trạm thủ, cũng không thể khiến dân chúng kinh sư động dung. Trong kinh thành, đối với thắng lợi như vậy, đã cảm thấy chết lặng. Hiện giờ dân chúng kinh thành nghị luận nhiều nhất vẫn là một ngày trước, trong một trận bóng đá đá vào 5 trận cầu. Chủ đề còn lại thì bị nhi tử của Ngự Mã Phủ Quang nuôi dưỡng trong cùng, ở trên đường đua 1500 bước tam chiến tam thắng chiếm cứ. Hơn nữa, sau khi đường sắt kinh kha khai thông, giá cả thương mại từ phía Nam giảm hơn một thành, bao gồm vải bông sản xuất ở Giang Nam, điều này làm cho dân chúng kinh sư hưng phấn không thôi, nhưng giá lương thực không thay đổi, cho nên còn không bằng đá cầu và đua ngựa làm cho người ta chấn động. Về phần trên triều đình, đương nhiên là đình đề cử càng ngày càng gần chiếm cứ tất cả không gian đề tài. Cho dù quan quân thông qua một trận chiến này, nhất cử đánh tới biên giới đại lý, cũng bất quá là bình bình đạm đạm mấy tiếng khen ngợi, không có cáo tế thái miếu, cũng không có quần thần chúc mừng, ngược lại phải đi kiểm tra thủ cấp, kiểm tra công tích thật giả của quan viên, sớm bị phải đi ra ngoài. Chương 182. Muốn tầm giai một quy thành chúng. Chương 182. Muốn tầm giai một quy thành chúng. 2. So sánh ra, Hàn Cương coi trọng nhất là thắng lợi lần này. Không phải vì những thủ cấp kia, mà là vì vũ khí hỏa dược thành công sử dụng. Cho dù đây không phải là hỏa pháo, hỏa thương, mà chỉ là thuốc nổ, nhưng tốt xấu gì cũng là một loại vũ khí nóng. Mấy năm nay cục hỏa dược quân khí dám phát nổ, thương vong không phải số ít, tiền trợ cấp hàng năm của triều đình đều vượt qua ngàn quan, còn có 7-8 suất của quan lưu ngoại dùng để thí nghiệm ẩn mộ thất bại mà chết. Nhưng tương ứng, uy lực của thuốc nổ đen và tính an toàn đề cao trên phạm vi lớn, sản lượng cũng tăng lên một cấp bậc, đồng thời, dựa vào sự xuất hiện của các loại thuốc hóa học như lưu huỳnh chua, tiêu thi, hỏa dược tiểu mới cũng được phát minh trong một lần thí nghiệm bất hạnh. Cho dù cho đến bây giờ, cục hỏa dược bên kia cũng không thể biết rõ ràng thành phần cụ thể của loại thuốc nổ này, nhưng uy lực đích xác mạnh hơn không ít so với thuốc nổ đen dùng làm pháo bắn. Chỉ là hiện tại trình độ tinh chế thuốc nổ đen cũng không tính kém, trên quy mô lớn chế tạo, thuốc nổ kiểu mới cũng kém xa thuốc nổ, cuối cùng thuốc nổ vẫn là thuốc nổ đen, mà thuốc nổ kiểu mới cũng chỉ có thể làm thuốc nổ. Lần này đánh hạ Thạch Môn Quan, công lao hơn phân nửa là nhờ hỏa khí cục. Nhưng quan trọng hơn là từ nay về sau, trang bị, công sự, huấn luyện, chiến thuật, thậm chí là cả công sự, tất cả đều phải dùng tốc độ nhanh hơn để đổi mới, để thích ứng với chiến tranh mới nhất. Chỉ cần hiểu biết nhiều hơn về người Liêu là biết, thuốc nổ, hỏa khí cũng không phải độc quyền của Đại Tống. Hôm nay thần cơ doanh có thể dùng trên người bộ tộc Thạch Môn Thiên, nói rõ người Liêu cũng có thể dùng trên cửa thành của thành Hà Bắc. Người Liêu thiết lập cục hỏa dược ở phủ Lâm Hoàng, hàng năm tử thương không dưới cục hỏa dược của bên ta, cho dù bọn họ thiếu người giỏi tay nghề, nhưng chết nhiều người như vậy, ít nhất biết sử dụng hỏa dược như thế nào. Mặc dù Hàn Cương trước đó khen Vương Cư Khanh một trận, nhưng cuối cùng cũng không quên nhắc nhở một chút, hiện tại cũng không phải lúc tự mãn. Tướng công yên tâm, hạ quan hiểu rõ. Cho nổ nát tường thành như thành Đông Kinh, chỉ cần đào một đường hầm dưới tường thành, nhét một quan tài hỏa dược vào là đủ rồi. Hàn Cương cường điệu với Vương Cư Khanh, quân khí giám nhất định phải tiến hành thí nghiệm sớm. Lúc thủ thành, phòng bị quân địch sử dụng hỏa dược nổ nát tường thành như thế nào, phải thông qua thí nghiệm tìm ra biện pháp khắc chế. Đây là kết luận sau khi trải qua nhiều lần thí nghiệm, hắc hỏa dược bình thường, chỉ cần số lượng đủ, lại đặt ở trong không gian bị kín, uy lực bộc phát ra, cũng là làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Một thế giới khác mấy trăm năm sau xây dựng thành, tường thành Nam Kinh đại biểu tường thành cổ đại tiêu chuẩn cao nhất, vẫn không thể ngăn cản được uy lực của thuốc nổ. Nhưng điều này đòi hỏi sự phối hợp của thần cơ doanh. Sở dĩ thần cơ doanh thành lập chính là để thí nghiệm vũ khí mới và chiến pháp. Từ đó biên tu sách lược, phổ biến rộng rãi cho toàn quân, thần cơ doanh chỉ còn hai chỉ huy ở lại kinh thành, muốn bảo vệ tốt các công xưởng là rất khó khăn. Cái này không cần lo lắng. Trước tiến hành thôi diễn xa bàn, sau đó tiến hành thí nghiệm quy mô nhỏ. Chờ mấy chỉ huy đi phía nam trở về, cuối cùng lại tiến hành diễn tập toàn quân. Trước khi Vương Cư Khanh đến chính sự đường, đã dự tính trước Hàn Cương sẽ đưa ra vấn đề gì, nghe được lời Hàn Cương nói, hắn nhìn thoáng qua Triệu Tử Số bên cạnh, nói, cải kiến trại bảo, pháo đài, còn cần tương tác giám tương trợ. Trông thấy ánh mắt Hàn Cương đảo qua, Triệu Tử Tử không đợi Hàn Cương nói ra khỏi miệng, liền lập tức bảo đảm, tướng công yên tâm, toàn lực phối hợp với hội giám sát. Hàn Cương hài lòng gật đầu, cứ như vậy, công việc của quân khí giám và tương tác giám lại nhiều thêm một hạng, mong rằng hai vị không nên ngại phiền phức. Không dám. Triệu Tử Số cúi đầu. Sớm quen rồi. Vương Cư Khanh thì vừa cười vừa nói. Trước kia, hai nha môn quân khí giám và tương tác giám, một nha môn chỉ cần sản xuất vũ khí mà thiên tử coi trọng, một cái khác là chế tạo những vật phẩm cần thiết trong triều đình và trong cung, thuận tiện sửa chữa phòng ốc, nhưng mấy năm nay, các công trình, quy hoạch và nghiên cứu tương tác giám và quân khí giám tham gia càng ngày càng nhiều, một loạt công tác mới mà trước đây chưa từng có, tất cả đều đổ lên đầu bọn họ. Nhưng quan viên trong hai nha môn tiếng oán than dậy đất là số ít, bởi vì bọn họ biết, cái này ý nghĩa hai nha môn họ quan trọng bắt đầu thẳng tắp lên, nếu là ví dụ tham khảo quá khứ, Hàn Cương rất có khả năng tính thông qua hai nha môn này làm cửa khẩu, bắt đầu tiến trình cải cách của hắn. Tựa như tin ông tự năm đó, thời điểm Vương An Thạch vừa mới biến pháp, đảng cũ chiếm cứ triều đình, tân đảng thật vất vả thiết lập điều lệ ti ba ti bố trí, cũng bị đảng cũ lấy danh nghĩa câu chuyện xưa xưa chưa từng có hủy bỏ. Vì mở ra cục diện, đảng mới liền chọn nha môn đầu rông trên danh nghĩa cùng mà non, dịch pháp có chút liên quan này, một đống chuyện không có tất cả đều đẩy lên tên Ti Nông Tự quản lý, để Ti Nông Tự trở thành cơ cấu thi hành biến pháp cụ thể. Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Tả Hữu năm đó của Vương An Thạch, tất cả đều trước sau từng nhận chức phán Tư Nông Tự. Có ví dụ của Ti Nông Tự trước đó, nhìn thấy Hàn Cương coi trọng quân khí giám và tương tác giám như vậy, từng việc trước đây đều không thuộc về hai nha môn, từng việc một được cộng thêm bảo, mọi người đương nhiên sẽ đoán được suy nghĩ của Hàn Cương. Hàn Cương đối với việc này cũng không bác bỏ tin đồn, mà làm những việc mình cảm thấy nên làm. Từ Hậu Minh, các ngươi thấy thế nào? Hàn Cương hỏi hai vị đồng liêu bên cạnh. Vương Cư Khanh và Triệu Tử mấy người mới nhận lệnh chạy tới chính sự đường, đã nhìn thấy Trương Hàm và Tăng Hiếu Khoan đều ở bên Hàn Cương, ngược lại hôm nay Tô Tụng xin nghỉ, không ở trong nhà thự. Trương Hàm ở bên uống trà, đợi Hàn Cương dặn dò xong mới nói với Vương Cư Khanh và Triệu Tử Số, nên tăng cường cải tạo cửa thành và tường thành của thành trì Bắc Địa, Hà Đông Hà Bắc đều phải phòng bị. Tăng Hiếu Khoan cũng bổ sung, nhất là Thần Vũ quân Hà Đông, cô huyền sơn ngoại, lại từng là Liêu thổ, vạn nhất người Liêu đến công, lại dùng tới thủ đoạn liên quan công thành này, thủ quân nếu ứng đối không phương pháp, tất không có may mắn. Xin hai vị su mật yên tâm. Vương Cư Khanh và Triệu Tử mấy cùng kêu lên. Sau khi cam đoan xong, không thấy Hàn Cương còn có phân phó khác, Vương Cơ Khanh và Triệu Tử Số liền tính táo lui, nhưng Hàn Cương lại mở miệng giữ hai người lại, hai vị trước lưu lại một chút, còn có việc muốn thương lượng. Nếu như chỉ dặn dò quân khí giám và tương tác giám một chút, không cần hai phụ tụ tập đầy đủ. Ngọc Côn, Trương Hàm nói, chuyện võ kinh luôn phải có, ngươi tính làm sao bây giờ? Vương Cơ Khanh, Triệu Tử mấy lập tức tập trung lực chú ý, bọn họ nghe Trương Hàm nói vậy, Hàn Cương muốn làm văn trên võ kinh. Nhưng ngồi bên cạnh là con trai của người viết võ kinh. Nhìn tâm huyết của phụ thân nhà mình bị phủ định, Tăng Khoan có thể nhịn được sao? Hàn Cương đáp lại, nội dung trong võ kinh tổng yếu đã không đổi kịp những năm này vũ khí cùng kỹ thuật biến hóa, cần phải tiến hành tu sửa bổ sung, đây là một chút ý nghĩ của tại hạ. Nếu như thế, tướng công trực tiếp bẩm với thái hậu là được. Võ kinh tổng yếu vốn là năm xưa lỗ công tu, hôm nay nếu có chủ biên khiến suy lai, cũng là một đoạn giai thoại. Tăng Hiếu Khoan lắc đầu cự tuyệt, năm xưa phụ thân ta là chủ biên võ kinh điển truyền thế không phải là có thể làm vì hiếu rộng. Cho dù là thánh nhân sở tu kinh thư, cũng không thể nói hoàn toàn không sai. Phàm nhân chúng ta, nói gì đến tác phẩm truyền thế? Cho dù là bản thảo cương mục, chờ sau khi thành sách, cũng phải cách vài năm sửa chữa, tuyệt không dám làm theo lã bất vì kim huyền vũ thị. Hàn Cương tự thừa nhận bản thảo cương mục khó có thể hoàn mỹ, phải lúc nào cũng tiến hành chỉnh sửa, sắc mặt Tăng Hiếu Khoan hơi tốt hơn một chút, bất quá cũng không đáp ứng. Dù sao cũng là tâm huyết kết tinh của phụ thân đã mất của mình không bảo vệ, ngược lại trực tiếp nói sai trong đó, trong lòng luôn có chút cảm giác không thể xóa nhòa. Trương Hàm đứng bên cạnh ngắt lời, cũng khó trách Ngọc Côn ngươi ở trong cựu vực nói nhiều chuyện liên quan tới hỏa khí như vậy, đây là muốn người Liêu cũng giúp làm thí nghiệm, tiến hành chỉnh sửa. Tác giả cựu vực du ký không biết tên, có liên quan gì đến Hàn Cương đâu? Hàn Cương nói đùa một câu, lại nói, sau nông có một con chó đuổi theo, có thể chạy nhanh hơn một chút. Huống chi, thứ mà tiểu thuyết gia ngôn vốn cũng không đáng tin cậy như vậy. Trương Hàm cười ha ha, nếu người Liêu thật sự coi những văn tự trong cựu vực là thật, vậy thì sẽ rất đẹp mắt. Nội dung trong cựu vực du ký có liên quan đến hỏa khí, cùng với cương yếu phát triển mà Hàn Cương liệt kê cho hỏa khí cục, có sự khác nhau không nhỏ. Cùng là hỏa thương, hỏa pháo, đều tận lực cường điệu uy lực, hơn nữa có rất nhiều chỗ sai. Cái này cũng giống như bí thuật độc môn của người đời học, không thể chân truyền, tất nhiên là không thể có được tam muội trong đó. Hàn Cương nói, gia luật tất tân cũng không đến mức ngu xuẩn như vậy, lấy quốc lực của người Liêu, luôn có thể tìm đúng đường. Tăng Hiếu Khoan nói, nhưng người Liêu lấy sở đoạn của mình như toan tấn công sở trường của ta, đây là tự tìm đường chết. Người Bắc lỗ thắng Trung Quốc, duy chỉ có binh hùng tướng mạnh, Trương Hàm nói, có thể cầm lấy hỏa thương, tiểu nhi cũng có thể giết tráng sĩ. Nông dân kiếm ăn trong đất, dưới tình huống không có ưu thế kỹ thuật, đương nhiên sẽ không là đối thủ của man tộc quanh năm cưỡi ngựa săn bắn. Cùng là cung mã, một người thường xuyên luyện tập, đến mùa đông lại tập huấn nông phu hán ra một lần, huấn luyện như vậy, sao có thể thắng được kỵ thủ khiết đan mỗi ngày đều phải dương cung cài tên. Nhưng dùng hỏa khí thì khác, ưu thế của súng lửa, ở đây không ai không biết, so với cung nỏ còn cần khí lực để lên dây, súng lửa chính là thủ tục dùng đạn phiền toái một chút, khí lực lại tiết kiệm quá nhiều, huấn luyện càng đơn giản hơn rất nhiều. Cho nên thần cơ doanh hiện tại chỉ có đội ngũ luyện tập thôi. Vương Cơ Khanh nói, nếu sử dụng vũ khí lạnh, luyện binh phải luyện đội, phải luyện đao thương, phải luyện cung nỏ, cho dù có đãi ngộ cao nhất trong quân, binh sĩ trong thần cơ doanh cũng không thể chịu được khổ cực một hai thao. Nhưng trang bị vũ khí nóng thì thần cơ doanh lại khác. Mỗi ngày lặp lại chỉ là bắn súng và đội ngũ, có thể tập trung thời gian huấn luyện và tinh lực vào số ít mấy môn, hiệu suất. Nhưng gia luật tất tân cũng không phải đồ ngu, hỏa pháo, hỏa dược mà hắn coi trọng, bù đắp khuyết điểm người Liêu không giỏi công thành. Trương Hàm lại nói, trước khi hỏa pháo, hỏa thương mở rộng toàn quân, cũng có khả năng chính là cục diện các châu huyện, thành trì ở Hà Bắc bị quân Liêu nổ tung. Nói tóm lại, chính là không nên trì hoãn thời gian, dốc hết toàn lực đi làm tốt chuyện này. Tống Liêu tất có một trận chiến, chúng ta hiện tại chuẩn bị càng hoàn thiện, ngày sau thắng càng đơn giản. Chương 183. Muốn tìm giai một quy thành chúng, 1. Chương 183. Muốn tìm giai một quy thành chúng, 3. Tổng cộng võ kinh thành công bất quá 30 năm phải tiến hành sửa chữa, đây là công tác Hàn Cương vì bản thảo cương mục viết sau đó, mà trước đó đã đánh mai phục. Hàn Cương đã tính toán mở rộng bản thảo cương mục thành một bộ bách khoa toàn thư tự nhiên, như vậy nhất định không có khả năng viên mãn. Nhưng năm đó, con trai của Tăng Công Lượng là người chủ biên chính đang ở trong Tây phủ, suy nghĩ cho sự hòa thuận của Hải phủ, Hàn Cương không có ý định để lại khúc mắc trong lòng Tăng Hiếu Khoan. Hiện nay, từ khi Hàn Cương ra khỏi 5 năm quốc gia, thi hành chính sách cụ thể hơn một chút. Trong chính phủ cũng có thể phối hợp chính sách tương ứng. Hai phủ đồng tâm hiệp lực, lấy tăng cường quốc lực làm mục tiêu chung. Mấy năm qua, trong triều đình mặc dù ngẫu nhiên có phong ba, nhưng vẫn lấy cục diện hòa bình yên ổn chiếm đa số. Đều sắp vượt qua giai đoạn nhân tông tiền kỳ, đoạn thời gian thái bình vô sự kia. Cục diện hòa thuận hiện giờ rất đáng quý, Hàn Cương không định tiếp tục đấu tranh chính trị nữa. Hơn nữa hai ngày nữa là đình đề cử, vị trí hai phủ ai ai cũng muốn. Vì nhắc lại ký kết với Trương Hàm, từng có sự ăn ý hiếu thuận, Hàn Cương không khỏi phải phí thêm chút thủ đoạn. Với tác phong làm việc trong quá khứ, hôm nay một phen thương thảo, tin rằng Trương Hàm và Tăng Hiếu Khoan cũng sẽ không hoài nghi thành ý của hắn. Hơn nữa quân khí, tướng làm lưỡng giám, cùng su mật viện tiên ti và lũ, đại sự việc nhỏ đều thoát không khỏi liên quan. Dưới tương tác giám còn có 3000 binh, số lượng binh lính phía dưới quân khí giám càng nhiều. Hàn Cương tuy rằng ở trong lưỡng giám có lực ảnh hưởng tuyệt đối, nhưng phàm là có đại cử, cũng sẽ tiên tri hội Tây phủ. Ngay trước mặt Trương Hàm, Tăng Hiếu Khoan, phân phó Triệu Tử Số, Vương Cư Khanh, đồng dạng là vì tránh cho hai người sinh ra khúc mắc. Hàn Cương nói một phen, mặc dù biểu tình trên mặt hai vị su mật sứ không có quá nhiều biến hóa, nhưng đã có thể cảm giác được bầu không khí so với lúc bọn hắn tiến vào tốt hơn rất nhiều. Giao tình cũng được, tín nhiệm cũng được, quan hệ nhân tế phải dùng tâm đi bảo vệ, nếu sơ suất, rất có thể vào lúc nào đó sẽ xuất hiện biến loạn làm cho người ta không ngờ tới. Trong phố phường, thường có hiền tướng cầm mẫu kim qua đánh hôn quân diệt thần. Nhưng làm tệ phụ một nước, mình trần cầm vũ khí ra trận, kỳ thực đã rất mất mặt. Lần cung biến đó đã qua thật lâu, Hàn Cương mấy năm nay vẫn thường xuyên tỉnh lại, nếu lúc trước hắn có thể câu thông nhiều với Thái Sát, tiết hướng một chút, có lẽ biến loạn có thể trừ khử vô hình. Ngọc Côn, Hùng Bản sáng nay nhận được tin tức gì chưa? Trương Hàm uống một ngụm canh lạnh, hỏi Hàn Cương. Đã nhận được. Binh lực La Thị thoạt nhìn không kém. Hàn Cương gật gật đầu, nói: mấy ngày trước là tin chiến thắng của Thạch Môn Quan, sau đó mấy ngày liền đều là nói quan quân ở trên Ngũ Xích Đạo hát vang tiến mạnh, nhưng sáng hôm nay một phong quân tỉnh, lại là nói Thủy Tây Man với tư cách là tiên phong toàn quân, đã giết tới biên giới Đại Lý, đánh một trận với quân đội Đại Lý quốc, sau đó là đại thắng dễ như trở bàn tay. Hoàng thương ở Quỳ Châu quá mềm tay. Trương Hàm nói. Hàn Cương cười khổ nói: không có cách nào, bọn họ đầu hàng quá nhanh. Quá khứ La Tây Quỷ quốc vẫn phản phục bất định, nhưng từ khi triều đình định ra chiến lược bình định Tây Nam, bắt đầu từ bản gấu, mười mấy năm vẫn để ép Tây Nam gì. Sau khi Hoàng Thường đi Tây Nam, ra tay càng thêm ngoan lệ, thủ đoạn dùng di chế cũng càng ngày càng hoàn thành, cuối cùng trước khi Xu Mật Viện quyết định tiêu diệt La Thị Quỷ quốc, bọn họ đã hàng trước một bước, con tin cũng đã đưa, tộc trưởng cũng tự mình đến kinh thành ý kiến, cũng không tiện ra tay đọc các nữa. Trương Hàm nói: chỉ mong Đại Lý quốc có thể tiêu hao nhiều một chút. Hai vị tể phụ dựa vào chiến công xuất thân, một người so với một người lòng dạ đen tối. Mặc dù chính kiến, phe phái đều có chỗ không hợp, nhưng lập trường đối ngoại vẫn là nhất trí, không phải tộc ta, chết nhiều một chút thì tốt hơn. Tăng Hiếu Khoan nói: Hùng Bản nơi này thập phần thuận lợi, lại có hai trận hội chiến lớn một chút, quá nửa có thể cầm xuống thành Đại Lý. Lý Tín, Lý Hiến bên kia, hy vọng cũng có thể thuận lợi một chút. Nếu cuối năm, một bên chiếm Nhĩ Hải, một bên chiếm Điền Trì, đó là không còn gì tốt hơn. Gần tháng 8, thời tiết dần dần chuyển lạnh, dịch bệnh cũng ít đi. Sau khi quan quân đánh vào cảnh nội Đại Lý, vừa vặn là mùa thu. Không chỉ lương thực không cần lo lắng, ngay cả khí hậu cũng thích hợp hành quân tác chiến nhất. Hai tháng ba nữa, có lẽ chính là lúc hai tên trộm cao thị chém đầu. Hàn Cương nói: chỉ sợ bọn họ quá gấp. Thiên sư Quảng Tây lấy Lý Hiến làm chủ, do Lý Tín dẫn quân. Hai người dẫn theo một đội thần cơ doanh, lại dẫn theo 6 khẩu hỏa pháo kiểu mới, sau khi qua núi Phương Thành liền thuận nước mà xuống. Năm đó hai người đều tham gia chiến dịch Nam Trinh, hiện tại thống lĩnh man binh Quảng Tây khê động, cùng với một bộ cấm quân địa phương, lại có một thần cơ doanh chỉ huy phối hợp, chớ nói kiềm chế Đại Lý quân, trực tiếp đánh hạ thiện xiển phủ của hang ổ cao thị, bên hồ uống nước điển, cũng không phải chuyện gì làm người ta kinh ngạc. Nhưng chuyện chiến tranh này, chưa từng có nói 100% phần thắng. Con thỏ gấp gáp cũng có thể là ưng, huống chi người đâu. Nhiều đường tiến quân có nhiều chỗ tốt của việc tiến quân, nếu như chen chúc trên một con đường, binh lực sẽ bị hạn chế vật lực, nhưng chia làm mấy đường xuất phát, lại sẽ bởi vì khoảng cách trên lệch trên, không cách nào thiết lập một trung tâm chỉ huy để thống nhất toàn quân, nhưng nếu bởi vậy mà để cho các lộ tự hành, cùng tiến cùng nhau, lại có khả năng bởi vì tranh công tiến nhanh lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một hồi thảm bại năm đó thời kỳ đầu chiến dịch phát hạ. Tô Tử Nguyên ở Cù Châu nhiều năm, có hắn chủ trì chuyện lương thực, Ngọc Côn ngươi còn cần lo lắng. Hơn nữa Lý Tín, Lý Hiến đều là đánh trận cũ, vết xe đổ sẽ không rõ ràng. Trương Huệ cười nói: Ngọc Côn ngươi ở trước khi bọn họ xuất phát, hẳn là cũng không ít ân cần dạy bảo mới phải. Thoáng nghị luận một chút chiến sự Tây Nam, Trương Hàm, Tăng Hiếu Khoan liền cáo từ rời đi. Tăng Hiếu Khoan đưa Trương Hàm ra cửa, Hàn Cương đang chuẩn bị xử lý công sự thì Thái Hậu lại phái người tới mời. Hàn Cương nhìn công văn chồng chất trên bàn, day day chán, sau đó liền ứng chiếu vào yết kiến Thái Hậu. Lúc đến nội môn tiểu điện, vừa vặn trông thấy Thẩm Quát từ trong điện đi ra. Nhìn thấy Hàn Cương, Thẩm Quát đầu tiên là giật nảy mình, sau đó mới biết hành lễ. Thẩm Bắc Nghị, Thẩm Thanh Trực, hai đứa con trai của Thẩm Quát, một người là tiến sĩ thượng xá cấp đệ, một người khác thì là sau khi học tập ở thư viện hành cư nhiều năm, đỗ tiến sĩ trong một môn, đứng hàng tam giác. Hiện tại hai người đều làm quan ở bên ngoài, Thẩm Thanh Trực vừa đỗ tiến sĩ vẫn là huyện úy, mà Thẩm Bắc Nghị đã là chi huyện ô trình. Trước khi Hàn Cương ra tay giúp đỡ, hai đứa con trai của Thẩm Quát đều bị người phụ nữ hung hãn nhà hắn đuổi ra khỏi nhà. Thế lực nhà mẹ đẻ vợ cả của Thẩm Quát quá yếu, nếu không cũng có thể giúp đỡ Thẩm Bắc Nghị, Thẩm Thanh Trực chống lưng. Đáng tiếc, bọn họ không có một nhà nào có thể so tài cao thấp với Trương Lạc. Hiện tại hai nhi tử dưới sự che chở của Hàn Cương, trước sau đều chúng tiến sĩ, ân đức của Hàn Cương với Thẩm Quát có thể nói là ân trạch hai đời, hắn ở trước mặt Hàn Cương cũng càng ngày càng khiêm tốn. Thấy nhiều rồi, Hàn Cương phát hiện Thẩm Quát có chút không đúng, tinh thần không tập trung, hồn bay phách lạc. Hàn Cương nhíu nhíu mày, cùng với việc ngày càng gần, Thẩm Quát cũng càng ngày càng khẩn trương, biểu lộ lo được lo mất, thậm chí ngay cả giấu cũng giấu không được. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể đi ra ngoài, hai chữ bình luận trầm ổn, đối với tể chấp mà nói ắt không thể thiếu. Giữa kho đã xảy ra chuyện gì? Hàn Cương hỏi. Không có chuyện gì lớn, chỉ là lại có chút đàn trương. Thẩm Quát ra vẻ thoải mái nói, chỉ là nụ cười rất khó coi. Lại là mấy lần trước, nên quen thuộc mới phải. Yên tâm, yên tâm. Hàn Cương cười an ủi hai câu. Hai năm qua, mặc dù sau khi Thẩm Quát tấn thân hai phủ, càng thêm thanh trinh liêm khiết, làm việc cũng cúc cùng tận tụy. Bất luận là ngự sử hay là quan giám ti địa phương, muốn tìm phiền toái ở trên sổ sách của hắn, đều không công mà lui. Nhưng chỉ cần là làm quan ở trên triều đình, sẽ không có thời điểm không phạm sai lầm. Muốn gắn tội, mắc gì từ? Lý Nam Công phụ họa đảng mới, không gả cho sản muội, liền bị cựu đảng ngự sử lấy ra gõ. Tuy chuyện này ở hôm nay xác thực rất nghiêm trọng, ngự sử tìm không thấy Lý Nam Công ăn hối lộ trái pháp sự, liền đi cố ý lật gốc rễ trong nhà hắn. Thẩm Quát so với Lý Nam Công vấn đề càng lớn hơn, một là chuyện quá mức không tiết tháo làm quá đủ, nợ cũ lần lượt bị người ta lật, một cái khác chính là trị gia vô phương, ngay cả nhà cũng không đủ, còn trị quốc bình thiên hạ như thế nào? Mỗi một lần Thẩm Quát muốn tấn thân hai phủ, đều sẽ bị một đống băng đạn nện lên đầu. Lần này, hy vọng tấn thân của hắn tăng nhiều, hỏa lực trên đầu cũng càng thêm mãnh liệt. Thẩm Quát vì vậy cũng cười khổ lợi hại hơn. Hàn Cương muốn hắn yên tâm, nhưng làm sao có thể yên tâm? Trước đó Hàn Cương cũng khuyên qua, nói là không khiến người đấu kỵ là tài trí bình thường, trong đó nếu ngươi đã được Thái Hậu coi trọng, tất nhiên là không tránh khỏi bàn tán. Triều đình thiết lập ngự sử cũng là thúc giục người cẩn thận. trong chương sơ luận tội phạm có đổi thì sửa, không cần miễn cưỡng, không cần sầu lo trùng trùng. Nhưng nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Hàn Cương cũng chỉ là an ủi, nếu là chuyện bản thân Thẩm Quát phạm phải, chính hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm những chuyện này. Thái hậu đang ở trong điện chờ, vội vàng nói hai câu, Hàn Cương từ biệt Thẩm Quát, liền đi tới trước điện. Sau khi thông truyền, bị triệu vào trong điện, vừa vặn nhìn thấy một bóng lưng màu đỏ thắm chui vào trong cửa sau. Thương phục của thiên tử là màu đỏ, bóng lưng thon gầy của Hàn Cương càng không nhìn lầm. Biết Hàn Cương nhìn thấy tiểu hoàng đế, đợi Hàn Cương ngồi xuống, liền giải thích với Thái hậu một chút, quan gia có chút mệt mỏi, trước hết để cho hắn trở về nghỉ ngơi. Thái hậu tuy nói như thế, nhưng cũng không biết Triệu Hú đến tuột cùng là chủ động rời đi, hay là được Thái hậu mời ra ngoài. Tiểu hoàng đế này tuổi càng ngày càng lớn, từ nhỏ thông minh, lại vì một chuyện ngoài ý muốn, quanh năm suốt tháng, họ cách không khỏi vặn mèo. Nhưng Hàn Cương cũng không quá để ý, tiểu hoàng đế muốn tự mình chấp chính còn rất sớm, mà thân thể Thái hậu cũng vô cùng khỏe mạnh. Tướng công vừa rồi đi vào, trông thấy Thẩm Quát chứ? Nhìn Thái hậu hỏi. Vâng, thần thấy được. Theo tướng công thấy, Thẩm Quát thật sự thích hợp vào hai phủ. Mấy ngày nay ta nhận được hơn 100 bức buộc tội, tất cả đều nói hắn không phải. Nếu như là vì thưởng cho công lao quý đạo đường sắt Thẩm Quát tu, cũng không cần cho hắn một cái dù mát mẻ, vàng bạc gì đó triều đình cũng sẽ không keo kiệt. Bệ hạ minh giám, công cao dễ thưởng, cho dù không ban thưởng, Thẩm Quát cũng không dám oán hận. Nhưng ngày sau Thẩm Quát phải phụ trách tất cả sự vụ quý đạo đường sắt, nếu hắn không có đủ quyền hành, liền khó có thể điều động địa phương phối hợp. Nhưng còn có nói hắn không thể trị ra, kế thất trục tử mà không thể chế. Thẩm Trương thị thoạt nhìn cũng không phải là dáng vẻ hung hãn ghét dị. Nếu như Thẩm Quát viết sau lấy tể phụ chi tôn, còn phải chịu nhục trong nhà, chẳng phải là sỉ nhục của triều đình sao? Phong Huyền Linh cũng có hắn thê, nhưng Đường Thái Tông dùng nó làm tướng, tuy có trinh quan trị. Thẩm Quát mặc dù có đạo đức riêng, trong nhà không tính, nhưng tài năng cũng đủ để trị quốc. Hàn Cương đứng dậy, Thẩm Quát nhân tài khó được, thần nguyện bệ hạ tận dụng kỳ tài. Chương 184. Muốn tìm giai một quy thành chúng, 2. Chương 184. Muốn tìm giai một quy thành chúng, bố. Cung đình hạ nhật, nếu không có người đi qua, chính là yên tĩnh không tiếng động. Một con ve vừa bay đến trên một gốc cây ngô đồng, mới kêu hai tiếng, liền có hai cấm vệ cầm gậy đập lên, lập tức không còn tiếng động. Đây là thói quen bắt đầu lưu lại từ khi Tống thủ Đức làm điện soái, gần 20 năm qua, đã trở thành câu chuyện truyền thừa trong cung. Tân thái úy thay đổi rất nhiều, không có cái nào thay đổi được lệ cũ này. Mà hai năm này sau khi Miêu Thụ đảm nhiệm chức phó đô chỉ huy sứ trước điện, lại tăng thêm phái người đi trải đá cội hoặc xi măng cho cây cối lớn nhỏ trong cung. Bởi vì trong tự nhiên, từng đăng luận văn liên quan đến cả đời thiền trùng đẻ trứng trên những cây, ấu trùng sau khi ấp nở rơi xuống mặt đất, chui vào trong đất hút lấy chất lỏng rễ cây, sau khi trưởng thành liền từ trong đất bò lên, lột xác lông vũ hóa thành trùng, đây đã thành thưởng thức của rất nhiều người. Miêu Thụ làm như vậy, chính là phòng ngừa thiền trùng trong đất bò ra ồn ào cung đình. Vương Trung Chính từ phủ đệ của mình ngoài cung đi vào trong cung, lập tức cảm thấy bên thai thanh tĩnh hơn rất nhiều, đây chính là cố sự. Chuyện xưa trong cung mỗi lần buồn cười, lấy Su Mật Sứ chi tôn, mỗi khi cung yến chỉ có thể xuống dưới làm tiếp khách, đây vốn là bởi vì Su Mật Sứ mới xuất hiện, vốn là do thiên tử cận thị đảm nhiệm, không phải triều thần, càng không có khả năng cùng tể tướng đồ cùng lập, Vãn Đường, Ngũ Đại, Su Mật Viện địa vị dần dần lên cao, sau khi lập quốc, lại dần dần bị sĩ phu khống chế, nhưng cái quy củ cũ kỹ này, thẳng đến sau khi Hy Tông đăng cơ mới sửa đổi lại. Vương Trung Chính có lúc cũng đang suy nghĩ, nếu đổi lại là thời Đường, vị trí Su Mật Sứ này cũng có thể ngồi một chút. Nếu triều đình có thể theo công lao thủ quan, nhà mình vẫn có thể vào Tây phủ. Đáng tiếc hôm nay sĩ phu thế lớn, cho dù ở trong mơ, Vương Trung Chính cũng không dám tưởng tượng mình có thể đứng ở vị trí đầu tiên của Tây Ban. Hiện giờ Hoàng Tống, hoạn quan muốn lại làm Su Mật Sứ, trừ phi ra một thương trụ vương, một hôn quân như Tùy Dương Đế mới có khả năng. Nhưng càng nhiều cảm khái hơn, Vương Trung Chính vì có thân phận ngự khí giới mà ở bên cạnh Thái hậu không có người canh gác, một ngày trôi qua, trong lòng hắn càng thêm cẩn thận ở trong nhà, hắn là chủ của một gia đình, thê thiếp con cháu đều phải cung kính trước mặt hắn. Nhưng ở trong cung, ở trước mặt Thái hậu, hắn chính là gia nô nhất định phải tuân thủ quy củ, cho dù tiết độ sứ đã gần ngay trước mắt, cũng không có tiền vốn cuồng vọng tự đại. Nhưng Vương Trung Chính mặc dù lớn tuổi, thân thể cũng không lưu loát, nhưng cũng chưa từng xin nghỉ một lần. Ở trước mặt Thái hậu ra sức, được là tình cảm, ở nơi Thái hậu nhìn không thấy ra sức, bất quá là công lao, khổ lao mà thôi. Vương Trung Chính. Vừa nghe thấy giọng Thái hậu, Vương Trung Chính lập tức túi người, thần ở đây. Trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ, đây có phải là phản xạ có điều kiện theo như lời của tự nhiên nhiên hay không, tuy rằng từ này có chút quái dị, nhưng đạo lý là một chút không tệ. Hai năm qua, ngàn vạn con chó bị thủng dạ dày trong thiên hạ, đều nghiệm chứng điểm này, con chó đáng thương. Hàn tướng công hôm nay đều nghe được. Vương Trung Chính nghe vậy cả kinh, suy nghĩ lung tung trong đầu lập tức biến mất, vâng, thần đều nghe được. Người nghĩ như thế nào? Câu hỏi của Thái hậu khiến Vương Trung Chính đau đầu. Hàn Cương đã sớm đi rồi, hiện tại Thái hậu đang trên đường hồi cung. Trong yết kiến gần một canh giờ, Thái hậu và Hàn Cương hàn huyên không ít chuyện. Sở dĩ Vương Trung Chính không cảm thấy đây là quân thần hỏi đúng. Ngay từ đầu xác thực nói một ít bổ nhiệm có liên quan đến Thẩm Quát, nhưng sau đó đề tài liền chuyển tới trên người hãn thê trong nhà Thẩm Quát. Sau đó, đề tài càng lệch đi và dặm. Trong suốt quá trình yết kiến, Vương Trung Chính chứng kiến Hàn Cương nghị trăm phương ngàn kế để mang chủ đề đi trở về, chủ đề lại bị Thái hậu liên tiếp dẫn dắt lệch lạc như thế nào. Hiện tại Thái hậu hỏi một phen, hỏi đúng, vừa rồi, rốt cuộc có ý kiến gì, Vương Trung Chính nhất thời thật không biết trả lời như thế nào, không thể thiếu một lần đầy sạch sẽ. Thái hậu và tướng công một phen hỏi đúng, liên quan đến thiên hạ, há chỉ là nội thị vi thần có thể vọng phán phán. Cho dù ta nói chuyện với mệnh phụ, cũng sẽ nói vài câu triều sự, ngươi càng là lấy bổng lộc triều đình, những lời này có gì không thể nói. Thôi bỏ đi, ngươi cũng khó xử. Cái này khó mà nói, vậy ngươi đối với Hàn tướng công thấy thế nào? Vương Trung Chính lập tức yên tâm, không cần trả lời vấn đề kia là được. Nghị luận về nội dung Thái hậu và tể tướng hỏi, đây rõ ràng là tham gia vào chính sự, là chuyện chết người nhất. Chỉ là đánh giá quan viên hiền tài và bất tài thì đơn giản, đây là bổn phận của cận thần thiên tử. Hàn tướng công trị học làm hiền nhân, trị quốc làm năng thần, thế gian hiếm có. Nhưng mà tể tướng nghị luận về sở trường ngắn của mình, chung quy là không ổn. Vương Trung Chính vẫn dùng một lời khen ngợi tương đối bảo thủ lưu truyền trên thế gian. Thái hậu nghe chính sự nhiều năm, hỏi ra những lời này, há có thể vô ý? Bảo thủ một chút chung quy sẽ không có chỗ xấu. Vậy so với Hàn tướng công trước đó thì như thế nào? Là Hàn tướng công của An Dương, hay là Hàn tướng công của Linh Thọ? Vương Trung Chính vừa dùng vấn đề để kéo dài thời gian, vừa nghĩ xem làm thế nào để tránh đắc tội Hàn Cương, lại có thể khiến Thái hậu hài lòng. Cả hai. Trên triều đình, tướng công họ Hàn vẫn luôn không thiếu. Luôn đi một Hàn tướng công, lại tới một Hàn tướng công. Vương Trung hầu hạ trong cung nhiều năm, mấy vị Hàn tướng công đều đã từng quen biết. Hàn Giáng luôn luôn không chút sắc mặt đối với Thái giám, mỗi lần Vương Trung Chính nhìn thấy ý, ý luôn có thể cảm giác được thêm vài phần hàn ý. Lúc trước Hàn Giáng lĩnh quân muốn thu phục Hành Sơn, Vương Trung Chính y phụng chỉ chiếu đi Duyên Châu thể lượng quân sự, vừa tới Duyên Châu liền bị đuổi đi tiền tuyến, nếu không phải Hàn Cương vừa vặn ở trong Lang Ngộ thành, bảo đảm không chừng cái mạng nhỏ này sẽ nằm dưới đao của người đẳng hạng. Nhưng tệ chất khác, vô luận là Hàn Kỳ cùng họ, hay là Phú Bật, Văn Nạn Bác, đối với bọn họ những nội thị này coi như gặp mặt mang theo ý cười, cũng là vì thám thính tin tức trong cung, lấy lòng tiền tử mà thôi. Mà Hàn Cương, Vương Trung Chính chưa từng thấy qua nội thị nào mà hắn cố ý cấu kết với người được sủng ái trong cung. Đồng thời Hàn Cương cũng không coi hoạn quan là dị loại. Có quá nhiều trọng thần có thể dùng để đối lập, thái độ khác biệt vô cùng rõ ràng. Chỉ là tương giao đã sắp 20 năm, Vương Trung Chính vẫn không hiểu được Hàn Cương này. Bản thân Hàn Cương chính là học giả đương thời, đại nho, nhậm chức nhiều năm đều đi khắp trời Nam đất Bắc, gặp qua vô số người và chuyện, kiến thức vượt xa những phụ nhân bị vây khốn trong cung, nhưng Hàn Cương vẫn luôn bảo trì tôn trọng với lựa chọn của Thái hậu, trên cơ bản không có tình huống độc đoán độc hành. An bài nhân sự, nếu như ý nghĩ của mình, đều sẽ tận lực thuyết phục Thái hậu, nếu không thành công, thì dứt khoát từ bỏ. Nếu như cần thiết, qua một thời gian nữa, hắn sẽ lại đến khuyên can. Ví dụ như lúc trước muốn Lý Nam Công đảm nhiệm ba ti sứ, Thái hậu cuối cùng không đồng ý, Hàn Cương liền không kiên trì nữa. Thái hậu vẫn luôn tin tưởng Hàn Cương, là do thái độ của Hàn Cương. Nếu Hàn Cương dựa vào công lao lúc trước mà ngang ngược càn rỡ, một chút tình cảm cũng sớm bị hao mòn hết. Nhưng Hàn Cương có thể làm như vậy, hoàn toàn không giống như là kính sợ Thái hậu, ngược lại giống như là sau khi bản thân định ra một quy củ, liền dựa theo quy củ mà làm việc. Có Hàn Cương ở bên này, cao thấp của ba vị Hàn tướng công kỳ thật cũng không cần nhiều lời, nhưng Vương Trung Chính cũng không thể cứ như vậy đơn giản đắc tội người. Hai vị tướng công của An Dương và Linh Thọ đều là những bậc thầy có năng lực cai trị thế gian, nếu trong triều có biến thì đều có thể phó thác cho thiên hạ. Tướng công của Tiểu Hàn cũng có thể coi là trụ cột quốc gia, không để hai vị tướng công có lòng đẹp hơn, càng là người có thể làm tướng, văn võ đều có thể, giống như là bậc hiển thần thời xưa, người thời nay không thể sánh bằng. Hàn Kỳ là hai triều cố mệnh, định sách nguyên huân, mà Hàn Giáng cũng là thủ tướng chủ trì nội thiền thiên đế, đồng dạng là có công định sách. Lấy lời bình thiên hạ phó thác, hai người đều đảm đương được. Bất quá Vương Trung Chính chỉ để trị thế, tránh mà không nói võ hân, đương nhiên là có khen chê. Lời bình của Vương Trung Chính không có được phản ứng của Thái hậu. Đi theo sau Thái hậu, không nhìn thấy biểu tình của nàng, Vương Trung Chính cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đi vài bước, hắn mới nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm, may mà có ba vị Hàn tướng công tuần tự chấp chính, anh tông, tiên đế còn có quan gia mới có thể an cư trong cung. Quốc hữu hiền lương, là phúc của tổ tông. Vương Trung Chính lập tức cung kính phụ họa. Gần đây cũng nhiều chuyện, nếu trong triều có thêm mấy vị thần tử có thể như ba vị Hàn tướng công, ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Vương Trung Chính cúi đầu đáp một tiếng. Thái hậu đương nhiên mệt mỏi, những năm gần đây, thiên hạ thái bình vô sự, trong triều lại có hiền tướng chủ trì, hướng Thái hậu cũng dần dần trở nên lười biếng chính sự. Cứ cách 5 ngày lại bỏ triều, mỗi ngày chỉ đến tiểu điện cửa đông ngồi một chút. Đột nhiên trong cung gần đây không yên ổn, bao nhiêu chuyện đè lên vai, Thái hậu thói quen mỗi ngày xử trí mấy chuyện, khẳng định không quen được. Thái hoàng Thái hậu bệnh nặng nửa năm trước, chưa bình phục, gần đây lại gặp nguy hiểm, hơn 10 thái y hội chẩn, đều nói Thái hoàng Thái hậu không còn bao nhiêu thời gian. Mà Tế Lỗ đại trưởng công chúa, bởi vì yêu thương quá độ, thị thân mệt nhọc, đột phát bệnh hiểm nghèo, trong mấy ngày ngắn ngủi liền bệnh nặng không dậy nổi. Tổ mẫu cùng cô mẫu của hoàng đế bệnh nặng hấp hối, có lẽ qua mấy ngày nữa, cả nhà này ngoại trừ hoàng đế ra, chỉ còn lại một lao tam và mấy nhi nữ đại trưởng công chúa thì thôi. Hướng Thái hậu đối với Thái hoàng Thái hậu chỉ hận không thể chết sớm, chỉ là chuyện tới trước mắt, lễ số nên có một chút cũng không thể thiếu. Thái hậu mỗi ngày đều đi hỏi thăm, sau đó nghiêm mặt trở về. Đợi đến khi Thái hoàng Thái hậu hoang thệ, càng là tăng thêm bao nhiêu chuyện. An nguy của thiên hạ đều ở trên người Thái hậu. Gần đây Thái hậu mệt mỏi quá mức, phải điều dưỡng thật tốt. Còn cần điều dưỡng thế nào? Trong cục thái y quan có thể mổ bụng chữa bệnh cứu người giống như hoa đà đều có mấy người, có phương thuốc của bọn họ, còn cần điều dưỡng thế nào? Vương Trung Chính nói, gần đây thần phục dụng phong vương tương, nửa năm qua chỉ cảm thấy tinh thần khỏe mạnh, một ít bệnh cũ trên người cũng không còn. Trong thần nông bản thảo kinh nói mật ong an an ngũ tạng, ích khí bổ trùng, giảm đau giải độc, trừ bách bệnh, cùng bách dược, uống lâu thì nhẹ nhõm kéo dài tuổi thọ. Nhưng ấu trùng ong mật dùng mật ong nuôi nấng chỉ có thể biến thành ong thợ, mà ăn phong vương tương mới có thể biến thành ong chúa. Có thể biết lực tẩm bổ của phong vương tương vượt xa mật ong. Cái này ta nói là cũng thường ăn. Hướng Thái hậu gật gật đầu, hỏi, khanh gia cũng xem Cựu Vực Du Ký. Theo tự nhiên và Cựu Vực Du Ký truyền lưu, từng xuất hiện trong hai quyển sách như Phong Vương Tương, Dương Sơ Nhũ, Đông Trùng Hạ Thảo các loại bổ phẩm liền thành giai phẩm bổ dưỡng trong mắt thế nhân, hiện giờ thậm chí thành cống phẩm, hàng năm phục dụng với Thái hậu, chỉ là số lượng Phong Vương Tương ít, lại không kiên nhận chữ, không cách nào ban thưởng thần tử, chỉ có thể ở trong cung chia sẻ. Mặc dù Cựu Vực là gia ngôn tiểu thuyết, nhưng bên trong đều là đạo lý truy nguyên trí thức, bất luận là thiên văn, địa lý hay là binh pháp, đều là chính luận. Y Lệ Dược cũng giống như thế, cho nên thần thường xuyên lật xem. Hàn tướng công nói chuyện luôn có đạo lý. Vương Trung Chính khẽ cười nói, chỉ là Hàn tướng công không chịu nhận. Tể phụ một nước, phân tâm đi viết tiểu thuyết ra ngôn đích sắc không thích hợp. Cũng trách những kẻ bướng họ từ kia, bằng không sao đến mức như thế. Vương Trung Chính duy cũng không thể phụ họa Thái hậu mắng Vương An Thạch. Vương Trung Chính, giọng nói của Thái hậu bỗng trở nên nghiêm túc. Vương Trung Chính đã sớm có chuẩn bị tâm lý, không người nói, thần ở đây. Hàn tướng công một lòng muốn tu quý đạo, cảm thấy Thẩm Quát làm tốt việc này, liền muốn để hắn tiếp tục làm. Chỉ là Thẩm Quát luôn không có thanh danh gì tốt, trong nhà lại nổi danh không yên tĩnh, luôn có người muốn nói chuyện. Ngươi đi xem quý đạo Thẩm Quát tu như thế nào, nếu quả thật làm việc không tệ, chỉ cần hắn có thể qua đình thôi, ta liền chuẩn. Thần, tuân chỉ.